Chương 84. Thiên Thu Mạc biến thành giọng mới. Chương 84. Thiên Thu Mạc biến thành giọng mới. 7. Chỉ nghe nói quốc gia thiếu hiền, chưa nghe nói triều đình thiếu quan. Lời nói của Hàn Cương rất khắc nghiệt, nhưng lại có đạo lý riêng của nó. Quan lại thừa, binh lính dư thừa, phí dư, từ khi Nhân Tông bắt đầu nói đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhất là quan lại thừa, mặc dù âm thầm hèn mọn khinh bỉ, nhưng 3 năm rời đến khanh thừa lăng giả, lịch sử đều là như thế. Sùng Văn Viện vốn là nơi đã hiển thiên tử chữ tài, nhưng hiện giờ hiển giả không được đảm nhiệm, hạng người ngu muội lại tràn ngập trong đó, nguyên nhân vẫn là quan lại làm hoạn. Hào Chu phụ làm quan, nhiệm vụ có nhiều thành tích, tiên đế cũng từng khen hắn tinh thông khả thủ sự, nhưng mà là một Lý Phùng Nhĩ. Hàn Cương chẳng thèm ngó tới. Năm đó Vương An Thạch vì đạo sĩ giả Lý Sĩ Ninh kia thiếu chút nữa bị vụ án này liên lụy vào, bây giờ lại cầm vụ án này đến bên vực cho cụ Chu phụ. Y Lìa nhìn Bình Phong một chút, y tin tưởng Hướng Thái hậu sẽ không nhớ được vụ án thái tổ con cháu mưu phản mà 2 năm trước làm triều ra sôi trào, lại khiên cưỡng vô cùng kia. Nhưng y nhìn lại Vương An Thạch, Lão Thái Sơn lại đang sợ hãi, sẽ không chỉ biết câu đánh giá này, lại không biết nguyên do chứ. Nhưng với địa vị chênh lệch giữa Chu phụ và Vương An Thạch, Vương An Thạch có thể nhớ rõ người này, đoán chừng cũng chỉ là 1-2 câu đánh giá, cùng mấy chuyện. Ở trên chi tiết, không có khả năng so sánh được với mình đã có sự chuẩn bị. Triệu Thế Cương, Lý Phùng đều là tay trói gà không chặt, dù có lòng làm phản, 3 năm nội thị, liền có thể bắt sống. Tiên đế chẳng qua là trong lòng biết hoạn ở bên trong tiêu tưởng, lại có băn khoăn không thể phát tác, chỉ có thể lấy Triệu Thế Cư, Lý Phùng tác phạt, để trấn nhiếp tâm tặc tử làm loạn. Trong lời Hàn Cương chỉ là ai, tự nhiên không cần nhiều lời. Kỳ thật năm đó Triệu Thế Cư, Lý Phùng mưu phản án, cũng chỉ là một ít ngôn từ của Lý Phùng chọc tới chỗ đau của Triệu Tiêu, thiên tử thẹn quá hóa giận mà làm lớn. Nhưng hôm nay vừa vặn có thể trước sau hô ứng, lại nói thông được. Hướng Thái hậu rất có cảm xúc, gật đầu nói, tham chính nói phải. Mặc dù lúc trước trượng phu của nàng vì lý do gì mới đại khai sát giới, Hướng Thái hậu cũng không biết, nhưng nàng còn nhớ rõ. Một thời gian ngắn kia, thê tử và nữ tử vào cung đều câu nệ rất nhiều, ngày thường có thể nói mấy chuyện cười, đều im miệng không nói, e sợ đi sai bước. Vụ án Triệu Thế Cư, Lý Phùng này hoàn toàn có tác dụng chấn nhiếp tôn thất. Hàn Cương nói tiếp, mà Lam Chu phụ phụng chỉ xử án, chỉ là vì hy hợp ý, cho nên sau đó mới có câu tinh xảo khả trúc sự. Đời này An khả xưng hiển. Vương An Thạch nhất thời trầm mặc, để cho Hàn Cương xác nhận suy đoán của mình. Có lẽ Vương An Thạch hiểu rõ cụ phụ phụ, nhưng y cũng không hiểu vì sao lúc trước cụ phụ phụ đạt được đánh giá này. Ngay lúc đó Vương An Thạch, Hàn Cương nhớ rõ y vẫn còn ở Kim Lăng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cụ Chu phụ chẳng qua lớn tuổi rồi vội vã bán mình, Vương An Thạch vì tranh đấu đảng phái, nghe lời nói một lần liền vội vàng chạy tới, làm sao có thể so sánh với mình đã có sự chuẩn bị. Huống chi, hoàng thường ở Hà Đông lập công vân, lận Chu phụ làm sao có thể so sánh được. Chẳng lẽ tiên đế đối với hạ người xu định thuận miệng khen một câu, so ra kém quân công thiết thực. Hàn Cương hỏi lại vài câu, lập tức lại, à, một tiếng, đúng rồi, lận Chu phụ cũng từng chiêu hàng Liêu Ân. Năm đó Liêu Ân lĩnh mấy chục đạo tặc làm hoạn phúc xây dựng, châu quận không thể chế, lận Chu phụ nhận lệnh làm chuyển vận phó sứ Phúc Kiến, ra mặt chiêu hàng Liêu Ân. Hàn Cương vừa nói vừa nhìn chằm chằm phản ứng của Vương An Thạch. Nhưng phân tâm thì phân tâm, tốc độ nói ra không hề chậm, không cho Vương An Thạch tiếp lời phản bác. Nhưng Liêu Ân hàng phục, chính là nghe nói Vương Trung Chính đã dẫn binh xuôi nam, sợ uy danh tướng quân, cho nên Vương Trung Chính vừa dẫn thiên binh đến, liền lập tức cầm văn thư chiêu hàng mà Chu phụ lận ban ra đến đầu hàng. Chiêu Chu phụ có thể chiêu mộ được hắn, chẳng qua là cáo mượn oai hùng. Thử nghĩ Chu phụ chỉ là một văn sĩ, không có chút uy danh, càng không có quân công, làm sao có thể để cho cự khấu nhiễu loạn một đường nghe tin đã sợ mất mật. Còn không phải bởi vì Liêu Ân sợ hãi Vương Trung Chính vừa mới bình định Mậu Châu, muốn thấy tốt thì thu, nếu như Chu phụ có tài cán thì thu về, nếu như Chu phụ có tài cán thì sao không vì dân trừ kẻ này, ngược lại chiêu an người. Hiện nay, Phúc Kiến ngược lại đang truyền sướng, phải làm quan, giết người phóng hỏa nhận chiêu an, khiến tặc nhân không sợ vương pháp, chính là do Chu phụ gây nên. Và lại Nam binh vốn không tập chiến, cho nên để Liêu Ân có thể làm giữ, đổi lại là ở phương Bắc, huyện ý dẫn 10-20 binh lính cung thủ là có thể bắt sống. Mấy chục đạo phỉ gây họa, so với đại quân Bắc lỗ vào khẩu đông. Lời Hàn Cương nói giống như là bắn liên thành. Vương An Thạch gần như làm cho hắn tức giận đến choáng váng. Vương An Thạch trừng mắt nhìn con rể nhà mình, không nói mình không biết chuyện của Liêu Ân, cho dù y có hồ đồ đến mấy cũng sẽ không đánh đồng với đại quân Liêu Quốc. Cố tình con rể tốt này lại nói lời này lên đầu mình, một câu tiếp theo một câu, không cho cơ hội chen vào, mãi đến khi dội hết thùng nước bẩn này mới ngừng lại. Vương An Thạch hít sâu một hơi để đè nén phẫn nộ trong lòng xuống, lạnh giọng phản bác, luận công lao, hoàng thường đối ngoại, lận Chu phụ ở bên trong, trong ngoài tuy có khác, nhưng đều dốc hết toàn lực vì thiên tử, phân cao thấp như thế nào? Luận hành tích, hoàng thường là công lao phụ tá, lận Chu phụ lại là công lao độc quyền. Hoàng thường há có thể nói là trên lận Chu phụ. Huống chi hôm nay lại đang nói chuyện gì? Có thể thông qua chế khoa, nếu lấy công lao luận cao thấp, cần gì phải thi cử? Công lao quá khứ của hoàng thường, triều đình chẳng lẽ không ban thưởng? Nếu như là ở trước mặt tiên đế Triệu Tuân tài học có trình độ nhất định, Vương An Thạch hoàn toàn có thể dẫn kinh chứng điện, lúc trước y cũng dựa vào sự quen thuộc đối với kinh sử thuyết phục Triệu Tuân như vậy. Nhưng đối mặt với Hàn Cương và Thái hậu, nhất là Thái hậu lúc, một số thủ pháp dẫn kinh điện hoàn toàn không có tác dụng. Hướng Thái hậu chỉ tốt hơn phụ nhân bình thường một chút, Hàn Cương biện luận với người khác thì càng dùng sự thật mà nói thật ra từ trong một điểm này. Hoàn toàn có thể nhìn ra được thái độ của Hàn Cương đối với kinh điển, chẳng thèm ngó tới. Nhưng Vương An Thạch cũng học tập, cũng không cho Hàn Cương cơ hội phản bác. Công lao của hoàng thượng, triều đình ban thưởng. Tài năng của hoàng thượng, triều đình cũng thừa nhận. Đắc quan chưa quá 3 năm đã là thái thường tiến sĩ, dựa vào ma sát mà có được. Xuất thân tiến sĩ, lại là khoa khảo ra được. Triều đình cùng thái hậu đối đãi hoàng thượng không tệ, hôm nay chẳng lẽ còn bởi vì đã thường công, lại cho hắn một cái chế khoa xuất thân hay sao? Hoàng thượng khảo thi chính là chế khoa, mà Lam Chu phụ chính là khả quan, như thế nào, Lam Chu phụ định đoạt như thế nào? Kết quả thi lễ bộ, cho dù là thiên tử, cũng càng không thể đọc vào, kết quả thi các, tham chi chính sự cũng thế, bình trường quân quốc cũng thế, cũng đều không thay đổi được. Lam Chu phụ là tận chức trách của hắn, có công mà không có tội. Nói một hơi, Vương An Thạch đã bắt đầu thở dốc, tuổi của y còn kém xa Hàn Cương. Thấy Vương An Thạch không thể tiếp được, Hàn Cương liền tự nhiên tiếp lời, vừa rồi thần cũng nói, việc này chỉ có thể đưa ra sai lầm. Cho dù hoàng thượng chịu ủy khuất, trong chuyện này cũng nhất định phải bảo vệ uy tín của triều đình. Đây là ý kiến của thần, chắc hẳn hoàng thượng cũng có thể thông cảm. Nếu Vương Bình Chương quên mất, Hàn Cương quay qua đối mặt với Vương An Thạch, Hàn Cương còn có thể nhắc lại một lần nữa, chuyện liên quan đến uy tín của triều đình, chuyện hoàng thượng bị đánh rớt, không thể sửa đổi. Hàn Cương lặp lại quan điểm của mình, không phải vì hoàng thượng bị đánh rớt mà nhằm vào sai lầm trong đề. Điều này khiến Hướng Thái hậu nhìn thấy, thái độ của ông ta còn tốt hơn Vương An Thạch một lòng thiên vị Chu phụ. Nhưng đám người Chu phụ không biết, trên khoa thi dùng sai đề thi, chẳng lẽ không nên hỏi tội? Hàn Cương cắn chặt lấy Chu phụ, nếu nói chỉ có thông qua thi các mới có thể được coi là quân nhu vị viễn tài nhâm biên ký, thần không còn lời nào để nói. Nhưng thần có thể nói rõ, những đề mục mà Chu phụ đưa ra, thần nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra một nửa trong đó, khẳng định không qua được thi các. Nếu như Chu phụ không sai, ánh mắt thần thiện cận không chịu nổi mà gửi gắm. Thần có thể trả lại những gì được phong tặng cho điện biên quận bao năm qua hay không? Phong tặng nhân công mà đến, cũng không phải xem xuất thân. Vương An Thạch quát lạnh một tiếng, Hàn Cương ngươi là tham chi chính sự, sao có thể đem triều đình phong tặng trở thành trò đùa? Cần biết chế khoa là đại khoa, đãi ngộ còn trên tiến sĩ. Muốn có được xuất thân chế khoa, sao có thể không trải qua cuộc thi càng thêm khắc nghiệt? Hoàng thượng muốn làm biên thần đơn giản, cũng không cần xuất thân chế khoa, hắn đã quá hậu ban cho xuất thân tiến sĩ, lại đã là thái thường tiến sĩ, hoàn toàn có thể đi biên quận nhậm chi huyện, nếu trong đó có công với nước, tốc độ tấn thăng, há lại ở dưới chế khoa xuất thân. Bình Chương tính sai rồi, khảo thí của hoàng thượng không khắc nghiệt mà là sai lầm. Hàn Cương căn bản không để ý tới vấn đề của Vương An Thạch, bắt lấy một chút trả lời, bằng 6 đề mà Chu phụ đưa ra, có thể tìm ra một biên thần. Vì sao triều đình phải phân biệt thi tiến sĩ khoa và minh pháp khoa? Không phải là bởi vì yêu cầu khác nhau đối với thần tử, đề mục nhất định phải khác nhau. Xuất thân từ khoa minh pháp, về mặt tiến bộ kém hơn nhiều so với khoa tiến sĩ. Mà triều đình đãi ngộ cho quân nhu viễn tài nhậm chức biên ký một khoa này, là so với hiển lương phương chính có thể nói thẳng cực gián và tài trí, tài năng, hiểu biết về thể chất, hai khoa phải thấp hơn. Nếu đề mục thi các đều giống nhau, vậy chế khoa vì sao phải chia làm 10 khoa, sao không làm một khoa đến thi? Chỉ vì soát đi hạng người tài thức không đủ, thật giả lẫn lộn. Đến trong ngự thí, tự sẽ phân khoa đến thi. Giống như thi lễ bộ, cũng là hạng người tài năng không đủ. Hoàng thượng nếu tài học vẹn toàn, tất không đến nỗi không đậu khoa. Hàn Cương nhớ rõ Chu phụ cũng không đỗ, nhưng lại chịu đựng được ở Sùng Văn viện. Hàn Cương đâm Vương An Thạch một cái, lại nói, không biết Bình Chương xem tài trí thế nào. Minh kinh nghĩa, hay là có thể trị sự. Nếu như hạng người từng hiếu thảo, Lữ Gia Vấn, khi nào thì đậu tiến sĩ? Mà bốn vị khảo quan trong thi các cũng không phải đều xuất thân tiến sĩ, Triệu Ngạn nếu như là bổ sung, xin hỏi tài trí của bọn họ như thế nào? Triệu Ngạn nhược nổi danh trong triều vì vậy được chọn vào ba quan bí các, nhưng ý đích xác không phải tiến sĩ, mà là xuất thân ở cúng. Tăng Hiếu Khoan, Lữ Gia Vấn thì càng không cần phải nói, ánh mắt Vương An Thạch như nước sông trong trời rét buốt, dưới mặt băng cũng lạnh lẽo. Hàn Cương quả nhiên là nhắm vào mấy giám khảo này, sớm đã có chuẩn bị. Cụ phụ, Triệu Ngạn ngược, chi tiết của bọn họ Hàn Cương biết rõ. Vương An Thạch cũng không biết, nhưng Hàn Cương rõ như lòng bàn tay, trừ hắn sớm có dự mưu, nào còn có giải thích khác. Chương 85, Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 1. Chương 85, Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 8. Cho nên bọn họ đều không đến khảo chế khoa. Bệ hạ, thần ý vẫn như trước, nếu như hoàng thượng không khảo chế khoa, như vậy để cho hắn đi biên thủy lập công là được. Hàn Cương không ngại, không phải tiến sĩ, lại có thể ra để mục cho chế khoa, chuyện này, Bình Chương là xem như thế nào? Chức quán không phải là chức vụ phụ, có thể nhận chức quán, đều có cuộc thi, có thể thông qua mới có thể lưu lại trong quán. Triệu Ngạn nếu không phải tiến sĩ, lại có thể được chức quán, đủ có thể thấy tài học. Chỉ có tài học, nhưng ngay cả môn học cũng không giống nhau, cũng không nên có đạo lý giống nhau. Chưa từng có tiền lệ, sao có thể? Hàn Cương và Vương An Thạch ngươi một câu ta một câu, không chịu nhượng bộ. Hai phe biện luận, mục đích không phải bác bỏ đối phương độ khó như vậy rất cao, mà là phải tranh thủ được sự ủng hộ của khán giả. Hiện tại cái gọi là khán giả, dĩ nhiên chính là Thái hậu sau Bình Phong. Đề thi sai, có lỗi với việc triều đình trích dẫn hiền nhân, sau chuyện này Hình Chu phụ nhất định phải trừng phạt. Hàn Cương giọng điệu cương quyết. Vương An Thạch lắc đầu, thần chưa từng có tiền lệ vì ra đề không đúng mà trừng trị giám khảo. Hàn Cương cười lạnh. Vương An Thạch nói đúng, đúng là không có lệ cũ như vậy. Nhưng từ khi khoa học khai quốc tới nay mới mấy lần, thi các đương nhiên cũng không có mấy lần. Trong đó không có một giám khảo vì ra đề không đúng mà bị xử trí, lại có chỗ nào không đúng? Ở các cuộc thi khác, quan viên bởi vì ra đề không đúng mà bị trừng phạt, quyết không phải là không có. Hàn Cương tiện tay là có thể đưa ra. Hàn Cương nhớ rõ năm Hy Ninh đầu tiên, học quan quốc tử giám Nhan Phục từng lấy Vương Mãng hậu chu làm đề, luận việc cải cách pháp sự của Vương Mãng, lấy biến pháp ẩn bán. Trong đó sinh viên Tô Gia bởi vì luận sai hai điều, bị liệt vào loại tốt, mà học quan trung học hậu giám liền bị trục xuất. Người đương sự Nhan Phục nay không biết ở nơi nào, bất quá thí sinh được đánh giá là loại tốt nhất Tô Gia chính là con trai Tô Tụng, bệ hạ có thể chiêu Tô Tụng đến hỏi thăm. Hàn Cương cố ý dứt bỏ định ngữ trong lời nói của Vương An Thạch, vạch trần một màn trong quốc tử giám hơn 10 năm trước. Năm đó Thái học còn chiếm cứ cho đảng cũ. Vương An Thạch vừa lúc lợi dụng vụ án Thái học kia, mang toàn bộ học quan ủng hộ đảng cũ quét sạch, mang rất nhiều người ủng hộ đảng mới nhét vào chỗ chống bọn họ lưu lại. Hôm nay Vương An Thạch ra sức nói chuyện cho đám người Lam Chu phụ, khẳng định cũng chính là nhìn thấy khả năng tái diễn của lịch sử, không muốn Hàn Cương hòa khí học được như vậy. Phản ứng của Vương An Thạch vừa vặn xác minh suy đoán của Hàn Cương lúc đó. Vương An Thạch nghe vậy, liền lập tức đột nhiên làm màu, thế hệ này hắc hỏa, phỉ nổ chính trị đương thời. Quả thật, Hàn Cương bình tĩnh hòa nhã, Vương An Thạch tâm loạn, nhưng không thể loạn, lúc trước trung học quan quốc tử giám coi đây là đề, đích thực là ý ở bên vực ly các. Nhưng hôm nay hoàng thượng lấy khí học giải đề, lại bị phán sai, bọn người Lam Chu phụ lại có ý gì? Từng câu từng chữ của Hàn Cương đều là đem tâm tư thái hậu hướng phương hướng đảng tranh đi dẫn, trong lòng Vương An Thạch giống như một đám lửa đang thiêu đốt, thần trước đó đã nhiều lần nói rõ, hôm nay triều đình lấy sĩ là lấy Tam Kinh Tân Nghĩa làm pháp này chính là tiên đế chế, hôm nay cũng không có bị càng dễ hơn. Hoàng thượng đáp lại, không hợp nghĩa mới của Tam Kinh Tân Nghĩa. Đã như vậy, chờ đến lúc thi ngự, ba vị thí sinh đã thông qua, có phải cũng phải lấy Tam Kinh Tân Nghĩa làm khuê huy hay không, bất luận thái hậu rốt cuộc là hỏi vấn đề gì. Việc này sớm đã có kết luận, không cần nói thêm nữa. Bất luận đúng sai, trừ một con Minh Linh nghĩa tử vừa rồi, còn có chỗ nào khác sai? Hàn Cương và Vương An Thạch lặp đi lặp lại những lời này, đều là nói về bánh xe. Nhưng sau khi nghe xong những tranh luận này, hướng thái hậu cũng hiểu rõ, hoàng thượng không được chọn là đảng tranh đấu triệt để. Cho nên Vương An Thạch biết rõ đám người Cụ Chu phụ phạm vào sai lầm lớn, nhưng vẫn muốn bao che bốn người. Hoàng thượng thì mặc dù là quân nhu tài cao xa nhậm biên kỳ khoa, nhưng tài học của y không kém, cho dù là học thức không thuộc về thống soái biên quận hẳn là hiểu biết, y đều nắm giữ rất khá. Mặc dù không thông qua, nhưng cái này đã rất đáng quý rồi. Triều đình cũng không phải muốn một chi chế trả có thể viết chiếu thư, người như vậy căn bản không thiếu, dưới áp lực của người khiết đan phương bắc, cần một vài soái thần tốt nhất có thể dẫn binh đánh giặc, chia ra trấn thủ một phương. Về phần Hàn Cương nói mình không làm được đề mục của Đát Chu phụ, đây hẳn là khiêm tốn. Hướng thái hậu rất tín nhiệm tài học của Hàn Cương, nếu không cũng không thể có nhiều phát minh như vậy, càng không thể đi theo bước chân của Trương Thái. Bình Trương và Tham Chính nghị luận, ta cũng nghe. Ý nghĩ của hai vị, ta cũng hiểu. Hoàng thượng thi rớt, chuyện này không cần thảo luận nữa. Chính như lời vừa rồi Tham Chính, vì uy tín triều đình, kết quả thi các không thể sửa. Thái hậu thánh minh. Hàn Cương gật đầu, chờ lời của thái hậu. Nhưng mà bốn người Cụ Chu phụ phạm phải để thi, việc này cũng không thể bị bạch. Tướng soái ra trận, có thể hiểu rõ kinh nghĩa yếu chỉ đã không tệ rồi, để cho bọn họ đối chú giải đều thuộc lầu lầu, cũng không tránh khỏi quá đáng. Sắc mặt Vương An Thạch càng lúc càng khó coi, đổi lại là 10 năm trước, gặp phải tranh luận như vậy, Vương An Thạch khẳng định sẽ cáo bệnh, phủi tay để thiên tử quyết định giữ lại ai. Nhưng hiện tại nếu là cáo bệnh, không chừng thái hậu sẽ thuận nước đẩy thuyền. Từ nay về sau Hàn Cương có thể một mình áp đảo toàn bộ chính sự đường. Dựa vào nội tình của hắn, dưới tình huống không còn ai bảo vệ, Hàn Cương không cần bao nhiêu thời gian, hắn đã có thể hoàn toàn lật đổ hệ thống tân học. Ít nhất có thể nhét một đống môn nhân khí học vào quốc tử giám, hoặc là vị trí quan trọng khác, cũng bắt đầu nhét nội dung có liên quan đến đại điện quật tài vào. Bệ hạ, bọn người Loan Chu phụ làm hết phận sự, không nên phạt. Vương An Thạch định kiên trì đến cùng. Theo ý nghĩa, Hàn Cương chính là lại nhại không ngất về đề thi hoàng thượng, một câu đối với tân học, khí học không giống nhau. Hôm nay còn có thể kiên trì, nhưng qua vài ngày nữa, nói không chừng triều đình sẽ thay đổi tiêu chuẩn trong các hạng mục thi. Vì không nhìn thấy cảnh này, Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Tại sao lại tận chức trách? Đề mục phạm sai lầm, đều phải phạt. Hàn Cương lên tiếng nói, chỉ có xác nhận là sai lầm, ngày sau mới có thể tránh tái phạm. Chẳng lẽ lần sau có người báo danh tham gia quân nhu vĩ tài nhậm chức biên kỳ khoa, còn muốn đi thi lục luận hay sao? Sao lại không thể thi? Theo lệ thường nên như thế. Quân Nhu Hồng Viễn mới nhậm chức biên ký khoa chưa bao giờ mở khoa, nào có lệ cũ, tiền lệ. Bốn người Chu phụ đều là cổ hủ, cho nên chỉ biết theo chiều, không dám lập tàu cho đời sau. Tuy rằng Chu phụ niên đã giả, nhưng vẫn biết nhanh nhẹn, không phải là bảo thủ. Nếu không phải như thế, ra đề mục như thế chính là dụng tâm kín đáo. Hàn Cương khấu trừ đề mục lần này, nếu không phải ngu xuẩn thì chính là dụng tâm kín đáo. Vương An Thạch muốn cãi lại cho Lam Chu phụ, nhất định phải đồng thời giải thích hai chuyện, mà giải thích như vậy, lại bị Hàn Cương dẫn dắt về phía đảng đồng phản dị. Thái hậu tin tưởng ai, Vương An Thạch không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc thoái nhượng, cái gì gọi là dụng tâm kín đáo? Triều đình mở khoa sản xuất là để trích dẫn hiện tài trong ngoài triều đình, hiểu biết hơn người. Rốt cuộc cái gì mới có thể gọi là hiện tài, bị lục đạo thi rất không tính là hiền lành. Cho dù là Hàn Cương, sáu đề thi kia cũng không qua được. Cho dù là qua, cũng không thể gọi là hiền nhân. Chỉ biết kinh nghĩa, cho dù là hiền nhân, cũng không phải là biên thần có thể trấn thủ các quận. Thấy Hàn Cương và Vương An Thạch lại quay lại nói chuyện với nhau, vội vàng lên tiếng hòa giải với thái hậu, Bình Trương, Tham Chính, hay là bốn người hồi hột Chu phụ nên xử trí như thế nào đi? Được rồi, thần không dám để thái hậu quấy nhiễu. Đám người Loan Loan có thể giảm bớt trừng phạt, nhưng ít ra phải phạt đồng. Hàn Cương dứt khoát nhượng bộ một chút, định nghĩa tính chất trước, sau đó mới triển khai. Vương An Thạch vẫn kiên trì, không có phạt đồng thì phạt như thế nào? Bốn chữ gì luận quấy nhiễu, hướng thái hậu theo chiều chính chìm đắm lâu ngày, dần dần cũng hiểu được là có ý gì đảng tranh không thể tránh khỏi, thậm chí phải cổ vũ, bất quá tranh chấp phải có tiết chế. Nếu tranh một phương không thể đặt chân vào triều đình, đó chính là lực khống chế của thiên tử không đủ. Nếu là hiện giờ, Hàn Cương là khí học nhất mạch, tranh luận về tân học với Vương An Thạch vẫn không dứt. Chỉ riêng phán quyết của Lận Chu phụ đối với cuộc thi hoàng thường trước đó đã có thể nhìn thấy tân học, khí học gần như là thế bất lưỡng lập. Xử trí đám người Loan Chu phụ như thế nào, Hàn Cương đã mấy lần nhượng bộ, hơn nữa cũng không vì hoàng thường là do hắn tiến cử, lại từng là môn khách, mà quên luôn giữ một trái tim công khai, kiên trì thi cử kết quả không thể thay đổi, có thể thấy được công tử này trung thể với vua. Trái lại Vương An Thạch, vị bình trương quân quốc này lại một bước cũng không nhường, điều này không khỏi cũng hơi quá đáng. Nếu hắn có thể giống như Hàn Cương, cũng nhường một bước, chuyện này không phải đã sớm giải quyết sao? Bình Trương, Tham Chính, việc này ta đã có quyết định, không cần nói nhiều nữa. Hướng thái hậu nhìn Hàn Cương, hay là nói về chuyện Đại Châu đi. Cụ Chu phụ và ba vị đồng liêu của hắn đã về tới trong Sùng Văn viện. Trong lòng mỗi người đều lo sợ bất an, Hàn Cương đã đi cầu kiến thái hậu, mà Vương An Thạch cũng đuổi theo, bọn họ có thể làm chỉ là chờ thái hậu xử lý. Thấy bầu không khí như đang có người canh chừng, cụ Chu phụ cười nói, không cần lo lắng gì, cho dù là Thái hậu thiên vị Hàn Cương, vương giới phủ cũng sẽ đứng vững. Triệu Ngạn Nhược lắc đầu, chỉ là Vương An Thạch thật sự có thể chống đỡ được Hàn Cương và Thái hậu sao? Phán định với hoàng thượng, rốt cuộc có thể bị sửa đổi hay không? Cho dù Loan Chu phụ có trấn an người khác thế nào, cũng đều trống không, quan trọng là phán đoán của triều đình. Thái hậu không để bọn họ nhắc nhở chờ đợi quá lâu, kết quả xử phạt rất nhanh đã có. Nguyên nhân thi của Chu phụ chi các không được, phạt 15 cân đồng. Ba vị giám khảo còn lại cũng đều phạt đồng, 8 cân đến 10 cân. Hình phạt như vậy nhìn như không nặng, nhưng lại xác định sai lầm của bọn họ. Mà loại xử phạt này, ngày sau cũng sẽ mang đến biến hóa khó có thể dự đoán cho tiền đồ của mọi người. Nhưng mà Lam Chu phụ không tính là lo lắng, hắn là vì kiên trì học mới mà bị xử phạt, Vương An Thạch và Trương Hàm bên kia khẳng định sẽ đền bù tổn thất. Cho dù Hàn Cương tất nhiên sẽ mời chào mình, nhưng nếu Vương An Thạch và Hàn Cương tranh đấu với Sùng Chính Điện, tình hình đảng tranh đấu này càng ngày càng rõ ràng, dưới bốn chữ đảng đồng phạt khác biệt, tất nhiên sẽ có lợi trở về. Nhưng theo sát mà đến phong chiếu thư thứ hai, khiến Lận Chu phụ như rơi xuống vực sâu. Tư Trị Thông giám biên tu cục. Chương 86. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 2. Chương 86. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 9. Tư Trị Thông giám biên tu cục. Đây không phải đuổi đi Tây Kinh sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp thi chi cát, làm sao lại biến thành đi Tây Kinh? Hình như là ra đề quá khó, hoàng thượng không thông qua, Hàn Tham Chính không cam lòng, liền đại náo Sùng Chính Điện, buộc Thái hậu đẩy bốn giám khảo Tây Kinh. Không phải ra đề khó, là đề mục không đúng, hoàng thượng vốn thi môn liền không giống người khác, đề mục này đương nhiên không thể giống như những người khác. Đều là chế khoa, lại chỉ là thi cát, tại sao phải khác nhau? Ngay cả thi cát cũng không qua được, còn muốn xuất thân chế khoa. May mắn xuất thân từ khoa sản xuất không thể dựa vào ban thưởng, nếu không sau khi một tiến sĩ xuất thân, còn có thể xuất thân từ khoa sản xuất. Không hỏi chiến sách binh pháp, không hỏi nhân tình địa lý, không hỏi chuyện vận tiền gốc, lại để cho soái thần chuẩn bị thủ biên thi vào khoa khảo hạch càn giáng quan, cái này sao đúng? Mấy vị kia thông qua thi cát, chẳng lẽ có thể thả đi biên cảnh, để cho bọn họ dùng đạn trương lui địch? Trung Bình là một vị trong chính sự đường tư tâm quá nặng, nhìn thấy người đề cử bị truất phế liền nhịn không được đòi một lời giải thích. Hai vị Vương Bình Trương và Trương Xu Mật đề cử cũng đều bị truất phế, cũng không thấy bọn họ đi ra đòi một lời giải thích. Hàn Tam Tham Chính cũng đã nói, sai dùng đề mục thì dùng sai đề mục, hoàng thượng nếu đã bị đánh rớt, vì uy tín kế của triều đình thì không thể sửa đổi. Sau chuyện triều đình nếu muốn bổ cứu, trước tiên bắt đầu trừng trị giám khảo. Luận điệu sai lầm như vậy, lẽ nào chi chế không có phòng bác? Phòng bác cũng phải có lá gan mới được. Trong trung thư xá nhân, có ai nguyện ý đối địch với Hàn Cương? Mỗi lần Thái hậu đều đứng về phía Hàn Cương, lúc đó Vương Bình Trương đều ở đây, chẳng phải cũng không tranh được Hàn Cương sao? Hàn Cương tận lực khơi mào tranh đấu với đảng mới dưới điều kiện có lợi cho mình, hơn nữa còn giành được toàn thắng. Chuyện này nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trên triều đình. Bởi vì kết quả cuộc thi không hợp quyền thần, toàn bộ giám khảo khoa thi bị đuổi ra khỏi kinh sư. Quyền thần ngang ngược như thế, gây nên rất nhiều nghị luận trong quan trường và sĩ lâm. Nhưng nghị luận đến từ các nơi trong kinh thành, một khi nói đến đây, thường thường sẽ yên tĩnh lại. Bốn vị giám khảo thi chi cát, bởi vì hoàng thượng ở trên luận thuật kiên trì khí học mà soát hắn, hành động như vậy triệt để chọc giận Hàn Cương. Vì tranh một hơi, thà rằng hy sinh hoàng thượng, cũng muốn đem tất cả mấy giám khảo này xung quân đến đường khác. Tính cách và tính cách của Hàn Cương biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong chuyện này. Đây là tính tình thà rằng tự sát 1000 cũng phải giết chết 800 mọi rợ của địch nhân, hoặc là gọi là kẻ điên thì thích hợp hơn. Rất nhiều người đều không sợ đối thủ tính tình kiên cường, chỉ cần ở trong quan trường, luôn sẽ có các loại nhu cầu, nơi này khắp nơi là không gian trao đổi ích lợi, khối sắt kiên cố nữa, chỉ cần dùng đúng thủ đoạn, cũng có thể rèn thành hình. Nhưng tính tình cứng rắn đến mức chỉ biết bốn chữ báo toán thẳng thì không giống. Cái nhìn của bọn họ đối với ích lợi hoàn toàn khác với người bình thường, ít nhất khác với lệ thường trên quan trường, làm người ta rất không thích ứng. Lấy tín nhiệm của Hàn Cương trước mặt Thái hậu, muốn kéo hoàng thượng trở lại ngự thí, đây không phải là không có khả năng, kém cỏi nhất cũng có thể khiến hoàng thượng được đền bù ở phương diện khác. Nhưng Hàn Cương lại cố tình từ bỏ hoàng thượng, đã bốn người Chu phụ ra khỏi kinh thành. Ngoại trừ chút giận ra, e rằng đã không còn lời giải thích nào khác. Đến cấp Hàn Cương, lại lấy danh vọng của hắn, hắn căn bản không cần lấy người lập uy, giết gà dọa khỉ là ngẫu nhiên làm, mà không nên làm mỗi ngày. Nhưng Hàn Cương có chút giận hay không, có phải hay không lấy thẳng bà toán, hiện tại đều không quan trọng. Vương An Thạch ngay mặt cũng không tranh lại Hàn Cương, thế lực của tân đảng này làm sao mắt thấy sẽ rơi xuống. Thật vất vả sau khi tiên đế phát bệnh, tân đảng mới chịu đựng được hưng thịnh, mới qua bao nhiêu ngày, bởi vì thái sát, tăng bố làm phép tự chết, Hàn Cương lập đỉnh núi khác, mà trở nên chia năm xẻ bảy. Trước kia, với thái độ của Hàn Cương đối với tân pháp và quan hệ giữa hắn và Vương An Thạch, trong mắt thế nhân, cho dù hắn kiên trì khí học mà không thể tương dung với tân học, nhưng nhìn hành tung của hắn, ít nhất cũng là thành viên vòng ngoài của đảng mới. Nhưng hiện tại, ở sau khi trải qua trước đó đề cử tể phụ, Hàn Cương được đảng cũ ủng hộ lập đỉnh núi khác, manh mối đảng tranh đã rõ ràng, mà một lần này chế cử các thi, càng hoàn toàn kéo ra tư thế tranh đảng phái. Cho dù bốn người Chu phụ đi Tây Kinh biên chế tu vi, bọn họ còn có thể giữ lại chức quán trước đó. Nhưng ba quán bí các sở dĩ ở trong triều đình làm người khâm phục, cũng là bởi vì đây là nơi trữ tài của thiên tử, người vào nơi này đều rất nhanh đã ở địa vị cao, càng là đạt được thể hiện của thánh quyến. Bị đuổi ra khỏi kinh thành, không phải là đãi ngộ mà quan viên tiến vào ba tiệm bí các nên được hưởng. Bọn họ nên tiếp xúc gần gũi với thiên tử ở Sùng Văn Viện, do đó được thiên tử coi trọng, được thăng chức làm quan lớn. Hoặc là chế độ chi ngôi, hoặc là tu sửa cư trú thích, hoặc là đi ô đài, cho dù là đi ra ngoài làm chi châu, cũng xem như giáng chức quan. Nhưng đám người cụ Chu phụ cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Quan viên trước đó tương đối nổi tiếng bị đuổi khỏi ba quán bí các là Tô Thuấn Khâm, vị đầu sỏ này trực tiếp dẫn tới khánh lịch chính sách mới thất bại, từ trên vị trí trường học tập hiền bị xóa tên đình dừng, thẳng đến 12 năm sau, mới từ trên chức vị hồ trưởng sứ an bài bị biếm quan viên này trở lại chức vị trước khi bị biếm. Tô Tuấn Khâm bị giáng chức, kéo ra khởi đầu cho Phạm Trọng Yêm là người của Khánh Lịch Đảng bị thanh tẩy triều đình. Mà lần này bốn người bọn Chu Phụ bị đuổi ra khỏi kinh thành, những người hiểu biết chuyện xưa cũng không khỏi liên tưởng đến một lần đảng tranh 40 năm trước, cùng với kết cục làm cho lòng người lạnh lẽo. Mới một ngày, cuộc tranh luận về các thí và các thí sau đó của Sùng Chính Điện đã không ngừng lọt vào tai Hàn Cương. Ngoại trừ những nghị luận trên cơ bản chính là lặp lại trước đó hắn ở trong Sùng Chính Điện tranh luận với Vương An Thạch, hắn còn biết đảng cũ còn sót lại trong triều đình lại đối đãi mình và nhạc phụ Vương An Thạch tranh luận như thế nào. Cái gì mà quân tử hợp lấy nghĩa, tiểu nhân hợp lấy lợi, cái gì mà lúc trước Vương Giới Phủ dẫn đàn nhỏ tranh giành với quân tử, bây giờ lại muốn nhìn thấy con rể tranh giành với mình, thật sự có thể nói là thiên đạo hoàn hảo, báo ứng khó chịu. Sau đó còn có mấy chuyện cười như phong thủy và con rể xung đột trên mộ tổ tiên của Vương An Thạch. Ta tốt xấu gì cũng được phú, Văn Nhị Công ủng hộ, Phạm Liêu Phu vội vã vào kinh, chính là vì đẩy ta vào Hải Phủ. Hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xem như còn có cứu mạng của Lạc Dương. Rốt cuộc là ai không có mắt như vậy? Hàn Cương nhìn như nửa đùa nửa thật, rồi lại có mấy phần sắc khí, làm cho Vương Hậu ngồi không yên, hoặc đứng lên, đi thăm dò ngay bây giờ. Thôi bỏ đi. Hàn Cương thở dài, bảo Vương Hậu ngồi xuống, ta đã biết ngay từ đầu rồi, không thể không tán gẫu. Vậy? Vương Hậu cau mày. Hào Chu Phụ chỉ muốn nhìn ta bất bình vì hoàng thượng thôi sao? Ta muốn hắn được như ý nguyện. Hàn Cương cười lạnh, nhưng hắn muốn giẫm ta mấy cái, kiếm chút mặt mũi ở nhà Nhạc gia, ta cũng khiến hắn thỏa mãn. Hắn muốn ta công khai tranh chấp với Nhạc gia, cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn nhờ vào đó thăng quan phát tài, vậy ta không thể đáp ứng. Sau lưng bọn họ có lẽ còn có người sai khiến, nhưng ta không có thời gian đi điều tra rốt cuộc là Triệu Chu Phụ, Triệu Ngạn nếu có tư tâm của mấy vị này, vẫn có người thúc đẩy sau lưng. Hay là trực tiếp đuổi đi cho đỡ phiền phức nhất, ta cũng muốn xem, cuối cùng còn có bao nhiêu người không có mắt mà nhảy ra. Cho nên phái bọn họ đi là Dương. Vương Hậu vỗ bàn tán dương, việc này làm rất hay. Có thể âm thầm xui khiến Cù Chu Phụ cũng chỉ có mấy người như vậy, Lạc Dương bên kia hiểm nghi lớn nhất. Cố ý châm ngòi quan hệ giữa Hàn Cương và Vương An Thạch, khiến mâu thuẫn giữa Tân Học và Khí Học càng sâu thêm một tầng, trợ giúp cho đảng tranh đã lộ rõ, đằng sau đó, được lợi nhiều nhất đương nhiên là các nguyên lão của Lạc Dương. Hơn nữa Loan Chu Phụ lúc trước chính là kết giao với Phạm Trấn làm áo vải, mà Phạm Trấn chính là người tiền phong năm đó cùng Tư Mã Quang xướng hiệp, là trong đảng cũ phản đối Tân Pháp. Lam Chu Phụ bị đá tới Lạc Dương, trong mắt những người không biết chuyện, Hàn Cương đang trả thù việc bọn họ ra đề và phán phạt hoàng thượng trong thi cát. Nhưng nếu có người đứng sau sai khiến, lại thân ở Lạc Dương, tất nhiên sẽ hiểu Hàn Cương đang cảnh cáo. Cho nên cuối cùng Gia Nhạc cũng không phản đối kịch liệt như vậy, nếu không thì việc bổ nhiệm này cũng không được thông qua nhanh như vậy. Hàn Cương giải thích với Vương Hậu một phen, rồi bảo Vương Hậu liên tục gật đầu. Chỉ có điều, rốt cuộc Vương An Thạch tức giận đến mức nào, hay là thật sự suy nghĩ cẩn thận, chính Hàn Cương cũng không nói rõ ràng được. Dù sao sau khi hắn trở về, lấy lời này qua loa tắc trách Vương Hưởng. Hàn Cương không muốn giàn nho trong nhà bị đổ, càng không muốn thấy thê tử thương tâm. Huống chi tranh luận với Vương An Thạch chỉ là tranh luận, chỉ cần còn lưu lại một phần tình cảm, ngày sau cũng thuận tiện gặp lại đám tiên phong của Cù Chu Phụ bị lôi đình cử động của Hàn Cương thanh trừ. Hàn Cương tin tưởng nếu có người còn muốn mưu đồ gây rối, ít nhất sẽ không đi con đường này. Nhưng sự tình hơi định, Hàn Cương không thể không đối mặt môn nhân vì đảng tranh mà thi rớt. Trong những người mà Hàn Cương có khả năng khống chế hoặc ảnh hưởng, có thể còn bao gồm cả những phụ tá giải rác khắp trời Nam Biển Bắc, hoàng thượng tuyệt đối là người mất mát nhất. Có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho Lạc đệ, nhưng trở thành trò cười trong chuyện này lại không thể chứng minh tài học của mình, điều này làm cho hoàng thượng nghẹn khuất tới cực điểm. Từ sáng sớm hôm nay, hắn đã chán nản ngồi trong thư phòng, không nhúc nhích, ngay cả đồ ăn thê tử đưa tới cũng không ăn một miếng. Tuy Hàn Cương giúp hắn thở phào một hơi, nhưng không thể vãn hồi kết quả hắn bị đánh rớt. Chẳng lẽ phải dựa vào một xuất thân tiến sĩ được ban thưởng mà đến, lăn lộn cả đời trong sĩ lâm? Có lẽ người khác có thể chịu đựng, nhưng hoàng thượng tuyệt đối không thể. Tâm cao khí ngạo là một việc, mà rõ ràng bụng đầy kinh luân, lại có cảm giác thế nhân khinh thường, cũng không phải hoàng thượng có thể chịu đựng. Cũng không biết đến khi nào, một người hầu đến từ Hàn phủ được dẫn vào phủ đệ của hoàng thượng, hoàng tiến sĩ, tiểu nhân phụ mệnh tham chính mà đến. Chuyện gì? Hoàng thượng không có ý kiến gì, Hàn Cương ngay trước mặt thái hậu đưa ra quyết định, làm cho hắn không ôm hy vọng xa vời. Tên hầu cận kia thấp giọng nói bên tai hoàng thượng, mấy ngày nay thái hậu có lẽ sẽ chiêu mộ tiến sĩ lên điện, mong rằng tiến sĩ có thể có chuẩn bị. Chương 89, Thiên Thu Mạc biến giọng mới 3. Chương 89, Thiên Thu Mạc biến giọng mới 10. Chuẩn bị cái gì? Hoàng thượng ngồi thẳng một chút. Đây không phải tiểu nhân có thể biết được, chờ ngày mai tiến sĩ có thể tự đi hỏi ta tham chính một chút. Hoàng thượng thoáng có chút tinh thần, Hàn Cương cũng không có quên chính mình, cũng không có ý nghĩa buông tha. Như vậy đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Rốt cuộc phải sắp xếp hoàng thượng như thế nào, Hàn Cương đã có phương án. Với tình huống của hoàng thượng, muốn thay đổi hình tượng trong lòng thế nhân, chỉ có thành lập công vân, nhất là đi tới nơi người khác không muốn thành lập công vân. Mà bây giờ nơi có thể sắp xếp cho thái thượng tiến sĩ hoàng thượng này, theo Hàn Cương thấy, một là đi hải ngoại Đam La đảo tranh phong với Liêu quốc, một là đi đường Quỷ Châu từ nhỏ đến lớn chiến sự chưa từng có một ngày. Ba thục, bốn đường xuyên hạp, ích, tử, lợi, quỷ, từ trước đến nay đều được xưng tụng. Mà trong bốn đường này, thậm chí có thể nói là trong thiên hạ, lấy Quỷ Châu lộ phụ cận Trùng Khánh làm chủ, cũng chính là ích Châu lộ quanh thành đô, xung quanh thành đô cùng với Tử Châu lộ Nam Sùng, vùng Tư Dương lấy đông, phía nam của Lợi Châu lộ đường tập trung, Hán Trung phía nam hai hồ, khu vực này do dãy núi tạo thành, khu vực nghèo khó nhất, thậm chí so với Lương Quảng, cũng chính là Quảng Đông Quảng Tây còn khốn cùng hơn. Hơn nữa trên đường Quỷ Châu là thiên hạ của thổ quan. Trong trang viên của thổ quan nuôi dưỡng rất nhiều nông nô, tính mạng của bọn họ chỉ quyết định bởi tâm tình của chủ nhân. Lấy chế độ kinh tế mà nói, nơi này thậm chí còn thuộc về giai đoạn nô lệ. Những thổ quan này là bộ tộc lớn nhỏ, cũng là thổ hoàng đế địa phương, trong lĩnh thường tùy ý làm bậy, thậm chí thương khách qua đường đều bị độc thủ. Nhưng đây đều là những người thường thấy mà không ai kinh ngạc, nha môn trên danh nghĩa quản lý mảnh đất này cũng sẽ không xử lý, chỉ chờ hắn làm phép tự chết. Hành vi đánh cướp thương khách sẽ chỉ làm thương nhân tuyệt đối không mua được muối trong lĩnh vực này. Các quan viên các châu huyện Quỳ Châu lộ chỉ biết đi chú ý di tộc nhà ai lại đang bắt đầu hướng chung quanh quyết trương. Đối với loại hành vi muốn mạnh mẽ thay đổi thổ địa cùng dân cư thuộc sở hữu này, triều đình vẫn ôm cảnh giác cực cao, thậm chí gọi nó là liêu tặc. Cục diện mỗi lần sẽ xuất binh tấn công để giữ gìn thế cục địa phương ổn định. Mà từ khi triều đình phân ra một bộ phận lực chú ý ở trên người Tây Nam gì, nếu có di tộc nào làm quá mức, không đợi bộ tộc xung quanh hướng châu huyện phụ cận cầu viện, châu huyện phụ cận hơn phân nửa sẽ bắt đầu hành động, hoặc là triệu tập chúng bộ cộng thảo, hoặc là từ châu huyện xung quanh điều binh tới. Quỳ Châu lộ phạm vi không nhỏ, nhưng triều đình thực tế nắm giữ khu vực lại không lớn, khu vực trung tâm chỉ ở hậu thế Trùng Khánh, khu vực trói buộc này lại có thể hướng nam kéo dài đến Quỳ Châu hậu thế. Trong mắt Hàn Cương, đa số các nơi trên Quỳ Châu lộ đều không có giá trị gì, chỉ cần có thể duy trì sự thống trị bề ngoài của triều đình là đủ rồi. Nhưng một số điểm quan trọng trong đó nhất định phải chiếm cứ. Hơn nữa với diện tích lãnh thổ của Quỳ Châu lộ, không phải là không có nơi nào có thể cho di dân an trí. Mặc dù hiện giờ đánh giá đối với Quỳ Châu lộ chính là nhiều người, man di nhiều, nhưng bất luận là ánh mắt về sau hay là lấy ánh mắt hiện tại mà xem, trên đường Quỳ Châu đất đai thích hợp trồng trọt vẫn là rất nhiều đại tống và Hàn Cương, hiện tại đều cần đất đai và chiến tranh, trong đó khu ràng buộc phía nam đường Quỳ Châu chính là nơi tốt để có được đất đai và chiến tranh. Mà khu ràng buộc lại hướng tây nam chính là nơi ở của Đại Lý Quốc. Hàn Cương chuẩn bị đem tinh lực chủ yếu của quân sự triều đình di chuyển một bộ phận đến Quỳ Châu. Những thổ quan kia có thể ương ngạnh như thế, vẫn là ỷ vào địa lợi, đại quân triều đình tiến công tiêu trừ bất lợi. Trên đường Quỳ Châu còn có một đội quân quen thuộc tác chiến trên núi, mặc dù là hiệu lệnh duyệt sương binh, Hàn Cương vẫn tin tưởng biểu hiện của bọn họ sẽ không quá kém. Hơn nữa một bộ phận Tây quân cũng sẽ xuôi nam. Chủ yếu là quân đội đã từng mặc dù Vương Trung Chính xuôi nam thuộc địa, bình định loạn Mậu Châu hai bên hợp lực, đủ để hung hăng chỉnh lý thổ quan địa phương chưa từng kính cẩn một phen. Nếu như Hoàng Thường đi Quỳ Châu lộ, mượn nhờ mặt mũi nhà mình, tự có thể thu phục một bộ phận tướng tá Tây quân trước. Có những tiền vốn này, ở trên Quỳ Châu, Hoàng Thường vẫn có thể có thành tựu đương nhiên, đường Tử Châu gần Quỳ Châu lộ, mức độ khốn cùng và hỗn loạn đều không khác nhau lắm. Nhưng trên đường Tử Châu, còn có một con gấu vốn ở đây, tư cách tranh đoạt vị trí với con gấu này, Hoàng Thường thật sự quá thấp. Trong mấy vị tướng soái nổi danh hậu thế hiện nay, Hùng vốn là một lần thành danh trong việc bình định loạn tặc ở Du Châu. Danh vọng của hắn mặc dù không thể đánh đồng với Hàn Cương, Trương Hàm, Quách Quỷ, nhưng cũng là danh soái trấn nhiếp một phương. Một khi bốn phía có việc, nhất là hướng tây nam hướng lên, đều sẽ trưng cầu ý kiến của hắn. Hàn Cương dùng đến chiếu sáng bản đồ trước mặt. Khu khống chế của triều đình trên đường Quỳ Châu, cực nam là nay Nam Xuyên mà Nam Bình Quân hơi đông bắc một chút tức là Kiềm Châu. Châu quận Kiềm Châu chỉ ở Bành Thủy, nhưng dưới danh nghĩa Kiềm Châu, còn có địa vực lớn hơn rất nhiều Kim Mi Châu ở Kiềm Châu, tựa như Hàn Cương năm đó ở Cụ Châu, phía dưới cũng là một vùng Cụ Châu. Kim Miểu Châu của Kiềm Châu ở phía nam Nam Bình Quân, bao gồm bộ phận Quý Châu đời sau. Mà xuyên qua những Kim Mi Châu này, chính là Đại Lý. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế vung ngọc phủ một cái, lấy sông lớn làm ranh giới, binh tống từ đó bất quá chỉ vượt sông lớn. Nói như thế, nhưng đại độ Hà Nam vẫn có rất nhiều bộ tộc nghe theo triều đình phân phó. Những tù trưởng di tộc kia đều được triều đình phong tặng làm vinh, nhất là quan mang y phục triều đình ban cho, được các tù trưởng tộc coi trọng nhất ở phương hướng chiến lược Tây Nam này. Mục tiêu cuối cùng của Hàn Cương chính là Đại Lý. Muốn thực hiện mục tiêu này, độ khó cũng không thấp. Nhưng so với biên giới phía Bắc, có thể duy trì một đoạn thời gian hòa bình không ngừng, một nơi thích hợp để luyện binh và mở rộng, là nhu cầu không thể thiếu của Đại Tống. Thu hồi bản đồ không chính xác, bây giờ ở trước mặt Hàn Cương còn có chuyện quan trọng hơn chờ đợi hắn hoàn thành. Có lần thứ hai đình thúc, có đề thi tiến sĩ khoa cử, còn có đề thi khoa học và thi trượt. Nguyên bản khoa điều chế đều là thi ở trung thư môn, ra đề mục đều là thể phụ, sau đó mới đổi đi sùng văn viện, bởi vậy có thi các đây kỳ thực chính là giống như Thái Tổ Hoàng đế Triệu Không Giận sau khi thi lễ bộ, lại mạnh mẽ thêm một thi đỉnh. Thi các xuất hiện, đệ tử ý nghị thiên tử không tín nhiệm môn hạ trung thư, cộng thêm suy yếu quyền hành tể tướng. Sau khi khảo quan thi các loại của Cụ Châu phụ bị đổi đi, khoa học chính trị 10 môn cần tiến hành thay đổi. Nhưng trước khi tiến hành thay đổi, thi vào khoa học tiến sĩ không lâu sau mới là vấn đề cấp bách trước mắt. Vấn đề của cuộc thi khiến người ta rất phiền lòng. Không chỉ có Hàn Cương đau đầu, mà những cống sinh kia cũng càng tâm loạn hơn. Trước khi kết quả thi lễ bộ được đưa ra, rất nhiều cống sinh có một chút lòng tin với mình, cũng bắt đầu chuẩn bị cho thi đình sắp đến đề mục thi đình, đến từ chính thiên tử. Nhưng với trình độ của Hướng Thái Hậu, đương nhiên không có khả năng ra để cho 300-400 cống sinh thông qua thi lễ bộ. Ý gì theo lệ cũ quá khứ, khi thiên tử không có ý định ra để cho thi đình, tiến trình đề thi cho thiên tử lựa chọn là các tể tướng tham chính của chính sự đường. Chỉ là từ khi Hy Tông Hoàng đế đăng cơ tới nay, quyền lực ra để một mực nắm giữ ở trong tay mình. Mặc dù là thi đình, nhưng đến từ các nơi trên cả nước, các thí sinh giai tầng khác nhau, cũng là con đường duy nhất để hoàng đế ngoại trừ hệ thống quan liêu ra, hiểu rõ trình độ trị chính các nơi ở ngoài kinh thành. Chỉ là vì hiểu rõ tình huống thi hành tân pháp, Hy Tông Hoàng đế cũng sẽ không để tể tướng đến tước đoạt cơ hội hiểu rõ nội tình địa phương của hắn. Nhưng Thái Hậu quyết không có trình độ như tiên đế, cho dù dưới sự cai trị của nàng, biểu hiện của chiến tranh đối ngoại so với tiên đế còn chói mắt hơn, nhưng bàn về tài học, nàng đích sắc còn lâu mới có thể so sánh với trượng phu của nàng. Khí học của Hàn Cương và Tân học Vương An Thạch, rốt cuộc ai mới chiếm thượng phong, mà Thái Hậu lại nghiêng về bên đó, vấn đề này làm phiền rất nhiều người. Lại thêm mấy vị giám khảo thi khoa các bởi vì đắc tội Hàn Cương, bị đày đi Tây Kinh, kết quả như vậy, có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bình phán của các giám khảo thi đình hay không, là ai cũng nói không rõ ràng. Trong thi lễ bộ có người của Hàn Cương không? Rốt cuộc có mấy người? Lại là mấy vị nào? Rất nhiều người bắt đầu đi tìm kiếm đám cống sinh đến từ quan Tây trong 5000 sĩ tử tham gia thi lễ bộ, hy vọng tìm được người có quan hệ với Hàn Cương ở trong đó, lấy hắn làm cửa đột phá, có liên quan đến dấu vết thi đỉnh. Hàn Cương tự nhiên biết rõ những cống sinh chờ đợi kết quả thi lễ của lễ bộ đang bối rối cái gì đó, nhưng hắn đối với việc này không quan tâm chút nào, ngay cả ý nghĩ xem trò vui cũng không có. Trước khi thi vào khoa sản xuất, đầu tiên là thi vào khoa cử. Bởi vì người được đề cử đều tiến vào ngự thí, Hàn Giáng, Trương Quân đều không có khả năng tranh đoạt quyền ra đề với Hàn Cương. Hơn nữa trong đề thi đỉnh, chính sự đường tiến hành đề mục cung cấp cho Ngự Lãm, Hàn Cương cũng có quyền tham dự trong đó. Sau khi Hoàng Thường bị đánh rớt, Hàn Cương không có hứng thú gì với việc ai có thể thông qua ngự thử, mà đệ tử khí học có thể thông qua lễ bộ cũng cực kỳ đáng thương. Hiện tại Hàn Cương suy nghĩ làm sao mới có thể thể hiện quan điểm khí học trong đề thi. Khí học mà Hàn Cương sợ chủ trương, hạch tâm của nó là bốn chữ truy nguyên trí thức. Đối với năng lực cá nhân, chú ý kinh thế tế dụng. Năng thực tế, nhẹ nói, đây là thiên hướng khí học. So với kinh thuật thi phú, càng coi trọng năng lực xử lý cụ thể của quan viên đối với chính vụ. Làm sao mới có thể phản ánh trình độ kinh thế tế của các thí sinh trong đề mục? Không thay đổi kết cấu đề thi, nghĩ đến đạt được mục tiêu này rất khó. Mà muốn tạm thời thay đổi, phải đối mặt vấn đề thí sinh có thể thích ứng hay không. Bất quá trước khi thi, đối với nội dung thi cử thay đổi lớn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Lễ bộ thi không có khả năng, nhưng thi đỉnh lại có tiền lệ. Thi Ninh thi đỉnh 3 năm, các giám khảo phát cho thí sinh một bộ vật thư, đây vốn là chuẩn bị cho thi phú kiểm tra khi thi đỉnh, nhưng sau khi Triệu Tuân lên, liền phát một đạo sách vấn làm đề. Thi tỉnh định đi hay ở, thi đỉnh định cao thấp. Có thể vào thi đỉnh, trên cơ bản chính là tiến sĩ, lúc này thay đổi đề thi một chút, sẽ không dẫn tới quá nhiều phẫn nộ. Có chuyện xưa trước mắt, Hàn Cương đối với chuyện này liền có một chút nắm chắc. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới thích hợp hơn, chính là một vấn đề khó khăn cần phải suy nghĩ nhiều, ánh nến trong lồng đèn lóe lên, cuối cùng Hàn Cương cũng nhấc bút lên. Chương 88. Thiên thu mạc biến giọng mới, 4. Chương 88. Thiên thu mạc biến giọng mới, 11. Thời tiết ngày hôm nay không tốt lắm, đã sắp đến buổi trưa, sắc trời vẫn vô cùng ảm đạm, đã qua một năm, trong cung đã đổi rất nhiều cửa sổ rán lụa lúc trước thành cửa sổ thủy tinh, nhưng trong điện văn đức vẫn phải đốt lên từng cây nến lớn mới có thể bảo đảm ánh sáng trong điện. Những cây nến lớn to bằng cánh tay này, khi chế tạo đều được trộn lẫn một ít long tiên hương và trầm hương, sau khi đốt lên, mùi hương liền lượn lờ trong điện văn đức. Hàn Cương hít mũi một cái, hắn đối với loại mùi hương thông qua thiêu đốt này luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Hơn nữa tình huống thông gió cũng không tính là quá tốt, mùi hương long tiên hương lượn lờ không tiêu tan trong điện. Trước đây long tiên hương còn không có nhiều như vậy, trong cung cũng rất ít hào phóng đến đại điện như văn đức điện sử dụng đến long tiên hương. Tuy nhiên theo sự phát triển của Giao Châu, còn có sự phát triển của vận chuyển trên biển trong nước, Tuyền Châu và Dịch Ti thành phố Quảng Châu không chỉ có thêm đặc sản mới như đường trắng, vải đông, đặc sản của ngày xưa như tơ lụa, đồ sứ, lá trà, giá cả cũng có giảm xuống. Số lượng hải thương đến từ đại thực trong vòng vài năm ngắn ngủi đã tăng lên gấp đôi. Lợi nhuận mà thành Dịch Ti nộp lên tương ứng gia tăng, thương phẩm đến từ hải ngoại tự nhiên cũng nhiều hơn rất nhiều, trong đó bao gồm long tiên hương. Ngoài ra, long tiên hương và các thương phẩm hải ngoại gia tăng cũng có nguyên nhân là do sản phẩm thủy tinh, nước hoa bắt đầu tự sản xuất. Trong quá khứ, hai loại thương phẩm thủy tinh và nước hoa này trong danh sách xa xỉ thương nhân đại thực có thể bán cho Trung Quốc, xếp ở vị trí rất gần phía trước, nhưng hiện tại, vốn dĩ từng dương hàng hóa vận chuyển tới, biến thành từng dương trở đi. Để có thể đạt thành mậu dịch, nhất định phải gia tăng định mức của các thương phẩm khác, long tiên hương, ngà voi, bảo thạch, hương liệu đều được dùng để bổ sung chỗ trống. Nhưng Hàn Cương đã sớm vạch trần bộ mặt thật của long diên hương trong cuốn sổ xuất bản, chẳng qua là thứ mà cá voi khổng lồ trong biển bãi tiết ra, miễn cưỡng nói một chút, có thể tương tự như xạ hương. Nếu như mổ ra miếng lớn long diên hương, có thể nhìn thấy hài cốt thức ăn mà cá voi khổng lồ ăn vào ở bên trong. Mà trong tự nhiên, cũng có người đưa bản thảo, nội dung là nghiên cứu hương liệu đến từ phương Tây, trong bản luận văn này cũng đồng ý với chân tướng long diên hương mà Hàn Cương vạch trần. Theo chân tướng long tiên hương bị vạch trần, tiêu hao nội bộ trong cung đối với long tiên hương lập tức trở nên ít đi rất nhiều. Nhưng thật ra các thần tử liền có thể thường xuyên đạt được ban thưởng đến từ trong cung đình. Sùng chính điện, nội môn tiểu điện hướng thái hậu thường đi ngoại điện, thời điểm dùng long tiên trầm hương đến không ngừng giảm bớt, mà trong đại điện như văn đức điện lại không hề tiếc rẻ sử dụng ngọn nến long tiên hương quý trọng. Nữ nhân luôn có chút ưa sạch sẽ, điểm này chẳng có gì lạ. Nhưng giá của long tiên hương lại không vì bị tiết lộ mà giảm xuống, vẫn như cũ giá cả so với vàng. Cái này giống như xạ hương, xuất xứ của xạ hương không ít người biết, khi Hàn Cương đề cập đến long tiên hương trong sách, cũng thuận tiện đề cập đến nguồn gốc của xạ hương một chút, nhưng cũng không thấy giá xạ hương giảm xuống bao nhiêu. Hàn Cương không có sở thích gì với long tiên hương, nhưng từ khi nào lợi ích của long tiên hương lại khiến mọi người có gan ra biển bắt cá voi, mổ bụng lấy hương, vậy thủy thủ hải quân Viễn Dương sẽ không còn là vấn đề nữa ở trong mùi thơm long tiên bao phủ. Một tên nội thị lại thêm một nét bút vào bình phong trắng trước bệ, đây là lần thứ hai đại tống từ khi khai quốc tới nay đình quốc. Sau 3 năm thi cử hành khoa cử tiến sĩ một lần, cùng với toàn bộ giám khảo thi khoa cử bị trục xuất, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của triều đình. Trải qua nửa tháng, trong số những người được bầu tham dự đình đề cử trước đó, có mấy người đã rời khỏi kinh thành, có mấy người khác bởi vì nguyên nhân khác nhau mà không thể tham dự, nhưng cũng có người mới đến kinh thành, lần này tham gia đình đề có tổng cộng 25 người. Khuôn mặt của người tuyển cử có biến hóa, người tuyển cử báo danh tham tuyển cũng có chút thay đổi. Ngoại trừ Hàn Cương đã trở thành người trong hai phủ, Lữ Gia Vấn, Tăng Hiếu Khoan và Lý Định đều không ngoại lệ tham gia đề cử lần này. Mà một người khác khiến rất nhiều người không ngờ, Vương Cư Khanh đề cử Lý Túc Chi tham gia đề cử. Trước đó ngoại trừ số ít người biết chuyện ra, không ai có thể nghĩ đến sau khi Thẩm Quát có khả năng nhất tham gia tuyển cử lựa chọn từ bỏ, Lý Túc Chi còn có thể được đề cử lên. Lý Túc Chi đã từng đảm nhiệm qua Tam Ti sứ, có tư cách làm quan hai nước, mặc dù hắn đi đảm nhiệm chi công cử, không thể tham gia đình, nhưng làm người được tuyển cử, nếu như không có ý định bỏ phiếu cho mình, hoàn toàn có thể tham gia. Ý gì theo điều lệ đề cử chưa thành văn, trong số những ứng cử viên được đề cử ra 3 người, cung cấp cho Thái hậu lựa chọn cuối cùng. Nếu như chỉ có 3 người tham gia đình đề cử, đình đề căn bản là không có ý nghĩa, không khỏi bị chỉ trích. Hàn Cương tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh, có lẽ ngày sau sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ít ra hiện tại, một sự vật mới sinh ra này nhất định phải được bảo vệ, mãi cho đến khi trở thành lệ cũ có thể kéo dài tiếp. Cho nên trước khi Lý Túc Chi tiến vào trường thi, Hàn Cương cũng đã liên lạc với hắn, mà Vương Cư Khanh bên kia lại càng đơn giản, chỉ nói mấy câu. Nhưng Lý Túc Chi trở thành ứng cử viên, cũng không thay đổi hiện trạng phiếu bầu của Hàn đảng không đủ. Xa xa tụt lại phía sau Lữ Gia Vấn, Tăng Hiếu Khoan cùng Lý Định ba người. Mặc dù Lữ Gia Vấn, Tăng Hiếu Khoan cùng Lý Định ba người đều lựa chọn bỏ quyền, mà không giống tuyển cử lần trước, ước định xong bỏ phiếu lẫn nhau, cũng không để phiếu bầu của Lý Túc Chi gần hơn bao nhiêu. Lần đề cử thứ hai này, cũng bởi vì người báo danh, lộ ra không chút gợn sóng. Lần này, số phiếu của Tăng Hiếu Khoan cao nhất, Lữ Gia Vấn, Lý Định hai người đặt song song, trên lệch với Tăng Hiếu Khoan cũng chỉ vẹn vẹn bằng một phiếu, mà Lý Túc ở cuối cùng. Lý Túc Chi bởi vậy bị đào thải, ba người số phiếu trước nhất tiến vào giai đoạn cuối cùng đối với kết quả như vậy, trước khi đình đề bắt đầu, rất nhiều người đã dự liệu được. Trong ba người Tăng, Lý, đến tột cùng ai sẽ trở thành người may mắn được Thái Hậu chọn lựa ra, mới là mục tiêu mọi người suy đoán. Hướng Thái Hậu không suy nghĩ nhiều, rất đơn giản liền lựa chọn nhiều phiếu số nhất Tăng Hiếu Khoan đảm nhiệm su mật phó sứ. Nghe được kết quả này, sắc mặt Lữ Gia Vấn lập tức trở nên đặc sắc. Bởi vì không muốn quá mức dễ thấy, mà không tranh phiếu bầu, nếu không y theo tình huống lần trước, y tất nhiên là đệ nhất. Nếu như lần này, Thái Hậu lấy số phiếu cao thấp để quyết định, vậy mình thua thật sự là quá oan. Nhưng không ai để ý Lữ Gia Vấn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại một lần nữa, chi chế tắc bắt đầu bài kiến chiếu thư trừ bỏ Tăng Hiếu Khoan làm su mật phó sứ ngay trên điện văn đức. Trương Hàm như có điều suy nghĩ. Ngự nội Đông môn tiểu điện, học sĩ viện khóa viện lệ cũ, tựa hồ đã trở thành quá khứ. Sau hai lần đề cử liên tục, người mới trong hai phủ đoán chừng đều sẽ thông qua con đường như vậy trở thành một thành viên trong tể phụ. Không có từ nhượng như thường lệ, sau khi Tăng Hiếu Khoan nhận lệnh, lập tức bái linh chiếu thư, nếu thật không muốn nhậm chức, trước khi tuyển cử có thể từ chối, lúc này lại từ chối, trừ ghê tởm người cùng mình trở thành trò cười của thế nhân, không có bất cứ ý nghĩa gì, đây cũng là lệ cũ bị thay đổi. Nhưng lệ cũ mới, không chỉ có điểm này, còn có kinh hỉ chờ đợi tất cả triều thần trong điện. Sau khi Tăng Hiếu Khoan trở thành su mật phó sứ, trong lớp tể chấp lại nên đón biến động mới. Giọng Thái Hậu vang lên sau bình phòng, Tô Tụng có biết chuyện su mật viện. So ra kém một lần trước, điều Hàn Cương từ Tây phủ đi Đông phủ đột ngột như vậy, nhưng Tô Tụng tấn trước, cũng đích xác không có điểm báo trước. Thời điểm không có su mật sứ, chuyện chi su mật viện chính là chủ quan su mật viện. Nhưng dưới tình huống có su mật sứ, chi su mật viện sự tình phải thấp hơn nửa cấp. Lúc trước, su mật viện, danh hiệu người đứng đầu, hoặc là su mật phó sứ, hoặc là sự tỉnh chi su mật viện, đồng chi su mật viện, trên cơ bản sẽ không lan lộn. Trước đây cũng chỉ có tình huống một lần su mật sứ cùng chi su mật viện sự đồng thời ở viện. Bất quá 2 năm qua, theo Lữ Huệ Khanh đảm nhiệm su mật sứ, Trương Huệ chi mật viện sự tỉnh, ngược lại giống như là thành lệ cũ. Tuy nói vào năm ngoái, Lữ Huệ Khanh bởi vì cố đổi thành Tuyên Huy sứ, Trương Hàm liền từ chuyện viện chi su mật tấn thăng lên làm su mật sứ cao hơn nửa cấp, cộng thêm Tô Tụng và Tiết Hướng đảm nhiệm su mật phó sứ, khiến cho danh hiệu trong su mật viện trở nên thuần túy hơn một chút. Nhưng mà hiện tại, Tô Tụng nhậm chức chi su mật viện, trong su mật viện lại lần nữa trở về thời đại hai bộ danh song song. Thoạt nhìn, Thái Hậu dự định kéo dài chênh lệch giữa Tô Tụng và tân phó sứ khu mật. Nhưng sau hai lần liên tục suy đoán, đầu tiên là Hàn Cương, tiếp theo là Tô Tụng của Hàn Cương, đều được thăng chức. Một người có thể là Hàn Cương quá hậu tín trọng, người còn lại là Thái Hậu có cái nhìn với tân đảng, hy vọng mượn Hàn Cương để áp chế thế lực khắp triều đình đảng mới. Hai chuyện này, kỳ thật cũng là một mà hai, hai mà một. Thế lực đảng mới tuy thịnh, nhưng thành viên khăng khăng một mực cũng không tính nhiều, rất nhiều thành viên chẳng qua là định ngọn, thấy đảng mới thế lớn mà đến đầu hàng, nếu Thái Hậu bày tỏ thái độ muốn ủng hộ Hàn Cương, đổi đảng mới, vậy thế lực đảng mới lập tức có thể giảm bớt một nửa. Hai người Hàn Cương, Tô Tụng chia ra hai phủ, đồng thời đánh rơi Hoàng Thường làm giám khảo thi cát, được mời ra khỏi kinh thành, Thái Hậu chèn ép đảng mới càng thêm rõ ràng. Nhưng bây giờ Vương An Thạch vẫn còn trên triều đình, dùng việc nặng của Bình Chương quân quốc để trấn áp hai lớp văn võ. Với công lao của y trong chuyện bình định, Thái Hậu cho dù không niệm tình cũ, cũng không thể bức y rời kinh. Chỉ cần Vương An Thạch còn, đảng mới sẽ không đổ. Bốn vị giám khảo rời kinh chỉ là một vụ nhỏ, theo lý mà nói, quan viên ba quản bí các tham dự tu thư là việc thuộc bổn phận của bọn họ. Điều nhiệm Tây Kinh, trợ tư Mã Quang tu tư chỉ thông giám so với địa điểm công tác ban đầu ở trong hoàng thành, đích thật là biểu trích, nhưng chức vụ của hắn vẫn chưa thay đổi, như vậy xem ra, càng nhiều vẫn là kết quả thỏa hiệp của hai bên. Ngoài ra Hoàng Thường thi rớt, cũng có cách nói là hắn sẽ đi nơi biên cương nhậm chức, có thể là đi Hà Đông hoặc là Hà Bắc, không thể thông qua chế khoa, liền định dùng công lao thực tế để thể hiện năng lực của mình, đương sự song phương đều rời kinh xuất ngoại, thấy thế nào cũng không phải là kết quả toàn thắng của Hàn Cương. Nếu không Hoàng Thường được đặc chỉ để nhập khoa ngự thí, mà đám người cụ Chu phụ thì ra kinh giám thuế. Bất luận là Thái Hậu còn muốn duy trì cân bằng, hay là Hàn Cương vô ý cùng nhạc phụ nhà mình triệt để kéo ra trận chiến, thế lực đảng mới vẫn vững chắc như cũ. Chỉ cần cục diện như vậy còn có thể duy trì, người nguyện ý mạo hiểm, vĩnh viễn sẽ không là đại đa số. Hàn Cương cũng không có ý định thay đổi hiện trạng trong thời gian gần đây, hắn còn không đủ khẩu vị nuốt vào bánh ngọt của đảng mới sau khi ngã xuống lưu lại, nếu như bị đám lao ra hỏa bên ngoài kia nhìn chằm chằm cướp đi, cũng quá làm cho người ta sốt ruột rồi. Kết thúc đình nghị, sau khi từ trong điện văn nước đi ra, trước chúc mừng Tô Tụng, thuận tiện lại chúc mừng Tăng Hiếu Khoan, trên đường đi tới sùng chính điện, Hàn Giáng ghé qua. Ngọc Côn, ngươi định ra mấy cái sách vấn kia, lão phu trước đó nhìn, làm sao cảm thấy không đúng a? Chương 89. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, nam. Chương 89. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 12. Không đúng. Hàn Cương mỉm cười, cảm thấy không đúng là được rồi. Mấy đề mà anh định ra căn bản không thể xem như là sách vấn đề, Hàn Giáng dùng ánh mắt xem sách vấn đáp để xem mấy đề này, đương nhiên cảm thấy không đúng. Lúc Hàn Cương định ra mấy đề này, quả thật có chút ý tưởng. Hàn Cương thản nhiên thừa nhận. Hàn Cương trả lời, đang nằm trong dự liệu của Hàn Giáng. Khi để cho Hàn Cương đi định ra đề thi, Hàn Giáng vốn chính là đối với hắn đem quan điểm khí học dung nhập vào trong đề mục, có chuẩn bị tâm lý nhất định. Với khí học hiện giờ, cục diện tranh chấp tân học, Hàn Cương không thể không lợi dụng điểm này. Cho nên hắn và Trương Ánh Ánh mới không có cơ hội tranh đoạt đề thi định với Hàn Cương. Thi tỉnh khoa cử tiến sĩ, đề thi đỉnh chính là tiêu chuẩn hướng gió trong sĩ lâm. Trong đó, thí sinh quyết định thí sinh có thể để tên trên bảng vàng hay không quan trọng hơn một chút, cũng là trong 3 năm kế tiếp, sĩ tử thiên hạ đều cần phỏng đoán phương hướng nghiên cứu. Mà khảo đề thi đỉnh đối với triều thần ý nghĩa lớn hơn một chút, cái này đại biểu cho trọng điểm chú ý nhất của thiên tử trước mắt, cũng rõ ràng hướng gió chính trị gần đây. Hàn Cương muốn thể hiện đặc điểm khí học, đem lực ảnh hưởng khí học mở rộng đến thiên hạ, đề thi đỉnh của khoa tiến sĩ chính là cơ hội tốt nhất hắn có thể có được trong thời gian gần đây. Nhưng Hàn Giáng không ngờ Hàn Cương lại ra đề như vậy, nhìn thấy mấy đề mục này, Lận Chu phụ sẽ cam tâm đi Lạc Dương sao? Nhưng mấy đề này đích sắc không thích hợp để hỏi sách lược a, Hàn Giáng thở dài. Sách luận là thiên tử hỏi chính sự, là muốn các thí sinh từ góc độ triều đình đến xem vấn đề, sau đó hướng thiên tử nói rõ nên xử lý vấn đề trong sách vấn đưa ra như thế nào. Năm Hy Ninh thứ 3 nghị biến pháp, năm Hy Ninh thứ 6 hỏi trụ chính, đến 9 năm, nội dung thi đỉnh chính là có liên quan tới kẻ địch phương Bắc và Tây Bắc. Nói là đại cục, nghị chính là thiên hạ. Mà đề mục mà Hàn Cương đưa ra, lại là cụ thể đến địa phương và trong Bách Ti kinh thành, đem ra yêu cầu các cống sinh tiến hành phân tích. Chạm đến thực vụ, lại hoàn toàn không phải một hình thức. Mặc dù đây chỉ là bước đầu thử định ra đề mới, đề thi đỉnh chân chính sau đó chắc chắn sẽ không giống như hiện tại, nhưng cũng không khỏi quá mức vượt qua tưởng tượng. Khi Thái hậu không thể tự mình định ra đề thi do các thần tử trình lên không nên quá mức nổi bật, thậm chí hẳn là để tránh trở thành tiêu điểm của sĩ luận, làm người công kích, còn phải bình thường một chút. Hàn Cương lại tựa hồ hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Thượng công, tác dụng của cuộc thi là tìm kiếm nhân tài. Lúc trước Hàn Cương sở dĩ chỉ trích 4 người Lam Châu phụ đưa đề thi cho hoàng thượng, là bởi vì đề mục như vậy căn bản không có khả năng tuyển chọn ra người làm biên thần. Ngọc Côn, lời này của ngươi quả thực không sai, nhưng thể lệ cũng phải chú trọng. Hàn Cương quay đầu, dùng dư quang quét phía sau, những thể phụ khác đều cách rất xa, làm cho Hàn Cương cùng Hàn Giang có thể không có quá nhiều cố kỵ nói chuyện đi vài bước, hắn nhẹ giọng hỏi, thi đình không nhất định chỉ có thể là một đạo đề mục a. Hàn Giang và Hàn Cương tựa hồ đang nghị luận cái gì đó. Trương Hàm ở phía sau nhìn chằm chằm vài lần, ít nhiều cũng có thể đoán được một ít. Ngoại trừ đề thi đình, hẳn là sẽ không có vấn đề khác cần thảo luận trên đường. Quan trọng hơn là, vừa rồi gió thổi tới, Trương Hàm nghe được mấy câu đức quãng trước đó, dù rất mơ hồ, nhưng đã đủ dùng để xác nhận. Hàn Cương muốn mượn để phát dương khí học, mục tiêu của hắn không có khả năng chỉ là thi đình, ngự thí sau đó cũng chắc chắn sẽ không buông tay. Không biết dưới chủ trương của hắn, đề thi đình sẽ biến thành dạng gì. Nếu đề thi mà Hàn Cương đưa ra không phục chúng, đối với Hàn Cương, người hai ngày trước còn kiên trì đuổi đám người Lam Chu phụ ra khỏi kinh thành mà nói, chính là châm chọc lớn nhất, đối với khí học cũng là một đả kích đương nhiên. Nếu từ đó về sau Thái hậu vẫn kiên trì để Hàn Cương ra đề mục, e rằng cũng không ai nguyện ý hy sinh tiền đồ của mình mà chống đối đề thi của Hàn Cương đến cùng. Trương Hàm nhướng mày, hắn phát hiện đi thêm vài bước, thần sắc Hàn Cương và Hàn Giáng càng trở nên nghiêm túc hơn. Rốt cuộc đã nói đến cái gì? Đối với cuộc đối thoại giữa Hàn Giáng và Hàn Cương, Trương Hàm nghĩ ít nhiều cũng hiểu được một chút. Nhưng lần này bất luận gió thổi thế nào cũng không có hướng gió trước mặt, Trương Hàm cũng không thể nghe được hai người phía trước nghị luận. Đương nhiên, Hàn Giáng ngừng xem, gật đầu hiểu rõ dụng ý của Hàn Cương. Tại 3 năm trước, tiến sĩ điện thi phải làm thơ phú luận một chút, sớm hơn một chút là chỉ có thi phú mỗi thứ một mà không có luận. Khi Ninh thi đình 3 năm mới biến thành thuần túy một đạo sách vấn. Bây giờ từ một đề lại biến trở về hai đề, căn bản cũng không tính là đại sự gì, có lẽ đối với các thí sinh mà nói là đại sự, nhưng ở thể lệ không có vấn đề. Nhưng nếu đã có hai đề thì sẽ phân ra nặng nhẹ. Hàn Giáng vừa đi vừa nói, năm xưa thi đình cần luận một bài thơ, trong đó lấy phú làm trọng, luận thứ hai, thơ là cuối cùng. Chỉ cần làm tốt thơ, luận dù chỉ là trung bình cũng có thể làm trạng nguyên. Mặt khác, trong phú có qua, luận có làm thơ, luận tốt đến mấy cũng không làm nên chuyện gì. Nhạc phụ Ngọc Côn của con chính là ở trong phú viết, nhúc tử kỳ bằng, cho nên mất trạng nguyên. Lúc đó nhạc phụ con viết luận và thơ, sau đó truyền ra, Dương Thẩm Hiền làm trạng nguyên không so được, nhưng cũng vô dụng. Hàn Giáng nói xong, nở nụ cười, cái ví dụ này kỳ thực không quá thỏa đáng, trước khi hoàng đế Nhân Tông chấm bài thi, lệnh nhạc vẫn được xếp hạng nhất. Bất quá bản triều bao nhiêu trạng nguyên, đều là lấy phú đoạt thôi, xa có Vương Văn Chính Tăng có vật hôn thành phú, hơi gần cũng có dân giám phú của Trương Hành, chỉ sợ Ngọc Côn ngươi cũng nghe qua, đã học qua, mà lấy thơ, luận đoạt thôi, Ngọc Côn, nhớ rõ mấy người. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Hàn Cương đi ở bên cạnh nửa bước, chỉ thấy Hàn Cương yên lặng lắc đầu. Hàn Mô nhếch cười, thời điểm có thể giáo huấn Hàn Cương quả thật không nhiều lắm, Ngọc Côn, nếu như ngươi muốn nhiều thêm một đạo đề, ý nghĩ này tuy tốt, nhưng chỉ sợ cũng sẽ biến thành phiên bản thi phú luận, giám khảo cùng thí sinh đều chỉ nặng một cái, đề khác sẽ không quá dụng tâm. Hàn Cương có một chút thiện kiến, muốn tướng công tham khảo. Hàn Cương đã tính trước, giải quyết vấn đề này với hắn mà nói thật sự quá dễ dàng, lấy suy nghĩ của Hàn Cương, không bằng lấy phần trăm làm điểm tối đa, hai đề thi hoặc 64, hoặc 73, hoặc mỗi đề một đề, đợi sau khi phán bài, cộng điểm hai đề lại là tổng điểm người thắng nhiều hơn, như vậy xếp hạng cho tiến sĩ cũng đơn giản. Đời sau Hàn Cương trải qua quá nhiều kỳ thi, 1% là có thể giải quyết vấn đề của Hàn Giáng. Chỉ cần đưa đề mục mà hắn đưa ra, tương đương với tổng điểm, xem thí sinh nào có gan từ bỏ một đề trong đó. Cho dù là 30 phút, đề thi của Hàn Cương chỉ chiếm 30 điểm, nhưng đối với các thí sinh mà nói, một đề thi khác làm tốt đến mấy cũng chỉ có thể lấy được 70 điểm, thiếu 30 điểm này, hoặc là chỉ lấy được 10 mấy điểm, thì không có khả năng tranh được với hai đề đều lấy được 9 thành số đối thủ. Tô Tụng rời đi trước mặt Trương Hàm có mấy bước. Cho tới nay, Tô Tụng đều không có ý định rút ngắn khoảng cách này. Với hắn mà nói, trở thành chuyện chi su mật viện là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Tô Tụng cũng không rõ ràng, đối với Hàn Cương mà nói, đây có tính là một chuyện ngoài ý muốn hay không. Thái hậu rất coi trọng Hàn Cương, có mắt cũng có thể thấy được. Nhưng nếu Hàn Cương đề cử mình trở thành chi su mật viện trước mặt Thái hậu, thì khó mà nói được. Lần tấn chức này, trên danh nghĩa là có biến hóa, xem như một trong hai vị chủ quan su mật viện, nhưng trên thực tế, cùng lúc trước làm su mật phó sứ không có gì khác nhau, vẫn thấp hơn Trương Hàm một chút. Từ điểm này mà nói, Hàn Cương hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Ngoại trừ bổng lộc và quyền hành, đãi ngộ của Tô Tụng không khác gì trước kia. Với tính cách của Hàn Cương, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hiện tại Hàn Cương cũng không có nhiều thời gian đi thương lượng với Thái hậu vì một chức xuông. Vì thế hao phí tín nhiệm của Thái hậu càng không đáng. Hơn nữa, bây giờ Hàn Cương còn có chuyện quan trọng hơn cần cân nhắc. Mặc dù gần đây không bàn bạc với Hàn Cương, nhưng trước đó Hàn Cương thừa cơ phát lạc cho bốn người Chu phụ, Tô Tụng đã nhìn thấy một chút manh mối. Nếu lấy đề thi không được như ý muốn, đuổi cụ Chu phụ đi, như vậy lấy lý do tương tự, thuận tiện nhúng tay vào đề thi ngự thí và thi đỉnh cũng là thuận lý thành chương. Mượn đề thi mở rộng khí học, Hàn Cương sẽ làm như thế nào, Tô Tụng cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hắn cũng không biết, Hàn Cương muốn thể hiện quan điểm của Trương Tái trong đề thi hay là kiến giải của bản thân Hàn Cương. Tô Tụng không hoàn toàn đồng ý quan điểm của Trương Tái, mà đối với suy nghĩ của Hàn Cương, Tô Tụng lại cảm thấy hợp lý rất nhiều. So với một loạt các sáng tác của Trương Tái, Hàn Cương nghiên cứu tự nhiên càng hợp khẩu vị của y hơn một chút. Nhìn phía trước, Hàn Giáng và Hàn Cương thoáng phân trước sau, Tô Tụng cảm thấy Hàn Cương hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vẫn là Ngọc Côn ngươi suy nghĩ chủ đáo. Im lặng đi một hồi, Hàn Giáng gật đầu, hắn đã nghĩ thông suốt đề nghị của Hàn Cương, quả thực có hiệu lực, bất quá Ngọc Côn ngươi còn có ý định khác. Hàn Cương đã đưa ra sách vấn không giống như là sách vấn, chẳng lẽ còn có thể đưa ra một cái luận khác hay sao? Thật đúng là không phải là không có khả năng, Hàn Giáng nghĩ. Trong khí học cũng có giải thích đối với kinh nghĩa, thông qua luận để tiến hành truyền bá, phát triển đối với những thuyết minh này, vẫn có thể xem là một chủ ý rất có ý tưởng. Chỉ là nếu như Hàn Cương thật sự làm như vậy, đại khái có thể trông thấy dáng vẻ giận dữ của cha vợ, bạn cũ của mình. Thay đổi như vậy, so với bốn giám khảo như Lam Phụ trước đó Thanh Lý Cụ Phụ và bốn người giám khảo, càng có thể kích động tính tình Vương An Thạch. Hàn Giáng có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi đó, chỉ cần Hàn Cương thật sự làm như vậy, kết quả hơn phân nửa sẽ như thế. Nhưng Hàn Cương lại lắc đầu, đề mục mà Hàn Cương muốn đưa ra chính là loại này. Về phần sách vợ hỏi, xin mời tướng công phí tâm. Hàn Giáng nghe vậy, bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn. Cha vẫn đương nhiên phải đưa ra đề khác. Ngay từ đầu Hàn Cương đã nghĩ như vậy. Hàn Cương thấp giọng nói với Hàn Giáng, mới vừa rồi tướng công cũng nói, mấy đề này không thể xem như là sách vấn. Không phải sách lược, lại là cái gì? Hàn Giáng không hiểu hỏi. Từ viết, thân nhi luận. Thân luận. Chương 90. Thiên thu mạc biến giọng mới, 6. Chương 90, thiên thu mạc biến giọng mới, 13. Mãi đến khi đi tới trước sùng chính điện, Hàn Giáng còn đang suy nghĩ về thể tài mới mà Hàn Cương sáng chế ra. Không thể không thừa nhận, sau khi đổi một cái tên khác, lại nhớ tới mấy đề kia, cho người ta cảm giác liền không giống đã không có loại cảm giác không khớp với vị trí sai lầm đó, tuy không phải sách vấn, lại hoàn toàn chính xác có thể có năng lực bình phán khảo sinh tài học, tầm mắt cùng ứng đối. Nhưng cái gọi là thân luận này, xưa nay không có gì. Chỉ có thể nói là gần như văn chương. Nếu là luận, khẳng định là lấy nghị luận cùng đánh giá làm chủ. Ở trong sử luận, lục quốc luận như tần luận liền lịch sử biến thiên tiến hành luận thuật, cũng có một sự kiện cụ thể nào đó trong lịch sử, hoặc một nhân vật lịch sử cụ thể nào đó, tiến hành nghị luận văn chương. Ngoài sử luận ra, cũng có một câu nghị luận nào đó nhằm vào trong kinh nghĩa, còn có bình luận đối với sự kiện thực tế, rất nhiều tấu chương chính là như thế, nhất là tấu chương mà các ngự sử dâng lên. Chuyện bảo thân luận dẫn chứng đều là chuyện gần đây của triều đại này, nhưng trong đề mục của Hàn Cương, ngoại trừ bình luận ra, còn yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến của mình đối với những vấn đề cụ thể đây gần như là đề thi của khoa Minh Pháp, phải để cho người dự thi, đối với trong đề mục đưa ra mấy vụ án, làm ra phán quyết cũng viết ra phán tử. Cũng tương tự với phán trong phán quyết của thân ngôn của Thích Hạc Hậu, phải tiến hành xử lý đối với công việc cụ thể trong quan nha. Như vậy xem ra, chính là luận và phán hai loại đề tài kết hợp. Nhìn từ một góc độ khác, có một số triều thần cũng đích xác sẽ viết tấu chương thành bộ dạng này. Mà tấu chương viết ra như vậy, cũng đích xác tương đối để cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Làm tể tướng, Hàn Giáng cũng thích xem tấu chương như vậy, luận quyết và xử lý đều đưa ra, nhìn liền sảng khoái. Không giống có chút tấu chương, luôn mây mù che phủ, muốn ở trong đó tìm kiếm nội dung thực tế, không biết phải phí bao nhiêu tâm lực để cho các tân khoa tiến sĩ làm triều thần trước một lần, điều này cũng không có gì không tốt. Tương lai một hai chục năm sau, bọn họ không thể thiếu tình huống phải viết tấu chương tiến trình chính sự đường, một thiên trình luận vừa vặn có thể làm cho bọn họ hiểu rõ nên viết tấu chương như thế nào thích hợp hơn đích thực là khí học. Nhưng không phải tranh đoạt quyền lực đối với kinh nghĩa, mà là lấy kinh thế tế dụng làm mục tiêu khí học. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có sách vấn, chỉ là thân luận mà nói, tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh luận. Nhưng có sách vấn, lại thêm thân luận, chỉ trích sẽ ít một chút. Chính là cái kia 100 điểm có nói, cũng là sáng tạo mới, không biết các giám khảo có thể quen hay không. Còn có một điểm, hai đề này, đến cùng nên phân chia như thế nào? Hàn Cương không có quá nhiều ý tưởng đối với thân tài mới này. Nói thật, bài văn hắn viết trên thi đình năm đó, đã gần như là trình luận. Cùng loại với văn chương thân luận, mỗi ngày Hàn Cương đều có thể thấy được, hiện tại chẳng qua là cho một cái danh hào mà thôi. Là nội dung của đề thi, thi phú, kinh nghĩa đều khó có khả năng bình phán ra năng lực trị chính của thí sinh. Sách luận tuy có thể nhìn ra được tầm mắt của thí sinh, trên thực tế cũng là trống rỗng. Thân luận tuy rằng cũng là chống đối không, tốt xấu gì còn có chút nội dung mang tính thực chất. Sau khi tiết lộ tính toán của mình cho Hàn Giáng, Hàn Cương tạm thời không có ý khác. Hiện tại lấy đề mục ra chỉ là làm ví dụ, đề thi chân chính phải đến cuối cùng mới có thể giao ra đi theo bước chân Hàn Giáng, đến gần trong sùng chính điện, không chờ đợi bao lâu, Loan Giá Thái Hậu cũng đã tới trong điện. Mặc dù vừa mới kết thúc đình đề, nhưng Xu Mật Phó Sứ mới tấn chức Tăng Hiếu Khoan, cũng không phải trọng điểm nghị sự hôm nay. Lại nói tiếp, hôm nay cũng không có đại sự gì cần thảo luận. Một là tấu chương đến từ trong triều, thỉnh cầu Thái Hậu sai cung nhân làm áo xuân cho tướng sĩ Tây Vực. Cũng hy vọng bởi vậy hình thành chế tạo định chế. Mùa đông làm áo xuân, đến mùa thu, lại để cung nhân làm áo đông cho tướng sĩ Tây Vực. Trong tấu chương, nói rõ ở Tây Vực, một năm một bộ xuân trang, một bộ đông trang, hoàn toàn không đủ sử dụng, do cung nữ chế tạo bộ quân phục thứ hai cho bọn họ, tự nhiên có thể đại hoạch quân tâm. Đồng thời trong tấu chương còn trích dẫn vài điều lệ cũ của Hán Đường, làm dấu chân cho đề nghị của mình. Đại khái là muốn khiến cho Thái Hậu hứng thú, trong tấu chương còn kèm theo những tin đồn liên quan đến Đường Minh Hoàng. Tiền lệ do cung nữ làm trinh bảo cho tướng sĩ tiền tuyến không ít, không cần ngược dòng thời Hán Đường, thật ra triều đại này cũng có. Chuyện này cũng không lớn, sở dĩ phải dâng thư lên Thái Hậu, chẳng qua là bởi vì trong cung là Thái Hậu tự mình quản lý, chính sự đường không thể nhúng tay, nếu không sẽ trực tiếp phê duyệt ngay tại Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương bên này. Sở dĩ cần thảo luận là bởi vì Hàn Cương biểu thị phản đối. Hướng Thái Hậu đối với điều này không hiểu chút nào, nếu là người khác phản đối ngược lại cũng thôi, ở Tây vực chinh chiến chính là Tây quân, lĩnh quân lại là Vương Thuấn Thần cùng hắn quan hệ thân mật, như thế nào cũng không nên là hắn ra mặt phản đối. Tham chính, ngựa, bộ cấm quân mặc dù vốn có xuân trang, đông trang, nhưng đều chỉ có một bộ. Tây vực lạnh lẽo, lại chinh chiến không ngừng, một bộ khẳng định không đủ dùng. Nói đến quân phục, trên điện không có ai quen thuộc hơn Hàn Cương đã làm quân nhu nhiều năm. Hắn đương nhiên biết khao khát đối với các loại vật tư quân nhu của Tây vực, trong đó tuyệt đối không thiếu quân phục. Cũng không phải bởi vì bị cắt xén, bởi vì vấn đề quan lại và uống binh huyết, rất nhiều quân phục bộ đội thường xuyên bị cắt xén, nhưng bởi vì lúc ấy Tây Bắc chiến sự không ngừng, nếu như Đông Y phát không kịp thời, rất dễ dàng liền nháo ra binh biến, không biết muốn cầm đi bao nhiêu đầu người đến gắn nợ, không có mấy người ngu xuẩn sẽ đưa tay hướng bên trong này rồi. Mà là bởi vì chinh chiến ở bên ngoài, áo bào sẽ mài mòn ra tăng thật lớn, một bộ quần áo tốt có thể mặc nửa năm, ở sau khi ra ngoài, có thể duy trì một tháng đã không tệ rồi. Nhưng Hàn Cương vẫn phản đối để cung nhân chế tác quân phục. Thần không phải phản đối ban thưởng trinh bảo, mà là muốn biết, trinh bảo do cung nhân chế tác có thể cho thủ lao hay không? Thủ lao? Hướng Thái Hậu thoáng sửng sốt một chút. Sẽ có chút ban thưởng, bình thường đều là có tiền tiêu hàng tháng, cung nhân rảnh rỗi cũng đều sẽ làm nữ hồng, chỉ là để các nàng đổi thành làm trinh bảo. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ cho rằng Hàn Cương lo lắng Thái Hậu sẽ nhân cơ hội trả thủ lao cho cung nhân, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở trong cung tiết kiệm, cũng là bổn phận của thần tử, nhưng Thái Hậu lần này lại hiểu đúng rồi, Hàn Cương không phải lo lắng trả tiền, mà là không trả tiền. Bệ hạ minh giám, tuy nói có ban thưởng, nhưng hẳn là không so được với làm nữ hồng. Nếu là một lần hai lần, còn không có trở ngại. Nhưng quanh năm suốt tháng, cung nhân chẳng phải toán. Người nếu có toán, lại há có thể lâu dài. Thái Hậu tâm niệm tướng sĩ Tây Vực, ban thưởng áo bảo, thành là chuyện tốt. Nếu bởi vậy mà khiến cung nhân sinh lòng oán hận, lại không tốt. Cung nữ không phải nhàn rỗi không có việc gì liền lục đục với nhau, tuyệt đại đa số cung nhân không có quá nhiều nhàn hạ, đều có chuyện phải bận rộn, nhàn rỗi cũng sẽ làm nữ hồng. Trên tay các nàng chỉ có một ít tiền tiêu vặt, chỉ dựa vào động lực không đủ, ban thưởng cũng sẽ không nhiều, chính là hậu phi đều là theo tháng lấy tiền, ngẫu nhiên thu một ít lễ vật đến từ ngoài cung, còn phải lo lắng để phòng bị người ta mách lẻo, nào có khả năng thưởng mấy chục quan, trên trăm quan. Đều là phải dựa vào người mang tác phẩm của mình ra cung đi bán, sau đó lại mang tiền về, hoặc là trực tiếp sai người đổi thành son phấn, lụa là các loại vật phẩm trang sức đột nhiên muốn các nàng làm công công, nhiều nhất cho chút chỗ tốt tượng trưng, tổn thất đại lượng thu nhập tiềm ẩn không nói, còn cần một năm hai lần, hàng năm như thế, cái nào sẽ không oán giận. Nếu đại quân Tây vượt sinh oán, đối với Thái Hậu ở trong thâm cung cũng không ảnh hưởng, nhưng nếu các cung nữ bên cạnh sinh oán, tính uy hiếp liền lớn. Ta hiểu rồi, điều mà ta băn khoăn chính là, nhưng quân bảo Tây vượt thì sao? Một mặt có thể để cung nhân chế tác, chỉ cần trả thù lao ngang với giá thị trường. Mặt khác, xuất chinh đại quân Tây vực, phát xuống cho các sĩ tốt áo lông cừu, có thể không cần thu hồi. Cắt dê gì vậy? Bẩm bệ hạ, triều đình vì tác hạ cơn lạnh, đến mùa đông sẽ ban thưởng áo lông cừu trong quân, mỗi người một lĩnh. Đến mùa xuân ấm áp thì thu, tu bổ sau đó thu vào kho, để đợi mùa đông. Trong quân Tây Bắc, triều đình phát áo da dê không phải thuộc về người này mà là giống như giáp trụ, binh khí, đều chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Ý của Hàn Cương là có thể giao quyền sở hữu cho quân Tây vực. Những thứ này không đủ đi. Một kiện áo da dê, hướng Thái Hậu không cảm thấy có thể chống đỡ được bao nhiêu năm. Đúng là không đủ. Nhưng đầu tiên vẫn phải bảo đảm chất lượng hai bộ quân bào mùa xuân mùa đông. Áo bào triều đình phát xuống thường thường không vừa, hoặc nhẹ nhẹ, nhỏ, hoặc dễ mục nát, tóm lại không được như ý. Việc này phải trả rõ ràng. Hướng Thái Hậu quả quyết nói ra. Bệ hạ thánh minh. Hàn Cương thi lễ một cái, sau đó lại nói, ngoài ra còn có một chuyện. Tham chính xin mời nói. Hoàng Tống Quảng có vạn bang, Nam Bắc, Đông Tây đều cách xa vạn dặm, khí hậu các nơi không đồng nhất, trong kinh thành phương Kim Hoa nở diễm chính. Trên Tây vực đạo, tuyết động chưa tan giã. Mà ở Giao Châu, lại là bốn mùa như hạ. Hàn Cương ngừng một chút, nguyện lệnh trong lễ ký này, nói là bốn mùa, nhưng cũng chỉ ở vùng Nam Bắc Hoàng Hà hợp thời tiết. Ví dụ như Tầm Châu, bốn mùa như mùa xuân, mùa đông cũng không có sâu hàn. Giao Châu thì bốn mùa như mùa hè. Từ Lũng Hưu hướng Nam, trên cao nguyên, nơi người thổ phiên thế cư, lại có nhiều núi non động tuyết cả năm không tan. Tứ phương nguyện lệnh, khác biệt nhiều so với Trung Nguyên, đều là mặc phi thổ. Tham chính là muốn nói khí hậu các nơi không đồng nhất, cho nên trang phục phát xuống cũng phải nhìn địa vực có biến hóa. Đại khái là có liên quan đến quần áo, hướng Thái Hậu tỏ ra vô cùng nhạy cảm. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu, về phần đến tột cùng là biến hóa như thế nào, thần xin bệ hạ giao cho Hữu Ti phụ trách, sau đó giao cho chuyên gia cắt may. Vậy thì theo tham chính. Hàn Cương miệng thì ca tụng, lại thi lễ một cái. Hàn Cương tương đối hy vọng có thể thiết lập một tiệm quần áo ở kinh thành, chuyên môn cắt may thành quần áo. Hiện giờ trong phố xá cũng không phải là không có cửa hàng bán quần áo, không chỉ có, hơn nữa còn không ít, nhưng trên cơ bản đều là quần áo cũ, tiệm cầm đồ chính là nơi phát ra nhiều nhất trong đó. Mà tiệm cầm đồ mới thật sự rất khó sinh tồn. Bất quá nếu đổi lại là quần áo trong quân, đó lại là một chuyện khác. Về phần vải vóc, áo bào vẫn là lấy vải đông tốt nhất, tơ lụa thường thường không dùng được. Hàn Cương còn chưa dứt lời, lập tức nói với Thái Hậu, phải biết tham chính, vải đông rất đắt. Vải đông bình thường bây giờ đã đồng giá với tơ lụa, mà tơ lụa không làm được vải đông bền chắc và giữ ấm. Hiện giờ Giang Nam cũng bắt đầu trồng đông, tùng giang áo vải trong thiên hạ sắp xuất hiện ở Đại Tống, đây chính là vấn đề Hàn Cương và Ung Tần thương hội trong tay hắn nhất định phải đối mặt. Chương 91. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 7. Chương 91. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 14. Tham chính là muốn để vải đông thay thế lụa làm quân bảo. Thấy Hàn Cương nói năng chuẩn xác, trầm mặc một lát với Thái Hậu, mới một lần nữa xác nhận với hắn. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu khẳng định. Vải đông dày hơn sợi đay, so với sợi càng mịn hơn, so với sợi càng thêm bền hơn. So với lụa làm thành quân bảo, vải đông quân bảo càng bền bỉ hơn. Nhưng triều đình phải đem quần áo may sẵn của chư quân phát xuống đổi thành vải đông, vậy phải hơn mấy trăm vạn con. Cấm quân mã bộ của Đại Tống, bất kể là áo mùa đông hay là áo mùa xuân, ngoại trừ giày vải trên chân ra, còn lại từ trong ra ngoài, gần như là làm từ lụa. Cấm quân thượng vị trong Tam Nha, từ đâu ngu hầu trở xuống đến quân sĩ, hàng năm đều có được nguyên liệu chế tác quân bảo, nhiều thì có 30 cuộn lụa trắng, ít thì có lụa hoặc lụa 6 cuộn, ngoài ra còn có tơ lụa, vải bố và tiền may y cấm quân trung hạ vị, hàng năm cũng có 6 cuộn lụa, 12 lượng tơ lụa và 3000 tiền tùy y, đồng thời xương quân cũng đều có nguyên liệu làm y phục, hai mùa xuân đông cộng lại cũng có 2 cuộn đến 4 cuộn. Cấm quân thiên hạ, xương quân cộng lại có số lượng trăm vạn, lụa hàng năm tiêu hao trên người bọn họ nhiều nhất là 5-600 vạn tấc, nếu như đều đổi thành vải đông, phải đem sản lượng đông vải thiên hạ đều bỏ vào mới không sai biệt lắm. Không cần phải đổi tất cả vải đông thành vải đông, sản lượng vải đông cũng không chống đỡ được, chỉ cần trước tiên dùng vải đông thay thế áo khoác và bộ phận áo khoác ngoài kia, cấm quân gần nơi sản xuất vẫn có thể ủng hộ. Về phần các nơi khác, trước tiên có thể bắt đầu từ sợi đông, xem phản ứng trong quân, dùng sợi đông thay thế một bộ phận tơ, sợi đông, từng chút một. Giải đông thì có thể. Tơ miên chính là tơ tằm không dệt thành sợi, hôm nay phát cho quân đội là làm áo mùa đông nguyên liệu. Đổi thành sợi đông, y nguyên có thể làm áo mùa đông. Thế gian đều biết, đông vải và bông vải cũng giữ ấm, mà bông vải bây giờ là hàng xa xỉ, ít nhất là hàng quý hiếm, dùng đông vải thay thế đông, không cần lo lắng trong quân có người phản đối. Hơn nữa bông vải trong quân bình thường là kén tối và kén bẩn rút ra sợi tơ, cũng kém xa bông vải đã được dọn dẹp bình thường. Vải bông cung cấp gần đây, vậy cũng chỉ có Tây quân, tham chính, có phải hay không? Trong giọng nói của Thái Hậu vẫn mang theo sự chần chờ. Ngay cả Thái Hậu cũng biết đề nghị của Hàn Cương quyết không phải là một chuyện tốt đối với thương nhân vải đông. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, triều đình cho tới bây giờ cũng không phải là một người mua tốt. Nhìn thấy một ngành nghề có lợi nhuận kết xù, nếu như buôn bán vận chuyển không có quá nhiều phiền phức, lại dễ dàng khống chế, triều đình thường xuyên chen chân tiến vào, vũ khí cầm trong tay tên là độc quyền mối sắt thì không nói, từ thời Hán đã ở trong tay triều đình, Tác Hoàng Dương thời Hán Chiêu và đám văn học hiền lương tranh luận về Diêm Thiết Luận chuyên bán mối sắt, là môn bắt buộc của nho sinh hiện giờ. Ngoài mối sắt, ví dụ như phàn nghiệp, ví dụ như tự nghiệp, lại ví dụ như tràng nghiệp, bây giờ đều bao hết cho triều đình. Nếu là những ngành nghề khó khống chế, ví dụ như mậu dịch hải ngoại, chính là mua. Phàm là thương thuyền hải ngoại đến cảng khẩu các nơi, thì bạc ti sẽ trưng thu 2 phần thuế ngạch trong đó, sau đó đem các mặt hàng hải ngoại có lợi nhuận trong đó ép mua 1 phần theo giá ngang, còn lại mới cho phép bán đi. Mà tơ lụa dân gian sản xuất ra, triều đình ngoại trừ thu nhập từ thuế thường lệ ra, cũng thường lấy phương thức hòa mua, lấy giá thấp hơn giá thị trường cưỡng chế thu mua từ trong tay dân chúng. Sản xuất và thu nhập từ các sản phẩm tơ lụa trên cả nước đã thành một hạng thu nhập từ thuế, đặt trên đầu mỗi một hộ dân bản xứ. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, những bách tính cần mua tơ lụa đúng hạn đều sẽ nghĩ cách dùng tơ sống ít nhất, để dệt ra tơ lụa có độ dài và độ rộng đều hợp quy chế, sau đó lại đắp phấn thật dày, để cho sức nặng cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cứ như vậy, chỉ cần đưa lên một chút hối lộ cho quan lại nhỏ mua được là có thể qua ải. Mà loại tơ lụa này do triều đình mua về, bởi vì quá mức mỏng manh, không thể cắt may thành quần áo, lại rất dễ hư hao, kho hàng các nơi thường thường sẽ tuôn ra tin tức hơn vạn tơ lụa mục nát bị vứt bỏ. Nhưng cho dù cùng chế độ mua có tệ nạn, thi hành tân pháp nhiều năm, nhưng cũng không thể thay đổi. Triều đình luôn có biện pháp để đem tổn thất chuyển sang người khác. Nếu lương thực mục nát đều có thể trở thành khẩu phần lương thực phân phát cho quân trung, chuyện xưa từng có quan phủ phát quân lương đều là hắc mễ mà gây ra bình biến, cái gọi là hắc mễ chính là gạo nát. Về phần việc này giải quyết như thế nào thì rất đơn giản, quan phủ đem quân lương cấp dưới đổi thành hắc mễ, bạch mễ mỗi thứ một nửa liền giải quyết, lụa mỏng manh không chịu nổi sử dụng như vậy có thể phát xuống làm quân lương, chỉ cần còn chưa hoàn toàn mục nát. Mà mục đích thi hành tân pháp vốn cũng không phải vì bách tính, mà là vì cường binh nước giàu. Hòa chế độ mua không quấy nhiễu đến thu nhập quốc khố, mà hủy bỏ và mua tơ lụa ngược lại sẽ làm quốc khố thu nhập giảm mạnh, đảng mới đương nhiên không có động lực đi thay đổi. Tuy nói bách tính và binh lính bị tổn thất, nhưng cho dù bách tính bị bóc lột cũng còn có thể sống sót, mà bên kia lại phần nhiều là xương quân, không gây ra nhiễu loạn gì, ai cũng sẽ không đi quan tâm. Mọi người đều biết những tệ nạn do mua và mua, cho nên lúc này Hàn Cương ở trên sùng chính điện, đề cử vải bông thay thế lụa trở thành quần áo quân phục, hơn nữa trong nhà hắn chính là thương nhân vải bông lớn nhất Lũng Hưu, công hội vải bông sẽ khiến cho Hàn gia và Hy Hà, Tần Phượng các đại thế gia chặt chẽ liên hệ với nhau, ngoài ra còn có phản bộ trong núi Hy Hà Lộ, cùng với các bộ Hán phiên bắt đầu trồng đông trên đường Cam Lương, nhưng trong mắt mọi người trong điện, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhà mình. Làm ăn với triều đình, đây là ý tưởng chỉ có khi điên rồi mới có. Nghĩ cũng biết, một khi vải bông trở thành tài liệu quân phục chỉ định của triều đình, tuyệt đối sẽ không thu mua với giá thị trường, mà tuyệt đối sẽ lựa chọn mua. cho dù là Hàn Cương cao quý tham gia chính sự, cũng không có khả năng khiến triều đình từ bỏ phương thức mua. Cho dù trong lúc nhất thời có thể làm chút văn chương về giá cả mua được, để cho dân chúng địa phương có thể được lợi, nhưng một lúc sau, nhiều đời quan lại từ trên xuống dưới tay, xâm chiếm càng ngày càng nhiều, tăng giá cả đồ vật thay đổi, sẽ để cho cái này trở thành gông xiềng trên cổ dân chúng. Hàn Cương không muốn về quê nữa sao? Một khi Thái hậu tiếp nhận đề nghị của Hàn Cương, thành viên trong ngành đông đều hận hắn đến tận xương thủy. Hay là hắn ta có ý tưởng khác? Từ Vương An Thạch, Hàn Giáng cho tới Tằng Hiếu Khoan vừa mới nhận chức phó sứ thụ su mật đều cảm thấy Hàn Cương sẽ không mua dây buộc mình. Đương nhiên là có Tây quân. Hàn Cương một lời đáp ứng. Quan Tây lạnh lẽo, gió bấc nổi lên, hàn ý thấu xương, vật dệt tơ tằm luôn không thể ngự phong, mà nguyên liệu làm áo trong quân càng là như vậy, đem nguyên liệu bên ngoài áo bào đổi thành bà đông, cũng có thể để cho tướng sĩ phòng thủ bên ngoài có thể an ổn qua mùa đông lạnh lẽo. Hàn Cương thoáng ngừng một chút, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiếp tục nói: "Mặt khác, theo thần được biết, hiện giờ Giang Nam cũng bắt đầu trồng vải đông rồi." Thì ra là thế, Trương Hàm giật mình, đây là vì bài trừ đối thủ cạnh tranh sao? Nhưng Trương Hàm lập tức nghi hoặc, nói tới quân lữ xung quanh, số lượng cấm quân quan Tây không phải Giang Nam có thể đánh đồng. Quân lực quan Tây cực thịnh gần 40 vạn, chiếm 1/3 binh lực toàn quốc, hiện giờ dù cắt giảm thế nào, trong đó cấm quân cũng không ít hơn 15 vạn, mà cấm quân các lộ Giang Nam cộng lại cũng không có 3 vạn nhân mã. Giết địch 1000, tự tổn 5000, đoái tử cũng không có đổi như vậy. Nhưng Trương Hàm nghĩ lại, lại nghĩ ra nguyên do. Khi Tây quân cũng bắt đầu mặc áo bào vải đông, cấm quân kinh doanh trước giờ vẫn tự cho mình tự cao, khinh thường kẻ quê mùa bên ngoài làm sao cam nguyện mặc một thân tơ lụa giá rẻ để cho người ta cười. Đến lúc đó náo loạn lên, triều đình vì trấn an bọn họ, nhất định phải mua từ Giang Nam và quan Tây vải đông đã cung cấp cho Tây quân, đương nhiên không có khả năng lại ra tay với bọn họ. Khi cấm quân kinh doanh là xích lão đều mặc quân bào vải đông, chỉ sợ quan viên trong triều đình cũng sẽ yêu cầu triều đình đổi lụa được phát xuống thành vải đông. Không, không phải sợ, hẳn là khẳng định. Trong lòng Trương Hàm tự nhủ, đức hạnh của các quan viên, hắn là người đứng đầu lớp Tây là rõ ràng nhất. Quan viên lớn nhỏ trong kinh thành, văn võ hai ban và tôn thất, nội thị cộng lại gần vạn, bọn họ hàng năm cần bàn cho quần áo, cũng là một số lượng lớn, hơn nữa yêu cầu của bọn họ đối với quần áo còn cao hơn. Khi bọn họ bắt đầu thỉnh cầu triều đình ban cho vải bông vải, khi triều đình đưa mắt nhìn về phía Tây Bắc, Hàn Cương hoàn toàn có thể lấy bách tính quan Tây vô lực chống đỡ mà kiên quyết cự tuyệt. Cho dù là ai cũng biết Tây Bắc nghèo mà Đông Nam giàu, Tây Bắc nghèo, người người chịu tin, mà Đông Nam kêu khổ, sẽ chỉ nhận được châm biếm. Trương Hàm tặc lưỡi thầm than, tâm tư phòng ngừa chu đáo của Hàn Cương này, đúng là đủ sâu xa. Hàn Cương cũng đích xác là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Một mặt, lấy hiện trạng sản nghiệp đông vải ngày càng mở rộng, sớm hay muộn sẽ trở thành đối tượng triều đình trinh thuế cùng mua, nếu là chuyện sớm hay muộn, so với đến lúc đó cùng người lại nhải ở trên triều đình, còn không bằng hiện tại đem toàn bộ khống chế ở trong tay mình. Mặt khác, cũng là vì người cạnh tranh ở phía Đông Nam đối với sự cạnh tranh từ Đông Nam, các công hội trung tâm của Ung Tần Thương hội đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng sự chuẩn bị tâm lý của họ vẫn kém xa sự uy hiếp sắp phải đối mặt. Bốn chữ Y Địa Bị Thiên Hạ, từ trên mặt chữ có thể hiểu được sau khi trở thành cây trồng kinh tế chủ yếu của Giang Nam, sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào đối với cách ăn mặc của thế nhân, hơn nữa đó còn là chỉ Tùng Giang Nhất Phủ, cũng chính là năng lực sản xuất khu vực Bắc Bộ của Tú Châu Thượng Hải, Gia Hưng hiện nay. Chương 92. Thiên Thu Mạc Biến Giọng Mới, 8. Chương 92. Thiên Thu Mạc Biến Giọng Mới, 15. Chỉ là một phủ chi địa, là có thể đạt tới đẳng cấp Áo Bị Thiên Hạ, đây quyết không phải Tây Bắc các lộ có thể đánh đồng. Tuyệt không có khả năng giống như quá khứ, dựa vào nội bộ đông vải cùng tiến cùng lùi mà mang đến ưu thế quy mô, đem nguyên một đám thế đơn lực bạc đối thủ. Giang Nam giàu có đông đúc, đất đai phì nhiều, sản lượng lương thực thường gấp 3-4 lần Tây Bắc, cộng thêm số ruộng đất Giang Nam cũng không phải lũ Tây có thể so sánh được, nếu là ruộng đất như vậy mà chuyển sang trồng đông, sản lượng vải đông trong thiên hạ tăng gấp mấy chục lần cũng là có thể tưởng tượng được. Vải lũ Tây đẳng cấp cao, địa vị hiện giờ ở trên thị trường kinh thành, ước chừng là cấp bậc vải tấc tấc vàng đất thổ cẩm, mà vải đông bình thường một chút, cũng tương đương với tơ lụa thượng phẩm. Mặc dù hiện giờ trên thị trường còn có nơi khác sản xuất vải đông, nhưng từ quy mô, phẩm chất, chủng loại cùng danh tiếng các phương diện, đều xa xa không bằng vải đông Lũng Tây. Cho nên vải đông Lũng Tây mới có thể duy trì địa vị cao cao tại thượng. So với giá bán đắt đỏ do lợi thế thương hiệu mang lại, vải đông còn thấp hơn cả tơ lụa, thậm chí bởi vì sản xuất bán thủ công nửa máy móc hóa còn thấp hơn chi phí vải bố, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng một khi Giang Nam bắt đầu sản xuất vải đông quy mô lớn, với số lượng đất đai và điều kiện trồng trọt của nó, chẳng mấy chốc sẽ hình thành ưu thế áp đảo. Hiệu ứng thương hiệu đơn giản căn bản không chống lại ưu thế về số lượng, khi vải đông không còn là hàng xa xỉ khan hiếm về số lượng, mà cùng với vải bố thì những ngày tốt đẹp của vải đông Lũng Tây sẽ chấm dứt. Cũng bởi vì hiểu được điều kiện sinh sản không đủ khách quan của Lũng Tây, từ lúc bắt đầu thành lập hành nghề đông, một mặt nghiêm ngặt phòng ngừa tử thủ đối với kỹ thuật dệt may độc đáo trong công hội, nghiêm ngặt phòng ngừa tiết lộ ra ngoài, cũng không ngừng đầu tư lượng lớn tài chính, tiến hành nghiên cứu và cải tiến máy dệt vải, kỹ thuật liên quan đến sản xuất bông vải, để kỹ thuật tiết ra ngoài không thể đổi kịp, mặt khác, liền bắt đầu triển khai giám thị đối. Với tất cả các khu vực có khả năng trồng đông trong thiên hạ đem đặc sản Tây Bắc vận chuyển đến các lộ thiên hạ, quan Tây miên thương, đều sẽ truyền thai ngay mắt thấy các nơi về quê nhà, nhất là xuất hiện người cạnh tranh liên quan đến sự sống còn, lập tức sẽ dẫn phát sự chú ý cao độ của nội bộ công hội. Sở dĩ Hàn Cương có thể tùy thời hiểu rõ tình huống trồng đông ở các nơi, thậm chí giá cả thương phẩm các nơi thay đổi, chính là thông báo đến từ miên hành. Mấy năm trước Giang Nam bắt đầu trồng đông, nhưng quy mô sản xuất đông vẫn là năm ngoái. Cuối năm ngoái, Giang Nam tự sản xuất đông vải đạt tới quy mô 10 vạn đông, Hàn Cương không ngừng nhận được thỉnh cầu từ bên trong. Rất nhiều người đều hy vọng Hàn Cương có thể bóp chết kẻ địch từ trong trứng nước, nhưng bản thân Hàn Cương lại hiểu rõ nhất. Hắn đối với nghề dệt vải đông ở Giang Nam, có thể làm được chỉ có thể kéo dài thời gian, muốn bóp chết căn bản là không có khả năng. Hoàng đế cũng không thể làm được việc gì vui sướng, càng đừng nói đến việc Hàn Cương tham gia chính sự. Với địa vị của Hàn Cương, hắn muốn áp chế sản xuất đông của Giang Nam, đích xác có lý do đường hoàng, đây cũng là điều mà Miên Hành muốn hắn đi làm, đó chính là lương thực. Đông từ trong đất mọc ra, lại không giống cây dâu có thể mọc trên sườn núi không thích hợp trồng trọt, tự nhiên sẽ tranh đoạt ruộng đất với lương thực chính. Cương lương đến từ đông nam các lộ, liên quan đến vấn đề an toàn lương thực của kinh sư. Hiện giờ cương lương mỗi năm đã gần 700 vạn thạch, nếu có sơ suất, kinh sư đều phải đại loạn. Nếu như Giang Nam sản xuất lương thực không đủ, cương lương có khả năng không đủ, kho thường bình các đường đông nam cũng sẽ không cách nào bổ sung đủ số lượng. Một khi gặp phải thiên tai phạm vi lớn, các đường đông nam sẽ trở thành thùng thuốc súng. Dưới tình huống trăm vạn quân dân kinh sư đều ngửa mặt lên ăn đông nam, triều đình đương nhiên sẽ không cho phép các đường đông nam có quá nhiều ruộng đất chuyển sinh đông. Trong mắt Hàn Cương, an toàn lương thực tự nhiên quan trọng hơn đông vải, nhưng dưới sự dụ dỗ của lợi nhuận kết xù, cho dù triều đình hạ lệnh cấm, cũng không thể ngăn cản lòng hướng lợi của điện chủ Giang Nam. Càng đừng nói những quan viên xuất thân từ Giang Nam kia, nhất định sẽ liều mạng ngăn cản lệnh cấm ban bố và chấp hành vì lợi ích của nhà mình, mà quan viên chấp hành thực vụ ở địa phương cũng nhất định sẽ xuất công không xuất lực. Kỹ thuật trồng đông không thể không chạy ra ngoài, Giang Nam cũng có khả năng trồng lúa đông. Chỉ là ở ruộng, Giang Nam không nhiều gia súc như Tây Bắc, nhưng hoàn toàn có thể thay thế bằng sức người. Thủ đoạn chính trị, nhất là thủ đoạn chính trị thiếu năng lực chấp hành, căn bản không phải là đối thủ của quy luật kinh tế. Từ các loại góc độ mà xem, Giang Nam bắt đầu sản xuất vải đông quy mô lớn, đã thành kết cục đã định. Giai đoạn hiện tại chỉ có triều đình dùng thủ đoạn mua về uy hiếp, mới có thể trong vòng vài năm thoáng trì hoãn bước chân phát triển ngành đông vải của Giang Nam. Mà một trở ngại khác đối với việc phát triển ngành đông vải ở Giang Nam chính là vấn đề đông. Phẩm loại đông hiện giờ có thể thích ứng với khí hậu ở Giang Nam rất nhanh hay không, kỳ thực còn chưa nói chính xác được. Theo như không ít hành thương đi tới Giang Nam dò xét được, sản lượng đông vải ở địa phương hiện tại so với mức trung bình ở Lũng Tây còn thấp hơn một chút. Với điều kiện tự nhiên của Giang Nam, sản lượng đông trên một mẫu không bằng Lũng Tây, có thể thấy được vấn đề đông không giải quyết được suy đoán này, cũng không phải là bắn tên không đích, nhưng nếu trong lịch sử khu vực Giang Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất đông vải của Trung Quốc, thậm chí là trung tâm sản xuất đông vải của thế giới, vấn đề đông vải không thể nào quấy nhiễu Giang Nam quá lâu. Dưới sự uy hiếp mà triều đình mua về, trước khi vấn đề đông giống được giải quyết, các thương nhân đến từ Tây Bắc còn có thời gian mấy năm để bọn họ chuẩn bị. Theo Hàn Cương, muốn cạnh tranh với sản nghiệp đông của Giang Nam, phải làm được hai chuyện, một là giảm chi phí xuống, một chuyện khác là mở rộng quy mô. Sau đó mới có thể phân cao thấp với Giang Nam. Mở rộng quy mô, đầu tiên chính là mở rộng diện tích trồng đông. Bởi vì vải đông thông hành hậu thế, công hội mang tính khu vực miền hành này, lực ảnh hưởng sớm đã mở rộng đến cả nước. Mà Ung Tần Thương hội lấy hành vi bông vải hải tâm, cùng với thương nghiệp tuyến từ Tương Châu đến kinh thành, có phân lượng rất nặng, nhất là kho vận chuyển, ở Tương Châu là buôn bán độc quyền. Hai năm qua, từ kinh thành và Tương Châu hai tiết điểm trung tâm này, cũng đem thế lực vươn ra cả nước. Nhưng nơi sản xuất đông vẫn chỉ có Tây Bắc. Trong đó Hy Hà Lộ phát triển tốt nhất, Tần Phượng đứng thứ hai, Cam Lương, Ninh Hạ thì vừa mới khởi bước, mà ở phía Nam Bắc Thiên Sơn, nơi thích hợp trồng đông thậm chí còn nhiều hơn, ở quy mô trồng trọt, Tây Bắc còn có rất nhiều chỗ khai phá. Chỉ là bởi vì địa vực rộng lớn, đông và vải đông vận chuyển, nên chiếm đi rất nhiều không gian phí tổn, điều này khiến cho Miên Hành phải đồng thời đẩy mạnh công nghệ dệt tiên tiến, áp đảo đối thủ cạnh tranh trên chi phí chế tạo. Kỹ thuật dệt đông kiểu mới, máy móc đủ màu sắc, thậm chí còn bao gồm cả máy hơi nước. Hàn Cương đã đầu tư một phần lớn thu nhập hàng năm vào nghiên cứu phát minh. Dưới sự hướng dẫn của hắn, đồng thời cũng bởi vì nếm được vị ngọt, thành viên của hàng dệt đông cũng không keo kiệt kiếm được thu nhập thông qua vải đông. Có máy móc, hiệu suất dệt vải trong công trường vải bông có thể tăng lên gấp mấy chục lần, gần trăm lần. Cây bông được cắt, vải bông được dệt thành, vải bông dệt thành, ở Tây Bắc cũng đã sử dụng máy móc, giảm bớt nhân công, thích ứng với tình trạng thiếu nhân khẩu ở Tây Bắc, đồng thời cũng giảm bớt rất nhiều chi phí và thời gian. Những cỗ máy dệt này lấy Củng Châu làm trung tâm, từ ngoài vào trong, trình độ kỹ thuật không ngừng tăng lên. Mấy xưởng dệt đông Củng Châu sử dụng, đã không phải là trình độ gián điệp nhìn một hồi là có thể trộm kỹ thuật đi. Cho dù là lấy được nguyên mẫu, muốn bắt chước giống y như lúc, cũng không phải một nhà một hộ Giang Nam có thể làm được. Về phần Giang Nam điền chủ có thể liên hợp lại hay không, đó cũng không phải là chuyện cần lo lắng. Đại hộ mở công trường dệt vải, tiểu dân thì trồng đông vải, phân công hợp tác như vậy, phù hợp ruộng đất Giang Nam vụ vặt, ruộng đất nhà địa chủ đều là đông một khối, tây một khối đặc điểm, nhưng cùng một nhà một hộ đều có thể có hơn trăm mẫu liền phiến ruộng đất, đại hộ càng là Hy Hà Lộ bờ ruộng nối tiếp, thiếu hụt nguồn lực công nghiệp hóa. Chỉ cần tiếp tục cải tiến những máy móc này, sản nghiệp vải đông ở khu vực Tây Bắc sẽ chỉ dẫn trước xa xa người cạnh tranh ở các lộ trong thiên hạ. Hiện tại vấn đề quấy nhiêu máy dệt phát triển thêm nữa chính là động lực, thủy lực, xúc lực là chủ lực của động cơ. Mà máy hơi nước, Hàn Cương cũng không trông cậy vào có thể nhìn thấy thành quả trong vòng 10 năm. Ngoài việc nghiên cứu và sửa chữa máy móc dệt, bên trong tiệm chăn đông còn đang tập trung vốn liếng để trồng các loại đông, cố gắng nuôi trồng ra những hạt tốt hơn. Mà trong ước định trước đó, hạt giống sản xuất ra chỉ cung cấp cho tất cả các thành viên trong công hội, đây cũng là một trong những ưu thế của ngành dệt đông ở Tây Bắc. Nhưng đối thủ không chỉ là Giang Nam, hướng Bắc Hà Bắc cũng sẽ có vấn đề. Hà Bắc trồng đông có hy vọng rất lớn, nhất là Thương Châu. Thương Châu gần biển, diện tích rộng lớn, trên cơ bản đều là đồng bằng. Chỉ vì đất đai hơi mặn nên không có bao nhiêu người đến đặt chân. Hơn nữa ở Hà Bắc, không chỉ Thương Châu, các châu ở phía Đông Hà Bắc cũng có một vùng đất hoang rất lớn, đó là kết quả do hai nhân tố thủy hoạn và cận hải tạo thành. Nhưng đông chịu được mối kiểm, chính là cây trồng tốt nhất ở địa phương. Có các nơi đồng thời mở rộng vải đông, thay thế tơ lụa, trở thành vật dệt chính trong nước, ý tưởng của Hàn Cương có lẽ trong vòng 10 năm sẽ trở thành sự thật. Kinh thành trong gió mang theo ấm áp, hoàn toàn là khí hậu mùa xuân, đề nghị của Hàn Cương trên điện đã được Thái hậu đồng ý, mà đoán được bản ý của hắn cũng có mấy người. Trương Hàm sau khi đi ra liền hướng về phía Hàn Cương lắc đầu một hồi lâu. Vương An Thạch cũng ném tới một cái nhìn lãnh đạm. Trên đường, người trên đầu mang theo hoa cũng nhiều hơn. Trong kinh sư, bất kể nam nữ già trẻ, đều có thói quen cầm hoa làm trang sức trên đầu. Đối với phong tục trong kinh thành như vậy, Hàn Cương cũng không thích, nhìn không vừa mắt, nhớ tới mình đã từng không thể không cài châm hoa, trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Nhưng tân khoa tiến sĩ châm hoa là tập tục bắt đầu từ thời Đường, danh tiếng thám hoa lang cũng là từ đây mà đến. Có thế gọi là tiến sĩ dẫn dắt, muốn thay đổi phong tục châm hoa, thế nhưng là rất khó. Bản thân Hàn Cương cũng từng mang hoa, sao có thể can thiệp vào thói quen nhiều năm. Hàn Cương cưỡi ngựa cao to đi trên đường rêu rao, đi về nhà. Trên đường đi, Hàn Cương nhìn thấy không ít sĩ tử né tránh bên đường đã đến lúc viết bảng thi lễ bộ. Chương 93, Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 16. Mặc dù thi lễ bộ đã kết thúc sớm mấy ngày, nhưng Hàn Cương đoán chừng Lý Thừa Chi còn ở trong trường thi, Bộ Tông Mạnh không có tâm tình cảm thụ khí tức của Xuân Thiên. Cũng không tính là phòng trường, mấy ngàn bài thi có thể khiến các giám khảo bận đến mức ngay cả thời gian phân tâm cũng không có. 3 ngày nữa là đến ngày viết bảng. Nhưng chính vào lúc này, đừng nói xếp hạng, ngay cả công việc chấm bài thi cũng chưa kết thúc, ở Hàn Cương cũng từng tán gẫu với mấy vị làm giám khảo Trương Ngạc về chuyện làm giám khảo lễ bộ, vừa mở đề tài, Trương Ngạc liền khổ sở. Tư Lại vừa mới khiêng đi một chồng bài thi, trước mặt có đặt một chồng bài thi, bên cạnh còn có một tiểu lại cầm một chồng bài thi, một ngày trôi qua, cũng không thấy có một cái dừng lại nghỉ ngơi. Công việc này thật là khổ a, lúc ăn cơm đều phải xem bài thi, cả đời làm quan, mặc kệ là ở nhiệm kỳ nào, một năm vất vả đều kém hơn những ngày kia trong trường thi. Nếu là quá khứ, thời đường triều, còn có thể làm một mối quan hệ môn sinh tọa sư, chuyên một chuyến y bác, không nói ngày sau trên triều đình nhất hô bách đứng, tương lai con cháu nhà mình ít nhiều cũng có thể chiếu ứng. Nhưng sau khi Thái Tổ Hoàng đế làm ra thi đình, hiện tại môn sinh đô thiên tử, chỉ dựa vào chút ban thưởng sau đó, non một tháng này cũng không đáng. Nhưng nói lời này cũng không phải là trường hợp đứng đắn như vậy biết cống cử, chỉ là bởi vì trên khoa cấp bậc cao, mà bị điều đi làm quan chặt chẽ, muốn định bợ Hàn Cương, mới nói những lời này nhìn như xuất phát từ tận đáy lòng. Bình thường thi lễ bộ, ngoại trừ chi cống cử do triều đình chỉ định, trong giám khảo phía dưới, có rất nhiều đều là chọn lựa từ trong tiến sĩ xếp hạng đầu một môn. Hàn Cương vốn là tiến sĩ thứ 9, cũng có tư cách đảm nhiệm, bất quá thời điểm Hy Ninh năm thứ 9, địa vị của hắn làm đồng chi cống cử đều đủ tư cách, đương nhiên không có khả năng đi làm giám khảo sơ khảo, giám khảo, đoạn quan tưởng tận gì đó. Đối với kết quả thi hội bộ khoa cử, Hàn Cương không có hứng thú gì, chỉ có đề thi đỉnh mới là trọng điểm hắn quan tâm. Từ trên đường về đến nhà, Hàn Cương tiếp đãi mấy quan viên, chính là thời gian việc riêng của mình, mai cho đến buổi tối mới sai người đưa đại trưởng sự Thuận Phong Hành mới đến ra ngoài. Quyết định đối chiếu và mua bông trên triều đình, bao gồm cả nội tình cụ thể, Hàn Cương sẽ thông qua Thuận Phong Hành báo cáo cặn kẽ cho người trong thôn. Lấy ra một phần vải vóc giao cho triều đình, cũng không phải là độc đoán của Hàn Cương. Phàm là có chút kiến thức, đều biết triều đình khẳng định phải rút thuế vải đông, hơn nữa còn có thể tăng thêm và mua. Ngẫm lại triều đình ngay cả vải bố loại hàng rẻ này cũng sẽ không bỏ qua, Quảng Đông, Quảng Tây đất man cũng phải thu thuế, lại như thế nào sẽ bỏ qua vải đông trên đường lũng hưu. Mấy năm nay sông Hy Hà rộng rãi, là ỷ vào là đất mới phục hồi, liên tục nhiều năm bị nộp thuế đinh cần phải nộp đều bị thiên tử chiếu miễn. Mà vùng lũng hưu, vốn cũng bởi vì muốn duy trì chiến tuyến, dân chúng vì chiến tranh xuất lực, ở trên thuế thu, so với các địa vực Thái Bình Trung Nguyên ít nhiều đều có chút ưu đãi. Nhưng theo Tây Hạ diệt vong, Tây vực thu phục, gánh nặng nề đè ở trên đầu quân dân quan Tây cũng tan thành mây khói, triều đình cũng sẽ không nhìn số lượng lớn thuế thu nhập trôi đi. Lúc Hàn Cương ở Quảng Tây, thuế nhân đinh địa phương nộp lên trên, một bộ phận rất lớn chính là đổi thành cát bố. Mà ở các nơi sản xuất tơ lụa, đại bộ phận thuế kim cũng đều sẽ đổi thành tơ lụa. Sông Hy Hà cũ, thậm chí thuế kim trên đường về sau ở Lũng Hữu nói vậy cũng sẽ đổi thành vải đông. Nhưng triều đình không hiểu hết, đồng thời cũng muốn giữ bí mật ở bên trong miên hành, chính là sản xuất vải đông trên đường Lũng Hữu, cũng không phải là sản xuất nông dân nhỏ nam canh nữ dệt, mà là dệt máy quy mô lớn. Nếu triều đình để cho cư dân địa phương giao nộp vải đông làm thuế kim, bọn họ chỉ có thể đi lên chợ mua, sau đó lại giao nộp ra ngoài. Hướng đi của triều đình vô cùng đáng để cảnh giác. Nếu như Lữ Gia vẫn là người đảm nhiệm ba ti sứ, một khi tham tuyển su mật phó sứ hoàn toàn thất bại, hắn có thể nghĩ cách ra tay gây khó dễ cho Hàn Cương từ một góc độ khác hay không, không ai dám cam đoan. Nếu Lữ Gia hỏi phải trưng thu vải bông của Hy Hà Lộ, lý do quang minh chính đại, về mặt đạo lý không ai có thể nói không phải. Nếu Hàn Cương phản đối, lập trường của hắn sẽ trở nên vô cùng bị động, không ai tin hắn không bảo vệ lợi ích của mình. Hàn Cương ra tay trước một bước, cũng tạm thời tránh được công kích từ bên ngoài. Chỉ cần cung ứng trong quân chỉ dừng ở áo khoác, hơn nữa cấm quân cực hạn, mỗi người một cuộn vải là đủ. Chỉ cần lấy ra mười mấy vạn thất vải đông cho Tây Bắc, đối với miên hành mà nói không đau không nữa. Mà Hàn Cương sau khi có được quyền chủ động, liền có thể ngăn trở triều đình lại hướng Tây Bắc đưa tay, đồng thời còn không cần lo lắng rước lấy nghị luận. Muốn lấy được, trước hết phải trả giá, đây là lẽ thường thế gian, một chút vốn liếng cũng không đầu tư, lại muốn chiếm được một khối lớn nhất, dạng người này cuối cùng đều sẽ tự mình nếm quả đắng. Chính vì hiểu được điểm này, khi Hàn Cương mới giao phó với Thuận Phong Hành đại trưởng sự mới nhậm chức, cũng cường điệu vấn đề cung cấp chất lượng vải đông cho triều đình và mua. Chất lượng nhất định phải tốt. Các loại như hoa văn, nhuộm màu, không cần phải để ý đến, nguyên sắc là được, nhưng độ dày và trọng lượng phải là tốt nhất. Hàn Cương lúc ấy nói như thế, đại trưởng sự từng làm ở tiệm Trang Đông, rất chú ý chi tiết, liền cẩn thận hỏi Hàn Cương rốt cuộc dày bao nhiêu, có thể lấy làm vuông. Hàn Cương như nói đại trưởng sự không rõ ràng cho lắm, nhưng lời nói của Hàn Cương đối với thành viên Thuận Phong Hành mà nói chính là thánh chỉ, gật đầu ghi nhớ. Sau khi sĩ tốt quân sĩ lấy được vải vóc, nếu màu sắc có kém, tự sẽ đi xưởng nhuộm xử lý, mấu chốt vẫn là phải dán chắc. Cái gọi là vuông chỉ là ví dụ, cánh buồm hôm nay đều là buồm cứng, không phải dùng vải vóc chế tác buồm mềm, lấy cái này so sánh, chỉ cầu một cái bền chắc dùng bền. Ý gì theo kích thước quan định, một con vật dệt, rộng 2 thước 5, dài 42 thước. Nếu như là làm thuế phẩm, còn có yêu cầu về trọng lượng, một cuộn lụa quan định ít nhất phải đạt tới 11 lượng, vải bố, vải bố cũng đều có trọng lượng quy định, tất nhiên vải bông cũng sẽ không ngoại lệ, nếu như từ Lũng Hưu bên này định ra tiêu chuẩn, địa phương khác cũng nhất định phải theo theo. Nhưng Hàn Cương không phải vì muốn gây khó khăn cho đối thủ cạnh tranh nên mới phân phó như vậy, hắn dựa vào quân công mới ra mặt, liên quan đến quân tâm sĩ khí, Hàn Cương thả rằng chịu chút thiệt thòi cũng sẽ cung cấp vải vóc hoàn mỹ cho quân đội. Tuyệt đối không thể giống như Giang Nam Hòa mua lụa, trọng lượng không đạt tiêu chuẩn, liền nhào lên tăng thêm dự phấn. Đông đơn thuần, giá cả cũng không cao. Giá trị của đông vải chủ yếu vẫn là nhân công và chế tạo, mà sản xuất bán máy móc có thể ép giá thành của đông vải xuống rất thấp. Cùng là vải vóc, nếu như là vận chuyển gần, càng có thể ép khối lớn nhất trong chi phí ra ngoài. Về phần vấn đề sản lượng, trong thời gian ngắn còn phải dựa vào người phàn mới được. Trên đường Lũng Hưu còn có không ít đất hoang, muốn khai phá ra, số lượng người Hán trên đường còn xa mới đủ, số lượng càng nhiều người phàn mới là chủ lực. Người phàm Trần Kỳ thực trồng không tốt đông, nhưng thắng ở nhiều người, hơn nữa dễ sai khiến. Những tộc trưởng kia chỉ cần mời tới vài lão nông người Hán quen thuộc đông vải, để cho bọn họ đi dạy con dân trong tộc trồng trọt như thế nào, hai năm qua cũng dần dần có chút thành quả. Việc hái đông cần rất nhiều nhân công, ưu thế về nhân khẩu của bộ lạc Phiên cũng là mấu chốt để đảm bảo cung ứng nguyên liệu vải đông. Mục Trinh, bây giờ gọi là Triệu Tư Trung, mỗi khi đến lúc thu hoạch đông, ruộng đông của Hàn gia ở Hà Châu đều phải nhờ vào con cháu dưới trướng hắn đến giúp đỡ. Hai đại bộ lạc Phiên ở Cùng Châu, Hy Châu đứng đầu một tuyến, bao gồm cả công việc cũng là một hạng mục tiến bộ lớn hàng ngày của bọn họ. Tuy nhiên con cháu trong gia tộc không tiện nghiền ép quá độ. Hai năm nay, các gia tộc trên sông Hy Hà đều vận dụng binh lực đi về phía Nam Cao Nguyên, phàm là bộ lạc phản không hàng thuận đều trở thành đối tượng để bọn họ cướp đoạt và thôn tính. Năm ngoái Chi Châu Hy Châu Lý Tân hết sức cảnh giác với hành vi nuốt chửng đồng tộc của đám người Triệu Tư Trung, cho rằng bọn họ nhất định là lòng mang ý xấu. Nhưng khi hắn đối mặt với Triệu Tư Trung đã sắp mập đến mức không thể lên ngựa, lại đi học ở phản học, nhìn thấy con cháu phản nhân học tập kinh điển của Nho gia ở trong đó, lòng cảnh giác gì đó cũng chỉ cởi trừ. Con cháu của những người đó, ngay cả trang phục cũng học theo sự thịnh hành trong Đông Kinh, giá cả vật phẩm treo trên người, so với bổng lộc một năm của hắn còn nhiều hơn. Sau đó, hắn còn âm thầm nói với phụ tá, thân gia này đều là con em nhà Đoàn luyện sứ, tiểu bối bối phận nhà Thái hậu trong kinh, ăn mặc còn không bằng bọn họ. Thái hậu có mấy đường huynh đệ phong cho một châu Đoàn luyện sứ, bởi vì là quốc thích, cho nên có thể một bước lên trời trở thành chính thức nhậm chức. Cho dù không đảm nhiệm chức vụ thực sự, từ bổng lộc đến đãi ngộ cũng sẽ không kém Đoàn luyện sứ có quân chức trong người. Nhưng con cháu trong nhà bọn họ tuyệt đối không có một hai mặc thường ngày, có thể đánh đồng với con cháu đám người Triệu Tư Trung. Lời này đương nhiên trong lời nói có gai, chỉ vài ngày sau, mấy cái dương hòm đưa đến nha môn vào ban đêm, liền để hắn cứ như vậy ngậm miệng lại. Ý của hắn cũng là như thế, nếu không lời nói này cũng sẽ không truyền ra. So với quan viên từ nơi khác điều tới, tính cảnh giác của người Hán đối với người Phiên địa kỳ thực càng cao hơn. Chiến tranh với người thổ Phiên cũng chỉ mới qua 10 năm, giữa hai bên trên tay đều dính máu tươi của tộc nhân đối phương. Cho dù cùng nhau uống rượu, cùng nhau đánh cược, cùng nhau chửi má nó, nhưng ngầm vẫn không tránh khỏi mài đao trong nhà. Có điều các đại hội trên đường Hy Hà, nhu cầu đối với sức lao động làm cho bọn họ quên đi tất cả nguy hiểm. Hơn nữa thực lực của Tây quân, người phàm nước ngoài có ai không rõ. Hiện giờ có hơn 30 chỉ huy đóng quân trên Hy Hà lộ, hơn phân nửa là tinh nhuệ đã tham gia diệt hạ chi chiến. Cho dù người Phiên có thể may mắn thắng một lần, kinh động Vương Tuấn Thần phía Tây, mang theo đám tinh nhuệ mang đi từ Hy Hà lộ kia trở về, ngày đó còn có thể qua sao? Từ khi Vương Tuấn Thần đánh hạ Cam Lương Đạo và Tây vực, từ Lương Châu đến Trường An, quan Tây một mảnh đất này, người nào nhắc tới Vương Cùng hiện tại đã là Vương Đô Hộ, không phải giơ ngón tay cái lên nhìn. Người phàm càng nghe mà sợ. Càng đừng nói sau lưng Vương Tuấn Thần, Hàn Cương, Trùng Ngạc, Vương Hậu, Triệu Long, Lý Tín, những người này đều là có quan hệ họ hàng với hắn. Ngoại trừ Trùng Ngạc ra, mấy vị khác đều là làm giàu ở Hy Hà lộ, vừa nghe quê nhà có việc, văn võ toàn bộ lên, ai chịu nổi. Hiện giờ thanh thản ổn định kiếm tiền hưởng thụ cuộc đời, buổi tối là đại trạch mỹ thiếp, ban ngày là đánh bạc ngựa, lúc đi qua trong núi Xương Đại Vương sao có thể so sánh được. Tội gì tự tìm đường chết. Ngay cả là người phàm, về chất lượng cuộc sống cũng không hồ đồ. Kết hợp với những thay đổi trong những năm gần đây của Hy Hà lộ, kỳ thực đề thi vào khoa cử điện cũng đã có để tránh cho tể phụ gian lận. Đề thi đỉnh là Thái hậu ở trước khi thi lâm thời xác định một phương hướng, lại do tể phụ chỉnh lên. Nhưng Thái hậu sẽ định như thế nào, Hàn Cương ít nhiều vẫn có thể đoán được một chút. Chương 94. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 9. Chương 94. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 17. Trong trường thi, phê tu bài thi tiến sĩ đang tiến vào giai đoạn cuối cùng. Bồ Tông Mạnh và Lý Thừa Chi, hai vị chi cống cử chỉ là ngay từ đầu, ý kiến có chút khác biệt, nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống mâu thuẫn cái nhìn vẫn liên tiếp, nhưng thời điểm tranh luận càng ngày càng ít, luôn có một bên rất nhanh lựa chọn thỏa hiệp. Hơn nữa thỏa hiệp như vậy đã biến thành giao thế nhượng bộ. Lần này ngươi tiếp nhận phán bài của ta, lần sau chính là ta tiếp nhận ngươi phê cải, lần sau lại lặp lại, tuần hoàn như thế, hoàn toàn không nhìn tình huống bản thân bài thi. Cũng không phải nói hai người Bồ Tông Mạnh và Lý Thừa Chi hợp nhau đến mức nào, mà là bài thi cần bọn họ phê sửa thực sự quá nhiều. Có thời gian đi tranh luận vì một bài thi và không trúng, còn không bằng xem thêm mấy bài thi. Số lượng cống sinh tham gia thi lễ bộ vượt qua 5000, cũng có nghĩa là tổng số bài thi vượt qua 5000. 5000, chỉ cần quan hệ đến người, bất luận từ góc độ nào, đây đều là một con số làm cho người ta không thể khinh thị. Từ nhân đinh mà nói, đây là hộ khẩu của một tòa huyện trung đẳng, vượt qua 4000 hộ chính là đẳng cấp của huyện vọng, đại tống 400 quân châu, 1800 huyện, có thể đưa về huyện vọng cũng không nhất định có 1/10, mà những huyện vọng này nộp vào tỷ lệ chiếm được trong tổng thu nhập của triều đình, lại vượt xa quá nhiều. Từ quân đội mà nói, đây là 10 quân số chỉ huy đầy biên chế, đặt ở trong quân Tây hoặc quân Hà Đông, có thể chỉ huy đầy đủ, cũng là số ít ỏi, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. 10 chỉ huy như vậy tập hợp lại, cho dù ở trong Tống Liêu quốc chiến, cũng là Hà Cương, gia luật tất tân quyền thần cấp bậc này, trọng thần tuyệt không dám khinh thường lực lượng. Từ quan viên mà nói, đây là một phần tư tổng chức văn võ thực chức, Lưu Nội Cương và Nha Môn như lớp 3 mỗi ngày đều có mấy trăm hơn ngàn quan viên đang chờ đợi chán, trong thiên hạ thật sự có thể an bài quan viên thực chức sai phái cũng chỉ có hai vật này. Nếu như số lượng 5000 này là cống sinh tham dự thi lễ bộ nộp lên, như vậy đối với chi cống cử mà nói, liền ý nghĩa liên tục gần tháng, mỗi ngày từ canh 4 gà gọi đến đêm khuya càng bận rộn hơn. Các giám khảo phía dưới, ở lúc phê duyệt bộ phận bài thi kinh nghĩa, quả thực có thể hỗ trợ soát rơi rất nhiều thí sinh. Nhưng bây giờ đã không phải là lúc Tam Kinh Tân Nghĩa vừa mới trở thành quan định chú giải. Bắt đầu từ năm Hy Ninh thứ 3, cũng sắp 10 năm rồi. Đại điển nghiệp vung tài đã qua 3 môn. Rất nhiều người trong công sinh, nhất là tuổi tác hơi ít, từ khi bắt đầu thụ học, liền học tập thuật lại tân học, sẽ không giống như tiền nhân lại bị ký ức quá khứ quấy nhiễu. Thí sinh ở giai đoạn kinh nghĩa sẽ bị soát sạch, ở nguyên hữu nguyên niên hôm nay, ngay cả 1/4 cũng chưa tới. Hơn nữa trong xét luận, bởi vì phạm hủy, giải đề sai lầm các loại bài thi bị soát. Bồ Tông Mạnh và Lý Thừa Chi, muốn đích thân xem qua bài thi phê duyệt, vẫn vượt qua tổng số thí sinh 2/3. Hơn nữa cho dù là bài thi bị soát rơi, bọn họ cũng xem qua một lần, để ngừa giám khảo phía dưới lộ quyền. Bởi vì cần phê duyệt nhiều bài thi như vậy, đặt ở trên tay hai vị chi cống cử, một bài thi chỉ cần vài câu đầu văn tự không xuất sắc, trực tiếp vứt bỏ. Chỉ có bài thi cảm giác không tệ lắm, mới có thể lưu lại xem thêm vài lần. Thời gian của Lý Thừa Chi và Bồ Tông Mạnh chỉ có chừng đó, chia đều cho mỗi bài thi, cũng chỉ có 2-3 mắt. Hơn nữa đọc nhiều bài thi, người cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, căn bản không có lòng dạ nào đọc kỹ. Những bài thi hơi ngại bình thản, nhưng Cẩm Tú ở bên trong, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Dùng bút đỏ vẽ một dấu chấm to trên bài thi, Bồ Tông Mạnh bỏ lại bài thi chỉ nhìn 2-3 lần. Hai cái hồng câu thật to trên bài thi, vô cùng dễ thấy. Tiểu lại đứng bên trái lấy bài thi đi, Tư lại bên phải lại đặt bài thi tiếp theo. Bồ Tông Mạnh dùng sức chống mí mắt nặng nề, chỉ liếc mắt một cái, giống như bị kim đâm một cái, ủ rũ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Bài thi này, mở đầu chính là đang nói về khí học, hơn nữa trích dẫn chính là thuyết khí học khiến người ta nghị luận tận trời mới quyết định. Khi Bồ Tông Mạnh nhìn xuống, phát hiện ý nghĩa chính của cả bài văn chương là lấy khí học làm khuôn mẫu. Hắn còn có thể nhìn ra được, tác giả bài văn tương đối tinh thông quân sự cùng địa lý. Thậm chí ở trên văn bút, khiến Bồ Tông Mạnh có cảm giác mơ hồ quen mắt. Lý Thừa Chi đã đánh 2 vòng trên đó, đây là điểm cấp bậc cao nhất, nhưng Bồ Tông Mạnh đứng ở phe đảng mới cảm thấy, bài thi này nên bị trực tiếp đánh rớt. Phụ thế, thiên này không thể được. Bồ Tông Mạnh gọi Lý Thừa Chi, bảo người lấy bài thi này cho hắn. Dựa theo trình tự vài ngày, song phương đều cam chịu, lần này hẳn là theo ý kiến của Bồ Tông Mạnh, đánh rớt. Nhưng lần này Lý Thừa Chi không lắc đầu mà trả bài thi lại, bài này rất không tệ, đạo lý nói rất rõ ràng, văn tự cũng không kém. Mặt Bồ Tông Mạnh lập tức trầm xuống, cho dù là Hàn Tam Tham Chính cũng không nói được câu này. Hàn Cương đề vật tận thiên trạch, là đang nói hoa di phân biệt, là đang nói bản tính man di tứ phương. Nhưng trong bài viết này, cho dù nhìn ra được tác giả lúc trích dẫn vật tận trời mới nói cố gắng tránh liên quan đến hoa hạng, nhưng bởi vì đề thi, bài thi này vẫn không khỏi mang bốn chữ vật tận thiên trạch vào nghị luận đối với chuyện trong nước. Lý Thừa Chi dùng cán bút chỉ gian phòng bên trái, lại chỉ phía bên phải, chuyển chính huynh, vậy hai bên là cái gì? Bồ Tông Mạnh không cần nhìn, cũng biết bên kia là cái gì. Chẳng qua một cái giỏ trúc đông vước, nhưng trong giỏ còn có một chồng bài thi, tổng số còn không đến 100 phần. Nhìn chỗ đầu cuộn tròn trên cùng, bị bút đỏ khoanh tròn 2 vòng, hơn nữa là song song 2 cái. Nếu là lật xuống dưới, một phần bài thi tất cả đều là như thế. Bài thi này không đến 100 phần, đều là từ Lý Câu Ưu, vượt qua bài thi của các bạn cùng lứa. Không cần nghiên cứu sau đó, cân nhắc thêm, là sau khi xem qua, hai người Lý Thừa Chi, Bồ Tông Mạnh liền trực tiếp trong vòng bài thi, đã có tên trên bảng. Nếu như sau đó thăm dò nguyên quyển, nếu không có ô tổn, các loại chữ khác sai lầm, xếp hạng tất nhiên đều ở trong top 100. Mà một bên khác, còn có 3 cái giỏ song song, bài thi bên trong, so với trong giỏ đối diện nhiều hơn rất nhiều. Bất quá tổng số cho đến bây giờ cũng chỉ gần 6-700, mặc dù sau đó bài thi còn chưa phê duyệt xong còn có thể trúng cử một ít, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng vượt qua 800. 300 tiến sĩ còn lại, ở trong không đến 800 bài thi này lại chọn lựa ra. Trong 5.000 người, chỉ có 400 người có thể trúng tuyển, không trúng được thì phải 3 năm sau lại đến. Đây không phải là đấu tranh giành quyền, người thích đứng thì sinh tồn là cái gì? Bồ Tông Mạnh hiểu ý Lý Thừa Chi, dùng sự thật nói chuyện. Nhưng Lý Thừa Chi kiên trì như vậy, chẳng lẽ thật sự xem trọng bài thi này? Hay là để giao nộp bài thi này cho thí sinh? Thoạt nhìn đích thật là có điểm giống như ước định trước đó, hơn nữa dùng từ thiên về khí học như vậy, hơn phân nửa là học sinh Hàn Cương giao phó trông nom. Bồ Tông Mạnh khó có được một lần do dự. Hôm nay đảng mới thế lớn, hắn chỉ cần muốn tiến thêm một bước, nhất định phải cờ xí rõ ràng đứng về phe đảng mới. Nhưng đắc tội Hàn Cương, đi đường ban đêm cũng phải cẩn thận vài phần. Bồ Tông Mạnh suy nghĩ rất lâu, Lý Thừa Chi đã phê xong 17-18 phần bài thi, ông ta nhấc bút lên, sau đó điểm một chút lên chỗ bài thi. Mặc dù không thể nói đồng ý, nhưng ít ra còn có chỗ để bàn lại. Thấy Bồ Tông Mạnh phê chuẩn xong bài thi này, Tư lại bên trái lập tức lấy bài thi đi, một bài thi mới lại đặt ở trước mắt hắn. Bồ Tông Mạnh chớp chớp mắt, túi đầu xuống, cũng không đi quản phần bài thi kia nữa. Trời, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, ngọn nến cũng thay đổi thành một cây lại một cây. Một ngày này, tác động ngàn vạn cống sinh nhân tâm, cửa lớn trường thi đóng chặt nhiều ngày rốt cuộc mở ra. Vào đêm, Hướng Thái Hậu vẫn chưa kết thúc công việc của nàng, đang ở trong tẩm cung triệu kiến nội thị vừa trở về. Hoàng Hoài Tín vừa được điều từ Mật Châu về. Trước đó bởi vì y từng chủ trì tu bổ thuyền rồng, lại từng dâng lên xe sửa đê phi thổ, trong việc tương tác rất có chút tài năng. Khi triều đình cần thủy sư, chức giám sát thủy quân hải thuyền đã rơi xuống người Hoàng Hoài Tín, rất nhanh đã được phái đi Mật Châu, Đăng Châu và Liêu Quốc, chẳng qua chỉ là một vùng nước cách biển nhìn nhau, có thể đóng thủy sư, nhưng không thể đặt xưởng đóng tàu ở Đăng Châu. Mà xưởng đóng tàu Minh Châu cũ, thuyền do nó chế tạo lại có thể không thích hợp với tình hình biển ở phương Bắc. cho nên chuyên môn cung cấp xưởng đóng tàu cho thủy quân Đăng Châu, đặt ở Mật Châu. Nhưng mà Hướng Thái Hậu chỉ hỏi Hoàng Hoài Tín mấy vấn đề, liền nghe thấy tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh bên ngoài tiểu điện, từ mơ hồ dần dần trở nên vang dội lên. Hơn 10 tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ngay ngoài cửa điện. Cửa bị đẩy ra, Dương Tiễn thủ vệ từ bên ngoài tiến vào, giọng nói run rập, "Thái Hậu, kết quả thi lễ bộ đã có rồi." Hướng Thái Hậu lập tức quên Hoàng Hoài Tín, còn không mau lấy ra. Một phong thư được hỏa tất cẩn thận dán kín được đưa vào trong điện. Hướng Thái Hậu lập tức sai người đem thư lên, thiện tay mở ra xem. Liếc nhìn một chút, trong lúc lơ đãng liếc thấy, "Hoàng Hoài Tín, ngươi lui xuống trước đi. Hai ngày nữa hãy tiến vào hỏi đúng." Hoàng Hoài Tín túi đầu lĩnh mệnh, chỉ là khi bái tạ, trong đáp lời với Thái Hậu lại nghe được giọng mũi nồng đậm. "Hoàng Hoài Tín, ngươi khóc cái gì?" Hướng Thái Hậu lập tức liền hỏng tâm tình. Hoàng Hoài Tín vội vàng quỳ xuống, trông thấy Thái Hậu thẩm vấn Tân khoa tiến sĩ, thần lập tức nhớ tới tiên đế, nhất thời thất thố, "Tội chết, tội chết." Vương Trung Chính nhìn thấy Thái Hậu khẽ nhíu mày, "Vậy à, cũng là lòng trung thành của ngươi. Lùi xuống trước đi." Hoàng Hoài Tín giật mình, lại một lần nữa cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó cong eo, bước nhỏ rời đi. Ngay khi Hoàng Hoài Tín sắp đến cửa điện, đột nhiên phát sinh với Thái Hậu, "Hoàng Hoài Tín, lúc trước ngươi nhập đối, tiên đế cũng là đang nhìn thấy danh sách Tân khoa tiến sĩ." Hoàng Hoài Tín lập tức quay trở về, "Hồi Thái Hậu, là chuyện 9 năm trước. Kỳ thi lễ bộ năm Hy Ninh thứ 6, cũng là buổi tối, thần hầu hạ ở bên cạnh tiên đế, vừa lúc thấy trưởng thi bên kia đưa tới danh sách thi lễ bộ. Xiêm năm thứ 6, chính là lần Hàn tham gia chính trị đó." "Vâng." Vương Trung Chính gật đầu. "Hy Ninh năm thứ 6, hôm nay cũng chỉ là năm nguyên hữu thứ nhất, 9 năm mà làm tể phụ, Vương Khanh, việc này đã từng xảy ra chưa?" Vương Trung Chính nói, "Thái tổ, khi còn ở Thái Tông có lẽ cũng có, nhưng sau Chân Tông thì không có mờ ai." "Vương Bình Trương, Hàn tướng công đều phải hơn 30 năm mới vào Hải phủ. Lã Tuyên Huy, Trương Xu Mật cũng đều là gần 20 năm. Thái tổ, Thái Tông có lúc đó sao?" Hướng Thái Hậu rất ngạc nhiên hỏi, "Là ai?" Vương Trung Chính nói, "Nổi tiếng nhất là Lữ Văn Mục, Lữ Mông Chính. Sau khi đỗ tiến sĩ, 6 năm tham chính, 11 năm làm tể tướng. Mới 6 năm đã làm tham chi chính sự, tốc độ này không thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không có ai, nhưng ở Đại Tống đã là độc nhất. Xem ra Hàn tham chính không phải nhanh nhất." Hướng Thái Hậu cười nói, "Hàn tham chính trước khi chúng tiến sĩ, cũng đã là quân công lớn, uy trấn địch đàm, tích công thăng triều, tiến sĩ ở trên gấm thêm hoa. Từ sau khi lên triều, 8 năm 9 năm tấn thân hai phủ, cái này không thể nói là rất nhanh. Mà Lữ Mông Chính thì xa xa không bằng Hàn tham chính, cũng chính là lúc hắn chúng tiến sĩ đã qua tuổi mà lập." "Nói rất đúng." Hướng Thái Hậu gật đầu, "Hàn tham chính đã sớm nên vào hai phủ. Rất nhiều quan viên được người coi trọng, nếu như là đi tuyến đường giám sát ngự sử tấn thăng, lần đầu tiên làm ngự sử, hoặc chỉ là kinh quan, hoặc mới vào triều đình, nhưng đi tiếp lên, chính là nhảy lên như bay, trong 5-6 năm thăng lên làm thể phụ, trước mắt trong triều đình đã có người này. Tốc độ của Trương Hàm, Lã Huệ Khanh đều rất nhanh, đều là 6-7 năm. Thái sắc cũng nhanh đến kinh người. Về phần Vương Thiểu thu phục Hy Hà, thời gian càng ngắn, không đến 5 năm. Tốc độ thăng quan của Hàn Cương ở giai đoạn này kém xa bọn họ." "Hoàng Hoài Tín." Hướng Thái Hậu thoáng cảm khái một hồi, lại hỏi Hoàng Hoài Tín, "Lúc ấy nhận được danh sách thi lễ bộ, tiên đế thấy thế nào?" "Sau khi mở danh sách ra, quan gia tìm ở bên trong một hồi, biết Hàn tham chính cao trùng, lập tức trở nên rất vui vẻ." "Ồ, thì ra còn có một câu chuyện." Hướng Thái Hậu bán tín bán nghi, hồi tưởng lại tình hình trước khi Triệu Tuân phát bệnh, nàng rất khó tưởng tượng được vong phu nhà mình sẽ vui vẻ với tiến sĩ Hàn Cương Trung đến mức nào, nhưng nàng vẫn dạt dào hứng thú, tiên đế làm thế nào. Tiên đế nhìn thấy Hàn tham chính đắc trung, liền sai người đi báo tin vui cho Vương Bình Trương. Báo hỉ cho Vương An Thạch là vì cái gì, đương nhiên không cần nghĩ. Chuyện bắt rể dưới bảng rất nhiều, mà trước khi thi lễ bộ đã đưa ra quyết định cho sĩ tử nổi danh, việc này bây giờ cũng thường thấy. Ừ thì ra còn có nguồn gốc này. Hướng Thái Hậu gật đầu, rồi lại nhắc tới công việc của Hoàng Hoài Tín, triều đình thành lập thủy sư, cần thuyền lớn thượng đẳng làm thuyền lớn, Hoàng Hoài Tín ngươi ở Mật Châu làm rất tốt. Hoàng Hoài Tín vội vàng bái tạ. Thì ra là lễ tân sứ, vào nội thị tỉnh Áp An. Hướng Thái Hậu cầm lấy một tờ giấy trên bàn trước người, phía trên là bản quan và bản chức của Hoàng Hoài Tín sai phái, nhìn một chút, nói, "Nhưng đông nhiệm viện sứ, vào nội thị tỉnh Đô Chi." Hoàng Hoài Tín đại hỉ bái tạ, trong lúc bái lễ có thể nhìn thấy trên mặt hắn đều cười đến nở hoa, Vương Trung Chính cũng âm thầm nghĩ, lần này, trong cung lại thêm một người rồi. Lập tức nghe Thái Hậu nói, bên phía xưởng thuyền Mật Châu phải làm cho tốt. Chương 95. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 10. Chương 95. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 18. Trước bảng người đông nghìn nghịt. Tông Trạch đúng giờ đang thức dậy, nhưng đã muộn một chút. Thuê một con ngựa xuyên qua ngõ hẻm, đi đến trước phố trường thi, liền không thể đi vào nữa. Kinh thành có rất nhiều buôn ngựa cho thuê, đầu cầu đầu phố đều có thể nhìn thấy, sau khi khách thuê ngựa, sẽ cùng nhau đi theo, sau khi đến nơi sẽ dắt ngựa về, nếu khách nhân trở về trong chốc lát, càng có thể kiếm chút tiền về. Tông Trạch nói với bọn buôn ngựa thuê này là sau khi bảng đẹp sẽ trở về. Trông thấy phía trước tắc nghẽn đến mức nước chảy không thông, đừng nói là nhất thời nửa khắc, cho dù là một buổi sáng đi qua cũng không thể thiếu người. Người bán hàng rong cho Tông Trạch thuê ngựa, nhất thời liền nóng nảy, chỉ hoãn một lát, hắn sẽ kiếm ít bao nhiêu. Trẻ con hồn trong nhà đều phải ăn cơm. Chỉ là Tông Trạch là công sinh, tới xem bảng, không chừng chúng rồi. Nào dám thúc giục, chỉ có thể đảo quanh quanh ngựa. Tông Trạch thấy thế, cười trừ. Trả tiền, đuổi tên buôn người này dắt ngựa trở về đứng ở đầu hẻm, nhìn một đám người đông nghịt phía trước, Tông Trạch cũng làm khó. Bên trong chưa có đi ra, bên ngoài liều mạng chen vào, trước trước sau sau đều chắn ở bên này. Còn không biết lúc nào có thể chen đến dưới bảng xem thử phía trên có tên của mình hay không. Trong ngõ cũng không phải đều là thí sinh, những quý nhân ăn mặc xa hoa, tiền hô hậu ủng kia, ngược lại chiếm đại đa số. Những người hầu đi theo bên cạnh những quý nhân này, từng người cao lớn và vỡ, thân thể khỏe mạnh, rõ ràng chính là vì đi cướp người làm con rể mới như vậy. Tông Trạch chính nghĩ như vậy, liền nghe thấy một loạt tiếng nổ, đám người phía trước bỗng nhiên tránh ra một con đường. Mấy người vội vã đảo quanh bên ngoài, đang muốn chen vào bên trong, bỗng nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó một đội dũng mãnh liền ngang nhiên đi ra. Mấy đại hán phía trước đẩy trái đẩy phải, sau đó 7-8 người ở giữa kẹp một thư sinh, phía sau là một quý nhân vừa cao vừa dày áp trận, cuối cùng còn có mấy người thủ đường lui. Sau khi mọi người rời đi, một chiếc xe ngựa vừa vặn chạy tới, mấy người ném thư sinh vào trong xe, quý nhân phía sau lập tức lên xe, những người khác lên ngựa, đi bộ, che chở xe ngựa nên ngang rời đi. Tông Trạch nẹn họng nhìn chân chối. Hắn đã từng đối mặt với thư sinh bị giá đi kia, đó là cống sinh từ thuộc trung bên kia tới. Tuy rằng không nói chuyện nhiều, nhưng tính tình của vị kia cũng không nhỏ, lúc Tông Trạch gặp mặt hắn, thật ra là thấy hắn đang cãi nhau với người ta, khẩu âm đặc hữu của người thuộc vừa nghe liền hiểu. Lúc ấy vị này ngay cả khuyên can cũng mắng, một người khẩu chiến của nho, không rơi vào thế hạ phong chút nào, để Tông Trạch đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Như vậy cũng bị cướp đi rồi. Thoạt nhìn không có chút sức phản kháng nào, môi thương lưỡi kiếm sắc bén cũng khó chống đỡ được bốn cánh tay to bằng bắp đùi, quả nhiên là tú tài gặp được binh có lý không nói rõ được, cũng khó trách vị trẻ tuổi nhất trong đông phủ kia, gặp phải phản loạn thái hoàng thái hậu và tể tướng liên thủ, căn bản là không thèm tranh luận, trực tiếp vung đũa đập nát sọ não. Nhưng người bắt rể dưới bảng này cũng rất lợi hại, quả nhiên là bắt sống, so với khoái thủ bắt trộm trong huyện, còn kém một sợi dây. Tông Trạch không tức giận vì hành động nhục nhã như vậy, ngược lại cảm thấy thú vị. Nếu như cắn răng không muốn kết thân, chẳng lẽ còn có thể thật sự ép đại thần triều đình tương lai bãi đường? Chuyện như vậy chỉ cần không dính lên đầu mình, đó chính là làm trò cười 3 năm mới được một lần, đứng ở dưới đài, ngu sao mà không xem. Cảm giác có chút vui vẻ, Tông Trạch không vội vã đi xem bảng cáo thị. Lúc này kết quả đã định, nếu có tên trên bảng, chậm một bước cũng sẽ không bị người xóa đi, nếu như vô danh trên bảng, sớm nhìn một bước cũng sẽ không tìm thấy tên của mình. Tông Trạch theo dòng người cọ vào bên trong, một canh giờ nhỏ qua đi, rốt cục có thể trông thấy đám người tụ ở dưới bảng danh sách. Trong khoảng thời gian này, Tông Trạch lại nhìn thấy mấy lần trò hay. Có mấy cống sinh giống như vị cống sinh đất thuộc kia kéo đi, cũng có mấy người là tự mình theo người đi ra. Nhưng lúc bọn họ đi ra, đều là trước sau trái phải đều có trọng binh canh phòng nghiêm ngặt, sợ người khác cản đường cấp đi. Bất quá tại, cũng nhìn thấy được cống sinh khóc đến ngất xỉu trên mặt đất, bị bằng hưu tùy hành đưa đi thi rất rời đi. 5000 cống sinh, mới hơn 400 người trúng tuyển, thật ra cống sinh thất lạc mà về, tại trong đám người rời đi vẫn chiếm đại đa số. Tông Trạch nhìn thấy từng khuôn mặt thất hồn lạc phách lướt qua nhau, không khỏi cảm thấy dầu dĩ. Bạn học quen thuộc của Tông Trạch Trương Thuần đứng dưới bảng, quanh người hắn ba vòng tròn, bên ngoài vây quanh một đám người. Xa xa nhìn Trương Thuần hăng hái, không cần nhìn bảng danh sách, Tông Trạch đã biết, Trương Thuần lần này tất nhiên là đứng đầu bảng, được trung tình nguyên, nếu không sao có khí phái như vậy. Tài danh của Trương Thuần đã sớm truyền khắp kinh thành. Trong quốc tử giám, vốn không cần dự thi cũng có thể trực tiếp được ban thưởng tiến sĩ thi đậu từ thượng xá, chỉ là có một lần thi không được tốt, mới không thể không tới tham gia thi giải, thi tỉnh. Sau đó, liền nhẹ nhõm qua ải. Trước khi thi, các học quan của quốc tử giám đã nghị luận. Với tài danh của Trương Thuần, chẳng nguyên khó mà nói được. Điều này có liên quan rất lớn đến tâm tình của Thái Hậu. Nhưng tiến sĩ thi cao thứ hai tất nhiên không thể thiếu một mình Y Dìa lần này học ở tỉnh Cao Nguyên, Tông Trạch cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Người đứng đầu trong 5000 người, cho dù không phải là Trạng Nguyên, nhưng cũng là chuyện đáng để khoe khoang cả đời. Trương Thuần mừng rỡ như điên, cũng là lẽ thường. Người bên cạnh Trương Thuần cũng giống như sao vây quanh trăng sáng, vây quanh hắn. Tông Trạch không định tham gia náo nhiệt, rời khỏi bảng danh sách vài chục bước, hắn liền đặt chân. Giống như các thí sinh khác, nheo mắt lại, ngẩng cổ nhìn, từ trong một tờ danh sách dày đặc, tìm kiếm tên của mình. Bắt đầu từ Trương Thuần đứng đầu bên phải, từng cái tên lướt qua trước mắt. Có quen thuộc, cũng có xa lạ. Nhưng từ đầu đến cuối chưa thấy hai chữ quen thuộc nhất kia. Tầm mắt quét ngang trên bảng, một cái tên nhảy vào đáy mắt, lại lập tức lướt qua, nhưng lập tức dừng lại. Lại quay về quá khứ, cái tên quen thuộc kia liền xuất hiện ở trước mắt. Trong đầu Tông Trạch hơi choáng váng, thân thể cũng nhẹ nhàng lung lay một chút. Trái tim kịch liệt nhảy lên, tiếng hít thở cũng lớn hơn một chút. Tông Trạch, Lưỡng Chiết, Quốc Tử Giám. Thứ tự, họ tên, quê quán, cùng với thi phát giải đạt được tư cách cống sinh. Tông Trạch xếp hạng thứ 94, không cao lắm nhưng cũng không thấp. Trong 455 người, đứng trong 100 hạng đầu, Tông Trạch cũng không yêu cầu xa vời gì. Hơn nữa thứ tự trong thi tỉnh không cao không đến được, cho dù là đứng hạng cuối bảng cũng không khác Trương Tuần đứng hàng đầu tỉnh. Thi tỉnh định lưu, thi đình mới định cao thấp. Thứ tự chân chính phải ở thi đình mới có thể xếp hạng. 10 năm gian khổ học tập, Tông Trạch bỏ ra tâm huyết không ít hơn bất kỳ ai. Nếu nói hắn không để tư cách tiến sĩ ở trong lòng, đó thuần túy là gạt người ở quê. Tiến sĩ khoa học mới về quê luôn được truy phủng nhiệt liệt nhất, mà tổ phụ xuất thân tiểu thương cũng luôn cầm tiền bối trường trung học quê nhà động viên Tông Trạch nghiêm túc học tập. Hai mưa dầm thấm đất, mặc dù Tông Trạch có chí nguyện to lớn mở Thái Bình cho văn thế, nhưng tư cách tiến sĩ vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong lòng hắn. Chỉ có tư cách tiến sĩ mới có thể thực hiện khát vọng của mình. Quân Bất Kiến, Hàn Cương hôm nay sau khi kế thừa Trương Tái, chấp trưởng khí học Đại Ly, cũng là sau khi có tư cách quan trọng triều, còn phải đi thi một tiến sĩ. Mấy năm trước, Hoành Cư Tứ Cú Giáo vừa mới bắt đầu truyền ra quan Tây, trong thư phòng của Tông Trạch liền bắt đầu treo lên bốn câu: vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở Thái Bình. Này, lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu đối với khí học cũng là bắt đầu từ đó. Hồng Nguyện suốt đời rốt cuộc thực hiện bước đầu tiên, tâm tình kích động phản ánh ở trên mặt, vẫn chỉ là cười nhạt một tiếng. Cho dù trong lòng mừng rỡ như điên, muốn chia sẻ tin vui với cha mẹ già trong nhà, nhưng Tông Trạch cũng không thể làm được chuyện giống như một vị cống sinh cấp 3 ở cách đó không xa cười to kêu to như ở bên cạnh mình. Bất quá như vậy cũng tốt, vị cống sinh đang kêu to cười to kia đã bị hai nhóm người một trái một phải kéo cánh tay. Người cầm đầu hai nhóm người, một bên trừng mắt nhìn người cạnh tranh, một bên bắt đầu đếm 3000 5000. Mà bên cạnh Tông Trạch lại không có bất kỳ ai. Giống như kền kền, quý nhân và người hầu canh giữ dưới bảng, Sau khi xem xét kỹ phản ứng của Tông Trạch sau khi xem bảng, liền không có hứng thú mà rời đi. Phản ứng của hắn thật sự quá bình thản, đây là phản ứng không thể tốt hơn với Tông Trạch. Đang muốn không kinh động bất luận kẻ nào xoay người rời khỏi, chợt nghe thấy dưới bảng truyền đến một tiếng kêu to, "Nhữ Lâm, chúc mừng." Dương mắt nhìn sang, đúng là Trương Thuần đang la lớn. Theo hướng Tình Nguyên nhìn qua, Tông Trạch đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Tông Trạch còn trẻ, bộ dáng chừng 20 tuổi trong mắt đa số mọi người, có vẻ trẻ hơn một chút. Tục ngữ nói 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ. Đó là chuyện 6 năm trước Hy Ninh còn chưa cải biến môn thi. 6 năm sau, khoa minh kinh bị hủy bỏ, khoa tiến sĩ thi kinh nghĩa, tuổi trung bình tiến sĩ cũng có chút giảm xuống. Nhưng tiếp tục giảm xuống, cũng không có tùy tiện hạ xuống liền có thể nhìn thấy 20 thiếu tiến sĩ. Nhưng mà người chân chính có tài học đều là hơn 20, không đến 30 đã đỗ tiến sĩ. Có chút kiến thức liền biết, tiến sĩ tuổi như vậy, thường thường liền mang ý nghĩa một vị kim tử trọng thần 30 năm sau, thậm chí có hy vọng đăng phủ hải phủ. Vốn Tông Trạch nhất phái ôn nhuận thuần hòa, khí định thần nhàn, không giống những cống sinh khác trên liệt danh bảng tâm tình phập phồng không yên. Thoạt nhìn cũng không muốn là cao trung, ngược lại giống như là đến xem náo nhiệt, tại dưới bảng này, sĩ nhân hơi có chút không quan hệ muốn tới đây kiến thức một chút, dùng cái này để khích lệ chính mình. Nhưng Trương Thuần của Tỉnh Nguyên cấp 3 gọi một tiếng như vậy, Tông Trạch lập tức trở thành mục tiêu công kích. Gặp lại hắn lại là tuổi trẻ, trong ánh mắt ném tới lại tăng thêm mấy phần nóng bỏng. Con mắt của những người xung quanh đã bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh, Tông Trạch thầm kêu không ổn, vô vô bả vai của vị nhân huynh đã bắt đầu bị người ta tóm lấy để giành giật kia, lớn tiếng hô một câu, "Nhữ Lâm huynh, chúc mừng." Tầm mắt của phần lớn mọi người chuyển hướng về phía vị cống sinh đã đi vận chuyển kia, mà Tông Trạch nhân cơ hội này đi ra ngoài. Sắc mặt Trương Thuần lạnh nhạt, nhìn chằm chằm bóng lưng Tông Trạch, nhìn hắn cứ như vậy biến mất trong đám người. Chương 96. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 11. Chương 96. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 19. Tông Trạch Tông Nhữ Lâm. Hàn Cương đương nhiên nhớ rõ cái tên này. Nhưng nguyên nhân đương nhiên không giống với đại trưởng sự của Thuận Phong Hành Kinh Thành đến đây báo tin. Trong mắt thế nhân, Tông Trạch chẳng qua là biểu hiện khi bình luận quân sự, ngày sau có thể trở thành một vị soái thần xuất sắc, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Ở thời điểm chiến sự Hà Đông kịch liệt được chú ý một phen, nhưng sau khi chiến đấu rất nhanh liền không còn tiếng động. Sở dĩ được cố ý nhắc tới, cũng chỉ là bởi vì Hàn Cương đã từng nhắc tới tên của hắn, và lại hắn cùng hai tòa soạn báo cũng có quan hệ không tệ, Thuận Phong Hành tốt xấu cũng là một trong những cổ đông của hai đại hội thi đấu. Mà ở Hàn Cương, bởi vì biểu hiện của Tông Trạch trong tương lai đáng giá coi trọng tương lai hơn so với các tiến sĩ cùng khoa khác. So ra, Tỉnh Nguyên Trương Thuần bị báo cáo trọng điểm, Hàn Cương không có ấn tượng gì, cũng không để ở trong lòng. Tông Trạch ta nhớ rõ, đánh giá về chiến cuộc Hà Đông rất không tệ. Hàn Cương gật đầu nói, lúc trước nghe nói có mấy vị muốn tìm hắn làm con rể, đáng tiếc hình như đã sớm cưới vợ. Đại trưởng sự lập tức khắc sâu ấn ký cho Tông Trạch. Quan viên kinh triều hơi bình thường một chút, căn bản đừng nghĩ tới chuyện tể phụ đương triều có thể nhớ rõ tục danh của hắn, càng đừng nói chi tiết. Hàn Cương có thể nhớ rõ Tông Trạch, cùng với đánh giá của hắn đối với Hà Đông, còn chưa đủ kỳ lạ. Nhưng đều hiểu rõ vấn đề hôn nhân của Tông Trạch, vậy thì khác biệt rất lớn. Ít nhất ở cao tầng, cái tên Tông Trạch này thường xuyên được nhắc tới, mà không phải như trong phố phường, bởi vì chiến sự Hà Đông chấm dứt mà trở nên quê mùa vô danh. Khó trách không nghe nói có người tới cửa nghị thân. Đại trưởng sự thăm dò nói, Trương Tình Nguyên bên kia ngược lại đi rất nhiều nhà. Trương Thuần còn chưa cưới vợ sao? Hàn Cương rất kinh ngạc. Hắn không để Trương Thuần trong lòng, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không chú ý vị sĩ tử thanh danh vang dội trong quốc tử giám này, sẽ đầu tư đã sớm ra tay. Trong lòng đại trưởng sự hiểu rõ, nói, hình như không có nghe nói. Vậy thì là thật. Hàn Cương chép miệng, ném qua một bên. Tông Trạch cũng được, Trương Thuần cũng được, đều không phải trọng điểm của chuyến đi đại trưởng sự kinh thành Thuận Phong Hành này, chỉ là đề tài nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn tới đây, tất nhiên là có chuyện quan trọng hơn cần bẩm báo. Tin tức triều đình sẽ cùng mua vải bông và phân phát cho cấm quân quan Tây đã lan truyền ra ngoài, bởi vì lo lắng lượng vải bông lũng hữu cung cấp giảm bớt, giá vải bông trên thị trường lập tức tăng lên hơn một thành. Mặc dù giá bán sỉ của tiệm đông không thay đổi, nhưng tình huống tranh mua vải bông nhiều lên, những thương nhân bán lẻ kia cũng sẽ không bỏ qua phần tiền không kiếm này, đồng thời trong cấm quân kinh doanh cũng có chút tạp âm như dự liệu. Nhất là thượng tứ quân, mũi đều là trùng thiên trưởng, từ trước đến nay cảm thấy mình chỉ kém hơn Trư Ban Trực và Thiên Vũ quân một chút, chính là một bộ phận của cấm vệ, không chỉ khinh thường cấm quân đường bên ngoài, ngay cả đồng đội ngạch quân khác trong kinh cũng không để vào mắt. Hiện tại nghe nói những nhà quê phía Tây kia lại có thể phối hợp với vải bông của lũ Tây, nhà mình lại chỉ có thể cầm được chút lụa mỏng, trong lòng lập tức trở nên mất cân bằng. Đã có vài người cổ vũ muốn triều đình đối xử bình đẳng. Nếu chỉ là Tây quân, mười mấy vạn thất vải, hành miên còn có thể duy trì. Nhưng nếu cấm quân kinh doanh cũng bắt đầu yêu cầu phối phát vải bông may quần áo, lợi nhuận hàng năm có thể thu vào sẽ giảm đi rất nhiều, điều này cũng nằm trong dự đoán của Hà Cương, bất luận là ngàn năm trước hay là ngàn năm sau, lòng người đều như thế, mặc kệ ít mà họa không đều, tiên thánh nói như vậy. Náo loạn lên là bình thường, không náo mới khác thường. Nhưng đại trưởng sự muốn nói lại thôi. Việc này không cần các ngươi quan tâm. Hàn Cương cười một cái, là chuyện của Miên Thương Giang Nam. Hơn nữa bây giờ chỉ là có chút manh mối, còn chưa có náo loạn, tạm thời còn không cần lo lắng. Trước mắt vẫn là thi đình quan trọng hơn một chút. Sau khi danh sách tân khoa tiến sĩ được định ra, chính là thi đình. Sĩ tử có lòng tranh một danh sách, còn phải cố gắng một chút. Những sĩ nhân có tự mình hiểu lấy, liền bắt đầu chúc mừng. Mặc dù trước khi xác định cuối cùng còn không dám quá làm cản, nhưng tụ hội trong âm thầm đã là mỗi ngày không ngừng. Mà nội bộ triều đình cũng bắt đầu chuẩn bị thi đình. Từ sau Nhân Tông, thi đình đã không còn đánh rớt, chỉ quyết định thứ tự, mà cuối cùng xếp hạng vẫn là thiên tử, hôm nay là thái hậu đến quyết định. Cho nên sau khi danh sách các khảo quan thi đình ra đài, cũng không cần đem bọn họ nhốt vào trong trường thi, làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ là được. Càng không có người đi hối lộ giám khảo, cầu một người chẳng nguyên. Các giám khảo thi đình trình lên thứ tự tiến sĩ, nhiều năm qua, không có gì là không thay đổi. Đây là quyền lực của thiên tử, mà thiên tử cũng khẳng định sẽ đi sử dụng quyền lực này. Đặt hy vọng Trạng Nguyên lên trên người các giám khảo, căn bản là không có khả năng có kết quả, cũng không có người hồ đồ như vậy. Trong tay Hàn Cương sớm đã có danh sách giám khảo, người được chọn. Mà mười mấy người này, hiện tại đều bị gọi đến chính sự đường bên này, Hàn Cương có việc muốn dùng đến bọn họ. Thi đình đích sắc không phế thí sinh, nhưng phạm vào cấm kỵ thì không nói. Dựa theo quy định, người phạm vào tạm hủy sẽ giáng xuống đệ ngũ đẳng, vì đồng học truy xuất, vẫn là có chức vị, chẳng qua tư cách xuất thân tiến sĩ liền không có. Mà tư cách tiến sĩ có được quyền lực giai đoạn chọn người nhảy cấp tấn thăng, đương nhiên cũng sẽ vô duyên. Sao phải làm khổ người khác? Hàn Cương như nói, các đời thiên tử, bao gồm cả liệt tổ miếu trước thái tổ, phàm là có thể thi đậu tiến sĩ, trên cơ bản đều sẽ không phạm phải sai lầm lớn bậc này. Nhưng vạn nhất danh hủy của thái hậu và tổ tông thái hậu bị thí sinh không biết chuyện viết nhầm, tỉ như hướng Mẫn Trung, có vị thí sinh nào viết hai chữ Mẫn Trung trong bài thi, không dùng những chữ khác thay thế, cũng không giảm một bút hoặc một bút, chính là phạm vào tạm hủy, là phải bị giáng vào cấp thứ 5. Theo Hàn Cương, như vậy không khỏi quá oan. Biện pháp tốt nhất chính là liệt kê những cấm từ này xuống, phát cho thí sinh trước. Nghe Hàn Cương phân phó, giám khảo Vương Tồn cầm đầu lập tức hỏi, xin hỏi tham chính, vạn nhất có phạm hủy tự từ không liệt kê ra, sau đó ở trong bài thi lại được xác nhận là phạm hủy, nên luận như thế nào? Tất nhiên là tội tại các ngươi. Hàn Cương dứt khoát, thí sinh không hỏi. Có vết xe đổ của đám người cụ Chu phụ, đám người Vương Tồn đều tin tưởng Hàn Cương nói được làm được. Hơn nữa Hàn Cương làm như vậy, lại có hóa giải việc đám người hoàng thượng bị đẩy xuống làm người trong sĩ lâm chỉ trích, đương nhiên không cho phép người khác làm trái. Vương Tồn và một đám giám khảo ai cũng tinh danh, không ai phản đối, túi đầu lĩnh mệnh mà đi đợi đám người này lui ra ngoài. Trương Quân dự tính nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi nói như thế, sợ là chữ gần giống âm, chỉ cần hơi phạm hiểm nghi, đều sẽ bị đưa vào hàng ngũ cấm. Đổi cách nói khác là được. Ví dụ như khoai lang biến thành khoai lang vào thời đường, khi anh tông từ khoai lang biến thành củ mài cũng là vì kiêng rẻ. Ngay cả danh từ cũng có thể thay đổi, biến từ tạo câu thành một cách nói thì có gì khó? Hơn nữa tình huống như vậy ở đời sau cũng nhiều, Hàn Cương sớm đã quen rồi đúng như trường hợp. Hàn Cương dự tính, chúng giám khảo sau giờ ngọ giao lên ba tờ giấy rầm rạp. Trương Quân cao mày nhìn nửa khắc đồng hồ, ngẩng đầu hỏi Hàn Cương, làm sao bây giờ, mạn mà hiếu học. Nói cách khác, Hàn Cương tiếp nhận mấy trang giấy từ trong tay trường hợp, nhìn vài lần, đưa trả lại cho Vương Tồn, hai tên không chê vào đâu được, tin tưởng chư vị hẳn là hiểu rõ. Phạm hủy chủ yếu nhất chính là tên người. Người có tên chỉ có hai chữ. Tên hai chữ, chỉ có đồng thời phạm hai chữ, mới xem như phạm hủy. Nếu chỉ phạm một chữ trong đó, cũng không tính phạm hủy. Nhưng đám người Vương Tồn bày ra phạm hủy tự tử, lại là phạm vào một chữ trong hai tên, đều bị liệt vào hàng ngũ phạm hủy. Hàn Cương cũng không biết bọn họ cố ý để mắt tới thuốc, làm cho mình khó coi, hay là thật sự rất cẩn thận, sợ sau này sẽ xảy ra sơ sót. Dù sao nếu công bố danh sách này ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn. Thỉnh chư vị sau khi trở về hãy dụng tâm sửa lại. Hàn Cương phất tay đuổi chúng giám khảo ra ngoài. Ngọc Côn, kỳ thật cũng không cần phải phiền toái như vậy, ngươi và ta không phải đều như vậy sao? Đây cũng là thủ đoạn của Lư Bất Phụ. Trương Hợp nói. Không dạy mà chu, có thể sao? Hàn Cương lắc đầu. Tiên Hiền không nói, mặc dù tự có lý do của nó, nhưng theo Hàn Cương thấy, nếu vì chút lỗi lầm mà trục xuất hiển sĩ thì cũng không phải là ý của triều đình. Bất luận là người hay việc, chỉ cần trong hình thống và biên soạn không nói đến, thì không thể xem như phạm pháp. Cho dù bây giờ viết phán tử, theo luật là phải viết rõ luật phán quyết trích dẫn, nhưng rất nhiều lúc, phán quyết trong nha môn cũng có tình huống cắt đứt tùy tâm, trong phán tử cũng có nhiều chỗ gỡ ép. Theo Hàn Cương, người bị lệnh cấm của pháp vô minh là có thể thực hiện được. Ý nghĩ như vậy nếu có thể trở thành khuê huy của triều đình, rất nhiều chuyện sẽ bớt đi trở ngại. Đương nhiên, quan trọng hơn là trước mắt có thể vì mình mà xử lý chuyện chú phụ, về mặt đạo lý chiếm cứ điểm cao. Về bản chất, hai chuyện này thật ra là một chuyện. Đúng là không phải bổn ý của triều đình, nếu không thi đình sẽ không bị đánh rất nữa. Trương Huyên bật cười nói, cứ làm theo lời Ngọc Côn ngươi nói đi. Hàn Cương chân muốn làm tốt chuyện này thì phải mật tấu Thái Hậu, để Thái Hậu hạ chiếu. Hiện tại làm như vậy giống như là con đường thu mua lòng người. Nhưng lấy quyền hành tham gia chính sự, lại làm được sủng tín của Thái Hậu, Hàn Cương làm như vậy, cho dù có người muốn phản đối, lại có thể tìm ai đòi công đạo. Huống chi Hàn Cương đây là lấy lòng thí sinh khoa học và ngày sau triều thần sáng tác tấu chương, công văn cũng có thể có tham khảo, ai phản đối, lập tức có thể thanh danh mất sạch ở sĩ lâm. Nhưng cứ thế mãi, sợ không phải phúc của triều đình. Quyền thần chính là từng bước một trưởng thành như vậy. Nhưng nói thế nào thì đó cũng là chuyện của bao nhiêu năm sau. Trường Hợp cười lạnh, nhà mình qua vài năm nữa sẽ trí sĩ, cũng không trông cậy vào có thể sống đến 80-90, Hàn Cương ngày sau cho dù có cử chỉ gây rối gì, cũng không tới phiên mình đến quan tâm, cho dù quan tâm cũng vô dụng, ngay cả để thi đình cũng sửa lại, huống chi sớm liệt kê rõ ràng cấm tự tử. Trường Hợp nghĩ thông. Mấy ngày sau, khi tập anh điện mở rộng cửa chính, nên đón hơn 450 vị chuẩn bị tiến sĩ thi tỉnh tuyển ra, bày ở trên bàn nhỏ của bọn họ, ngoại trừ bút mực giấy nghiên cùng tính danh quê quán của mọi người, còn có một tờ in ấn liệt kê đầy phạm hủy chữ đương nhiên, còn có đề thi xuất phát từ tay Hàn Cương. Chương 97. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 12. Chương 97. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 20. Vương Tồn chính dùng sức xoa huyệt thái dương của mình, nghiêm mặt đi lòng vòng trên trường thi. Không chỉ là hắn, giám khảo khác cũng đều là một mặt đau đầu đau răng. Trước đó Hàn Cương để cho những giám khảo thi đình này liệt kê cấm tự tử, đã để cho bọn họ cảm thấy đau đầu không thôi. Mà hôm nay lên điện, đề thi đình lại biến đổi, không chỉ tăng thêm một đề thi thể lệ không rõ, ngay cả phương thức bình luận cũng làm thay đổi trước nay chưa từng có. Điều này càng làm cho bọn họ đau đầu. Không cần phải nói, đây nhất định là bút tích của Hàn Cương, không có gì có thể hoài nghi. Hàn Cương thuyết phục Thái Hậu, không chỉ cho các tân khoa tiến sĩ, còn bao gồm cả các giám khảo, đều đưa ra một cái nan đề. Nhất là phương thức bình luận trở nên cực kỳ phức tạp, sau khi phê duyệt lại còn phải cộng trừ nhân chia một phen, điều này đối với rất nhiều giám khảo tinh thông nghiên cứu thi phú luận và kinh nghĩa mà nói, so với đuổi bọn họ lên ngựa lượn thành một vòng cũng có hơn. Sơ khảo quan, phúc khảo quan còn tốt, chỉ để ý đánh giá thứ hạng. Giống như trước đây, sắp xếp trình độ bài thi theo cấp 5, 1, 2, 3, 4, cộng thêm phạm hủy hoặc bất kính loại bài thi xếp vào cấp 5 này. Nhưng nhiệm vụ chặt đứt quan lại nặng nề. Không chỉ phải đánh giá bài thi có ý kiến khác với các giám khảo ban đầu, đưa ra ý kiến cuối cùng, còn phải đổi đẳng cấp bài thi thành chế độ 100%, số 1 đẳng cấp 100%, số 25 hạng 3, số 55 hạng 3, số 0, số 5 này, số 0 trong toán kinh quá khứ không thấy, chỉ xuất hiện trong tự nhiên gần đây, nhưng lúc trước khi chất vấn, Hàn Cương lại nói trong sách toán quan Tây dạy trẻ em vỡ lòng là có. Nếu như chỉ dừng lại ở đây, Vương Tồn Đầu còn không đến mức đau dữ dội như vậy, sở dĩ cảm giác đều muốn nứt ra, bởi vì sau đó còn có một tầng tính toán. Ra cho các thí sinh chính là hai đề thi, một là đề thi thể cũ, một là trình bày cho thể mới, chia làm hai bài thi. Sẽ phân biệt tiến hành phong kín, sau đó bình phán. Nhưng hai bài thi này cuối cùng cần sáp nhập lại, không phải đơn giản cộng lại, mà là hai đề thuộc mỗi người thừa nhận một hệ số, cuối cùng tính toán ra kết quả, hai bên cộng lại. Cái gì gọi là hệ số? Thừa dịp 0.7, 3 điểm là có ý gì? Vương Tồn Sức nhìn những gì các giám khảo nói, trong đầu như một đoàn hồ dán, đây rốt cuộc là thiên thư gì? Các giám khảo khác cũng đều ngây ngốc sững sờ, hoàn toàn xem không hiểu. May mắn Hàn Cương giải thích sơ qua về lãi suất, chính là lãi suất 7 điểm, lãi suất 3 điểm, thông qua tiền vốn để tính toán lãi suất được rồi, lần này tuyệt đại đa số giám khảo đều hiểu, nhưng vẫn cảm thấy phiền phức, dù sao trong nhà cho vay đều có chướng phòng quản lý, hồn ra đến giám sát, gia chủ một nhà bọn họ là tay áo không rời, chỉ để ý lấy tiền tiêu tiền. Hơn nữa so với phương thức bình luận trước đó, hiện tại còn muốn tính toán điểm số, đây thật là thi đình sao? Lúc mới nhận đề, Vương Tồn và một đám giám khảo đều cả gan chất vấn Hàn Cương. Hàn Cương trả lời, đây là tính toán đơn giản nhất. Chư vị đều xuất thân tiến sĩ, thử hỏi nếu ngay cả đưa đề toán thuật cho trẻ con 10 tuổi cũng không làm được, chuyến ra ngoài, thế nhân sẽ nhìn như thế nào? Vì sao tiến sĩ có thể được thế nhân coi trọng, lý chính lâm dân? Chỉ vì kỳ đức tài cùng cử, vượt xa người thường. Chính là người xuất thân đu ấm muốn hầu đát chú quan, còn phải khảo thí tính toán tiền gốc, các vị đều là xuất thân tiến sĩ, chẳng lẽ còn có thể kém hơn so với bọn họ? Ý ở ngoài lời, đây cũng là đề thi Hàn Cương đưa cho các giám khảo. Nếu như không thể làm ra phán xét chính xác, liền ý nghĩa bọn họ căn bản không đủ tư cách. Ngay cả toán thuật đơn giản nhất cũng có thể sai, còn có thể trông cậy vào bọn họ phóng ra ngoài châu huyện, sẽ không lừa gạt tư lại. Nhậm giám khảo, nếu xứng trước, thì được khen thưởng. Nếu không xứng trước, thì bị xử phạt, đây đều là đạo lý nên có. Ví dụ như xếp hạng đặt điểm trạng nguyên cuối cùng của thiên tử ở hạ đẳng, giám khảo đều sẽ bởi vì phán quyết không được phạt đồng. Nếu như chỉ có thể bị phạt tiền, ngược lại còn có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đã quan hệ đến tương lai ra khỏi quận Điện Châu, thậm chí cơ hội tấn thăng đến tầng cao hơn, kết quả xử phạt như vậy, rất khó để cho người ta tiếp nhận. Thái hậu gật đầu đồng ý, cảm thấy Hàn Cương nói rất đúng. Cho dù nàng rất có thể hoàn toàn không hiểu thuật toán mà trẻ con 10 tuổi cũng biết, nhưng làm thần tử, đối với chuyện này lại có thể oán giận cái gì? Chuyện tới trước mắt, còn có thể mở miệng xin từ trước hay sao? Vẫn là sớm một chút giải quyết trận nháo kịch này. Ồ, không, là thi đình. Vương Tồn và đồng liêu trao đổi ý nghĩ của mình thông qua ánh mắt, làm một quan liêu xứng trước, tiếp sống của bọn họ vĩnh viễn đều là không cầu có công chỉ cầu không tội. Các giám khảo thỉnh thoảng từ phía trên đi xuống, chậm rãi bước đi thong thả ở chỗ ngồi trong điện. Mặc dù bọn họ đều âm trầm, bộ dáng cả đám đều giống như là bị người ta thiếu tiền không trả, ngay cả tiếng bước chân cũng nặng nề một chút. Phá hủy ý nghĩ nhạy cảm của một đám thí sinh, nhưng mà Tông Trạch cũng không có bị ảnh hưởng gì. Hắn cầm lấy ống bút, sau khi phát đề thi nửa nén hương, còn đang cẩn thận đánh giá đề mục đề thứ nhất thể lệ Tông Trạch rất quen thuộc, hơn nữa thí sinh đoán được đề hẳn là rất nhiều, chỉ là đang hỏi chính sự từ lúc bung rèm chấp chính tới nay có mất mắt gì, cùng với ý kiến cải tiến, sách vấn mà thôi. Nhưng đối với thí sinh mà nói, chính là bởi vì người đoán được đề quá nhiều, vấn đề lại quá mức trống rỗng, đề mục như vậy muốn viết tốt rất khó, muốn ở trong mấy trăm thiên văn chương của tiến sĩ làm ra vẻ vang càng khó. Cho dù ở lễ bộ thi kết thúc, đến khi thi đình bắt đầu trong khoảng thời gian này, Tông Trạch chuyên môn nhằm vào khả năng khác nhau, viết 6 bài văn, cộng thêm 5 bài văn trước kia tuyển chọn kỹ càng, đề thi đỉnh có thể sẽ xuất hiện mấy cái phương hướng lớn, đều ở trong phạm vi 11 bài văn này. Lại thêm hơn 100 câu đối chiến đã cân nhắc lâu, Tông Trạch tự tin có thể ứng đối các loại tình huống. Hôm nay đối mặt đề thứ nhất này, chính là ở trong phạm vi Tông Trạch dự bị, hơn nữa là trọng điểm. Dựa theo ý kiến của người bình thường, trong đề này phải nói rõ, ít nhất đem sự khốn khổ khổ của Thái hậu viết ra, đồng thời công tích vĩ đại đánh bại Khiết Đan cũng hiển lộ rõ ràng. Về phần thi chính có vấn đề gì, đương nhiên là do tể phụ tạo thành, mà không phải của Thái hậu. Lúc trước khi Tô Triệt thi khoa, người tham gia khoa học chính là người thẳng thắn nói lời đồn đãi, cầm tin đồn đến công kích Nhân Tông, thể phụ và các giám khảo đều muốn trục xuất hắn, nhưng Nhân Tông lại nói thẳng ra là muốn trục xuất người nói thẳng, Nhân Tông làm như thế chủ yếu vẫn là bận tâm đến thanh danh, để Tô Triệt chui vào chỗ trống. Sau đó Vương An Thạch biết chế tạo chết sống không chịu viết chữ triện cho Tô Triệt, một mặt là do tính cách bướng bỉnh, yêu cầu trục xuất Lạc Tô Triệt có một người là ý ý, mặt khác cũng vì thủ đoạn tung hoành của Tô Triệt mà không để vào mắt. Nhưng khi tham gia khoa sản xuất, Tô Triệt đã có tư cách tiến sĩ, cho nên có thể không sợ hãi. Đổi lại là thi đỉnh, dùng đề mục giống nhau, xem Tô Triệt có dám biết như vậy hay không. Tông Trạch bởi vì sớm có chuẩn bị, sau khi đối chiếu đề mục cùng từ ngữ cấm tự khiến người ta kinh ngạc, phát hiện thậm chí ngay cả một chữ cũng không cần sửa chữa, trực tiếp chép lên là được. Bởi vì dụng tâm hồi lâu, Tông Trạch tự tin ít nhất có thể được một điểm bất quá không mất. Mà đem văn chương ghi nhớ trong lòng viết ra, cũng không cần bao nhiêu thời gian, vừa vặn có thể lưu lại càng nhiều đề thứ hai. Nhưng khi sắp đặt bút, hắn im lặng lặp lại đề thi một lần nữa, tiếp theo lại đọc một lần, cuối cùng Tông Trạch buông bút xuống, lật đến đề thứ hai. Lúc trước khi bắt đầu thi, Tông Trạch đã vội vàng xem qua hai đề một lần. Đề thứ nhất khiến hắn kinh ngạc vui mừng, mà đề thứ hai mang đến cho Tông Trạch chính là kinh ngạc đề mục rất dài, nội dung đề thi là vấn đề đối với trợ liệu. Nhưng trong đề mục, không giống như đề mục chỉ có một vấn đề rộng rãi, mà đầu tiên đưa ra 6 tư liệu. Từ Minh tướng Triều Uyên bắt đầu, cách mỗi hơn 10 năm chi tiết của chợ Hà Bắc, cùng với Minh tướng Triều Uyên và chiến tranh Tống Liêu năm trước cuối cùng đặt thành hoàng nghị. Mà đề thi lại chia làm 3 đề nhỏ, đề thứ nhất là thông qua tài liệu đưa ra thuyết minh ảnh hưởng và tệ nạn của các thành phố biên cảnh đối với quan hệ hai nước Tống Liêu, đề thứ hai là như thế nào giảm bớt tệ nạn, mở rộng ưu thế, phải thí sinh đưa ra phương lược, thứ ba, tiến hành luận thuật đối với phương lược này, đây là một đề thi bao gồm cả sách vấn và nghị luận. Hơn nữa vô cùng cụ thể, khiến thí sinh không thể lợi dụng văn chương cũ để chắp vá. Vừa rồi quét qua một lần, Tông Trạch liền lựa chọn làm đề thứ nhất. Khi Tông Trạch lần nữa từ bỏ đề thứ nhất mà bắt đầu chuẩn bị đề thứ hai, hắn lại một lần nữa lâm vào trầm tư đề này. Không dễ làm. Trương Hàm cầm đề mục thi đỉnh, hoa mắt thật lâu. Hắn đã sớm biết, bên phía chính sự đường, Hàn Giáng, Trương Ngạc bởi vì tự biết không tranh nổi với Hàn Cương, cho nên trên đề thi đỉnh, liền dứt khoát buông tay để Hàn Cương đi làm. Nhưng Trương Hàm không ngờ Hàn Cương sẽ đưa ra đề thi đỉnh không mở ra mặt như thế. Phương pháp cho điểm thì thôi, Trương Hàm đã sớm biết Hàn Cương định làm như thế nào, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đề thi thì khác. Hắn không biết mấy vị giám khảo kia sau khi biết được phương pháp cho điểm do Hàn Cương sinh tạo ra, có nghiêm túc xem qua đề thi hay không. Nhưng Trương Hàm dám khẳng định, sau khi tân khoa tiến sĩ khắp điện xem qua đề thi, không có người nào sẽ không nguyền rủa người ra đề. Cho dù không thể lên tiếng, tâm lý mặt vẫn có thể mắng tổ tiên 18 đời của Hàn Cương đề thứ nhất Thái Hậu đưa ra là hỏi triều chính, đây coi như là tham khảo đề thi đỉnh các lần tiên đế đưa ra, mới nghĩ ra được đề mục. Đám tể phụ cũng đem ra trau chuốt bình thường. Mà đề thứ hai, Thái Hậu không có đối tượng tham khảo, cũng chỉ có thể đưa ra một phương hướng. Cũng rất đơn giản, đối với Liêu, đổi lại là tể phụ khác, đại khái nâng bút là có thể viết ra hơn 10 đề thi có liên quan tới hàng xóm phương Bắc. Mà Hàn Cương lại dùng nửa canh giờ, còn phái người đi lật kho cát, cầm mấy hồ sơ đến, mới ra đề thi thân luận khiến Trương Hàm muốn mắng chửi người. Hắn nhìn Vương An Thạch, phát hiện ông lão kia đang hết sức chăm chú nhìn đề thi trước mặt. Quả nhiên là thế. Trương Hàm cười khổ một cái. Bên trong đề thi không có chút nào đề cập đến khí học, bài thi về điểm này không liên quan gì đến thí sinh, chỉ liên quan đến giám khảo, hơn nữa cũng chỉ có mấy con số liên quan. Nhưng dù Hàn Cương có dính dáng đến nội dung của một chút khí học, hiện tại e rằng Vương An Thạch cũng không có tâm trạng so đo với ý trọng sự bình trương quân quốc của Đại Tống hiện đang nhìn chằm chằm vào đề thứ hai mà Hàn Cương đưa ra. Ngay cả tể tướng cũng làm không tốt. Thật sự quá khó làm người. Không ai có thể vào đệ nhất đẳng, thậm chí đệ nhị đẳng, đệ tam đẳng cũng khó khăn, có thể đưa vào đệ tứ đẳng đã là vận hạnh, đại bộ phận người đừng nghĩ viết xong đề này. Trương Hàm thấp giọng nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, có phải ngươi cầm nhầm đề mục rồi hay không? Đây là đề thi của khoa sản xuất. Chương 98. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 13. Chương 98. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 21. Hàn Cương nghe vậy cười nói, đương nhiên không phải. So với giọng điệu hơi nghiêm túc của Trương Hàm, ngữ khí của Hàn Cương rất nhẹ nhàng. Trương Hàm sao có thể thật sự cho rằng mình sẽ tính sai đề thi khoa cử và thi vào khoa cử, chẳng qua là đang oán giận mình đưa đề mục ra độ khó cao. Quất tài đại điện, trên điện ngự tiền, Hàn Cương sao lại tính sai đề thi? Chỉ là thi đình mà thôi. Khoa sản xuất sẽ có chế khoa. Chuẩn bị bao lâu? Trương Hàm không tin đề mục như vậy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nghĩ ra được. Trên thể lệ, Hàn Cương vẫn luôn có lòng muốn tìm ra một phương pháp khảo hạch so thơ, phú, luận vấn và sách vấn phù hợp hơn. Nhưng đó cũng chỉ là thể lệ, về phần nội dung, không phải là Thái Hậu vừa mới quyết định sao? Trương Hàm trọng lại nhìn bài thi trên tay, một lát sau mới có một câu nói nhỏ. Ngọc Côn có lòng. Hàn Cương tất nhiên đã có chuẩn bị trước, bất luận Thái Hậu đưa ra đề mục nào, Hàn Cương đều có thể lấy ra. Nếu Thái Hậu hỏi đất Tây Bắc mới phục hồi, đề mục Hàn Cương muốn đưa ra tuyệt đối sẽ không là làm sao để ổn định và hòa bình lâu dài ở vùng đất mới phục hồi, hoặc là làm sao ở dưới tình huống miệng đông dân dị tộc kiên trì quản chế hữu hiệu của người Hán, mà là càng thêm cụ thể, ví dụ như lấy Giao Châu, Lũng Hữu làm ví dụ, nói rõ chỗ tốt và chỗ khó của người thượng tầng và hạ tầng của người Lạc Lan, lại ví dụ như đưa ra ví dụ Lý Nguyên Hạo năm đó thuyết phục cha hắn Lý Đức Minh để xuống phiên hóa phản đối hàn hóa để thí sinh trình bày tầm quan trọng khống chế người phiên trên phương diện kinh tế và tiến hành khống chế kinh tế có hiệu quả như thế nào. Nếu như Thái Hậu quan tâm chính là tài kế triều đình, Hàn Cương thì chuẩn bị hải mậu rút tiền nội khố ngoại khố, thậm chí là chịu đủ tranh luận cùng mua các loại đề mục. Nếu Thái Hậu muốn tìm hiểu một chút về việc vận chuyển vật tư của triều đình, nhất là biện hà và tương hán tạo vận, đó chính là lĩnh vực sở trường nhất của Hàn Cương. Các vấn đề trong các ngành giao thông, lưu thông, vật chất, bưu chính có thể mang đến cho Hàn Cương những ý tưởng ra để vô cùng vô tận, đồng dạng là đưa ra tài liệu, đồng dạng là ba đề liên hoàn. Độ khó sẽ không nhỏ hơn so với đề này hiện ra đứng ở góc độ của Vương Trung Chính, có thể thu hết thần sắc của đám tể phụ vào đáy mắt. Phản ứng của đám Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Huyên, Trương Hàm, Tô Tụng mỗi người đều khác nhau, nhưng sau khi nhìn thấy đề mục thì đều kinh ngạc y hệt đám tể phụ việc không liên quan đến mình đều kinh ngạc như thế, chỉ sợ giờ phút này chuẩn tiến sĩ đang ở trên điện hăng hái viết thư thẳng, giống như các cống sinh tham gia tiến sĩ khoa cử năm Hy Ninh thứ ba, có tâm tình hỗn loạn tương tự. Lần đó, mặc dù vì nội dung thi cử của khoa tiến sĩ có từ thi phú đổi thành kinh nghĩa hay không, trên triều đình đã tranh luận hơn nửa năm, Vương An Thạch từ gần đây được thiên tử tín nhiệm, đang chuẩn bị biến pháp, đến cực lực phản đối biến pháp, muốn theo tổ tông chế độ các triều thần, đều bị cuốn vào trong trận tranh luận này. Nhưng các cống sinh tham gia đại điển đấu tài năm Hy Ninh thứ ba, lại không có bao nhiêu người lo lắng đề thi của bọn họ sẽ từ thi phú biến thành kinh nghĩa. Bởi vì chỉ cần hơi có kiến thức, liền biết triều đình tuyệt đối sẽ không ở thời điểm cách thi lễ bộ chỉ còn mấy tháng, sửa đổi nội dung thi cử, cho dù Vương An Thạch được thiên tử ủng hộ cũng không dám làm như vậy. Chuyện liên quan đến vận mệnh mấy ngàn cống sinh đến từ các lộ thiên hạ, ai dám xúc phạm nhiều người như thế? Thế nhưng là đến thi đỉnh, tình huống liền thay đổi. Ngay cả một đám giám khảo đều còn tưởng rằng đề thi lần này vẫn y nguyên là thơ, phú, luận, không biết chút nào cho người ta cho mỗi một vị khảo sinh phát ra lễ bộ tập vận xem như tiêu chuẩn tham chiếu thi phú vật chân. Thế nhưng là sau khi đề thi được thiên tử ngự chế tuyên bố ra, từ thí sinh đến giám khảo, tất cả đều bối rối, đó là sách luận. Vương Trung Chính cũng biết, ý tưởng của tiên đế là muốn một đám tân tiến sĩ có thể có kiến thức địa, cũng hy vọng khó được một lần thi đỉnh, có thể khiến hắn hiểu biết được tin tức bên ngoài, mà không trải qua nội bộ triều đình lọc. Rất khó nói Thái Hậu có ý nghĩ như vậy hay không. Dù sao đề thứ nhất, chuẩn tiến sĩ thông minh chút, khẳng định sẽ lấy tình huống quê hương mình làm ví dụ, để nói rõ triều đình thi chính cần ở nơi nào tăng cường. Cho dù là Vương Trung Chính cũng biết, văn thực mới là sách vợ để tra hỏi, những văn chương trống rỗng không có thực chất kia, văn tử có tốt đến mấy cũng sẽ bị đặt ở phía sau. May mắn là thi đỉnh, đổi lại là lễ bộ thi lên, không biết sẽ có bao nhiêu người gây kích trầm xa. Nhìn qua trong tụ anh điện, từng người nhíu mày khổ tư, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí vô ý thức cắn cắn bút, Vương Trung Chính đột nhiên nghĩ đến, cái này có tính là sát uy bổng hay không? Vương Trung Chính, giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh, Vương Trung Chính theo phản xạ có điều kiện cúi người, thần ở đây. Đề thi hôm nay có phải hơi khó hay không? Ta từng hỏi rất nhiều người, thi đỉnh trong quá khứ, trong vòng một canh giờ liền bắt đầu có người nộp bài thi. Nếu là Thái Tông tiền kỳ, trên nộp bài thi trước sau đến đánh giá cao thấp, khi đó tốc độ sẽ nhanh hơn. Mà thí sinh tài tư nhanh nhẹn, lúc nào cũng sẽ không thiếu. Chắc là vì có thêm một đề. Vương Trung Chính đáp. Trước đó tiên đế thi đỉnh, không phải đều có ba đề sao? Sách vấn vốn đã khó, thơ phú luận trong quá khứ tuy là ba đề, cộng lại cũng tương đương với sách vấn. Năm nay trên sách vấn lại thêm một đề. Vương Trung Chính, ngươi xem đề thi lần này ra sao rồi? Bệ hạ, thần chỉ ở trong doanh lâu, biết được một số binh sự, về phần trị chính, không phải thần biết. Nhưng nếu có thể làm khó thí sinh, Vương Bình Trương, Trương Xu Mật lại không có dị nghị, đề mục này khẳng định là ra cứ tốt. Có lý. Thái Hậu gật đầu, lại kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, rốt cục bắt đầu có người nộp bài thi đầu bút của Tông Trạch nhanh chóng chuyển động, không để ý tới bất cứ chuyện gì khác. Đề thứ hai của hắn đã làm xong, tiếp theo lại bắt đầu trở về làm đề thứ nhất. Thí sinh nộp bài thi bên cạnh càng ngày càng nhiều, lại đều không có ảnh hưởng đến lực tập trung của hắn. Hàn Cương cũng kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Sau khi nhậm chức tham tri chính sự, Hàn Cương ngoại trừ công vụ hàng ngày, chỉ chú ý bốn người và sự việc. Một là hoàng thường tham gia khoa sản xuất, một là nguy cơ mà Tiệm Đông gặp phải, một là đề thi cử Xu Mật phó sứ, một là đề thi đỉnh. Hoàng thường có thể thông qua chế khoa hay không, liên quan đến uy tín của Hàn Cương trên triều đình. Nguy cơ mà Miên Hành gặp phải, lại liên quan đến nền tảng kinh tế của Hàn Cương và khí học. Phó sứ Xu Mật đề cử, ai được chọn, Hàn Cương cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý lần đề cử thứ hai này có thể thành công cử hành hay không. Đây là một bước trọng yếu để thực hiện mục tiêu tương lai của hắn. Về phần đề thi đỉnh, cũng là một khâu mang tính then chốt của khí học mà Hàn Cương phổ biến. Hoàng thương thất bại trong cuộc thi của chế khoa các, Hàn Cương đưa bốn vị giám khảo Cử Phụ và Chu Phụ ra khỏi kinh đô. Bất luận lý do của Hàn Cương có đầy đủ đến đâu, trong mắt rất nhiều người, đây đều là biểu hiện của Hàn Cương thẹn quá hóa giận, sinh lòng đồng tình với cụ Chu Phụ. Nhưng ít nhất Hàn Cương đã có thể ảnh hưởng đến đề thi của chế khoa các, thậm chí một bộ phận chế khoa thi các cũng có thể được chính sự đường chủ trì. Sản nghiệp Đông chiếm cứ số lượng lợi nhuận hàng năm của Thuận Phong Hành càng ngày càng nhỏ, nhưng địa vị của vải Đông trong Thuận Phong Hành vẫn cực kỳ quan trọng. Con người chỉ có lúc giàu có mới cần vui chơi, không có đường cũng không biết đói bụng, thiếu đặc sản của quan lũng còn có thể sống như thường. Về phần phi tiền, đó là nhu cầu của kẻ có tiền, người bình thường sẽ không có giao tiếp với họ. Nhưng người không thể không mặc quần áo, sau khi xuyên qua quần áo làm bằng vải Đông, rất khó trở lại thời gian may vải, vải đây. Mà đồ dệt tơ cho dù có xúc cảm và màu sắc rất tốt, nhưng về tính giữ ấm và tính bền bỉ, vẫn là chế phẩm Đông chiếm ưu thế hơn xa. Có sản nghiệp có tiềm lực mấu chốt như vậy, Hàn Cương nhất định phải khống chế trong tay. Hắn cũng không tin các địa chủ Giang Nam có tính chủ động cao trên công nghiệp hóa, dựng nên một tấm gương để bọn họ theo đuổi lợi ích, hoặc bức bách bọn họ mô phỏng, mới là thủ đoạn duy nhất có thể làm được. Mà trước khi tấm gương này chính thức dựng lên, Hàn Cương còn phải kéo chân sau của đối thủ cạnh tranh. Liên tục hai lần đề cử đều thành công, hơn nữa còn tiến hành sửa chữa đối với quy tắc tỉ mỉ, hai lần này là bốn người tham tuyển, cho nên có thể chọn ra ba người trước cho Thái Hậu chọn lựa. Nếu chỉ có ba người tham tuyển, chính là hai người trước đi ra cho Thái Hậu tuyển chọn. Khi chỉ có hai người tham tuyển, liền dứt khoát đình chỉ đề bạt, thẳng đến khi có ba người tham gia mới thôi. Ba chuyện trên, hai cái thành công, một cái thành công một nửa, còn lại liền xem kết quả thi đình này. Khi thí sinh cuối cùng nộp bài thi lên, các giám khảo lập tức bắt đầu bình luận bài thi. Làm bài thi số lượng giới hạn hơn 400 phần, giám khảo nhân số lại không ít hơn thi lễ bộ, tốc độ bình duyệt chính là nhanh chóng. Kết quả không cần quá nhiều thời gian đã đi ra. Chế độ phần trăm là một phán quyết pháp ưu tú, mặc dù khi phê sửa khiến các giám khảo rất đau đầu, nhưng Thái Hậu phái hai gã nội hoạn am hiểu tính toán hỗ trợ, lập tức không có vấn đề. Mà khi trên bài thi có điểm số cụ thể, dùng để đánh giá thứ tự càng thêm đơn giản so với trước đó, cũng càng có thể phục chúng. Hạng nhất không phải là Trương Thuần, hạng 2, hạng 4, mai cho đến hạng 29 cũng không phải là hắn, hắn chỉ là hạng 30, Trương Thuần đề thứ 2 một điểm cũng không được. Câu trả lời của đề thứ nhất cũng không thể biểu hiện ra trình độ vượt qua bạn cùng lứa, điều này khiến mộng tưởng trúng hạng 3 của hắn vỡ nát. Trương Thuần kỳ thực là vận khí không tốt. Nếu như tiên đế chậm 2 tháng băng hà, tại thời kỳ lượng âm, Thái Hậu nhất định phải chịu tang trong cung, không có khả năng đi ra chủ trì thi đỉnh, khi đó cũng chỉ có thể đem kết quả thi tỉnh làm kết quả cuối cùng. Trong toàn trường thí sinh, đề thứ 2 chỉ có một đệ tam đẳng, cũng chính là thi đề này điểm cộng nhiều hơn người khác, hắn cuối cùng mới có thể được các giám khảo xếp hạng thứ nhất. Đám tể phụ cũng không phải giám khảo, nhưng bài thi này cũng cần bọn họ xem qua. Vương An Thạch nhìn một hồi, thả xuống, yên lặng lắc đầu. Mà Trương Hàm nhìn vài lần cũng ném xuống, một bên tình nguyện, chỉ hợp vào ngũ đẳng. Hàn Tham Chính. Hàn Cương trả lời, so với Triệu Quát, Mã Duệ kém xa vậy. So với Triệu Quát, Mã Duệ còn kém hơn. Thái hậu kinh ngạc nói, vậy hạ, Triệu Quát có tài, Mã Duệ có kiến thức, nếu cho hắn mười mấy năm lịch lãm rèn luyện, vị tất không thể trở thành danh tướng nhất thời, chỉ là bởi vì không có kinh nghiệm, mới có thể ngàn năm sau vẫn làm người ta cười. Nhưng để cho bọn họ nghị luận quân sự, Mã Phục Quân không thể thắng, Gia Cát Lượng cũng cho phép. Hôm nay trên điện xét vấn, thân luận cũng bất quá là lý luận xuông, nhìn không mà nói. Nếu là ngay cả những thứ này cũng làm không tốt, đương nhiên xa không bằng Triệu Quát, Mã Duệ. Trường hợp phúc hậu một chút, ho nhẹ một tiếng, chỉ nhìn văn tự, vẫn là có thể dính dáng với hạng bốn. Bất luận các giám khảo đánh giá như thế nào, cũng mặc kệ các tể phụ nghị luận như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào Thái hậu quyết định. Chúng thần lặng lặng chờ đợi, chỉ nghe thấy Thái hậu nhẹ giọng nói, ta từng nghe nói có một tông trạch. Chương 99. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 14. Chương 99. Thiên Thu Mạc biến giọng mới, 22. Ai là Trạng Nguyên? Văn Ngạn Bắc dừng bước. Tông trạch là Thái hậu khâm điểm. Văn Cập Phủ nhìn một chút chồng giấy viết thư thật dày trong tay, sau đó ngẩng đầu nói. Văn Ngạn Bắc trầm mặc một lát, mới lại nói, hình như đã nghe nói qua người này. Năm ngoái hắn ở kinh sư hai nhà báo cáo, dùng tên giả bình luận chiến sự Hà Đông, rất là nổi danh. A là người ở đâu? Hắn là chết nhân, Cụ Châu Nghĩa Ô. Nghĩa Ô bài thi đâu? Thất ca có sao chép lại không? Văn Ngạn Bắc tử, chỉ có Văn Cập Phủ ở nhà hầu hạ cha giả, còn lại đều là quan ở bên ngoài, chỉ là ở trong kinh đã có hai người, chỉ là địa vị đều không cao, cũng không có thực quyền gì. Thất ca bám vào thư gửi trở về. Dưới chân là một cây cầu nhỏ rộng chừng hai thước, Văn Ngạn Bắc xem qua văn trường của tông trạch, liền trầm mặc túi đầu nhìn nước suối dưới cầu. Nước suối trong vắt, dòng biển đá trắng dưới đáy suối có thể phân biệt rõ ràng, một đôi cá chép đỏ bị đánh bọt nước, đuổi theo mấy con tôm nhỏ bơi qua dưới cầu. Quan ngư một lúc lâu, đợi cá bơi xa, Văn Ngạn Bắc phương ngẩng đầu, Nghĩa Ô tuy ở gian tả, nhưng nhiều núi nhiều mỏ, dân phong cường tráng, lại thuần phát chí hiếu, gần với gió bắc, rất khác với người phía nam. Đại nhân nói phải. Khó được Văn Ngạn Bắc tán thưởng, Văn Cập Phủ liên tục gật đầu, chờ lão phụ nói tiếp. Nhưng Văn Ngạn Bắc lại đi, Văn Cập Phủ vội vàng chạy tới đỡ đã là cuối xuân. Nước suối chảy từ trên núi xuống càng lúc càng nhiều. Biệt nghiệp Văn Gia dưới Ly Sơn, nổi danh Tây Kinh với vẻ đẹp của núi rừng. Sau biệt nghiệp Văn Gia, có sơn núi, có dòng suối, còn có cỏ thơm um tùm, bụi trúc rậm rạp. Xuân hạ thu đông, lãng thắng tham u, đều sẽ cảm thấy kinh hỉ. Hai cha con dọc theo con đường lát đá xanh, đi thẳng lên trên. Xuyên qua một rừng trúc, Văn Ngạn Bác mới nói, biết ngay kẻ này sẽ không cam lòng làm kẻ dưới. Không cần Văn Ngạn Bác nói rõ, Văn Cập Phủ cũng biết phụ thân hắn rốt cuộc nói là ai. Tất nhiên không phải là tông trạch, chỉ có thể là Hàn Cương gia đệ mục. Thất đệ của hắn cùng sao chép bài thi của tông trạch, trọng điểm vẫn là ở tiêu chuẩn đề mục và bình phán, mà không phải đáp án của Trạng Nguyên Lang. Có lẽ tông trạch trả lời 10 phần xuất sắc, nhưng ở trong mắt tể phụ chân chính, không có thành tích làm đáp án, cũng chỉ là một bài văn hay. Văn Cập Phủ một tay gian nan lật ra một tờ nào đó trong thư, theo bước chân của Văn Ngạn Bác, đỡ Văn Ngạn Bác vừa đi vừa nói, thất ca trong thư cũng nói, đề thi đỉnh lần này thay đổi, hoàn toàn là Hàn Cương độc đoán, Hàn Giáng, Trương Quân đều không được tham dự. Không phải nói là trên triều đình, Văn Ngạn Bác quay đầu, là trong nho môn. Tranh đấu giữa các nhà hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Giữa Vương An Thạch, Hàn Cương và ông rể lại càng như vậy. Tên Hàn Cương này có lẽ có thể không quan tâm đến quan chức cao thấp nhất thời, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm để học vấn mới đặt lên đầu hắn. Nhưng Hàn Cương làm như vậy, khí học liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Văn Cập Phủ cãi. Những tân tiến sĩ kia sau khi đi ra nói như thế nào? Đương nhiên là mắng Hàn Cương. Ngươi cảm thấy có tác dụng không? Văn Cập Phủ lắc đầu, vô dụng. Đúng, vô dụng. Âu Cửu bởi vì Văn Thể bị đánh rất bao nhiêu công sinh, cũng không thấy có thể làm gì được hắn, văn phong thiên hạ đều vì đó mà thay đổi. Trước mắt chỉ là thi đỉnh, lại là thứ tự cao thấp, ai dám dễ dàng đắc tội Hàn Cương? Đi tìm Trương Tái, Hàn Cương kể cũng không kịp. Như vậy xem ra tông trạch là môn nhân khí học. Con trai nhớ rõ ông ta nổi danh bình luận về chiến cuộc Hà Đông, chắc hẳn lần Hàn Cương đi Hà Đông đã đầu nhập vào môn hạ rồi. Văn Ngạn Bác từ chối cho ý kiến, vuốt ve một nhánh măng cao bằng một người ven đường, mới một ngày đã cao như vậy rồi. Hắn quay đầu lại nói với con trai, đừng nhìn mới ra mặt, đảo mắt liền không giống trước. Xem hiện tại, muốn lấy được hôm qua mới cao hơn một thước sao? Văn Cập Phủ hiểu ý, gật đầu nói, con trai cũng nghe nói hắn từng đi nghe bài giảng của Trình Bá Thuần. Bổ sung chúng gia đình mới là đạo trị học. Văn chương của tông trạch không kém, chỉ dựa vào đọc sách vợ của hai nhà tân học, khí học khẳng định không đủ. Mặc kệ có bao nhiêu may mắn, mặc kệ thái hậu thiên vị cỡ nào, tông trạch thiên vị thí sinh rõ ràng như thế, Vương An Thạch và Trương Hàm đều không thể ngăn cản ý trở thành Trạng Nguyên, bản thân nhất định phải có đủ tài hoa, không giống như vị Diệp Trạng Nguyên kia. Với vị trí Trạng Nguyên của Diệp tổ, hơn 10 năm mới được thông phán cho phủ Hà Nam. Phải biết rằng Trạng Nguyên thích hạ thủ quan, ngay từ đầu chính là kinh quan, tư tự thông phán. Cùng với tiến sĩ sau 3 đến 5 người, cần phải chịu khổ từ giai đoạn tuyển người hoàn toàn khác nhau. Phủ Hà Nam Lạc Dương là một trong bốn kinh, địa vị cao hơn chỗ của hắn, trong phủ thông phán cũng có tư tự Chi Châu, nhưng Hàn Cương cùng khoa đều hai vào hai phủ, những người khác cùng năm cũng có làm đến Chi Châu, điều này có liên quan đến tài cán của bản thân hiệp hội Diệp tổ, có thể được chọn làm Trạng Nguyên khoa học Hy Ninh năm 3, chỉ là vì một câu, tổ tông đa vì theo trục lợi chính, vậy hạ lên ngôi, cách mà thân, đầu hợp ý thiên đế, Vương An Thạch lại bởi vì muốn cải cách mà mang loại tử. Nữ định luật này trở thành cái lệnh, mới khiến cho Diệp tổ hiệp nhặt được tiện nghi trước mắt đảng tranh quy đảng tranh, nhưng còn chưa tới mức chỉ luận phe phái, không để ý sự thật, thực không có trình độ. Tuyệt khó ở bên chư tể phụ kia chạy thoát được tốt. Văn Cập Phủ cũng có cảm khái tương tự, có thể đem văn chương như vậy xếp vào cuối bảng, hạng người vương tồn, có thể nói là có mắt không trọng. Tên của tông trạch được đặt ở vị trí gần nhất, 10 hạng cuối. Từ hạng 100 của thi lễ bộ, xuống đến hạng 10 đến ngược, trên lệch lớn như thế ở trong cuộc thi các năm qua cũng không thấy nhiều. Văn Ngạn Bác quay đầu lại, có mấy phần không vui chừng mắt nhìn nhi tử, con xem bài thi của Tông Trạch chưa?
Xem.
Nhìn con không biết tại sao hắn lại bị xếp hạng cuối cùng. Văn Cập Phù can nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, bởi vì trong sách luận quá mức khắc nghiệt. Văn Ngạn Bác hừ một tiếng thật mạnh, biết rồi còn nói. Đề thi vấn đáp của khoa điện hôm nay là rất nhiều người trước đó đều đoán được hỏi trích chính. Bình thường đương nhiên là phải nói thêm vài câu công tích vĩ đại của Thái hậu, sau đó phê bình Tể phụ, nếu muốn đánh cược một lần thì có thể lấy phê bình Thái hậu đối với nhị đại vương cô quá mức, Tể phụ không thể phòng bị trước, tình huống hôm nay, Thái hậu không thể vô trách, phê bình giống như đối với Trịnh Trang Công, sau đó lại khen một trận trị chính của Thái hậu, đến một câu khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mà phê bình trong bài viết của Tông Trạch, so với thủ pháp sau càng sắc bén hơn, nhất là phê bình Thái hậu và triều đình. Đối với nạn dân Hà Đông, Hà Bắc dụng tâm không đủ, lời khen Thái hậu chấp chính ít hơn những người khác rất nhiều. Thử hỏi vị giám khảo kia có can đảm đặt bài thi như vậy ở phía trước. Hiện tại Thái hậu nói một câu, đem thí sinh từ dưới đếm lên để bạt thành trạng nguyên, các giám khảo người nào có thể tránh được tội không biết nhìn người, phán bài vô thuật. Thái hậu không để ý Tông Trạch nói thẳng, ngược lại thêm lớn khen thưởng, hạng người vương tồn lại đặt hắn ở cuối cùng, lấy cái này làm lòng Thái hậu, hành động như thế, ở trong sĩ lâm sợ không nên bị coi là gian, sau đó cũng sẽ bị ngự xử luận, lấy phạt đồng luận xử. Bị giáo huấn một câu, Văn Cập Phủ đỡ Văn Ngạn Bác, không dám nói nhiều. Xuống sườn núi nhỏ, dòng suối kia lại xuất hiện ở trước mắt, dọc theo con suối nhỏ đi tới, Văn Ngạn Bác hỏi, đám người vương tồn chỉ phạt đồng, có xử phạt khác không?
Không có, có người nói rút.
Là Hà Cương. Âm cuối cao lên khiến vấn đề của Văn Ngạn Bác tràn ngập hương vị trào phúng.
Là Trương Hàm.
Nói đám người vương tồn từng có, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, cũng khó tránh khỏi sai lầm, không nên trừng phạt nặng.
Hàn Cương không phản đối.
Văn Ngạn Bác trầm mặc vài bước, hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Tâm tư của Văn Ngạn Bác, Văn Cập Phủ làm con trai ít nhiều có thể đoán được một chút. Từ hai chuyện đối với giám khảo và Trạng Nguyên có thể thấy được, Hàn Cương còn chưa thật sự trở mặt với đám người Vương An Thạch, Trương Hàm, còn cực lực duy trì quan hệ với nhau. Loại cục diện đấu mà không phá này, khẳng định không phải Văn Ngạn Bác muốn nhìn thấy. Hai cha con yên lặng đi trên đường nhỏ, nô tỳ thiếp thân trước sau đều ở ngoài mười bước, không dám quấy rầy Văn Ngạn Bác và Văn Cập Phủ. Tuổi tác càng lớn, thân thể Văn Ngạn Bác càng khỏe mạnh. Mỗi sáng sớm và sau giờ ngọ, Văn Ngạn Bác đều sẽ đi một vòng từ rừng trúc sau nghề, không phải Văn Cập có chỗ sống an nhàn sung sướng, ít có văn vật dụng vận động có thể so sánh. Văn Cập Phủ con trai thứ 6 này là Văn Ngạn Bác trung niên mới sinh, luận tuổi tác cũng chỉ ngoài 40, nhưng theo Văn Ngạn Bác đi một vòng ở trên núi rừng trúc, lao thể tướng chỉ là hơi có chút mồ hôi mỏng, Văn Lục Nha nội cũng đã là thở hổn hển ở trong tiểu đình bên cạnh hồ nước dưới núi ngồi vào chỗ của mình, nhìn nhi tử thở hổn hển, Văn Ngạn Bác lắc đầu, thật sự là vô dụng. Không để ý tới nhi tử nữa, Văn Ngạn Bác túi đầu cẩn thận xem đề thi đình lần này. Hồi lâu, Văn Ngạn Bác ngẩng đầu nói, đề lần này hẳn là Hàn Cương chuẩn bị ra đề mục cho hoàng thượng ở trên thi đấu khoa học và ngữ thử. Nếu là đề thi khác, bất luận là xét vấn hay luận, bất luận hoàng thượng viết bao nhiêu, đều sẽ có dị nghị. Chỉ có loại thể lệ mới này mới khiến người ta không thể xem bảo. Văn Cập Phủ lúc này mới thở ra một hơi, đại nhân nói đúng, nhi tử cũng nghĩ như vậy. Hiện giờ Hàn Cương đặt đề thi khoa học này vào thi đình, nếu chỉ thêm một đề thì không đủ luận. Giám khảo chấm bài thi có thể chỉ xem xét vấn, không để ý luận văn. Nếu Hàn Cương lấy thân luận làm văn, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Văn Ngạn Bác hít mắt, trước kia cũng từng có thơ, phú, luận ba đề cùng đưa lên, nhưng cuối cùng đánh giá cao thấp vẫn phải xem trình độ phú văn, thơ và luận, có tiêu chuẩn trung thượng là được. Nhưng Hàn Cương phân rõ ràng hai đề là 37, mặc dù chỉ xét ở ba đề, nhưng không ai dám từ bỏ đề này. Thiếu thân luận chính là thiếu 30 điểm. Dưới tình huống trình độ tân khoa tiến sĩ chênh lệch không lớn, một điểm cũng đại biểu 10 tên biến hóa, huống chi 30 điểm. Nghe xong lời Văn Ngạn Bác nói, Văn Cập Phủ liền nhớ tới vị cống sinh đứng đầu trong thư kia chỉ làm một khắc đồng hồ. Vốn hắn xếp hạng nhất cho các giám khảo, một đề thân luận ở hạng 3, cũng là một thí sinh duy nhất ở hạng 3. Sau khi dùng chế độ trăm điểm, đề thứ nhất vốn rất khó làm được bài thi loại nổi tiếng, bởi vì đề thứ hai đánh giá cao, so với thí sinh khác ít nhất nhiều hơn 7 phân dưới, một lần kéo ra chênh lệch. Nhưng ở sau khi đám tể phụ Vương An Thạch, Hàn Cương xem qua, cùng nhau đánh rất hạng 5, tổng điểm liền thiếu 15 điểm, không chỉ có không có hạng nhất, ngay cả hạng 3, top 5, top 10 cũng không thể bảo trụ. Nhưng Tông Trạch bị lấy chúng cũng là dựa vào kết quả Thái Hậu khâm điểm. Nưu đồ của Hàn Cương cũng vô dụng. Thái Hậu khâm điểm chính là tất cả, nếu nói Tông Trạch là Trạng Nguyên thì hắn chính là Trạng Nguyên. Nếu nói về điểm số, hắn tuyệt đối sẽ không cao hơn những người khác. Mặc dù đề thứ nhất có thể đạt được đánh giá thượng đẳng, đề thứ hai cũng sẽ không để Tông Trạch kéo ra chênh lệch với các thí sinh khác. Trong thư nói rất kỹ càng về lần thi đình này, sau đó có người hỏi Hàn Cương, đánh giá đối với Tông Trạch, Hàn Cương là cấp 4, cấp 3. Với bài thi đình nên có thì hà khắc, tất nhiên là phải lấy cấp 4. Có thể đừng suy nghĩ lung tung, lại có thể thuận lý thành chương, đây là bản lãnh của Hàn Cương. Cho dù lần này không phải Tông Trạch bị lấy trúng, cũng sẽ không là nhân tài, đọc thuộc lòng kinh nghĩa trong quốc tử giám. Văn Ngạn Bác thêm vào hai chữ cuối cùng, giọng điệu nặng nề, tràn đầy trâm trọng, thi phú tuyển không ra nhân tài, kinh nghĩa cũng không được. Năm đó Tô Thức phản đối sửa đổi thể lệ của khoa tiến sĩ như vậy. Thân luận cũng không thể, nhưng ít nhất có thể biết được những tân tiến sĩ kia có bao nhiêu kiến thức. Cũng chỉ là lý luận xuông. Văn Cập Phủ nói, tốt xấu gì cũng có thể đàm phán chứ không phải khoác lác. Cho nên Vương An Thạch mới có thể cho phép hắn làm việc như vậy. Tính khí của Vương An Thạch hình như thay đổi không ít. Văn Cập Phủ nghĩ đến lần đầu tiên đề cử, Hàn Cương có thể gia nhập hai phủ, vẫn là phụ thân của hắn sai người đi rút, nếu Hàn Cương và Vương An Thạch tiếp tục duy trì, chẳng phải là uổng phí công sức sao? Là do Hàn Cương biết thu liễm, cũng là nguyên nhân mới bắt đầu. Văn Ngạn Bác không nóng không nổi. Hàn Cương sớm muộn gì cũng sẽ hiểu, giữa Tể phụ và Nho Tông tuyệt đối không thể duy trì tác phong hành sự nhất trí.
Có lẽ Hàn Cương đã hiểu.
Chương 100. Sen Du Dê biến đổi. Chương 100. Sen Du Dê biến đổi, 23.
Một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa phòng bị đóng mạnh lại. Tiễn khách về, Tông Trạch mệt mỏi không chịu nổi đã không còn nhiều sức lực, sau khi ngồi xuống, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Trở thành Trạng Nguyên đã qua mấy ngày, trước cửa Tông Trạch vẫn như cũ khách khứa không dứt, nhưng cũng làm cho hắn mệt mỏi giao tiếp. Nếu như là nói chuyện đứng đắn, tuy là để dành đêm tối, nhưng khách nhân tới đây đều là chút ít góp vui, lấy lòng, tìm hiểu, thậm chí còn có đến châm chọc, một đám khách khứa này làm cho Tông Trạch thật sự không nhấc lên nổi tinh thần tới kết giao. Tiếng đập cửa vang lên, lập tức giọng nói của hòa thượng chủ trì cũng vang lên ngoài cửa. Tông Trạch khẽ thở dài một tiếng, đứng lên. Trước tiên chỉnh lại quần áo, mặc dù mệt mỏi, nhưng chuyện nhỏ về lễ tiết hắn vẫn sẽ chú ý, sau đó mới đi qua mở cửa. Một trước một sau, hai tên đầu chọc liền xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt hòa thượng chủ trì hoàn toàn không có vẻ kiêu căng của chủ nhà, trên khuôn mặt tươi cười chỉ có thể thận trọng kiêm tốn. Hai ngày nay Trạng Nguyên công cực khổ quá mức, gầy đi không ít. Bần tăng tìm một phương thuốc, bảo người nấu chút nước uống, phối hợp với bánh cao, vừa vặn có thể bổ dưỡng một chút. Lão hòa thượng nhỏ nhẹ nói chuyện, hoàn toàn khác với giọng điệu lúc ban ngày răn dạy tiểu sa di của hắn. Biết Tông Trạch mệt mỏi, đặc biệt đưa đồ uống bổ dưỡng cho Tông Trạch, còn kèm theo mấy miếng bánh bột ngô làm món điểm tâm ngọt buổi tối. Sư phụ có lòng. Từ sau khi Tông Trạch vào ở, thái độ chủ trì hòa thượng liên tiếp thay đổi mấy lần. Ngay từ đầu Tông Trạch chỉ là một quốc tử giám sinh bình thường, chỉ là ứng đối bình thường. Là một tăng quan ở kinh sư vài chục năm, lại ở tăng lục ti trên danh nghĩa, gặp qua rất nhiều quan viên, tiến sĩ cùng công sinh, quốc tử giám bình thường thật sự không đáng để hắn kính cẩn đối đãi. Nhưng biết được Tông Trạch từng viết văn chương cho nhanh, hơn nữa được rất nhiều trọng thần thưởng thức, lập tức liền biến thành một người khác. Đợi đến Tông Trạch được trung công sinh, tiếp theo thông qua lễ bộ thí, lại được thái hậu khâm điểm làm Trạng Nguyên, thái độ của lão hòa thượng khi đối mặt Tông Trạch thay đổi liên tục, eo cũng càng ngày càng thấp. Nhưng Tông Trạch vẫn luôn đáp lễ. Với tuổi của hắn, còn chưa làm được không quan tâm đến nhục nhã, nhưng đối đại với người trước sau như một, không bởi vì thành Trạng Nguyên mà mắt không có con, Tông Trạch vẫn làm được. Lão hòa thượng đưa bữa ăn khuya tới, Tông Trạch nhún nhường một phen, thấy không cách nào từ chối, mới thu lại. Sau đó cảm ơn, lại hàn huyên vài câu, lại tiễn hòa thượng chủ trì ra ngoài. Một lần nữa trở lại trong phòng ngồi xuống, nhìn chén bạc nóng hôi hổi trên bàn, Tông Trạch chỉ có cười khổ. Hắn cũng biết, chùa Chiền Ngụ Cư, từ hòa thượng chủ trì đến hỏa công đạo nhân cánh cửa, hai ngày nay đều hưng phấn không thôi. Không chỉ bởi vì thí sinh trong chùa Chiền ra một gã Trạng Nguyên, mà cảm thấy cùng có vinh yên, còn có lợi ích. Mỗi ngày có bao nhiêu tân khách đến thăm, trên lễ tiết đều sẽ thuận tay cho chút tiền hương khói. Mà càng nhiều là khách nhân vì dính chút quan hệ với Trạng Nguyên lang, ra tay càng hào phóng. Theo Tông Trạch từ một đồng học quốc tử giám ở trong viện bên cạnh nghe được tin tức ngầm, ngắn ngủn mấy ngày, ở trong Đông Kinh thành chùa Chiền nho nhỏ cũng không bắt mắt, mỗi ngày thu được tiền hương khói, so với trước khi hắn trúng Trạng Nguyên sợ nhiều hơn không gấp trăm lần. Hơn nữa không nói Tông Trạch đối với danh khí chùa Chiền tăng lên, chỉ riêng ở phòng Trạng Nguyên lang, nghĩ đến tương lai có bao nhiêu cống sinh nguyện ý dùng giá trên trời đến thuê ở, cũng đủ để cho chủ trì hòa thượng ôm sổ sách của hắn cả đêm ngủ không yên. Dù là tiểu sa di chạy việc vặt trong chùa, cũng có thể ăn thêm mấy bữa thịt chó. Bạn học cũ và bạn bè vẫn đàm tiếu như trước, khiến Tông Trạch cảm thấy rất vui mừng, may mắn có một số việc vẫn không thay đổi. Là Trạng Nguyên, Tông Trạch ngoại trừ nên đón đưa đi tới ra, cũng có rất nhiều công việc cần phụ trách. Ví dụ như công việc của các biên tập chính như đồng niên còn có kết giao với những người cùng năm khác, lại ví dụ như Quỳnh Lâm Yến gần ngay trước mắt. Thế nhưng đến Dạ Lan Nhân Tĩnh, đưa tiễn một nhóm khách nhân cuối cùng, Tông Trạch dưới ánh đèn dầu nhớ lại ngày hôm trước sướng tên trên điện, vẫn giống như trong mộng. Ngày đó lúc sướng tên trên điện, nghe thấy tên của mình là người đầu tiên được báo ra, Tông Trạch gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Chuyện nhà mình rõ ràng nhất. Tông Trạch rất rõ ràng mình thi thế nào, hoàn toàn không ngờ mình sẽ được nhắc tới vị trí thứ nhất. Hơn nữa sau đó tin tức truyền ra, các giám khảo thi đình bởi vì văn từ phạm kỵ, mang mình xếp hạng cuối cùng. Nhưng thái hậu đã nói, các tể phụ đều không phản đối, nhà mình liền thành Trạng Nguyên. Nhưng quay đầu lại nhìn bài viết của mình một lần nữa, bởi vì trong lúc vội vàng sửa văn, thật ra có rất nhiều chỗ đáng giá thương thảo, từ kết cấu đến dùng từ đều phải thay đổi lớn. Nếu lấy đáp án của lần thi này để tính, hoàn toàn không đảm đương nổi xưng hô Trạng Nguyên lang. Một tiến sĩ đã đủ để cho cha mẹ cùng thê tử trong nhà cảm thấy vui mừng, thực sự không cần thiết lại thêm một danh hiệu Trạng Nguyên. Danh không xứng với thực, chẳng phải là bị người nhạo báng? Hơn nữa bây giờ đã không phải là, há chẳng phải, mà là nghiệp đã bị người cười nhạo. Văn chương tốt xấu, ít nhiều cũng có một tiêu chuẩn, đáp án của Tông Trạch nếu là lấy tiêu chuẩn kia để cân nhắc, không thể xem như hợp cách. Tông Trạch thượng trẻ tuổi, công kích đối với bên ngoài, còn không cách nào cười cho qua, cũng không có ra mặt dày bình tĩnh, thủy chung đều đang nghĩ phải làm sao đạt được thế nhân thừa nhận. Nhìn chăm chăm hoa văn trên chén bạc, ánh mắt hắn dần dần sáng lên. Nếu không thể từ chối, vậy dứt khoát làm đến danh xứng với thực. Hai ngày trước Tông Trạch nghe được một tin tức, kết hợp với đủ loại tin đồn trước đó, cũng coi như có thể xác nhận. Dù Trạng Nguyên một bảng hoàn toàn không cần thiết đi, nhưng Tông Trạch cảm thấy, có lẽ mình nên thử một lần, đây là miễn trọng ngươi vừa mới viết sao? Hàn Cương buông xuống một tờ giấy dày đặc chữ, vỗ nhẹ nhẹ. Không biết tham chính như thế nào. Hoàng Thương mặc dù cũng đang cười, nhưng bả vai căng thẳng nhìn ra được hắn đang khẩn trương. Hàn Cương nhìn hắn một cái, cười ý vị thâm trường, so với Trạng Nguyên lang còn tốt hơn. Hoàng Thương lập tức nghiêm túc hỏi, có thể lọt vào 10 hạng đầu không? Có thể trúng Trạng Nguyên hay không phải dựa vào vật khí, nhưng thiên tử không có khả năng thay đổi thứ tự của tất cả thí sinh xếp hạng hàng đầu, cho nên chân chính xuất sắc vẫn là thí sinh xếp hạng trước 10. Chỉ là Hoàng Thương hỏi như vậy, quả nhiên là muốn phân cao thấp với các tiến sĩ khoa hiện nay. Năm đó Tô Thức vì phản đối Tân Pháp, Hy Ninh thi sách hỏi Hy Ninh năm thứ 3, hắn cũng từng giống như Hoàng Thương, sau đó trình lên. Đương nhiên bị đuổi ra khỏi triều đình. Hoàng Thương làm như vậy, tuy không phải kết quả giống Tô Thức nhưng cũng không phải chuyện tốt gì. phá hoại tính quyền uy của đại điện của tài, đây là điều triều đình không thể dễ dàng tha thứ, bất luận lý do gì cũng không được. Lúc trước Tô Thức bị trục xuất khỏi triều đình, cũng không chỉ là vấn đề đắc tội Vương An Thạch.
Vậy thì khó mà nói. Hàn Cương chậm rãi nói, có lẽ có thể, có lẽ lại bị liên lụy. Hoàng thượng không cho Hàn Cương tránh vấn đề, nếu như giám khảo không có thiên vị, không biết tham chính cho rằng như thế nào.
Hàn Cương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đề thi thân luận này, miễn trọng ngươi chiếm tiện nghi quá rồi. Cho dù trình độ khảo quan khoa học hiện nay không cao, đối với một đề thân luận có thể nói là rối tinh rối mù. Nhóm tể phụ có thể đem danh bất chính đệ nhất đánh trở về, nhưng cũng không có tinh lực đi thăm dò tất cả bài thi của các thí sinh, nhưng dù sao đề thân luận thứ hai, hầu như đều không có đạt được, hoặc là chỉ được 7 phân rưỡi, ảnh hưởng đối với thứ tự không tính lớn, sách vấn viết tốt xấu, trên cơ bản liền quyết định ai xếp ở phía trước, ai xếp ở phía sau. Nhưng hoàng thượng trả lời một đề thân luận, lại khẳng định có thể được điểm cao, ít nhất đẳng thứ 3. Nếu không dựa theo chế khoa nhị đẳng không cho người điểm, đẳng cấp thứ 2 cũng là có thể. Bởi như vậy, cho dù sách vẫn không bằng người, ở trên thân luận có thể đem điểm kéo trở về, thậm chí vượt qua. Đương nhiên là chiếm tiện nghi. Tham chính nói phải. Hoàng thương túi đầu nói, hoàng thương vốn không có tài, văn tử cũng không giỏi tạo hình. Trong thi đình, đột nhiên gặp đề mới, quả thực khó có thể ứng phó, không bằng hiện tại suy nghĩ cặn kẽ. Miễn trọng, ngươi hiểu lầm rồi. Giọng điệu của hoàng thương có chút vô lễ, Hàn Cương không cho là ngang ngược, lắc đầu, còn nhớ rõ thi đạt được cái gì không?
Thực vụ.
Đúng vậy. Lấy kinh nghiệm xử lý việc thực tế mà nói, miễn trọng ngươi quá chiếm tiện nghi. Hàn Cương khẽ thở dài một tiếng, đây vốn là đề mới do ngự thử đưa ra, đáng tiếc là vì đám nhỏ làm hỏng, chỉ có thể dùng trước ở thi đình. Là hoàng thường chuẩn bị quá nhẹ nhàng, cho dù lấy 6 đề kia làm luận, cũng hẳn là thông qua. Thành tích so với cái gì cũng đều quan trọng. Hàn Cương nói, đi biên trấn một chuyến, lập được công lao khiến người ta không còn lời nào để nói, sau khi trở về ai còn có thể nói miễn trọng ngươi thì rớt, cũng có thể để cho mấy vị kia thi rất cả đời không thể được trọng dụng. Dùng hay không dùng, đó là chuyện của triều đình. Mà bị đánh rớt, càng nhiều vẫn là hoàng thường chuẩn bị không đủ. Nhưng hoàng thường nếu đi trấn Tây Nam, sẽ không đột nhiên bắt đầu dụng binh, có lẽ trong 3 năm đều sẽ chiêu mộ lưu dân, khai khẩn đất hoang, xây dựng thành trì và trại bảo. Hoàng thường vẫn bình tĩnh như vậy, khiến Hàn Cương rất vui mừng. Năm xưa Vương Tương Mận hiến bình đúng sách, được tiên đế trọng dụng, nhậm chức Tần Phượng Lộ. Nhưng trước khi hắn dùng binh quy mô lớn, đã mất 3 năm để tìm hiểu nội tình Hán phiên trên đường Tần Phượng, điều tra địa lý, cùng với thu thập nhân tài. Chính là đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên khi hắn bắt đầu dụng binh tây hướng, liền nhất cử thành công. Miễn trọng ngươi nếu có thể như Vương Tương Mận 3 năm không lên tiếng, chính sự đường sẽ không phải không được đầy đủ. Hoàng Thương hiểu. Hoàng Thương gật đầu, ý đã hiểu. Thái độ của Hàn Cương rất rõ ràng, không ủng hộ Hoàng Thương đem văn chương của mình đưa lên tranh giành một cái cao thấp với các thí sinh, đó là hoàn toàn không có ý nghĩa, Hàn Cương càng coi trọng tài cán thực tế hơn. Giống như là trong lòng buông xuống một chuyện, nụ cười trên mặt Hoàng Thương lập tức thoải mái hơn rất nhiều, ý cười hỏi, vừa rồi tham chính nói Hoàng Thương có thể thắng được Trạng Nguyên Lang, nhưng mà bởi vì Trạng Nguyên Lang sách vẫn không được nhân ý, chỉ là lấy luận sự làm lý do, không phải không tốt, chỉ là hắn là vật khí, gặp được thái hậu có thể thông cảm. Không phải có thể thông cảm, mà căn bản xem không hiểu. Hoàng Thương oán thầm nói, quân thần đều biết, trình độ văn hóa của Hướng Thái hậu còn chưa đủ để cho nàng đọc hiểu một thiên văn chương. Văn chương của Trạng Nguyên Lang, Hoàng Thường cũng đã đọc qua, quả thực có nhiều lời nói phạm tội ác, may mắn Thái hậu có lòng cầu nôn, cho nên nhắc đến hắn đệ nhất. Đúng vậy, nếu không lần thi đình này, trăm hạng đầu tuyệt đối không có phần của hắn, lấy hình dáng của Nhân Tông, cũng không chịu nổi một câu, thiên giám không xa, lòng dân cũng biết. Chương 101. Thiên thu mạc biến giọng mới. Chương 101. Thiên thu mạc biến giọng mới, 24. Thiên giám không xa, lòng dân cũng biết, là câu chuyện của Nhân Tông. Tác giả Lâm Hy từng là giải nguyên của phụ thi khai phòng, là tỉnh nguyên, thi lễ bộ, khi thi đỉnh, một bài dân giám phú viết được hơn xa cùng liệt, cho nên được các giám khảo liệt vào hàng đệ nhất. Nhưng trong đó có hai câu, thiên giám không xa, lòng dân cũng biết, vi phạm điều kiến kỵ, Nhân Tông nhìn thấy liền không thích, Lâm Hy cũng bởi vì hai câu nói mà vứt bỏ vinh quang của Trạng Nguyên và Liên Trung Tam Nguyên. Mà Trương Hành cùng khoa, cũng chính là người may mắn tiếp nhận Lâm Hy trở thành Trạng Nguyên đương khoa, đề mục hắn phá lại là vận khởi nguyên thánh, trời giáng triệu dân, so với Lâm Hy càng được Nhân Tông hoan nghênh hơn đồng dạng, nụ tử kỳ bằng, khiến Vương An Thạch vứt bỏ Trạng Nguyên càng nổi danh. Vụ án này luôn nhắc nhở các thí sinh thi đỉnh, nhất định phải chú ý từ ngữ dùng câu trong văn chương. Nhưng lần này Tông Trạch hỏi rất nhiều điều kiêng kỵ, Thái hậu và Tể phụ đều không tránh được, thậm chí cục diện tranh giành phe phái cũng đã được nghị luận. Thái hậu căn bản không hiểu nội dung văn chương, nếu không tuyệt đối sẽ không chọn Tông Trạch. Chỉ có điều trình độ của Trạng Nguyên Lang có thể nghi ngờ, nhưng Trạng Nguyên Lang chính là Trạng Nguyên Lang. Hàn Cương nói, hán hận cũng được, khinh bị cũng được, đều không thay đổi được Tông Trạch trở thành tiến sĩ số 1 của khoa ngao. Tông Trạch du lịch bên ngoài thời gian không ngắn, nhưng chỉ là du lịch, kiến thức tuy không kém, nhưng cũng không quá mức hẹp hòi. Đối với một đề thân luận, trả lời không thể xem như quá tốt, mà sách vấn trung luận sự, ngoại trừ cương trực một cái làm cho người ta tán thưởng, trung quy vẫn là nông cạn một chút. Nhưng Thái hậu đã điểm hắn làm Trạng Nguyên, vậy Trạng Nguyên chính là hắn. Sở dĩ thi đình thiết lập, cũng chính là vì để hoàng đế có thể ban ân tiến sĩ, do đó đoạn tuyệt quan hệ giữa các tọa sư cùng môn sinh trong quá khứ, khiến cho tân khoa tiến sĩ cảm nghiệm thiên tử mà không phải giám khảo. Đây là quyền lực của Thái hậu thay thiên tử chấp chính, làm thần tử không có lý do gì ngăn trở. Hoàng thượng hiểu. Giọng điệu của hoàng thượng rất nặng nề. Thái hậu sở dĩ chọn Tông Trạch, không phải vì nội dung bài thi của Tông Trạch, cũng không phải Thái hậu lòng dạ rộng lớn bao nhiêu, Thái hậu chỉ nhớ rõ Tông Trạch lúc trước chiến cuộc bình luận. Mặc dù đó chỉ là một nhà luận, nhưng nếu bị Thái hậu ghi nhớ, một Trạng Nguyên cũng là số mệnh đã định. Nếu đã nhìn kỹ đối với Tông Trạch, cho dù sau đó biết được chân ý trong văn chương của Tông Trạch, cũng chỉ cảm thấy mình đạt được một định thần đây đều là mệnh số. Hoàng thương biết Hàn Cương không thích cách nói như vậy, nhưng cũng không nhịn được mà suy nghĩ như vậy. So với sự may mắn của Tông Trạch, vật khí của mình còn kém nhiều như vậy, ân chủ hao hết tâm lực làm nền, nhưng mình lại không thể tiếp nhận, đây chính là vật khí. Nếu như chỉ muốn làm một quan viên bình thường, kỳ thực hiện tại đã đủ rồi, có thân phận tiến sĩ, lại đã thăng chức làm quan triều đình, còn có kinh nghiệm quân sự và chính sự, đời này kém cỏi nhất cũng có thể ở châu quận nhậm chức dưỡng lao. Nhưng mà, hắn ta liếc mắt nhìn Trộm Hà Cương, vốn là một đám người già nua ở đồng phủ, nhưng dưới ánh đèn lại có vẻ trẻ tuổi hơn, chỉ là ánh đèn dầu lưu lại trên mặt, khiến người ta cảm thấy một loại uy nghiêm sâu xa, điều này làm cho người ta làm sao cam tâm. Ở bên cạnh Hàn Cương lâu, luôn có một loại lực lượng hăm hở tiến lên, làm cho người ta không cam lòng bình thường. Nhìn thấy bao nhiêu thành tựu vốn được cho là không có khả năng hoàn thành, dưới sự trợ giúp của mình thực hiện từng việc một, làm sao có thể khiến người ta cam tâm từ nay về sau tầm thường trở xuống. Dứt bỏ tâm tư, Hoàng Thường cười nói với Hàn Cương, nhưng lần này thi đỉnh, tuy Tông Nhữ Lâm đã đoạt được trạng nguyên, nhưng khí học lại càng nhiều hơn, sau này trong quốc tử giám lại có thêm một môn học. Việc này cũng tránh cho bách tính gặp nạn. Hàn Cương nói, lẽ nào phát ra một đợt luận ngữ lớn để bổ đề đọc sao? Thi đỉnh lần này, người thắng chân chính chính là khí học, là bản thân Hàn Cương. Từ khi tiến sĩ khoa trở thành khoa đứng đầu chúng khoa, môn quyết định vận mệnh tiến sĩ, liền trở thành một cái hướng tiêu chuẩn chiều gió quan trọng nhất trong sĩ lâm. Hôm nay Hàn Cương đã đem thân luận bỏ vào thi đỉnh, ngày sau ai dám từ bỏ nghiên cứu thân thể thân luận? Mà khí học cùng một nhịp thở với thân luận, trong đó ghi chép, đương nhiên càng là trọng điểm nghiên cứu. Nếu như thân luận chỉ dừng ở thi đỉnh, vậy thí sinh không quan tâm thứ hạng còn có thể gác lại, không để ý, nhưng Hàn Cương bây giờ đã tham chi chính sự, bất luận ai đến xem, chỉ cần đứng ở lập trường của Hàn Cương, làm sao có thể không nghĩ trăm phương ngàn kế đưa thân luận vào trong môn thi lễ bộ? Mà với tuổi của Hàn Cương, Vương An Thạch có thể ngăn cản hắn bao lâu? Hơn nữa lấy nội dung khảo hạch thân luận đến xem, Vương An Thạch lại phản đối như thế nào? Hoa tử vô bổ với trị, lý do Vương An Thạch này tiến hành thi cử, mà trên lưng mang một bụng kinh nghĩa, lại không thể dùng ở chỗ thực tế, như thế nào bổ vũ trị? Tham chính nói đúng, thi phú cũng được, kinh nghĩa cũng được, vào triều làm quan trọng nhất vẫn là đặt ở trên trị sự. Hoàng Thương nói, cho dù là Vương Bình Chương tới, cũng không thể nói không cần thi thử vào tài trị sự của các công sinh. Nếu không thân ngôn thư phán, cũng không cần phải thêm cái phán kia. Từ thời Đường truyền xuống quy củ, tân khoa tiến sĩ thích hạng muốn qua thân ngôn thư phán bốn quan, tướng mạo, cách nói năng, thư pháp cùng phán sự đặc biệt là điều cuối cùng, tiêu chuẩn là thông hiểu sự tình, am hiểu pháp luật, phân rõ thị phi, phát huy ẩn phục. Mặc dù quan viên có thể làm được bốn câu này, thật sự là phượng mao lân giác, trong trăm không có một, nhưng tướng mạo, ăn nói đều không trở thành chướng ngại vật hôm nay. Mọi người có thể đối với quan viên cả lăm hoặc xấu xí cho đủ đồng tình cùng dễ dàng tha thứ, nhưng không ai có thể nói quan viên không cần có năng lực làm việc. Thân luận thể lệ mới này, mục đích cũng chính là vì khảo sát các thí sinh có nhận thức cơ bản nhất đối với xử lý chính vụ hay không. Thông qua đánh giá cùng phân tích đối với tin tức đã biết, bắt lấy vấn đề trong đó, cũng đưa ra một phương án giải quyết có tính khả thi, cuối cùng lại nhằm vào phương án này tiến hành luận luận. Đối với tầm mắt, thường thức của quan viên đều có thể suy tính đến. Nhưng tiếp theo tham chính định làm thế nào? Nhưng thi lễ bộ khoa tiếp theo? Hoàng Thương lại hỏi. Ta không đội như vậy. Hàn Cương cười rất nhẹ nhàng, thời gian ở bên hắn, sau này nói cũng không muộn, trước hết để cho triều tự nếm chút đau khổ. Bất quá thi lễ bộ khoa tiếp theo, có thể thử một lần bách phân chế. Như vậy sai lầm trên kinh nghĩa, cũng có thể dùng sách luận để đền bù, không đến mức mất đi hiện tại. Thân luận chỉ là một trong những trọng điểm, mở rộng trăm phần mới là một điều quan trọng hơn. Nếu là quá khứ còn có thơ phú luận, ngoại trừ phú văn là trọng điểm, thơ, luận hai thiên đều có thể bỏ qua một chút. Mà Hàn Cương đem điểm thi đình đổi thành phần trăm, thân luận mặc dù ở trong đó chỉ chiếm ba thành, lại không ai dám coi nhẹ, thậm chí chỉ chiếm 10 phần cũng không dám coi nhẹ cái nào nhìn không ra, phương pháp cho điểm như vậy, ở lúc thi một điểm đều chính là mấu chốt. Sau khi có điểm số, sách, luận hai chuyện, không nhất định phải là lúc này hoặc lúc khác, đồng thời mỗi người một đề cũng có thể. Bộ phận kinh nghĩa lại có thể bị tính vào trong tổng điểm. Những cống sinh bởi vì đề sai quá nhiều mà bị đánh rớt, cũng có cơ hội lựa chuyển. Như vậy còn có thể chen vào càng nhiều đề thi, thân luận không cần phải nói, thi phú cũng có thể, chỉ chiếm 10 điểm, y nguyên lấy kinh nghĩa làm trọng, ai có thể nói không phải. Phối hợp với Hàn Cương lâu như vậy, Hoàng Thường rất dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Hàn Cương. Hàn Cương cười mà không nói, có lẽ qua mấy môn, bài thi lễ bộ sẽ nhét đầy các loại đề thi. Thả nước 2 canh giờ, nước vào 3 canh giờ, nước ra vào cùng mở, bao nhiêu thời gian có thể để không ao nước, đề thi như vậy cho dù ở trong toàn bộ bài thi chỉ chiếm 3-5 phần, lại có ai dám từ bỏ 3 canh giờ. Hàn Trung làm xong đề mục của hắn, vội vàng cầm gọi cho phụ thân. Bất quá vẫn chậm hơn đệ đệ cùng muội muội của hắn một chút đề toán cho con trai con gái ra, so với đề toán của Hàn Cương dự định cho các cống sinh tương lai càng khó hơn. Không phải mấy canh giờ để trống, mà là đặt tới một nửa hoặc đặt tới 1/3, đặt tới 1/5, cần bao nhiêu thời gian. Như vậy càng nhiều một tầng tính toán, cũng càng khó hơn một phần đáp án đúng rồi, nhưng Hàn Cương vẫn cẩn thận xem qua bước tính toán của hắn, sau đó mới gật đầu. Khi Hàn Cương còn là học sinh, hắn cảm thấy việc viết từng bước một rất phiền phức, có một số đề mục có thể tính toán ra đáp án, nhưng khi hắn bắt đầu dạy đệ tử, đáp án mặc dù quan trọng, nhưng có thể xác nhận phương pháp tính toán mới là quan trọng nhất. Được rồi, mau trở về. Lão đại phải tròn 10 tuổi, không thể ở lại hậu viện nữa, phải đối đãi như người trưởng thành. Vương Củng và Nghiêm Tố Tâm đang thu xếp chuẩn bị cho hắn một tiểu viện riêng ở ngoại viện, còn có bố trí và chuẩn bị chỗ ở, quan trọng hơn là còn có người hầu đi theo hắn, miễn cho học hư. Thay đổi như vậy, cũng có thể tới trễ 14-15, nhưng sớm 8-9/10 người. Ngàn năm sau, ở độ tuổi như Hàn Trung cũng có rất nhiều học sinh ra ngoài đọc sách, căn bản không có quá nhiều người có thể quan tâm. Chờ đủ 14, liền đi Hoành Cử thư viện. Kim Nương ngửa đầu hỏi, ca ca không đi Quốc Tử Giám? Hàn Cương cười sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi, Quốc Tử Giám sao có thể so với Hoành Cử thư viện, trong đó có thể học được cái gì? Có thể vào Quốc Tử Giám là có thể đỗ tiến sĩ. ca ca không thi tiến sĩ sao? Kim Nương giống như tiểu đại nhân nghiêm túc nói. Chờ ca ca ngươi thi tiến sĩ, đề thi đã sớm thay đổi. Vương cùng cười nói, quan nhân, có phải hay không? Đó là đương nhiên. Đi Hoành Cừ thư viện có thể sớm quen một chút. Lão đại muốn đi tham gia tiến sĩ khoa, vẫn phải có thời gian 10 năm. Đợi đến khi hắn và lão nhị trong nhà đi thi tiến sĩ, đề thi tiến sĩ khoa đích sắc đã sớm thay đổi. Hơn nữa là thay đổi hoàn toàn, cũng không phải là trình luận mọi người nghĩ đến hiện tại. Sau khi đạt được thân luận, chế độ phần trăm dấu ở sau, đối với mục đích của khoa thi thay đổi kỳ thật lớn hơn nữa. Khoa cử có lịch sử mấy trăm năm, bất luận từ thi phú chuyển thành khoa tiến sĩ kinh nghĩa, hay là tú tài, minh kinh, minh pháp, minh sách, đạo cử như vậy môn dần dần biến mất hoặc không làm người ta coi trọng, đều là phương thức bình luận như nhau, mà phần trăm chế độ có thể thay đổi toàn bộ môn học, có thể càng tinh tế an bài đề thi, cũng thích hợp xếp vào càng nhiều đề thi hơn. Có lẽ đến lúc này, Vương An Thạch và Trương Hàm hẳn đã nghĩ thông suốt, nhưng còn có thể kịp ngăn cản sao? Ngay cả là bình cũ cũng phải cất rượu mới vào, bài hát cũ cũng phải hát ra giai điệu mới đối với sự thay đổi của cuộc thi khoa cử, chính là bắt đầu từ nơi này. Chương 102. Thiên thu biến mạc biến giọng mới. Chương 102. Thiên thu biến mạc biến giọng mới. 25. Khoa cử nguyên hữu năm đầu đã kết thúc, bao gồm cả cuộc thi minh pháp khoa và đặc tấu danh, cũng đều có kết quả. Tân khoa tiến sĩ bái tạ quân ân ở trước cửa tuyên đức, sau đó đi tham gia Quỳnh Lâm Yến, tiếp theo đều tự hồi hương khoe khoang, mà sĩ tử chưa bị lấy chúng, cũng phần lớn sớm trở về quê. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi ở của rất nhiều sĩ nhân chuyên cung cấp trong kinh thành biến thành nhà trống. Mà thi đấu của khoa sản xuất thì đúng hạn bắt đầu đề thi của khoa học và ngự thử xuất phát từ tay Hàn Cương, ngoại trừ cộng thêm tiêu chuẩn chấm điểm lấy phần trăm làm trung tâm ra, thì không có gì khác để động đậy. Cái này có thể nói là vẽ vời cho thêm chuyện. Thông qua chế độ trăm điểm để đánh giá thứ tự cao thấp đích xác rất đơn giản, nhưng lần này ngự thí chỉ có 2 người thông qua thi cát, đề mục trên ngự thí cũng chỉ có 1 đề, căn bản không cần thiết. Nhưng bởi vì 2 người qua ải theo thứ tự là Hàn Giáng và Trương Quân đề cử, Hàn Cương muốn cải biến phương pháp chấm điểm của đề thi, đem các phương diện văn tử, đạo lý đánh giá kỹ càng, chỉ cần có được sự thông cảm của bọn họ, cho dù là Vương An Thạch phản đối cũng vô dụng. Kết quả cuối cùng, một cái 35 điểm ở đệ tứ đẳng, một cái 15 điểm chỉ có đệ ngũ đẳng. Nếu dựa theo 60 điểm đạt tiêu chuẩn, điểm số như vậy thật sự là vô cùng thê thảm. Ngay cả Thái Hậu cũng thấp giọng nói với nhóm tể phụ này thật sự không thành lời. Chế độ đẳng cấp ban đầu, 1 2 3 4 5 đẳng cấp thoạt nhìn cũng không trực quan, nhưng hiện tại đổi thành số thành phần, làm cho người ta xem ra trong 100 điểm chỉ có thể lấy được 1/3, như vậy biểu hiện thật sự là không đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu tiền lệ của triều đình là cấp 4 là hợp cách, vậy vị kia cũng thuận lợi đạt được đãi ngộ từ khoa chế tạo, Đồng Trạng Nguyên, cấp 5 bị đánh rớt, cũng là chiếu theo tiền lệ, vẫn cổ vũ cho quan. Chuyện lần này xong, trong triều đình nhất thời khôi phục bình tĩnh. Không có tể phụ đình thôi, cũng không có đại điện tài luân, ông con rể như Vương An Thạch và Hàn Cương nhất thời cũng không cần tranh chấp. Mà theo ngày xuân đến, đường trên đất liền thông suốt, đường biển cũng trở nên ổn định, tin tức đến từ bên ngoài biên giới cũng nhiều hơn. Phía Tây Thông Lĩnh, nghe nói quân đội của Hắc Hãn đã bắt đầu tập kết, trên đường Cam Lương đang gấp rút vận chuyển vật tư cho An Tây Đô hộ phủ. Lương thảo có thể trinh tập ngay tại chỗ, nhưng quân khí thì phải vận chuyển từ hậu phương. Sau khi tuyết tan lần đầu vận chuyển cho An Tây Đô hộ phủ, đó là hơn 1 vạn mã bộ cung và 2 vạn bộ thần tí cung, cùng với hơn 100 bộ sàng nỏ lớn nhỏ không đồng nhất, đương nhiên, mũi tên nỏ đều không thiếu. Giáp trụ, đao thương, xương, thiết bản các loại quân khí thiết chế, không dễ hư hao, chỉ cần tiến hành thay thế một ít, nhưng mỗi bên cũng đưa đi 2-3 nghìn kiện làm dự bị, mà công tượng quân khí quan trọng nhất, tổng cộng hơn 50 người cũng cùng nhau đi tới. Cùng lúc đó, một nhóm viện quân mới đạt tới 9 chỉ huy, hơn 3.400 người, từ Lương Châu bắt đầu xuất phát hướng Tây vực đô hộ phủ đi tới, hộ tống binh khí trọng yếu, đồng thời càng là vì củng cố cương thổ mới vừa thu phục. Từng có nhiều lần khai trương kinh nghiệm, trong triều trên dưới đều rõ ràng, lãnh địa mới bực này chưa từng gặp qua Hoàng Tống Thiên Uy, không trải qua 2 lần 3 lượt, sẽ không thành thật hàng thuận. Dựa theo kết luận đã định của triều đình, số lượng Hán quân dưới quyền của An Tây Đô hộ phủ trong vòng 2 năm phải đạt tới khoảng 1.5 vạn, mà số lượng của phản quân thì lấy 2 vạn làm hạn định, hơn nữa hàng thuận tư quân của các bộ lạc, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn hai bên Nam Bắc Thiên Sơn. Nhất là hai chân Nam Bắc của Thiên Sơn vừa hợp trồng trọt, có thể an bài hơn 10 vạn di dân, điều này cần càng nhiều quan quân đi Tây vực để bảo vệ di dân đến từ nội địa. Cũng vào nửa tháng trước, phía Nam giao châu, hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp lại sai sứ giả đến khóc lóc kể lể, cũng vẫn bị triều đình phất lờ như trước. Một lần trước, sứ giả hai nước trực tiếp bị đuổi về ở Lưỡng Quảng, lần này, Chiêm Thành, Chân Lạp quốc sứ chuẩn bị đi đường vòng Tuyền Châu, nhưng kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Trong đạo đức thế gian, sai khiến nô lệ, không để ý sinh tử, tuyệt đối là làm bậy. Nhưng làm bậy cũng là man bộ giao châu làm bậy, con dân đại tống vẫn an tâm thoải mái hưởng thụ gạo, hương liệu, gỗ man bộ cung cấp, cùng với bọn họ cung cấp nguyên vật liệu chế thành đường trắng, rượu mật, mức các loại đặc sản. 2 năm qua, khu vườn gieo trồng ở giao châu không ngừng mở rộng, số lượng nô công giao chỉ đã không còn đủ dùng, cần nguồn nô công ổn định mà đáng tin cậy. Số lượng lớn giáp trụ và binh khí bị báo hỏng vì vậy, sói mòn, đến tay giao châu man bộ. Mặc dù những binh khí này trong quân đội đại tống xem ra đã đến thời điểm phải thay đổi, nhưng đặt ở trong tay man bộ phía nam, vẫn là pháp bảo khắc địch chế thắng đội bắt nô dưới sự dẫn dắt của gian tế hai nước phía nam, mỗi tháng đều có thể thu về mấy ngàn người, mà sau lưng mấy ngàn người này là số lượng lớn thôn trang bị hủy diệt. Chiếm thành, Chân Lạp mấy lần triệu tập đại quân đến tiến tiêu trừ, luôn là vô công mà lui. Mặc dù ngẫu nhiên có thể bước lui đội bắt nô, truy kích đến biên giới quốc gia, không khỏi đưa tới người tống cùng hung tặc, lại không thể không dừng lại. Trong âm thầm Hàn Cương viết thư phụng tòng nghĩa, khi nào đó chiếm thành, Chân Lạp nghị thông suốt, đổi nghề làm buôn bán nhân khẩu, tự mình đi bắt nô dịch nước ngoài bán cho giao châu man bộ, bọn họ cũng có thể giải thoát. Củng cố Tân Cương rất quan trọng, trấn an cựu vực cũng quan trọng. Cố địa Linh Vũ ở tháng 3, tháng 4 lại nên đón lượng lớn di dân. Ngày xưa đóng quân cùng dân hộ ở trong núi, phần lớn di cư đến phụ cận Linh Châu. Mùa đông này, nha môn địa phương tổ chức nhân lực bị hủy tới Tiêu Kinh Mương chữa trị, con đường còn lại cũng toàn bộ tu chỉnh một lần, ở miệng tống, đê đập, đường nước chảy càng tiến hành cải tiến, dùng công trình thiết kế kiểu mới nhất, so với người đảng hạng ở trên cơ sở người đường tiến hành phát triển mạnh hơn nhiều. Nơi sản xuất lương thực ở Quan Tây, cộng thêm hồ muối gần đó, lại không có đảng hạng quý tộc tham lam, chỉ cần quan viên thống trị thích hợp, vốn ở trong tay người đảng hạng liền lấy linh vũ địa sản xuất phong phú trên nhét lưới, ngày sau sẽ càng thêm phồn vinh phú thứ. Mà một đám đảng hạng dư bộ, mặc dù thành công giết ra khỏi Thanh Đồng hạng, nhưng dưới sự giám thị của các danh tướng như Trùng Nghĩa, Triệu Long, tiếp nhận sự phân chia đất đai của triều đình, không có nửa điểm dị động. Đảng hạng dư bộ do Diệp Gia và Nhân Đa Gia cầm đầu đều hiểu được, nếu bọn họ còn dám nổi lòng tham, trận chiến tiếp theo chính là một trận chiến diệt tộc của đảng hạng. Mùa xuân đến, cũng có nghĩa là vì đông lạnh mà dừng nông nghiệp, công sự bắt đầu. Nhưng ở Hà Đông, cho dù là vào đông, công tác khôi phục sản xuất cũng không đình chỉ. Sau chiến loạn, nhân dân lưu lạc, để chống rất nhiều đất đai, vốn vì điền chủ cản trở không thể tiến hành xây dựng thủy lợi và con đường, hiện giờ đã bớt đi rất nhiều trở ngại. Công trình thủy lợi của Đại Châu, Lam Châu, Thái Nguyên đang thông qua hình thức lấy công thay mặt cứu tế thuận lợi vận chuyển, vô số dân chạy nạn trở lại quê nhà, cũng dựa vào bán sức lao động, vượt qua mùa đông gian nan này. Về phần trọng yếu nhất là đường sắt cũng thay đường dây chạy, ở giữa tuy có lặp lại, nhưng cũng tiến vào giai đoạn công thành cuối cùng. Dựa theo lý giới chủ trì công trình bẩm báo, không có gì bất ngờ xảy ra, ở trước tháng 6 có thể hoàn toàn chấm dứt công dịch. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tuyến đường vận tải đường dây dài nhất trong nước hiện nay có thể vận hành ổn định hữu hiệu hay không, chính là tuyến đường kinh thành ngày sau song song với Biện Hà, tuyến kinh bảo nối liền Bắc Cương, cùng với đối tượng tham chiếu mở rộng từ phía tây đến Trường An, thậm chí Tần Châu quan trọng nhất. Số lượng lớn quan viên và thợ sư chuyên nghiệp đường sắt cũng cần thông qua tuyến đường này tiến hành bồi dưỡng. So với Hà Đông, Hà Bắc trong chiến tranh bị thương tổn càng nhỏ hơn, khôi phục cũng càng nhanh hơn một chút. Chỉ cần mùa hè năm nay có thể thu hoạch bình thường, cục diện Hà Bắc cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngoài ra bởi vì một lần nữa ký kết hòa ước, hơn nữa Liêu quốc trọng tâm đặt ở phía đông, trại bảo trên tuyến biên giới Hà Bắc đang khua chiêng gõ chống tăng tu, chủ yếu là vì phối hợp hỏa pháo để xây dựng pháo đài. Sau khi cường đạo kiếm được một khoản lớn, cũng phải yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng nếu như vậy không phòng bị, vậy thì không khỏi quá ngu xuẩn rồi. Liêu quốc đối với điều này cũng chỉ có thể mặc nhận, mặc dù tỏ vẻ kháng nghị, triều đình cũng sẽ không để ý tới. Lúc này nói đến Liêu quốc, không thể không nói Nhật quốc. Theo tin tức mới nhất, hiện giờ Nhật Bản đã không còn thiên hoàng gì nữa, quốc vương Cao Ly cũng đang kéo dài hơi tàn trên đảo Đàm La. Nhưng nước Nhật và nước Cao Ly dưới thế lực của Khiết Đan đích sắc vẫn tồn tại. Tựa như gia luật A Bảo Cơ từng sắc phong con trai trưởng của hắn trên đất đai Bột Hải quốc, gia luật gấp đôi Đông Đan quốc vương để hắn độc lập lãnh quốc. Lần này con thứ gia luật Tất Tân trở thành Cao Ly quốc vương mới, mà Nhật quốc vương cũng là một đứa con trai của gia luật Tất Tân, bất quá phía dưới còn phân ra mấy quận vương, quốc công, mỗi người chiếm một mảnh đất, tương đương với phân phong. Chỗ tốt như vậy đều có, danh vọng của gia luật Tất Tân lại cao hơn, vô luận Nam Bắc đều đang chờ xem hắn khi nào xoán vị. Cao Ly, Nhật Bản bị bại quá nhanh, xem ra mới có mấy ngày thôi mà. Hướng Thái Hậu hiện tại lo lắng chính là chuyện này, đại chiến Tống Liêu vừa mới kết thúc không bao lâu, bên đại Tống còn đang cố gắng khôi phục nguyên khí, Liêu quốc nơi đó đã tiêu diệt hai thiên thừa quốc. Lẽ ra khi quân Liêu xâm lược phía Nam cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, làm sao đối mặt Cao Ly, Nhật Bản quốc gia như vậy liền bẻ gãy nghiền nát như thế. Năm đó quan quân tấn công Giao Chỉ, còn ở Quảng Tây chuẩn bị một năm mới khai chiến đại thắng của Cao Ly và Nhật Bản, đối với việc khôi phục sĩ khí quân tâm của Khiết Đan có tác dụng rõ ràng, cũng đủ thấy sức chiến đấu của Liêu quốc vẫn cường đại như cũ. Hàn Cương phí một phen miệng lưỡi mới giải thích rõ ràng với Thái Hậu. Kỹ thuật quân sự phát triển vượt bậc, nhất là thiết giáp phổ biến đến binh lính bình thường, quân đội Cao Ly, Nhật Bản trên chiến trường hoàn toàn không thể chống lại quân Liêu. Bất luận hai tiểu quốc chắp vá ra là mấy vạn đại quân hay là mười mấy vạn, hạch tâm của chúng đều là 1-2 ngàn, thậm chí chỉ vẹn vẹn mấy trăm tinh nhuệ. Trên chiến trường vì hệ sĩ khí không sa sút và mở ra chiến cuộc đều là công tác của tinh nhuệ trung tâm. Bình thường khi khai chiến, những tinh nhuệ này đều sẽ nằm trong tay thống soái và các tướng lĩnh, trở thành trung kiên của chiến tuyến kiên trì, cùng với thắng bại xoay chuyển càn khôn khi mấu chốt. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch thuần túy dùng cường binh tạo thành, quân đội lấy nông dân làm chủ lực, hoàn toàn không thể chống lại. Mấy trận đại chiến ở Nhật quốc, tin tức trôi dạt trên biển cũng không nhiều, nhưng thông qua đôi câu vài lời tình báo trước sau, cũng đủ để chắp vá ra nguyên nhân thảm bại của Cao Ly và Nhật Bản. Binh lực người Liêu quả thực ở thế yếu, nhưng so về sức chiến đấu, vẫn là càng thêm xuất sắc. Liêu quân chỉ cần trực tiếp nhằm vào điểm yếu của trận thế địch, đánh tan kẻ địch trước mặt, kế tiếp giống như là chó chăn cừu đuổi dê, để cho bại binh đi trùng kích quân địch khác, như vậy từng tầng, đảo mắt có thể làm cho quân địch hoàn toàn sụp đổ. Với thực lực của Thiết Kỵ Khiết Đan, chỉ cần phát huy ra tiêu chuẩn bình thường, chỉ là 1000 giáp binh, liền có thể dễ dàng áp đảo mấy vạn nông binh. Hơn nữa phương thức tác chiến của Liêu quân cũng bắt đầu thay đổi theo sự tăng lên của trang bị. Trong quá khứ, số lượng trọng kỵ binh Khiết Đan cũng không nhiều, hơn nữa xung trận từ trước đến nay đều là từ bên hông hoặc trong khe hở của hàng ngũ xung qua, gặp phải trận thế kiên cố thì tránh đi đường vòng, tuyệt đối sẽ không cứng rắn đánh mạnh. Tuy nhiên ở chiến pháp của Cao Ly và Nhật Bản thì thay đổi một bộ dáng, có can đảm chính diện đột phá. Cho dù là huy binh và Cao Ly tinh nhuệ nhất cũng không ngăn cản được một bộ kỵ binh bọc thép, sao có thể nói là một đám nông dân? Chỉ có giặc cỏ mới tụ nông làm binh, đám giặc cỏ đó cho dù gấp 10 lần quan quân thì sao có thể bàn luận? Bắc Lỗ tuy thắng nhưng thắng không vẻ vang gì. Vực thổ của Bắc Lỗ cũng ngang qua Đông Tây và dặm, kỵ binh Khiết Đan cũng có thể dò xét đến Tây vực. Đại thực Lương Câu, Trung Quốc có thể có được, Bắc Lỗ cũng có thể có được. Nhưng Trung Quốc có chiến pháp của Trung Quốc, có bộ thiết giáp kỵ quả thực dũng không thể đỡ, nhưng đối mặt với thần tí cung và hỏa pháo, lại có thể làm được gì? Cho dù là dày như tường thành, cũng chịu không nổi mấy phát pháo, huống chi là thân thể máu thịt. Cho nên còn phải xem hỏa pháo. Thái hậu chỉ nhớ kỹ câu cuối cùng của Hàn Cương. Hỏa pháo, cùng với sắt thép, hỏa dược, quỹ đạo, ngựa. Xung quanh hỏa pháo, tất cả đều xúc tiến vận dụng hỏa pháo, đều là trọng điểm phát triển. Hàn Cương ngữ điệu bình ổn chậm rãi, nếu muốn phá Liêu, phải lấy sở trường của mình tấn công sở đoạn của địch. Chỉ có vũ khí càng tinh cường, cùng quân đội trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mới là mấu chốt khắc chế địch thắng. Chương 103. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. Chương 103. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. 1. Gần tháng 5, đường đi càng ngày càng dày, thời tiết cũng ngày càng nóng. Người đi đường cũng bắt đầu tránh khỏi buổi trưa nắng gắt nhất, mà đổi thành sớm tối lên đường, nhưng cũng có người đáng thương không thể không buôn ba trên quan đạo vào lúc này. Một đội xe ngựa đang đi trên con đường lớn hướng Tây Phụ Khai Phòng, ngoài một chiếc xe ngựa ở giữa, trước sau trái phải đều là hộ vệ cưỡi ngựa cao to. Bất quá bất luận là người đi đường đi tới nơi nào, phàm là trông thấy trên đường có một chi đội ngũ như vậy, đều sẽ không cảm thấy bọn họ có chỗ nào đáng thương, sẽ chỉ lập tức né tránh bên đường. Cho dù không có đánh ra cờ hiệu, nhưng ngay cả tôi tớ cũng là áo quần rực rỡ, mặc áo bào kiểu dáng của Nguyên Thủy, ngồi trong xe ngựa không phải là quan lớn hiển hoạn tiếp cận cấp bậc tể phụ, thì có thể là ai? Cũng đúng như người qua đường suy đoán, ngồi trong xe ngựa chính là Đường Kim Tham Chi chính sự, đường đường là tể phụ trọng thần, cũng là trọng thần trong triều có thể tiếp đón. Mục đích là cách Phủ Khai Phong 30 dặm, cưỡi ngựa cũng phải đi nửa ngày, Hàn Cương có thể rút thời gian ra trong lúc bận rộn hoàn toàn là vì công vụ. Trời nóng quá. Hàn Cương ngồi trong xe ngựa, tuy rằng cửa sổ xe vẫn mở, nhưng nhiệt độ trong xe cũng không giảm xuống bao nhiêu. Vương Cơ Khanh ngồi ở đối diện gật đầu, vóc người hắn trung đẳng, động tính khi lên xe còn lớn hơn Hàn Cương, đủ thấy trọng lượng của hắn, ngồi trong thùng xe nóng bức một đường, mồ hôi đã sớm ướt đẫm. Cầm khăn tay lau trán, cũng không phải, mới tháng 5 đã nóng như vậy, còn không biết tháng 6 tháng 7 sẽ nóng bao nhiêu. Hàn Cương mỉm cười, dù sao còn chưa tới mùa hè, một giọt mồ hôi rơi xuống đất đã không thấy bóng dáng, hiện tại ít nhất còn có thể rơi xuống đất. Vương Cơ Khanh có chút định ngọn, nhưng không ai hoàn mỹ, có thể làm việc là tốt rồi. Dưới chủ trương của Hàn Cương, Hoàng Lý rốt cục nhường ra vị trí phán quân phí giám, do Vương Cơ Khanh tiếp nhận. Mới nhậm chức mấy ngày, việc lớn việc nhỏ trong giám đã xử trí đâu vào đấy, tài trị sự cũng không phải dựa vào thổi phồng mà đến. Hàn Cương nhìn những mảnh ruộng vàng nóng bên đường, thản nhiên nói, 10 ngày nửa tháng tiếp theo, nếu thời tiết đều như vậy thì tốt rồi. Tham chính nói là thu hoạch vụ hè sao? Vương Cơ Khanh nhìn về phía Hàn Cương, trong ruộng có thể nhìn thấy từng người nông dân đang thu hoạch lúa mạch chín. Trước mặt bọn họ là những hạt vàng chưa thu hoạch được, phía sau họ còn để lại những hạt vàng nhạt, hai màu phân biệt rõ ràng, cũng chỉ có lúa mạch và kho mới có thể xem như an tâm. Lúc này chính là mùa thu hoạch lúa mạch mùa đông. Thời tiết nắng giáo khô giáo, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như mười mấy ngày kế tiếp đều là ngày nắng, mai cho đến khi lúa mì phơi khô vào kho đều là như thế, trên dưới triều đình đều sẽ thở phào một hơi, thuế hè năm nay có thể không lo. Đây chính là chuyện hàng năm đến hai mùa hạ thu, thiên tử, thái hậu và triều thần đều khẩn cầu, trong chuyện hy vọng mưa thuận gió hòa này, bọn họ không khác gì nông dân bình thường. Thời gian này, thời tiết gần kinh sư rất tốt, trời sáng khí trong, ngoại trừ hơi nóng một chút, vấn đề gì cũng không có. Mà các đường ngoài kinh, tuy cũng có báo cáo thai dị, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một châu, nhiều nhất là xuân hạn ở đông lộ Giang Nam, cũng chỉ là lan tràn đến Giang Ninh phủ, Thái Bình châu, Tuyên châu, Quân châu Bắc Bộ Giang Nam đông lộ, cũng xuất hiện đại tai nạn quét sạch một đường. Ít nhất năm nay, hẳn là vẫn kéo dài thời kỳ tốt đẹp của năm Nguyên Phong. Phía trước tiếng roi ngựa vang lên hai tiếng, tiếng chuông len ken thanh thúy vang lên, xe ngựa lập tức chuyển hướng, đi xuống quan đạo, chuyển hướng sang một con đường khác. So với quan đạo đi về Lạc Dương, ngã ba này đã hẹp đi gần một nửa. Chẳng qua vừa mới tu sửa không lâu, xe đi lại rất vững vàng. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài là một vùng bằng phẳng, phong cảnh hai bên, ngoại trừ nhà cửa ven đường ít đi một chút ra, vẫn là màu vàng đầy dây thu hoạch đi thêm 5-6 dặm nữa. Vương Cơ Khanh người to béo đã sớm ướt đẫm khăn tay, trên trán Hàn Cương cũng có thể thấy được chút mồ hôi. Lúc này, phía trước rốt cục thấy được một doanh trại cao hơn bình nguyên rất nhiều. Doanh lũy kề sát một rừng cây, hướng phía Hàn Cương một mặt tường trại này có gần một dặm, lớn nhỏ có thể một tòa tiểu huyện thành so sánh, quy mô vượt xa quan Tây phòng thủ Thiên Bộ thành. Xa xa có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, gần hơn chút nữa, mùi khói thuốc súng càng rõ ràng hơn, đây là căn cứ ngoài thành của cục súng ống quân khí. Hàn Cương nheo mắt, nhìn trại bảo cách đó hơn một dặm, rốt cục đã tới. Vương Cơ Khanh nóng đến thở hổn hển, phụ họa, ha, rốt cục đã đến. Cuối cùng thì mục đích của hai người Hàn Cương và Vương Cơ Khanh cũng đã tới. Su Mật, Thiên Trương, Phương Giám Thừa đã tới nên đón. Một thân tín của Hàn Cương khom lưng xuống ngoài cửa sổ xe, thấp giọng bẩm báo: "Để bọn họ qua đây đi." Hàn Cương phân phó. Xe ngựa vừa dừng lại, một đám người liền tiến lên đón. Tên Giám Thừa quân khí Kiêm Phương Hưng đệ bạt cục hỏa khí đi đầu, hơn một canh giờ trước hắn đã ở cửa trại chờ đoàn người Hàn Cương đến. Binh sĩ truyền tin cũng phái ra mấy vị, đợi đến khi xe ngựa của Hàn Cương, Vương Cơ Khanh từ quan đạo chuyển tới, liền lập tức xuất lĩnh quan lại trong trại có thể dành tay, ra cửa trại sang nên đón Hàn Cương và cấp trên trực tiếp thị sát, nếu không phải biết Hàn Cương không thích kiểu này, hắn nhất định sẽ nên đón xa hơn đại khái là vì tiếng pháo làm lỗ thai bị thương, dưới Phương Hưng, từng quan viên hỏa khí cục lớn tiếng đến mức có thể chuyển ra ba dặm. Hàn Cương từ trên xe ngựa đi xuống, cũng chỉ hơn 30 dặm đường, ngồi xe cũng đã làm hơn một canh giờ. Mặc dù là xe bốn bánh cao đại hiên mở rộng, nhưng làm lâu, cũng không khỏi có chút đau lưng. Chỉ có điều trong kinh sư ô nhiễm nặng, lại liên tiếp nhiều ngày trời nắng, gió lớn mưa to. Hàn Cương không muốn mặt mày xám xịt, liền không có cưỡi ngựa, làm một chiếc xe ngựa, kéo Vương Cơ Khanh cùng ngồi tới. Vương Cơ Khanh cũng mệt mỏi quá sức, hắn lớn tuổi hơn Hàn Cương, thân thể kém xa hơn, càng không chịu nổi mệt mỏi. Cùng Hàn Cương nhận lễ của đám người Phương Hưng, quay đầu nhìn đường đi, nơi này cách kinh sư xa hơn một chút, hơn một canh giờ à, nếu có thể tu một đường dây nối thẳng tới nơi này thì tốt rồi. Vạn nhất nơi này có biến, viện quân trong thành cũng có thể mau chóng chạy tới nơi này. Phu cận phủ Khai Phong không có núi cao, cái gọi là núi, chỉ là chút đất đai nhỏ mà thôi. Ngoại trừ Hoàng Hà gia, cũng không có sông lớn, rãnh sâu, chỉ có mấy con sông, còn có dấu vết nhân công. Trên bình nguyên mênh mông vô bờ, căn bản cũng không có gì ngăn trở. Muốn nói đến trải đường dây đường sắt, đương nhiên là địa hình tốt nhất. Phán giám nói phải. Chúng ta vừa đi vừa về kinh thành, đã nghĩ có một quỹ đạo thông thẳng nơi này liền thuận tiện. Phương Hưng phụ họa, trên mặt cười như không cười. Nếu thật sự có kẻ thù bên ngoài nhập khẩu, mục tiêu đầu tiên tất nhiên là phủ Khai Phong. Mà muốn đánh tới Khai Phong, bất luận từ phương hướng nào đều chí ít hơn ngàn dặm, có thời gian đó, triều đình đã sớm rút binh lực và trang bị trở về từ chỗ cũ, sau đó đóng quân ở đây càng nhiều quân đội, làm yếu địa chiến lược phản kích, ở yết hầu quân địch. Về phần đường dây, dưới tình huống có kẻ thù bên ngoài khống chế ngoài thành Khai Phong, trực tiếp đem đường dây làm móc, một chút tác dụng cũng không có. Nhưng Vương Cơ Khanh là quan viên trọng yếu gần đây đầu tư vào Hàn Cương, vừa mới được bổ nhiệm làm phán quân khí giám, Phương Hưng tuy là tâm phúc của Hàn Cương, nhưng trong quân khí giám lại quản lý cục hỏa khí quan trọng nhất, cũng không tiện chế nhạo hắn. Hàn Cương nhìn ra được ý nghĩ thật sự của Phương Hưng, phòng trường Vương Cơ Khanh làm quan mấy chục năm cũng không phải người mù, quay đầu liền cười nói với Vương Cơ Khanh, "Thọ Minh ngươi lời này nếu để Thẩm Tuẫn Trung nghe được, bao quản sẽ náo loạn lên." "Vì sao lại như vậy?" Vương Cơ Khanh đang âm thầm căm tức vì thái độ của Phương Hưng, lúc này nghe thấy lời Hàn Cương nói, lại không rõ ràng cho lắm. Hàn Cương giải thích, Thẩm Tuẫn Trung cũng có ý định xây một quỹ đạo ở kinh thành, nhưng nó nằm trong tường thành, đi vòng quanh tường thành một vòng. Đường sắt dài 50 dặm, ngày thường có thể cho bách tính ngồi, nếu thật sự đến thời chiến, vận chuyển binh lính, vật tư cũng thuận tiện. Vương Cơ Khanh lập tức phản ứng lại, con đường bên trong tường thành Khai Phong. Bên trong tường thành Khai Phong có một con đường rất rộng. Mặc dù rất ít người đi lại, cách mỗi vài năm đều sẽ dọn dẹp một phen, cấm bách tính xâm chiếm. Nếu làm cơ sở quỹ đạo, cho dù trải một đường sắt thông suốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành tàu bình thường. Nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, cửa thành đông kinh người đến người đi, hơn nữa không chỉ là người, còn có ngựa, trâu, dê, heo, đột nhiên một hàng xe ngựa có quỹ đạo chạy tới, điều này làm cho đều không dễ nhường, cửa thành bên kia cũng không dễ sắp xếp. Hai vị Hàn Cương, Vương Cơ Khanh nói không liên quan, các quan lại hỏa khí cục không dám quấy rầy, lặng yên không một tiếng động hướng ra phía ngoài nhường một bước, sau đó lại là một bước, tuyệt không dám để cho người ta hiểu lầm là đang nghe lén. Hàn Cương liếc đám quan lại biết điều này, cười nói, Thẩm Tuẫn Trung đang suy nghĩ là phía dưới đào địa đạo chuyển qua, hoặc là bắc cầu vượt qua. Vậy thì khó. Vương Cơ Khanh lắc đầu. Dựng cầu không khó, nhưng muốn vượt qua cổng thành Đông Kinh thì phải dựng cầu cao bao nhiêu? Vạn nhất xe ngựa từ trên cầu rơi xuống, đập vào người thì làm sao? Huống chi phải đi qua bốn cửa chính, đó là nơi thiên tử xa giá đi qua, nếu như thủ vệ thì thôi, chẳng lẽ muốn xe ngựa từ trên đỉnh đầu thiên tử đi qua? Mà đổi lại là địa đạo, có tiền lệ hay không không nói, làm sao để địa đạo không sụp xuống được? Địa đạo có thể song song thông qua hai chiếc xe ngựa, vậy sẽ cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Cửa thành đều là xe tới xe đi, vạn nhất sụp xuống, vậy thì nên làm thế nào cho phải? Đúng là khó. Nhưng nếu giải quyết xong, đường dây gặp núi, sông đều có cách. Hàn Cương cười nói, nhưng Thọ Minh và Thẩm Tuẫn Trung có thể nghĩ như vậy rất tốt, đường dây trước giờ đều không chê nhiều. Nếu có thể lấy phủ Khai Phong làm trung tâm, liên kết các huyện trong phủ lại, ngày sau đường dây nối liền thiên hạ các lộ, sẽ có đối tượng mô phỏng. Giống như bưu chính, truyền xuống từng cấp một. Hàn Cương nói, nếu thiên tử đã đến thiên hạ, thiên uy chính là phân tán từng cấp một như vậy, bất luận là dịch truyền, bưu chính hay là đường đi, đương nhiên cũng phải có một bộ dáng. Chương 101. Phi Lôi Mâu Giá Giá truyền âm dạy. Chương 101. Phi Lôi Mâu Giá Giá truyền âm dạy. 2. Công tác thúc đẩy bưu chính đang tiến hành đâu vào đấy. Hơn nữa bởi vì Hàn Cương nhậm chức tham tri chính sự, tiến độ thậm chí còn nhanh hơn vài phần ở địa phương mà nói, công tác chuẩn bị trước mắt bất quá là xác định, sau đó đóng số hiệu vào cửa cho hộ gia đình trong các xương phường trong thành thị. Về phần an bài của bưu điện và bưu điện, còn phải để ở phía sau. Công tác chuẩn bị như vậy cũng có trợ giúp đối với thu thuế, ở địa phương không có ý kiến phản đối gì. Chỉ có số ít quan châu huyện cảm thấy quấy nhiễu dân, viết tấu chương lên muốn tình nguyện cho dân, thái hậu không để ý tới bọn họ, mà Hàn Cương cũng mặc kệ bọn họ thật sự hồ đồ, hay là phát văn khiển trách. Lại qua một thời gian nữa, Hàn Cương còn chuẩn bị phái đi các nơi thăm sứ, không cần địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần bọn họ đốc thúc và khảo sát chuẩn bị và mở rộng công tác đối với bưu chính các nơi. Giống như năm đó Vương An Thạch vì thi hành tân pháp, phái người đi địa phương đốc thúc và kiểm tra tình huống thi hành tân pháp. Làm tham tri chính sự, Hàn Cương tìm được đủ nhân thủ đến giúp đỡ y để nói vài câu với Vương Cư Khanh, Hàn Cương liền gọi Vương Cư Khanh và Phương Hưng lên xe, tiếp tục đi về phía căn cứ thí nghiệm hỏa khí cách đó một dặm. Một lát sau, một đoàn xe ngựa nhân xuyên qua cửa trại, dừng ở giáo trường phía sau cửa trại. Vương Cư Khanh được người đỡ từ trên xe xuống, nhìn trái nhìn phải. Góc đông nam của doanh khu là nội bảo vừa rồi ở bên ngoài đã nhìn thấy, mấy kiến trúc bên kia, bởi vì bên cạnh chất đống gô và gạch đá, hẳn là nhà kho. Ngoài ra, toàn bộ trong doanh địa cũng không có kiến trúc khác. Nhưng mà ở hướng bắc là một đống đất dày, thậm chí không thể gọi là đống đất, mà là sườn núi, chất đống đến vị trí sắp bằng với tường trại cao 3 trượng. Mà trước sườn đất, dựng thẳng từng tấm ván gỗ. Nơi đó là nơi thí nghiệm hỏa pháo. Binh sĩ dắt ngựa đi, ai nấy đều khẩu âm quan tây, nhìn bề ngoài cũng là bộ dạng đại hán cao lớn thô kệch. Sau khi Vương Cư Khanh nhậm chức quân khí giám, đã biết được tình hình cụ thể ở đây. Ngoại viện của hỏa khí cục này vốn là một quân doanh cũ. Quân đội vốn trú đóng ở đây đã sớm di rời phòng thủ kinh tây, Xu mật viện chỉ an bài một tiểu đội đến trông coi. Sau khi chế độ đóng quân thay thế luật phòng thủ, doanh trại cũ trong phủ cảnh Khai Phong có không ít chỗ. Bởi vì tính nguy hiểm và đặc thù của thí nghiệm hỏa pháo, trước đó vì giữ bí mật cho cục hỏa khí, triều đình đã đặc biệt phân chia quân doanh này tới, đề phòng có gian nhân rình mò, mấy ngày nay còn đột kích sửa chữa một chút tường trại cùng doanh trại bị tổn hại. Thủ vệ nơi này đều là cấm quân từ quan tây điều tới, một mặt hy vọng giảm bớt giao lưu giữa thủ quân và bên ngoài, một mặt cũng tận lực giữ lại một số đội ngũ có chiến tích chắc tuyệt, đây đương nhiên là đề nghị của Hàn Cương. Hơn nữa vì giữ bí mật, người trong hai giảm xung quanh đều bị rời ra ngoài. Mặc dù trước đó phủ Khai Phong cố ý chọn một nơi hoang vắng, nhưng bãi cỏ cũ này cũng có hai thôn trang nhỏ, khoảng 100 hộ. Nhưng Vương Cơ Khanh không biết ở phủ Khai Phong tấc đất tấc vàng, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì rời dân chúng nơi này đi. Cấm quân đóng quân ở đây trước kia là một chỉ huy của thị vệ Mã Quân Tư. Một câu nói của Hàn Cương làm cho Vương Cơ Khanh lập tức hiểu rõ, giật mình nói, thì ra là đất của mục giám. Xác thực mà nói, là nơi chăn ngựa phối hợp Mã Quân, không thuộc về quần mục ti quản. Thật ra đều giống nhau, bởi vì những quan địa này đều bị nuốt riêng, hơn nữa ăn đầu to không có chỗ nào mà không phải là có quyền thế, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, độ khó có thể tưởng tượng được. Vương Cơ Khanh càng thêm buồn bực, vậy rốt cuộc ngươi làm thế nào? Điều này cũng nhờ có Thẩm Tôn Trung. Lúc ở Thái Tổ Thái Tông, vùng kinh kỳ nhiều người ít. Vì nuôi ngựa, trực tiếp liền vạch 24 mục giám, đây còn là lớn, thuộc về quần mục ti. Mà trang trại cấp cho Mã Quân, chính là đất tư nhân của mỗi chỉ huy, bất quá theo thời gian trôi qua, những mục trường này trên cơ bản đều bị xâm chiếm sạch, nơi này tuy là thổ địa cắt thích hợp cho cỏ nuôi gia súc, cũng giống như vậy không ngoại lệ. Vốn dĩ đất quân dụng bám vào quân doanh đều thuộc về sản nghiệp của con lại, sau đó quân đội di chuyển phòng ngự mới bị người khác xâm chiếm. Tuy nói đất đai này đã được trồng trọt nhiều năm, nhưng trên khế đất lại là đất của quan phủ, triều đình đòi lại danh chính ngôn thuận. Hơn nữa còn bồi thường một mẫu tiền mặt một quan nhất định, hoặc là ruộng đất không chủ 8 mẫu đổi một mẫu của Đại Châu. Trong quá trình thu hồi, quan phủ đương nhiên dùng thủ đoạn cưỡng chế, cũng đương nhiên náo loạn một chút, đồng dạng đương nhiên, địa chủ nơi này có vài hoàng thân quốc thích, dẫn theo thôn dân địa phương, náo sự tình đến phủ Khai Phong. Có thể nghĩ, phủ Khai Phong nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, bước tiếp theo chính là bên Thái Hậu. Dưới tình huống bình thường, phủ Khai Phong tuyệt đối sẽ không vì chuyện quân khí dám mà vạch trần, quan liêu mà gặp phải phiền phức luôn đẩy ra bên ngoài. Nhưng chi phủ Khai Phong lúc ấy mới nhậm chức, họ Thẩm tên Quát. Lúc ấy Thẩm Quát mới nhậm chức, đang muốn triển lộ một chút tài cán, cũng là bởi vì quan hệ đến cục hòa khí, bất quá hắn không có phiền toái đến hàng cương, lấy tài cán mà nói, trong triều có thể so với Thẩm Quát cũng không có mấy người, mà là rất thông minh lựa chọn phân mà trị. Lấy tiền bồi thường dự định ra, xây dựng hai dãy nhà hai tầng mặt tiền ở quan địa dọc theo con đường phụ cận Tây Thái Nhất cung trấn Bát Giác cách đó không xa, phía dưới có thể mở cửa hàng, phía trên có thể ở, dùng cái này để dụ dỗ một đám phá dỡ hộ. Cho dù là ai cũng biết cửa hàng ở phụ cận kinh thành quý giá cỡ nào. So với trăm mẫu ruộng đất đều đáng giá hơn nhiều, nhất là loại trấn Bát Giác lại có dịch quán trên đường chính, mà số lượng cửa hàng Thẩm Quát đóng cửa chỉ có 11 12 gian, cộng thêm Thẩm Quát còn âm thầm thu mua đầu lĩnh hai nhà nghèo nhất, rất nhanh đã kéo theo một đám hàng xóm thân cận, người nhiều cháu ít, lập tức bị tranh đoạt không còn, để cho người không cướp được bóp cổ tay thở dài. Đợi đến khi nhóm người này cướp xong, hắn lại ở một nơi xa hơn một chút xây 10 căn nhà, lại bố trí 10 hộ. Hai lần qua đi, cuối cùng dân hộ không lấy được gì vẫn chiếm hơn phân nửa, nhưng trải qua phân phối phòng ốc trước đó, đại bộ phận cũng không náo loạn nữa, chờ chỗ tốt của phủ Khai Phong. Còn lại vẫn còn ầm ĩ, chính là mấy vị hoàng thân quốc thích tự cao địa vị, lại xem thường chỗ tốt phủ Khai Phong đưa ra, cùng với mười mấy hộ bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó có một nhà địa chủ còn là tôn thất, hơn nữa là hậu nhân của Cổ Tông, Thái Tông, luận bối phận là thúc tổ Đường Kim Thiên Tử. Ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích của mình, sai nô buộc đem lại viên phủ Khai Phong phái đi đánh ra ngoài. Sau khi Thẩm Quát biết được, không nhiều lời vô nghĩa, liên lạc với Phương Hưng trực tiếp đi bẩm báo với Thái Hậu. Ngày kế tiếp vị quận công này liền tức tức, trực tiếp hạ xuống huyện bá, hỏa khí cục liên quan đến quân quốc trọng sự, ai dám cản trở chính là đâm đầu vào lưỡi lao, rất nhanh đất đai cũng không phải của bọn họ. Có ví dụ này, lập tức sẽ không có hoàng thân quốc thích nhà nào dám dây dưa nhiều hơn nữa, nhìn thấy hoàng thân quốc thích như thế, dân chúng còn lại cũng không dám náo loạn. Nhưng lúc này tiền đền bù đều dùng ở trong phòng ốc xây dựng, đã không có tiền bồi thường. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn những ruộng đất vô chủ ở Đại Châu. Mà có so sánh rõ ràng như thế, toàn bộ chuyện ở dân gian liền biến thành điển hình lòng tham chịu thiệt, ngược lại không có ai vì nó mà bất bình. Vương Cơ Khanh biết bởi vì chuyện đình đề cử, Thẩm Quát và Hàn Cương có chút khúc mắc, nhưng Hàn Cương có thể bình thản tán dương Thẩm Quát như thế, chắc hẳn những lời đồn kia chỉ có 3 phần tin. Thì ra là thế, Thẩm phủ Doãn Trị vì tài đúng là hiếm có. Ông ta gật đầu nói, nhưng chiếm quan địa, còn có thể có bồi thường, thế này không khỏi cũng quá may mắn. Mấy năm trước xây tường thành Khai Phong, dỡ xuống nhà dân cũng không phải một hai gian, số lượng phần mộ được dọn dẹp càng nhiều, mà lần này xây núi non cho Hy Tông, dân hộ rời ra khỏi lăng mộ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với chỗ trước mắt này. Những nơi đó đều là đất nhà bọn họ, mà nơi này càng là quan sản, tay của triều đình cũng không khỏi quá lòng lẻo. Ai bảo bọn họ chiếm thời gian dài? Thật ra đây là chủ trương của Hà Cương, không thể để cho dân nghèo chịu thiệt. Về phần dân giàu, nhất là hoàng thân quốc thích, ăn uống đều là của triều đình, lại chiếm tiện nghi nhiều năm như vậy, cũng nên thỏa mãn hắn rồi, có người đất trong tay, đều đã qua tay nhiều lần, tuy không có khế ước đỏ, nhưng khế ước trắng lại đều có. Dân chúng mua những đất này, tiêu tiền thật bạc thật, cũng không thể để cho bọn họ chịu thiệt. Bất luận là hồng khế đóng dấu quan ấn, hay là khế ước trắng không sửa quan ấn, đều có hiệu lực pháp luật, nhưng khi hai bên xung đột, trước đây người làm ăn đều đúng. Nhưng thế gian có rất nhiều người sau khi làm ăn không muốn giao khoản thuế đó, cho nên vẫn lấy khế ước trắng làm nhiều. Đừng nói những chuyện này nữa, không thể trì hoãn thời gian nữa. Hàn Cương nhìn sắc trời, hắn tới đây cũng không phải là đang nghị luận việc phá dỡ di rời như thế nào. Hắn hỏi Phương Hưng, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Phương Hưng gật đầu, sau đó đi trước dẫn đường. Hàn Cương và Vương Cư Khanh tới thị sát tình hình hoạt động của cục hỏa khí. Sau khi xử lý chính đường Quách Quỷ, triều đình rốt cuộc quyết định đem tất cả hỏa pháo và hỏa dược thí nghiệm ra khỏi kinh thành. Phủ Khai Phong tăng thêm hơn ngàn sư quân, dùng 2 tháng, rốt cuộc cũng tu chỉnh xong xuôi, giao cho quân khí giám đội thực nghiệm của cục hỏa khí đã ở đây được nửa tháng, công việc chắc là đi vào quỹ đạo, vừa vặn là lúc đến đây xem thử. Bia ngắm của sân thí nghiệm được đặt trước sân đồi. Chỗ sườn núi cao hơn 2 trượng này hoàn toàn được xếp bằng bao tải, hơn ngàn người vác bao tải đến chỉ dùng 10 ngày, đồng thời còn thêm một chiến hào bên ngoài doanh trại. Hổ thố pháo được phát cho bộ quân chỉ huy, bây giờ đã định hình, lập tức sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Hiện tại đang tiến hành kiểm tra quy mô lớn, cường độ cao ở nơi này. Kết cấu của hổ thố pháo rất đơn giản, có thể trực tiếp đúc thành hình. Cộng thêm hỏa dược và đạn pháo định trang, khiến cho tốc độ tăng lên, là vũ khí hoàn mỹ cho bộ binh dã chiến, khiến cho loại hỏa pháo loại nhỏ này so với dã chiến pháo danh khí lớn hơn, thành phong pháo, sớm hơn một bước bắt đầu sản xuất hàng loạt. 18 khẩu hổ ngồi pháo xếp thành một hàng trên mặt đất, cách nhau chỉ có khoảng 2 trượng, phía trước 40 bước là từng tấm ván gỗ chế thành điểm ngắm. Trước khi hàng cương tới, những con hổ ngồi xổm này đang bắn thử, bia ngắm phía trước sớm như tổ ong, sau bia ngắm càng là đất đầy than. Đám người hàng cương, Vương Cơ Khanh một đường chậm rãi đi tới, đến lúc này còn có thể cảm giác được nhiệt độ còn sót lại của hỏa lực trước đó. Chương 150. Phi Lôi Nguyên Giả truyền thành giáo. Chương 150. Phi Lôi Nguyên Giả truyền thành giáo. 3. 18 khẩu hỏa pháo phun ra ngọn lửa. Khi một khẩu hỏa pháo vừa mới nổ vang, tiếp theo là một khẩu hỏa pháo nối tiếp. Giống như sấm nổ mùa hè hiếm thấy, không ngừng chấn động hai thai. Mặc dù những tiểu pháo này đã được đặt xuống, còn chưa tới độ cao đầu gối Vương Cơ Khanh, nhưng tiếng nổ đã kéo dài nửa khắc đồng hồ vẫn khiến lòng hắn không khỏi dao động. Hơn 10 quả bom hạt chì được tạo thành từ sắt và đá tán, thậm chí những viên đá đơn giản nhất cũng được nhét vào hỏa pháo, cách lớp giấy bọc lại, sau đó châm lửa bắn ra. Bia ngắm mới thay, đảo mắt một cái liền từ chân bóng một mảnh, biến thành từng mảnh bánh gai. Dưới sự oanh kích của quả cầu sắt một đầu, vụn gỗ trên bia bay tứ tung, có mấy khối bị đánh trúng biên giới hoặc góc, nhất thời nhiều hơn một lỗ hổng. Mỗi năm binh sĩ điều khiển một khẩu hổ tầm pháo, trước sau tiến thoái đều có chế độ, ngay ngắn trật tự. Thủ pháp lắp ráp của các tổ pháo so sánh với bắn ra, nhìn không ra có gì khác nhau, tốc độ cũng gần như tương đương, hiển nhiên trải qua một phen huấn luyện nghiêm khắc. Tổ pháo 18 khẩu pháo cộng lại cũng không quá trăm người, độ rộng của pháo trận lại dài hơn 70 trượng, gần 150 bước. Dựa theo tiêu chuẩn bộ quân, là thưa thớt một chút, mà hàng ngũ rộng rãi như thế, kỵ binh nào có thể thông qua phòng tuyến như vậy? Vương Cơ Khanh đã từng xem qua pháo phát nổ, nhưng hắn chưa từng thấy nhiều pháo như vậy cùng bắn. Kết quả thí nghiệm hôm nay đều rơi vào mắt hắn, uy lực của pháo tập kết thành quân, khiến hắn liễu lười không thôi đợi thí nghiệm nghỉ ngơi một chút, hắn trưng cầu ý kiến của Hàn Cương với người có kinh nghiệm quân sự vô cùng phong phú. Chỉ cần hỏa pháo còn có thể bắn ra, chỉ cần kỵ binh vẫn còn thân thể máu thịt thì không thể nào thông qua được, Hàn Cương vô cùng tự tin nói. Một cái cũng không thông qua được. Phương Hưng cũng lặp lại nhấn mạnh. Đáng tiếc một chỉ huy tối đa cũng chỉ có 10 khẩu. Vương Cơ Khanh biết rõ biên chế hỏa pháo dự định, mỗi 100 người đều trang bị 2 khẩu, một người chỉ huy 5 cái, cũng chỉ có 10 khẩu mà thôi, căn bản là không đủ dùng. Chỉ huy sứ trên tay còn có thể lưu lại 6 ổ hỏa pháo, cộng thêm mỗi người một thanh thần tí cung, đủ ứng phó bất cứ kẻ địch nào. Chỉ huy như vậy có bao nhiêu người? Vương Cơ Khanh hỏi. Cho dù là chỉ huy tinh nhuệ trong Tây quân, nhân số cũng chỉ có thể tính theo 8 phần quân tịch. Trên thực tế mỗi người đều chỉ có 7-80 người, phối hợp với 2 ổ hỏa pháo, chính là thiếu 1/8 bộ tốt. Mà trong tay chỉ huy sứ cũng chỉ nắm giữ 1-2 đội, làm hộ vệ và truyền đạt hiệu lệnh. Nếu trên tay chỉ huy sứ lại thêm 6 ổ hỏa pháo, 3 đội 30 người này từ đâu tới đây? Càng không cần phải nói đến những chỉ huy bình thường ăn không lương được một nửa kia, ngay cả người sử dụng pháo cũng không tìm được. Đương nhiên là đầy biên tập, còn nhiều hơn 500 người một chút. Qua ít ngày nữa, phải thương nghị với Trương Tử Hầu một chút. Mạn biên, còn nhiều hơn 500 người. Vương Cơ Khanh quá hiểu tình huống trong quân, ông ta đã từng quản lý các việc như sửa đê thủy lợi, cấm quân, xương quân. Đây là muốn đem biên chế trong quân làm ra tư thế thay đổi lớn. Hàn Cương không ngại giải thích thêm với Vương Cơ Khanh, Thọ Minh có điều không biết, quân ngạch trang bị hỏa pháo dẫn đầu trong kinh thành, chỉ có thần cơ quân và thượng tứ quân. Chi phí ăn mặc của thần cơ quân đều là so sánh với 4 quân để ăn bài, hai bên không cần phải ăn không lương. Về phân bộ quân chỉ huy trang bị hổ thố pháo đầu tiên ở nơi khác, Hà Đông, Hà Bắc, vừa mới trải qua đại chiến, đều có mấy đội ngũ lấy ra được. Mà quân Tây, nghĩ đến Thọ Minh ngươi cũng biết, càng không cần phải lo lắng vấn đề không có lương. 4 quân bởi vì phải đi lại trước mặt thiên tử, lại thường xuyên duyệt qua, ít người một chút là có thể nhìn ra, tình huống còn tốt hơn so với tuyển phong trong Tây quân. Mà Tây quân đang muốn cắt cử bộ phận binh sĩ, trên trình độ rất lớn cũng là phải vắt nước đẩy ra, đem binh sĩ chỉ tồn tại trên sổ ghi chép quân tịch thanh trừ ra ngoài. Vì không cắt giảm quá nhiều chiến lược thực tế, sẽ đem chỉ huy vắt qua hơi nước sáp nhập, trở thành chỉ huy đầy biên chế chân chính. Tuy nhiên số lượng chỉ huy như vậy cũng không nhiều, số lượng ăn không đã sớm tạo thành một tập đoàn lợi ích khổng lồ trong Tây quân, trong lúc nhất thời còn không xoay chuyển được, hiện giờ cũng là mượn danh nghĩa quân tài tiến hành chỉnh biên. Hàn Cương hy vọng cuối cùng có thể tạo thành 30 quân bộ chỉ huy đầy đủ đến 50, làm quân đội trang bị hỏa khí giai đoạn đầu, mà phân phát quân lương cho bọn họ cũng sẽ tăng lên tới trình độ cấm quân thượng vị, thậm chí tiếp cận thượng tứ quân. Sở dĩ Hàn Cương dám để Hoàng Thường đi Tây Nam, chính là bởi vì một khi bắt đầu bình định Tây Nam gì không thuận phục, sẽ từ quan Tây điều động 3-4 cấm quân kiểu mới, làm chủ lực hạch tâm. Sức chiến đấu của Tây quân, cộng thêm hỏa pháo nhẹ nhàng là như hổ thêm cánh, đối phó với người Di, nắm chắc càng tăng thêm vài phần. Phương Hưng chỉ ở bên nghe, những chuyện này không liên quan gì tới hắn. Mà Vương Cơ Khanh lại có cơ hội tiến vào Tây phủ nhậm chức, Su mật sứ và phó sứ không dám suy nghĩ, Su mật viện trực học sĩ, Su mật viện đều có cơ hội nhận chỉ những thứ này, không buông tha cơ hội tiếp xúc với tin tức càng cao hơn, kinh trung, quan Tây, Hà Đông, Hà Bắc. Nói như thế, số lượng hổ tầm pháo cần có sẽ không quá ít. Quân khí giám còn chưa nhận được văn hàm Su mật viện sao? Hàn Cương hỏi lại. Vẫn chưa. Sao lại lề mề như vậy? Hàn Cương lắc đầu, tiết lộ với Vương Cơ Khanh, ngày trước đã định, trước khi đến cuối năm ít nhất phải làm ra 1000 khẩu pháo, càng nhiều càng tốt. Hỏa dược và đạn pháo cũng phải gấp rút. Như vậy à? Hạ quan đã hiểu. Vương Cơ Khanh hỏi Phương Hưng, 1000 khẩu hổ ngồi xổm, nhân thủ của cục hỏa khí có đủ hay không? Điện giam yên tâm, thời gian đủ rồi, sẽ không hỏng việc. Từ sau khi Vương Cơ Khanh nhậm chức, chỉ đến cục hỏa khí một lần. Hàn Cương đặc dẫn Vương Cơ Khanh đến đây, chính là không muốn để cục hỏa khí rời khỏi quân khí giám, cũng khiến Vương Cơ Khanh không cần quá cố kỵ, Phương Hưng cũng ngầm hiểu việc này. Có nắm chắc như vậy sao? Vương Cơ Khanh biết Phương Hưng không dám huênh hoang trước mặt Hàn Cương, chỉ là muốn biết nguyên nhân có hiệu suất như vậy, chi tiết trong cục hỏa khí, ông ta không tìm hiểu nhiều, nhưng số lượng nhân viên, ông ta là phán quân khí giám vẫn biết rõ. Hiện tại trong cục là dùng thiết phạm chú pháo, so nê phạm nhanh hơn rất nhiều, cũng thiếu rất nhiều nhân công đúc quân một lần nữa. Thiết phạm chú pháo. Vương Cơ Khanh chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng hắn có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó, chỉ là sau khi lý giải, lại càng thêm mê hoặc. Chỉ nghe thấy Phương Hưng nói, vùng đất dùng một lần liền hủy một lần, mà khuôn đúc bằng sắt thì không có nhiều vấn đề như vậy. Vương Cơ Khanh lập tức truy vấn, hai bên đều là sắt, sẽ không dùng cùng một chỗ chứ? Không đâu. Phương Hưng nói, bên trong thiết phạm có bôi một lớp dịch màu xám cách nhiệt, sau khi nước thép chảy vào sẽ không hòa tan cùng một chỗ. Hơn nữa dùng thiết phạm tạo ra hỏa pháo có chỗ tốt. Cái gì? Chính là lớn nhỏ như một, tuyệt không có xa nhãn. Lúc này, khói thuốc trên trận địa của hỏa pháo đã tan hết, Phương Hưng dẫn Hàn Cương, Vương Cơ Khanh tiến lên, 18 khẩu hậu ngồi xổm, từng cửa kiểm tra qua. Những khẩu hậu ngô pháo này đều được đúc ra từ cùng một khuôn. Phương Hưng giải thích cho hai người lãnh đạo trực tiếp, còn bảo người phụ trách bốc cháy ôm lấy khẩu pháo trong 3-40 cân. Hậu ngồi pháo thật ra cũng không nặng, dùng giá gỗ xếp lên, đi bộ sẽ không quá vướng víu. Nếu đi đường xa vận chuyển, có thể dùng xe cút kích một bên một cái, cũng có thể gác lên người gia súc, một bên hai cái, cộng lại mới là trọng lượng của một đại hàng méo, một người ôm cũng không cố hết sức. Phương Hưng để hai người Hàng Cương, Vương Cơ Khanh xích lại gần xem, tham chính, xin phán giám xem, trong nòng pháo không cần mài nhiều, chân trượt giống như gương. Màu sắc của hổ ngồi pháo ảm đạm, nòng pháo tuy là đầy tay bụi, nhưng sau khi dùng bàn trải cán dài trà sát vào bên trong, liền trở nên vô cùng bóng loáng. Tuy không thể nói là như gương, nhưng cũng không khác gì mặt ngoài đao kiếm, giáp gỗ. Vương Cơ Khanh cẩn thận kiểm tra từng cửa một, kích thước đúng là một khuôn mẫu, hơn nữa nhìn từ gần thì chế tác cũng vô cùng tỉ mỉ. Chỉ là không biết đây là cố ý lấy ra xem, hay là chế tạo số lượng lớn sau này còn có thể bảo đảm trình độ hiện tại. Nhưng Vương Cơ Khanh cũng không nói ra tâm tư này, nói ra miệng chính là ca ngợi. Sau một hồi khen ngợi, hắn mới hỏi Phương Hưng, thiết phạm chú pháo là đã sớm có, hay là phát minh gần đây? Là một thợ thủ công trong quân khí giám phát minh, họ Từ Tên Lương. Từ Lương này vốn là thợ thủ công chế tạo giáp, về sau bị điều đi tạo nồi sắt. Thiết phạm chú khí chính là hắn phát minh lúc chế tạo nồi sắt. Lầu sắt. Vương Cơ Khanh nghe đến ngây người, hai cái này chênh lệch quá xa. Phương Hưng gật đầu cười nói, chính là vì tạo nồi sắt mới có phát minh ra thiết phạm. Nếu Cơ Khanh nhớ không lầm, bản giáp là rèn đúc, điều đi làm nồi sắt cũng hẳn là rèn đúc mới đúng, làm sao cải tạo đúc nổi? Vương Cơ Khanh nghiêng đầu, nói với Hàn Cương, chẳng phải hết cách rồi sao? Hàn Cương bất đắc dĩ thở dài, khi đó trong quân khí giám không cần nhiều thợ thủ công như vậy, lại không thể đổi việc bọn họ, để người Liêu chiếm tiện nghi, chỉ có thể kiên trì. Đoán cũng được, đúc cũng được, thực ra cũng không khác mấy. Sau khi phát minh ra trạm mã đao và bản giáp, chỉ mất hơn 3 năm đã thay xong 60 vạn cấm quân, tiếp theo chỉ cần thay giáp trụ hư hao bình thường, không cần chế tạo 1 năm 20 vạn bộ. Để cho sản lượng còn lại có một nơi, Hàn Cương đưa ra ý kiến chính là quân chuyển dân, kéo công tượng chế tạo quân phẩm đi chế tạo khí cụ dân dụng, để bách tính thiên hạ có thể dùng chế phẩm bằng sắt giá rẻ, cũng có thể tiếp tục mở rộng quy mô thiết trường trong kinh. Nhưng sinh non như vậy, luôn không thiếu những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Thợ rèn đúc giáp trụ đổi nghề đi đúc nổi, đây đã là điều động bình thường đến không thể bình thường hơn, tuy không thích hợp hơn so với thợ rèn đúc chạm mã đao chế tạo thái đao, nhưng so với thợ rèn giáp nguyên bản, đổi thành thợ rèn làm áo da cho quân đội thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ làm cũng không tệ. Đúc nổi thì không nói, trong quân và phòng bếp trong nha môn sử dụng nồi sắt 6 thai, từ 20-30 cân đến hơn 100 cân đều có. Lại có nồi gang 2 thai kính không đến một thước, ngay cả nắp cũng dùng đúc sắt, nấu canh, nấu cơm so với quá khứ đều tốt hơn. Hơn nữa còn có nồi sắt thuần túy rèn da, dây chỉ mấy phần, cứng cỏi nhẹ nhàng, một tay có thể cầm lên, thích hợp nhất dùng để xào rau. Hôm nay khách sạn bên ngoài, xào rau càng làm càng tốt chính là bởi vì có nồi sắt này. Chương 106. Phi Lôi Huyên Náo truyền thanh giáo tứ dã. Chương 106. Phi Lôi Huyên Náo truyền thanh giáo tứ dã. Bố. Vương Cơ Khanh nghe được sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Cương tinh thông độ dùng nhà bếp như thế. Hắn không biết trong nhà Hàn Cương có một đầu bếp lớn vì nấu ăn, có thể dày vò lấy 18 loại binh khí. Nồi cơm gang, nồi xào sắt, vừa ra khỏi nhà đã chuẩn bị sẵn. Cơm nước nấu từ nồi cơm gang, so với cơm hộp và hũ sành bình thường thì ngon hơn không ít. Dùng để nấu đồ hầm, gà hầm, hầm thịt gì đó, độ lửa cũng không tệ. Nồi sắt như vậy, cho dù có mạ thêm một cái là lân lang có thể lấy ra bán gấp 10 lần. Mà nồi xào gang càng không cần phải nói, mỗi ngày đều có thể phát huy tác dụng, cũng làm cho thực đơn trong nhà tăng thêm không ít món ăn mới. Nói hơi xa, hay là nói làm sao phát minh thiết phạm? Hàn Cương cười cười ngượng ngùng, ý bảo Phương Hưng nói tiếp. Đều nói truy tìm hiểu biết, chúng ta không lưu ý đồ vật, tham chính liếc mắt một cái liền ghi nhớ trong lòng, cái gì cũng có thể nói vài câu. Giống như Phương Hưng, nhìn là qua, đảo mắt liền quên sạch. Phương Hưng cùng Hàn Cương có phần tình cảm, cười nói hai câu, sau đó nói với Vương Cơ Khanh, Từ Lương sau khi rời ván bản giáp cục, đã bị phân phối đi làm nồi lớn. Cái nồi lớn đường kính dài 3 năm thước, không có khả năng rèn, chỉ có thể đúc. Nhưng hắn là thợ rèn chuyển nhiệm, tay nghề không được, học người dùng khuôn bùn đúc nồi, luôn có mắt cát, mà nồi sắt lại không thể quá dày, nguyên liệu sắt nhiều liền lỗ vốn, cho nên hắn mỗi lần đúc ra nồi đều sẽ giò nước. Về sau Từ Lương này không biết như thế nào liền nghĩ tới trước làm khuôn đúc cái khuôn, lại ở trong khuôn đúc cái nồi, ngược lại tạo ra một con đường cho hắn đi ra. Vương Cơ Khanh nghe vậy cảm thán không thôi, cũng may Từ Lương tiên là người mới rèn đúc trên phương diện đúc sắt, nếu không sẽ không có thiết phạm này. Đúng vậy, nếu hắn truyền thụ nồi đất sét, biết cách tránh xa nhãn thì sẽ không cân nhắc biện pháp khác, càng không có thiết phạm. có thiết phạm pháp, liền so với nê phạm mạnh hơn rất nhiều, chất lượng lớn nhỏ đều không thể so sánh, tốc độ chú tạo cũng kém, cho nên nổi sắt trên thị trường Đông Kinh 2 năm qua cơ hồ đều cải quan tạo, hướng nam, hướng bắc cũng là quan tạo nhiều. Trong giám cũng biết có người như vậy, đợi tham chính đề nghị thiết lập hỏa khí mới, đúc tiền hai ván, đưa giám thừa trực tiếp điều từ lương trở về. Hiện tại từ lương đang ở trong cục hỏa khí. Không, là ở trong cục đúc tiền. Thiết phạm pháp khi dùng vào đúc tiền có chút phiền phức, cho nên lấy nó. Phương Hưng thở dài, hiện tại xem ra, thiết phạm đúc khí tạm thời chỉ thích hợp với vật lớn, nhỏ như tiền, cũng có chút khó khăn. Vừa rồi nói từ lương là vì đúc nổi mới phát minh thiết phạm pháp.
Đúng vậy. Phương Hưng gật đầu. Nhưng cũng nên khen thưởng mới đúng, dù sao điều này cũng khiến triều đình mất được bao nhiêu hao tổn,
tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Dùng để đúc nổi khiến triều đình được lợi rất nhiều, dùng để đúc pháo càng không biết bao nhiêu chỗ tốt. Năm đó chỉ là một phương pháp nấu rượu đã thưởng cho Lữ Tam Ti, thiết phạm pháp này còn hơn cả phương pháp nấu nướng. Vương Cư Khanh luôn mồm bên vực Từ Lương, quay sang nói với Hàn Cương, Giang Chính, nếu Từ Lương còn chưa được phong thưởng, hôm nay Cư Khanh trở về, sẽ cho Thái Hậu tiểu thuyết Trung Quốc. Khúc mắc trong lòng Vương Cư Khanh và Lữ Gia Vấn, năm đó Lữ Gia Vấn đã ban thưởng phương pháp nấu ăn. Mặc dù những năm gần đây, Vương Cư Khanh biết Lữ Gia Vấn vương quyền, cho nên ẩn nhận không phát. Nhưng lần này ở đỉnh thúc đẩy, liền từ sau lưng đâm Lữ Gia Vấn một đao. Hiện tại nói đến chỗ tốt mà công nghệ mới mang đến, vẫn không quên giẫm lên Lữ Gia hai chân. Đúng là chuẩn bị cho. Nhưng nếu bây giờ đưa quan cho hắn, sợ rằng Bắc Lô biết được chỗ tốt của thiết phạm pháp. Phương Hưng nói, chỉ sợ người khiết đã biết, cho nên mới điều đi cục đúc tiền. Vậy à, Vương Cư Khanh bình tĩnh lại, gật đầu đồng ý hỏa pháo là vũ khí của quân quốc, hiện giờ mượn thanh danh của Hàn Cương đã sớm truyền khắp thiên hạ, người Liêu không có khả năng không tìm hiểu. Có phi thuyền, bản giáp và phương pháp gieo mụn, người Liêu coi trọng hỏa pháo đến mức nào cũng có thể nghĩ. Vì phòng ngừa bọn họ hiểu rõ chi tiết chế tạo công nghệ, ứng đối ra sao cũng không ngại nhiều. Thật ra thiết phạm pháp này giống như năm đó lấy bản giáp thay thế chắc giáp, lân giáp, thời gian làm việc và chi phí đều giảm xuống một phần mấy so với trước, ban thưởng như thần tí cung và bản giáp pháp. Hàn Cương nói, từ khi thần tí cung, chảm mã đao, bản giáp, phi thuyền danh chấn thiên hạ, hàng năm dâng lên vũ khí kiểu mới không biết bao nhiêu, nhưng dùng lại lắc đắc không có mấy, trong đó thích hợp sản xuất hàng loạt càng thưa thớt. Mà cải tiến đối với công nghệ cũng như thế, số lượng không ít, có thể so sánh với bản giáp không nhiều. Có thể so sánh với bản giáp thì một cái cũng không có. Công nghệ mới mà quân dân như thiết phạm pháp đều thích hợp, những năm gần đây vẫn là người đầu tiên. Chỉ là sợ Bắc Lỗ biết được, cho nên chờ đến khi Từ Lương ở cục chú tệ một thời gian nữa mới có thể để bạt ý ý. Việc đúc tiền tệ cũng cần một đại tượng có suy nghĩ đến quản lý. Nếu y có thể cải tiến thiết phạm pháp, dùng vào đúc tiền, vậy thì càng danh chính ngôn thuận. Hàn Cương lại cười với Vương Cư Khanh, chú một bản làm tiền, phải đổi một khuôn, cái này hao phí cũng không ít. Tiền vốn giá rẻ, có thể ít dùng một phần chính là một phần. Đây là đề nghị phía dưới, Hàn Cương cũng không thể công nhiên nói mình không quan tâm người Liêu chế tạo hỏa pháo. Hơn nữa đối với vẻ bề ngoài của hỏa pháo, kỹ thuật công nghệ càng quan trọng hơn. Nhìn vẻ ngoài của hỏa pháo, bắt trước không khó, nhưng công nghệ lại không giống. Hàn Cương vẫn hy vọng khi người Liêu dùng tới vũ khí giống vậy để giao đấu với quan quân, đột nhiên phát hiện tính năng có thể lên trời xuống đất, số lượng khác nhau một trời một vực. Tham Chính nói phải. Vương Cư Khanh gật đầu, ngừng một chút, đột nhiên hỏi, không biết thanh đồng pháo có thể dùng sắt để đúc không? Phương Hưng trả lời, trong thử nghiệm, hẳn là có thể, nhiều nhất chỉ cần sửa lại một chút. Nếu có thể thành công, chính là tin vui lớn lao. Vương Cư Khanh khen một tiếng, hỏi Hàn Cương, hổ ngồi pháo là làm bằng sắt, giã chiến pháo cùng thành phòng pháo là tính chất đồng. Xin hỏi Tham Chính, giã chiến pháo cùng thành phòng pháo này có thể đổi thành bằng sắt hay không, hay chỉ có thể sử dụng thanh đồng? Hàn Cương nói, giá đồng đắt hơn nhiều so với giá sắt, đương nhiên là dùng sắt tốt hơn. Chỉ là vì kết cấu pháo giã chiến khác với pháo phòng thủ thành và pháo ngồi hổ dình pháo, lúc bắn tường pháo chịu lực vượt xa hổ ngồi sồn, lo lắng pháo sắt nổ tung giống pháo như pháo, mới đổi dùng đồng xanh có tính bền dẻo, ngày sau kỹ thuật nếu có đột phá, vẫn phải đổi thành pháo sắt mới tốt. Thiết pháo nếu có thể thành công, số lượng có thể gấp 10 thanh đồng pháo, một năm có thể hơn ngàn khẩu. Thời gian Vương Hưng ở trong cục hỏa khí không ngắn, hơn nữa còn là một tay khống chế cục hỏa khí phát triển công thần Nguyễn lão, đối với vốn liếng đương nhiên so với ai khác đều quen thuộc. Nếu thật sự hơn ngàn khẩu pháo giã chiến, pháo phòng thành và nọ phòng thành một năm nữa sẽ không còn đất dụng võ nữa. Vương Cư Khanh cười nói với Hàn Cương. Hàn Cương lập tức hỏi, khi đó, quân khí dám tính toán làm như thế nào? Vương Cư Khanh sững sờ, suy nghĩ một chút, loại bỏ đi. So với pháo đồng xanh, chi phí của máy bắn nọ cũng cao hơn rất nhiều, càng không cần phải nói đến thiết pháo. Thời gian có thể sử dụng lại ngắn, bảo dưỡng cũng phiền phức. Thật ra Cư Khanh mấy ngày nay đang suy nghĩ xử trí bộ máy bắn nọ trong viện cung nọ như thế nào. Hàn Cương gật đầu. Trong suy nghĩ của hắn, bộ phận chuyên chế tạo máy bắn nọ của quân khí giám sẽ cắt giảm biên chế và sản xuất, cuối cùng nhiều nhất chỉ duy trì một tiểu đội thợ thủ công để bảo đảm chuyển thừa kỹ thuật, còn lại tất cả đều chuyển đến chỗ hắn. Vương Cư Khanh cũng có thể nghĩ như vậy, miễn cho mình lại phí miệng lưỡi. Những chiếc sàng nọ tồn kho kia cũng không phải số ít. Hàn Cương lại nói. Vương Cư Khanh nghĩ không ra Hàn Cương muốn nói gì, hạ thấp người nói, xin Tham Chính chỉ rõ. Hàn Cương nói, đã chế tạo sàng từ nọ còn có thể đưa đi Tây Vực. Đối mặt quân đội Hán Quốc, thần tí cung cùng sàng từ nọ đủ ứng phó, hơn nữa sàng từ nọ mở ra vận chuyển so với hỏa pháo nhẹ nhàng hơn một chút. Mặc dù Vương Tuấn Thần bên kia cũng cần hỏa pháo, nhưng tạm thời hắn còn không có ý định vận hỏa pháo qua. Trọng lượng là một vấn đề, đồng thời đối thủ là quốc gia văn minh trình độ không thua gì Trung Quốc, cùng ngàn năm sau hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đường dài, ưu thế quốc lực Đại Tống không thể thể hiện, sau khi kỹ thuật tiết lộ, không thể ở trên số lượng áp đảo đối phương, mà trên chất lượng, lấy trình độ hiện có còn khó kéo ra một khoảng cách làm cho kẻ địch không thể với tới. Làm thế nào để phân công quân khí đã được chế tạo xong, đây là công việc của Xu Mật Viện, hoàn toàn không liên quan đến Vương Cư Khanh, cũng không liên quan quá nhiều đến Hàn Cương, nhưng điều này cũng không ngăn cản Vương Cư Khanh phụ họa lời Hàn Cương, Su Mật nói đúng, dùng sàng tử nọ đối phó với người mồ hôi đen là đủ rồi. Hàn Cương nở nụ cười, cùng Vương Cư Khanh tiếp tục tham quan tòa hỏa khí thí nghiệm chẳng này, từ thí xạ chẳng chuyển tới phòng xá của thủ vệ cùng nhân viên thí nghiệm, lại từ phòng xá của bọn thủ vệ chuyển tới nhà kho, lại tốn không ít thời gian của hai người. Hai ngày nay, nơi này đều là kiểm tra hổ ngồi pháo, thanh đồng giã chiến pháo, thành phong pháo còn chưa kéo tới, hai người Hàn Cương, Vương Cư Khanh cũng không có tiếp tục để cho tiếng pháo tiếp tục tra tấn lỗ thai của mình đi tới tường trại rộng gần 2 trượng. Hàn Cương nhìn xuống một mảnh sân thí nghiệm được tường thành bao bọc, hỏi Phương Hưng, hiện tại cục hỏa khí còn cần gì nữa không? Nguyên liệu của hỏa dược vẫn còn ít. Trải qua rất nhiều thí nghiệm, nguyên liệu của hỏa pháo đã tìm được phương pháp chiết xuất thích hợp, đồng thời ba loại nguyên liệu phối trộn cũng xác nhận, chế tạo thành phẩm cũng có quy trình, có thể nói đã bước đầu định hình. Ngoài hai nhóm vẫn đang thử nghiệm thuốc nổ có uy lực lớn hơn, các thợ thủ công còn lại đều được điều đi giải quyết vấn đề an toàn và cài đặt trên sản xuất số lượng lớn. Hiện nay, vấn đề duy nhất chính là số lượng nguyên vật liệu. Nhưng mấy trăm năm sau, hai vương triều phổ cập hỏa khí đều không thiếu hỏa dược, Hàn Cương cũng không cảm thấy mình cần lo lắng. Đất Trung Quốc cũng không thiếu lưu hình, than tuổi, diêm tiêu số lượng càng nhiều, chỉ cần triều đình có nhu cầu, khẳng định sẽ không thiếu. Tham Chính nói như thế, Phương Hưng cũng an tâm. Phương Hưng nói xong, lại thở dài, nghe nói Nhật Bản nhiều lưu hình, Liêu Quốc lần này chiếm Nhật Bản, tạo hỏa pháo sẽ càng dễ dàng hơn. Học cũng học không giống, không đổi kịp Trung Quốc, không cần lo lắng quá nhiều. Hàn Cương không sợ người Liêu học trộm hỏa pháo, chỉ sợ bọn họ không học. Y thì thật sự muốn nhìn thấy kỵ binh khiết đang kéo mấy ngàn cân đại pháo hành quân. Pháo binh không thể cơ động theo kỵ binh, Liêu quân cũng không có chiến thuật tương ứng để phối hợp. Tựa như quan quân đại tống, hệ thống chiến thuật hoàn toàn lấy bộ binh làm trung tâm, hệ thống chiến thuật của Liêu quân cũng xoay quanh kỵ binh am hiểu nhất mà triển khai. Vâng. Phương Hưng chắp tay. Hỏa khí cục là quan trọng nhất của quân khí giám, ngày sau cũng phải để Thọ Minh hao tâm tổn trí. Cư Khanh không dám phụ sự ủy thác của triều đình và Tham Chính. Vương Cư Khanh nhìn lại Phương Hưng, hơn nữa còn có đề cử, Tham Chính cũng không cần lo lắng. Chương 1017. Phi Lôi Mâu Giả truyền thành giáo. Chương 1017. Phi Lôi Mâu Giả truyền thành giáo. Nam. Nhìn quanh một vòng sân thí nghiệm mới của cục hỏa khí, khi Hàn Cương trở lại kinh thành đã là hoàng hôn. Mặc dù vị trí của sân thí nghiệm có chút xa, nhưng kết quả thị sát khiến Hàn Cương vẫn tương đối hài lòng. Dưới sự chủ trì của Phương Hưng, mặc dù sân thí nghiệm này đơn sơ, nhưng đã bắt đầu hoạt động rất tốt. Tuy nói nơi có vấn đề xác thực còn rất nhiều, nhưng theo Hàn Cương, có nhiều vấn đề hơn nữa cũng không thể che giấu giá trị sân thí nghiệm. Có thể nói sân thí nghiệm này là bước đầu tiên để thiết kế quân khí, sản xuất chính quy hóa. Thiết kế và sản xuất sau này của quân khí dám không thể giống như thần tí cung, chẳng mã đao, sau khi chơi một bộ trước mặt hoàng đế thì đã có được giấy phép phân phát trong quân. Mặc dù Hàn Cương cũng từng là người được lợi, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, so với sự cho phép của tầng lớp cao hơn thì kiểm tra chuyên nghiệp là không thể thiếu được, như vậy mới có thể không ngừng tích lũy và tiến bộ. Địa điểm thí nghiệm hỏa pháo vừa mới bắt đầu, hiện tại chỉ là nơi đầu tiên. Trong kế hoạch, chủ yếu là địa điểm thí nghiệm của hồ thâm pháo, sau này khi cối pháo và hỏa thương được khai phá ra, cũng có thể tiến hành thí nghiệm ở đây. Tuy nhiên đợi đến lúc đó, quỹ đạo chuyên môn vận chuyển nhất định phải được để bạt lên này, không thể đem hỏa dược hỏa pháo những vật cơ mật này dùng xe ngựa vận chuyển trên quan đạo. Mà tầm bắn xa hơn, pháo phòng thủ thành phố thì cần phải có địa điểm thí nghiệm lớn hơn, nếu không thì không thể thống kê được tầm bắn và số liệu được. Tầm bắn hở một chút là vài dặm, hoàn toàn không thể kiểm soát được trường thí nghiệm một dặm vuông. Lượng thuốc, lượng đạn pháo và tầm bắn phải tiến hành thí nghiệm quy mô lớn mới có thể đạt được, không thể để cho pháo thủ dựa vào kinh nghiệm cá nhân để chơi được. Chỉ là phụ cận phủ Khai Phong trong thời gian ngắn còn không có biện pháp tìm được đất trống lớn hơn để thí nghiệm. Trung Nguyên Bình Lục chính là có vấn đề như vậy, tuyệt đại đa số thổ địa đều có chủ nhân, cho dù có quân doanh cũ có thể lợi dụng, nhưng chung quanh dân cư quá nhiều, vẫn không cách nào cam đoan số liệu vũ khí thí nghiệm bí ẩn. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể tạm thời sử dụng sân thí nghiệm bên này, nhắm vào trên núi đất tiến hành xạ kích. Trở lại kinh thành, Vương Cư Khanh xuống ngựa cáo từ sớm một bước, Hàn Cương chuẩn bị đi chính sự đường xem xét tình huống một chút rồi về nhà. Hàn Giáng về nhà sớm một bước. Vị tể tướng này luôn luôn không đến lúc tan ca thì về nhà, thái hậu cũng được, ngự sử cũng thế, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi còn hắn. Trương Quân so với Hàn Giáng cũng chỉ nhỏ hơn 10 tuổi một chút, lại không học được đại bài của Hàn Giáng, mỗi ngày đúng hạn đi. Nhưng khi Hàn Cương trở về, cũng vừa vặn chuẩn bị về nhà, đều đi tới chính viện. Nhìn thấy Hàn Cương trở về, Trương Ánh Ánh liền dừng chân, hàn huyên với Hàn Cương, "Ngọc Côn, tình huống thế nào?" Hai vị tham chính đứng trong chính viện nói chuyện, người đi theo bên người Trương Ngạn, người đi theo bên cạnh Hàn Cương thoáng cái tản ra ngoài 2-3 trượng, lấy hai người làm trung tâm, chống ra một vòng. Còn có quan lại trong chính sự đường buôn đầu, cũng đều xa xa vòng qua đường đi. Hàn Cương nhìn xung quanh, lắc đầu nói với Trương Hợp, "Chúng ta đây là hùng hoàng sao?" Trương Hợp cười ha ha nói, "Ngải Thảo cũng gần như vậy, cũng coi như bọn họ hiểu chuyện." Hàn Cương nói, "Tình huống ngồi xổm hổ pháo cũng không tệ lắm, hơn ngàn cửa một năm cũng không thành vấn đề. Vừa rẻ vừa tốt, giống như giáp của Ngọc Côn ngươi. Phải đợi đến khi chi phí đạn dược hạ xuống mới xứng đáng với bốn chữ, chỉ vật Mỹ. Hình như cũng không đắt hơn mũi tên. Hiện tại không sai biệt lắm, sau này còn có thể càng rẻ hơn một chút. Huấn luyện thần tí cung hao phí chính là mũi tên, bản thân trọng nấu cũng dễ dàng hư hao, mà hỏa pháo tốt xấu gì cũng là kim loại đồng, tốt xấu gì cũng phải rắn chắc hơn cung nỏ một chút. Hỏa dược, đạn hoàn, hiện tại cộng lại so với mũi tên còn đắt hơn một chút, nhưng đồ vật càng nhiều, phí tổn lập tức sẽ giảm xuống." Trương Quân ít nhiều biết một điểm, lỗi lộc nhĩ, mồ hôi nước mắt của nhân dân, quân khí này tiêu phí cũng đồng dạng là mồ hôi nước mắt của nhân dân, giá rẻ đồ đẹp mới là tốt nhất. Nhưng mà làm sao phối hợp cung nỏ bảy trận bắn ra, phía dưới phải chờ huấn luyện. Không dễ huấn luyện, quân khí tốt nữa cũng là sát vụn, lãng phí tiền vô ích. Hổ ngồi pháo, Trương Quân cũng đã xem qua. So với thần tí cung, sàng nỏ đều dễ dùng hơn, xem mấy lần liền biết, còn không phí khí lực như sàng tử nỏ và thần tí cung. Trương Lam và Hàn Cương mặt đối mặt ngồi xuống, thật ra theo lời Trương Quân, cũng không cần đến 5 người, 2-3 người là đủ rồi. Vẫn là người nhiều một chút an ổn một chút. Lúc hành quân, thay phiên có hỏa pháo không tổn hao khí lực. Thì ra là thế. Trương Hợp gật gật đầu, đột nhiên lại nói, đúng rồi, lúc trước trong cung mấy lần phái người ra mời Ngọc Quân ngươi. Hàn Cương ra ngoài hẳn là đã thông báo rồi chứ? Hàn Cương kỳ quái hỏi, là chuyện gì? Dương Tiễn chưa nói. Trương Hợp thần sắc thản nhiên nói, nếu trung sứ không nói, theo góc độ thần tử, cũng không tiện hỏi. Hắn đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên nhướng mày, người tới rồi. Người tới đây chính là Dương Tiễn, có lẽ là vẫn luôn nghe ngóng tin tức, biết được Hàn Cương rốt cuộc đã trở về, vội vàng chạy tới. Cuối cùng thì tham chính cũng trở về rồi. Dương Tiễn hành lễ với Trương Vánh Oánh, Hàn Cương, vội vàng nói với Hàn Cương, Thái hậu có chỉ, xin tham chính nhanh chóng tới nội môn tiểu điện. Hàn Cương không lập tức lĩnh chỉ, mà hỏi trước, chuyện gì? Thái hậu muốn tìm hiểu tình hình cục hỏa khí, để tiểu nhân ở chỗ này tham chính. Dựa theo hạng mục phân công quản lý, quyền quản lý quân khí giám và tương tác giám nằm trong tay Hàn Cương. Hàn giám và Trương Quân đều sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu Thái hậu muốn hiểu rõ tình huống phát triển của quân khí giám, phái trung sứ đi không phải là được rồi sao? Hoạn nhân khắp hoàn thành, tùy tiện chọn mấy người cũng đáng tin hơn ngoại thần. Hàn Cương có thể từ trên mặt Trương Hợp đối diện đọc ra lời hắn muốn nói. Bình thường mà nói, Thái hậu càng tin tưởng ngoại thần mà không phải cung nhân, đối với các triều thần mà nói cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí có thể nói là chuyện tốt, chỉ cần không phải chuyên tin một người nào đó. Thần tuân chỉ. Người nào đó, lĩnh chỉ xong, lại chào hỏi Trương Hợp, lập tức từ cửa hông đi vào tiểu điện phía đông. Hàn Cương luôn biết, hướng Thái hậu rất coi trọng hỏa pháo. Thần tí cung, chảm mã đao, thậm chí là bảng giáp, phi thuyền, đều là tiên đế Triệu Tuân coi trọng, cũng phối hợp quân khí trong quân, chỉ có hỏa pháo, là sau khi Thái hậu chấp trưởng quốc chính mới xuất hiện. Hơn nữa bàn về thanh thế và uy lực, hỏa pháo vượt xa binh khí khác, đao thương cung nọ không thể so sánh. Lúc trước Kim Minh chỉ bắn thử, phía trên hồ nước, tiếng pháo nổ kinh thiên động địa, mà năng lực phá hủy mục tiêu cùng tốc độ một lần nữa phóng ra càng vượt xa sàn đỏ. Sau đó tâm tình hưng phấn của Thái hậu, từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra được. Hàn Cương đi ra ngoài thành một chuyến, trở về liền muốn hỏi tình hình cụ thể, cũng không làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Khi Hàn Cương đi vào trong Đông Môn tiểu điện, đều đã là lúc hoàng thành sắp khóa lại, nhưng Thái hậu không có nửa điểm vội vàng sao động. Ban thưởng ghế ngồi cho Hàn Cương, ban thưởng trà cho Hàn Cương, sau đó mới nói, "Hôm nay tham chính vất vả rồi. Đây là bổn phận của thần, cũng chỉ là nửa ngày qua lại mà thôi. Tể phụ là đỉnh của quốc gia, không hề dễ động, thị sát thực tế là thói quen của Hàn Cương, mà không phải là lệ cũ của tể phụ. Nhưng mà Hàn Cương, với giá trị của hỏa pháo, cùng với sự coi trọng của Thái hậu đối với hỏa pháo, cũng đích xác đáng để một người tham chi chính sự, tốn thời gian một ngày đi sân thí nghiệm thị sát một chút. Không biết tình huống như thế nào." Tất cả đều thuận lợi. Tấu chương của quân khí giám, hỏa khí cục cũng không nói dối, nếu không có gì bất ngờ, hậu ngồi xổm pháo trong 5000 môn không phải việc khó. Như thế rất tốt, trên dưới hỏa khí cục nên trọng thưởng. Bệ hạ, xin hoàn thành rồi thưởng cũng không muộn. Là thưởng hay phạt, phải xem kết quả rồi nói sau. Ta biết rồi. Bình Phong phía sau thở dài một hơi, sau đó lại phấn chấn lên, tham chính, ngày hôm trước ta nghe Tào Tụng nói có người của cục hỏa khí dâng lên một loại hỏa pháo có thể bắn ra 8 tấc đạn tháo. Hai vị giám sát quân khí giám, một vị là Tào Tụng, người đã mất dùng thánh quang hiến cho cháu trai Tào Hậu. Chủ quan ở Kinh Bắc Ti, mỗi ngày đều có hai người lên điện tấu cáo sự vụ của bản ti, mấy ngày trước vừa vặn là ngày quân khí giám tấu báo, do Tào Tụng vào điện. Đúng vậy, nhưng mà chỉ là bản vẽ. Với trình độ hiện tại của cục hỏa khí, muốn tạo ra có chút khó khăn. Ta thấy lúc trước tham chính tiến vào hỏa pháo, không phải có một loại họng pháo còn lớn hơn sao? Thân tiến vào chính là cối xay, hình dạng như cối đá, miệng lớn mà thân ngắn. Mà cục tiến gần đây, lại là cùng pháo giã chiến, pháo phòng thành một cái hình dạng chế. Thân bởi vì đạn pháo của nó tròn voi như lựu đạn, cho nên tên là lựu đạn. Giã chiến pháo, thành phòng pháo đều là một loại lựu đạn. Đường kính sử dụng lựu đạn mỗi lần tăng gấp đôi, trọng lượng sẽ tăng lên gấp 8 lần, lựu đạn 4 tấc liền có hơn 10 cân, mà lựu đạn 8 tấc càng là đạt tới gần 100 cân. Hiện tại đường kính của pháo giã chiến là 4 tấc, pháo phòng thủ thành là 6 tấc, lớn hơn nữa chính là 7 tấc, 8 tấc. Vũ khí đương nhiên là càng thô càng dài càng có lực uy hiếp. Một người cầm chùy thủ, một người giơ chạm mã đao, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà miệng pháo chén rượu lớn nhỏ cùng bát to, cũng đồng dạng không phải một đẳng cấp. Nếu như dùng pháo 4 tấc bình thường, bắn đất đá trên tường thành bay ngang, lại để cho hơn 10 con trâu kéo khẩu pháo lớn như cái vạc. Quân coi giữ trong thành lập tức tức vũ khí đầu hàng. Hàn Cương cũng từng miêu tả hình ảnh như vậy với người khác, nhưng trọng pháo giống như vạc nước trung quy chỉ là cối pháo, không cần tầm bắn quá xa, cũng không cần thân pháo quá dài, đồng thời yêu cầu đối với cường độ nòng pháo cũng không cao, chỉ là đường kính lớn mà thôi. Hỏa pháo hệ thống lựu đạn như giã chiến pháo, thành phong pháo, muốn tạo đường kính lớn hơn, trọng lượng bản thân phải có vạn cân. Hỏa pháo nếu lấy vạn cân làm tiêu chuẩn, căn bản cũng không có tiền lệ. Bất luận là đồng xanh cũng tốt, sắt đen cũng tốt, lấy đúc khí thường thấy nhất mà nói, ngàn cân là nhiều nhất, 3-5 ngàn cân đã là hiếm như lông vượng sừng lân, đỉnh sắt lớn nhất mới hơn 8 ngàn cân. Đây là lúc trước vì ăn mừng tân tiên tử đăng cơ, cũng đối với Liêu Thắng Lợi, lấy cái đỉnh vùng kia làm gốc, lại bởi lòng hư vinh mà mở rộng, mới đúc ra. Hơn nữa phần chính của pháo xa cũng được đúc bằng phương pháp mô hình, trọng lượng tương đương với thân pháo, như vậy mới có thể chịu được phản xung sau khi nã pháo. Nói một cách đơn giản nhất, chính là thân pháo nặng bao nhiêu thì cần nhiều tầng pháo xa. Nghe Hàn Cương giải thích một phen, Thái hậu bình tĩnh lại, cũng chính là không tạo ra được. Rất khó. Hơn nữa sau khi tạo ra lại quá mức nặng nề, chỉ có thể đặt ở trong thành. Nhưng mà một khi thành công tạo ra, trải qua sự tôi luyện này, kỹ thuật của một đám thợ thủ công trong cục hỏa khí có thể nâng cao một bước. Hỏa pháo như vậy, hiện tại khẳng định không tạo ra được hàng tốt. Nhưng Hàn Cương hiểu rõ, có chút tiền nhất định là lãng phí, nhưng cũng nên tiêu. Kỹ thuật dự trữ, bất luận thành công hay thất bại, đều có thể tích lũy, hơn nữa ở trong quá trình nghiên cứu phát minh cũng có khả năng đạt được một ít kinh hỉ. Nói như vậy, vẫn là không nên keo kiệt phần tiền này là được. Thần hiểu được, xin bệ hạ yên tâm. Chương 108. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. Chương 108. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. 6. Từ Lương đi vào nhà xưởng, tiếng ồn ào lập tức liền quấn quanh. Nơi này chỉ là nơi tiến hành xử lý hậu kỳ cho nòng pháo đã đúc xong, kiểm tra trên nòng pháo có vết nứt, mắt cát, gai lông các loại thiếu hụt, sau đó mài bóng loáng cho nòng pháo hợp cách. Nhưng hơn trăm người vây quanh mười mấy ống pháo cùng nhau động thủ, âm thanh xào xạc tràn ngập trong tai. Loại âm thanh này, khi nghe đã khiến cho lòng người sợ hãi, toàn thân đều không được tự nhiên. Thợ thủ công, thợ thủ công, thợ thủ công trong nhà xưởng, lỗ tai đều nhét giấy đông, lúc muốn nói chuyện phải lớn giọng, giống như cãi nhau. Không có người nào chú ý tới Từ Lương tiến vào, vị hỏa khí cục này cùng đệ tử, từ thợ thủ công thoáng cái thành quan nhân may mắn, cũng lặng yên không một tiếng động đi tới một góc nhà xưởng. Mấy tên tiểu công đang vây quanh một cái ống pháo thô dài, dùng dao cạo, mài đá mài thật cẩn thận nòng pháo thanh đồng này to hơn nhiều so với nòng pháo khác đang được xử lý trong một nhà xưởng, từ đường kính đến đường kính bên ngoài, lại đến chiều dài, đều hơn xa nòng pháo phòng thủ thành phố khác cách đó không xa. Tuy nhiên, sự mài giũa của các công nhân nhỏ, sự coi trọng đối với vách ngoài của nòng pháo lại vượt xa vách tường bên trong. Giống như mài gương, mài nòng pháo bằng đồng bóng loáng. Từ Lương đi đến gần, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh vặn vẹo của mình từ trên nòng pháo thoạt nhìn đã được mài giũa tốt, giá pháo cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày mai lắp đặt, hai ngày sau tiến hành bắn thử. Bắn thử thành công, liền có thể giao trả giá, đây đã là môn thứ 3, trước khi tới năm mới còn phải tạo ra môn trọng pháo thứ 4 giống nhau, giao cho thần cơ quân. Mắt thấy khẩu pháo thứ 3 cũng không có trì hoãn thời gian, đối với việc giao khẩu pháo thứ 4 đúng hạn, Từ Lương hiện tại rốt cục có thể vỗ ngực cam đoan. Nhưng mà, đây chung quy không phải là hỏa pháo có thể đưa ra chiến trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, Từ Lương từ chú tệ cục điều tới hỏa khí cục đã nửa năm, nhưng sứ mạng hắn vốn phải gánh vác, lại thủy chung không thể hoàn thành. Trong lần kiểm tra cuối cùng của 2 tháng trước, nòng pháo lại nổ nòng lần nữa. Muốn bắn đạn nặng 100 cân ra, hỏa dược nhét vào trong nòng pháo, căn bản không phải nòng pháo hiện tại có thể chịu được nổi. Lần lượt vách tường của nòng pháo dày, nhưng chỉ cần cân nhắc đến vấn đề vận chuyển và lắp đặt, nòng pháo đều sẽ ngại quá mỏng. Chỉ có không quan tâm tăng lớn trọng lượng, mới có thể chịu đựng được hỏa dược nổ tung. Nhưng bây giờ hỏa pháo đã vượt qua và cân, lại nặng hơn nữa, còn dùng như thế nào? Cái xe pháo gì có thể chịu đựng được? Vẫn là nơi này ấm áp. Một người xoa xoa tay, run rẩy đi đến. Từ Lương quay đầu nhìn một chút, là một trong những tên tác giả của hỏa khí cục, kỳ dần đây là nhi tử của giám thừa kỳ, khác với huynh trưởng của trạm mã đao cục, là một người thích nói chuyện, có đôi khi cũng không quá chú ý tôn ti, bất quá từ nhỏ bản lĩnh rèn đúc của phụ thân hắn đã bị phụ thân dùng roi quất ra, ở trong hỏa khí cục như cá gặp nước. Kỳ dần thấy Từ Lương, cách thật xa liền lớn tiếng chào hỏi, đề cử, tới sớm như vậy. Từ Lương gật đầu, không quá để ý tới. Kỳ dần sớm đã thành thói quen, đi đến bên cạnh Từ Lương, chà chà chân, vẫn là nơi này ấm áp. Đề cử cần gì mỗi ngày tới đây xem thứ đồ chơi này? Đều đến bước này, còn có thể có biến hóa gì? Lại không cần đựng đạn, lượng thuốc còn giảm phân nửa, chỉ cần nghe tiếng vang là được, còn sợ tạc nòng sao? Giọng nói của Từ Lương trầm thấp, thái hậu, thứ mà thiên tử muốn dùng trước mặt cũng phải để mắt. Kỳ dân nói toạc ra, sau đó vỗ ngực nói, đề cử yên tâm, đợi ngày mai chắc chắn sáng như gương, kéo vào trong hoàng thành, quản lý khiến cho sứ nước Liêu không dám nhìn thẳng. Từ Lương ngừ một tiếng, Kỳ dân nói chêm chọc cười một phen, làm cho tâm tình của hắn ngược lại là tốt hơn một chút. Chính đán sứ người Liêu đích xác rất nhanh sẽ đến. Hai nhà báo cáo nhanh chóng về Liêu quốc, hai ngày nay đã có nhiều tin tức có liên quan đến Cao Ly và Nhật Bản, cũng nhiều như vậy. Tháng trước, một đội tăng lữ Nhật Bản đến từ cửa sông Dương Tử, nói là đến cầu viện đại tống, rốt cuộc có nên để bọn họ vào kinh hay không, không nghe trên triều đình nghị luận, trên báo chí cũng đăng việc này. Mặt khác trên báo chí còn nói, thân thể Liêu quốc cấu chủ gần đây có bệnh, sợ là có bất trắc. Sau Tuyên Tông, Trương Tông, qua nửa năm nữa, trên bảng thế hệ đế vương Liêu quốc không biết lại muốn thêm vào tông gì. Nói đến việc này, Kỳ dần cười lạnh một tiếng, không kiêng nể gì cả nói, thật ra bên nào cũng vậy, đều là hoang nghiệt mấy lời. Sắc mặt Từ Lương đờ đẫn, nhìn về phía trước, coi như mình không nghe thấy. Thái sư Liêu quốc tính là hoang nghiệt gì? Đó rõ ràng là quyền thần muốn xoán vị, cảm thấy hoàng đế vướng chân vướng tay liền giết cho xong chuyện. Từ Lương đọc sách không nhiều lắm, chỉ có thể biết được mấy trăm chữ, nhưng Hoa Tử Lý nói nhiều hơn 3 phần, nhà Tư Mã Ý làm như thế nào, tốt xấu gì cũng biết một chút. Bên này quả thực là hoang nghiệt tốt thế, nếu không hài đồng mới 6 tuổi, ngay cả hồn phách cũng không đầy đủ, sao có thể giết phụ hoàng của mình? Quyền thần thí quân và hoàng đế thí phụ đều là đại nghịch bất đạo, tội ác thí phụ có lẽ nặng hơn một chút, ngoài ý muốn ngộ sát phải thấp hơn một cấp, nhưng cũng sẽ không dưới thần tử thí quân. Ngộ sát giống như vậy, thế gian công nhận là hoang nghiệt kiếp trước. Về phần là hoang nghiệt gì, vậy thì mọi người xôn xao. Bất quá không ai dám đặt ở trường hợp công khai nghị luận. Nhưng có một việc có thể xác nhận, hiện tại vị hoàng đế này còn có thể tại vị, chính là trọng thần được tiên đế trọng ân sâu sắc như Vương Bình Trường, Hàn Tham Chính, kết quả liều chết cũng phải báo ân nước tiên đế. Mặc kệ hoàng đế Liêu quốc thay đổi như thế nào, lần này đánh hạ Cao Ly, Nhật Bản, sứ giả Liêu quốc phái tới còn không biết đắc ý như thế nào đây. Từ Lương không đáp, một mình Kỳ dần nói đến nước miếng tung bay, nhưng bọn họ cũng đắc ý không được, bên chúng ta, mới một cái An Tây Đô hộ phủ, đã giết bại 10 vạn đại quân Hắc Hãn, chém đầu ngàn vạn. Ừ, hiếm thấy Từ Lương lại có một lần phản ứng. Vương Tuấn Thần thắng lợi ở Tây vực, trong ngoài kinh thành, vô luận quan dân đều cảm thấy vinh dự. Liêu quốc vừa mới đánh hạ Cao Ly và Nhật Bản, thu hoạch hơn ngàn vạn nhân khẩu, mở rộng đất đai mấy ngàn dặm, vàng bạc tiền hàng cướp được vô số kể, chính là thời điểm đắc chí vừa lòng. Tầng trên của Nhật Bản và Cao Ly nghe nói đều bị giết sạch, còn nông dân của Cao Ly thì trở thành bộ chúng của quý tộc Khiết Đan. Về phần Nhật Bản, cho dù không có nhiều tài nguyên lắm, nhưng trung quy vẫn lớn hơn Cao Ly rất nhiều, hộ khẩu cũng gấp mấy lần Cao Ly. Nhưng bên Đại Tống, tuy nói cả năm đều nghỉ ngơi lấy sức, nhưng bên Tây vực vẫn đánh một trận với Hắc Hán nhân, công lao sự nghiệp quyết không thua người Liêu Nghị Cao Ly và Nhật Bản cộng lại cũng không lớn bằng diện tích lãnh thổ Tây vực. Toàn bộ mùa thu, trong ngoài kinh thành đều đang gieo họ cổ vũ cho thắng lợi Tây vực. Mồ hôi đen là đại quốc phương Tây, mang giáp mấy chục vạn, sau khi biết được Sơ Lạc bị đánh chiếm, Nhất Đẳng Tuyết Hóa liền lập tức cử binh đông lai. Hơn 10 vạn đại quân chia làm hai đường, một từ Bắc Lộ thẳng đến Bắc Đỉnh, Cao Xương, một đi Nam Lộ, ý đồ thu phục Sơ Lạc. Ngoài ra còn có một bộ phận đến từ viện quân các bộ phía Bắc đột quyết của Hắc Hãn. Sau khi Vương Tuấn Thần được bổ sung, cũng chỉ có hơn 6000 quan quân. Mà Nam Bắc Thiên Sơn, quân phiên nghe theo hiệu lệnh của hắn cộng lại cũng không quá hơn 3 vạn người. Duy nhất được coi là may mắn, chính là bởi vì trong Hắc Hãn quốc, Trưng Phát lượng lớn bộ tộc binh, để cho An Tây Đô hộ phủ sớm một bước đạt được tình báo, cũng làm cho Vương Tuấn Thần có thể nhắm vào mà làm ra bố trí. Sau khi lưu lại 2000 quân Hán trấn thủ Sơ Lạc, Vương Tuấn Thần liền cử binh bắc thượng. Không có lui giữ ngưỡng cắt tám dặm, đỉnh Bắc thậm chí Cao Xương, mà là thẳng đến con đường mà Hắc Hãn quân Bắc tuyến phải đi qua khi đông trình, Y Lệ Lệ Hà Cốc. Nơi này vốn là lãnh thổ Hắc Hãn quốc, đối với đường dài của Vương Tuấn Thần bố tập, Hắc Hãn quân hoàn toàn không có chuẩn bị, mấy vạn đại quân còn chưa bước ra khỏi biên giới, đã thảm bại trong tay liên quân Hán phiên quân do đô hộ Vương Tuấn Thần An Tây Đô lĩnh. Trận đại thắng ngàn dặm buôn tập này, chém một tên đại Hán Hắc Hãn quốc lại tự xưng sư tử vương, tổng cộng chém đầu vượt qua vài người. Mà lưu thủ quân Hán ở Sơ Lạc, cộng thêm hơn 1 vạn binh Cao Xương đến từ phương Bắc, thì áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống, rời đi toàn bộ cư dân, lấy đi toàn bộ lương thực còn lại, hủy đi tất cả thành trấn khu Sơ Lạc ngoại trừ thành Sơ Lạc, sau đó lui giữ trong thành Sơ Lạc trải qua gia cố tu sửa, quả thực là chống đỡ được một tháng. Bất luận người Hắc Hãn vận dụng thang mây hay đào móc địa đạo, đều không đánh hạ thành Sơ Lạc, ngược lại bắn thương vong thảm trọng vô cùng vô tận trên đầu thành. Mà người Hắc Hãn vất vả khổ cực chế tạo xe bắn đá, lại không đối kháng được thiết thương do máy bắn ra. Cứ như vậy kéo dài tới khi hậu cần của Hắc Hãn nhân không duy trì được nữa, mà tin tức chủ lực thảm bại truyền đến mới thôi. Vương Tuấn Thần ở Thung Lũng sông Y Lệ đánh bại chủ lực Hắc Hãn quân, chém giết Hắc Hãn, lập tức thả cho quân phiên bản cướp đoạt Thung Lũng Y Lệ hạ, chính mình thì dẫn hơn 3000 quân Hán quay người xuôi nam, còn muốn ở thành Sơ Lạc một lần bố tập, đáng tiếc tốc độ đại quân tiến lên cuối cùng vẫn không đổi kịp tín sứ chạy băng băng ngày đêm, khi hắn chạy tới dưới thành Sơ Lạc, Hắc Hãn quân đã rút đi 6 ngày rồi. Trải qua chiến dịch này, trong thời gian ngắn Hắc Hãn quốc đã không có năng lực xâm nhập phía đông lần nữa. Trong nước vốn đã phân liệt, Đông Hắc Hãn bây giờ nguyên khí đại thương, kế tiếp nhất định phải cẩn thận ứng phó Tây Hắc Hãn tiến công, không giành thu phục đất đai. Trên báo chí không nói chi tiết như vậy, các loại thủ đoạn tàn sát, cướp bóc, vườn không nhà trống đều không đăng lên, nhưng ở trong nha môn có liên quan chặt chẽ với quân sự, Từ Lương cho dù không muốn nghe, tin tức cũng sẽ chui vào lỗ tai. Nhưng thắng lợi của Tây vực thực sự quá xa xôi, muốn hù dọa người Liêu, căn bản không hề có tác dụng. Từ Lương hiểu rất rõ, bất luận Tây vực có bao nhiêu chiến công, ánh mắt của triều đình vẫn luôn đặt ở phương Bắc. Khi sứ thần Liêu quốc đi về phía Nam, điều mà triều đình muốn nhìn thấy chính là biểu tình sợ hãi đối với đại tống của hắn. Nếu không sẽ không phí hết tâm tư thúc giục quân khí dám sớm một bước làm vẻ vang bên ngoài, chỉ có thể hù dọa người ta mà tạo ra. Chỉ có điều, bây giờ muốn dọa người cũng chưa chắc có thể dọa được người ở kinh sư lăn lộn lâu, Từ Lương không cảm thấy tin tức hỏa pháo này chỉ là hàng giả có thể giấu giếm được bao nhiêu người, nhất là bên này có không ít người cái gì cũng dám nói miệng rộng, liếc qua kỳ dần bên cạnh, Từ Lương lắc đầu, các tướng công ở trên thật sự là quá lâu không ăn khói lửa nhân gian. Chương 109. Phi Lôi Mâu gia truyền thành giáo. Chương 109. Phi Lôi Mâu gia truyền thành giáo. 7. Hàn Cương đang đi qua trước đại khánh điện. Quảng trường trước điện vẫn trống trải vô ngần như trước đêm qua tuyết mới rơi, sáng hôm nay đã được quét dọn sạch sẽ. Theo như ruộng đất tính toán, không sai biệt lắm có 5-60 mẫu, nhanh như vậy đã quét dọn xong, xem ra sau khi trải qua một hồi cung biến, ở trong tay tân nhiệm thái úy Trùng Ngạc, đám cấm vệ trong hoàng thành tay chân càng thêm nhanh nhẹn. Sau khi trải qua cung biến, trong 8 gã tam nha quản quân tại nhiệm, ngoại trừ Trương Thủ Ước ra, thái hậu không tin bất kỳ một người nào trong bọn họ. Mà Trương Thủ Ước bởi vì bị thương mà ở lui, thái hậu cho dù ngay cả cháu trai của Trương gia mới 7 tuổi cũng phong quan, lại cho Trương Thủ Ước một cái chức điện tiền ti đô chỉ huy sứ bao nhiêu năm cũng không có ban thưởng, cũng không có cách nào để cho Trương Thủ Ước trở về lĩnh quân trấn thủ hoàng thành. Tiến Đạt vốn đã từng đảm nhiệm chức vụ quản quân Tam Nha, năm đó tiên đế coi trọng nhất. Nhưng trong hai vị thái úy của quan Tây, tính cách của y trầm ổn hơn Trùng Ngạc, trẻ tuổi hơn Trùng Ngạc, cho nên bị lưu lại Tây Bắc. Mà Trùng Ngạc tuy rằng trọng dụng cho tiên đế, nhưng bởi vì ông ta nhất quán hiếu chiến, lại thường tự làm, kỳ thật cũng không được Triệu Trinh yêu thích. Hiện giờ Tây Hạ đã diệt, kéo ông ta về kinh thành nhậm chức, một là giáo huấn sĩ tốt, một cái khác cũng miễn cho ông ta lại động tâm tư đi tìm người Liêu gây phiền phức. Chỉ là thủ vệ yếu địa Tuyên Đức Môn, vẫn là thần cơ quân do Lý Tín nắm giữ. Thần cơ quân trước mắt chỉ có 6 chỉ huy, trong kế hoạch nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10, nhưng thành viên lại là lấy tinh nhuệ Tây quân chọn lựa ra làm chủ, sức chiến đấu không kém bất cứ một mũi cấm vệ nào. Hơn nữa tư tự và giai cấp của Lý Tín, mặc dù cách quản quân cấp thấp nhất là Long Thần vệ tứ xương đô chỉ huy sứ còn rất xa, nhưng thần cơ quân đô chỉ huy sứ hắn đảm nhiệm, xếp hạng trong quân lại chỉ ở phía sau chư vị quản quân. Bởi vì ba đô chỉ huy sứ điện tiền ti và thị vệ thân vệ bao nhiêu năm cũng không có thụ nhân, lần này Trương Thủ Ước là trước khi chí sĩ đặt tấn, số lượng quản quân tại nhiệm thật lâu cũng không có vượt qua 8 người. Cho nên trong triều đã có đồn đãi, sau khi 11 vị trí quản quân, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thêm một vị trí nữa. Tựa như năm đó Thái Tông hoàng đế đem Long Thần vệ và Thiên Vũ phụng Nhật tứ xương đô chỉ huy sứ hai chức, đưa về hàng ngũ quản quân. Lời đồn trung quy là đồn đại, Lý Tín là biểu hình của Hàn Cương, muốn trở thành quản quân, lực cản đến từ các mặt khác nhau, nhưng hắn và thần cơ quân được thái hậu coi trọng là thật. Thần cơ doanh gác cửa chính hoàn thành, trên tường thành trải qua cải tạo, sắp đặt 18 khẩu hỏa pháo, đưa toàn bộ đồng kinh nội thành vào trong tầm bắn. Mà hai khẩu cự pháo gần đây hỏa khí cục đúc xong, hiện tại đang đặt ở trên vị trí pháo mới xây sau cửa Tuyên Đức. Kế tiếp còn có hai khẩu, đợi đến khi đại triều hội sẽ kéo tới quảng trường trước đại khánh điện, cùng ngọc thuyền các loại lễ khí đặt cùng một chỗ. Từ khi vào thu tới nay, mỗi buổi sáng khi vào chiều, quần thần đều có thể ở sau khi xuyên qua cổng tọ vào Tuyên Đức môn nhìn thấy hai khẩu hỏa pháo cực lớn này. Bởi vì cửa thành là sau khi bắn pháo kêu hiệu mới mở ra, sau khi xuyên qua, còn có thể ngửi được mùi khói thuốc súng trong không khí. Tiếng nổ cực lớn kèm theo khói thuốc súng nồng đậm, đích xác tràn ngập rung động, nhưng đây chỉ là pháo không thể bắn đạn pháo. Hàn Cương ngay từ đầu đã cho rằng loại hỏa pháo thích công lớn kia căn bản không tạo ra được, hiện tại tạo ra rồi, lại biến thành lễ khí chỉ có thể nghe tiếng vang. Toàn bộ sự việc nói ra khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng Hàn Cương vẫn rất thích hai khẩu pháo này, thực sự rất thích hợp làm lễ nghi xuất hiện trên nghi thức. So với những đồ cổ kia, đây mới đại biểu cho tương lai của quốc gia. Một cái là đỉnh vông của N hư, một cái là pháo lễ hạng nặng, một cái mới cũ, một cái chiếu rọi sinh huy. Tại một đám đại điện lúc, trước cửa Tuyên Đức môn đều sẽ có mấy con voi lớn được huấn luyện tốt đứng đối mặt nhau, cự tượng cao hơn một trượng, nặng đến vạn cân, răng nanh dài đến vài thước, trước cửa dựng thẳng, lập tức liền làm cho người ta nhìn mà sợ. Mà bốn khẩu pháo trong dự định cũng như thế, so với voi càng có lực uy hiếp hơn. Loại tạo vật kim loại thuần túy nhân tạo này, so với bất kỳ động vật nào trong tự nhiên giới, đều có thể làm cho người ta cảm nhận được lực lượng khủng bố chất chứa trong đó. Trên đại triều hội đồng chí, hai khẩu hỏa pháo đã được đúc sẵn trước đó cùng với các loại lễ khí như ân thời phương đỉnh, đường thời ngọc khuyết đều được đặt ở trên quảng trường trước đại khánh điện. Thái hậu hết sức hài lòng với hai cỗ pháo mừng đồng này, nhất là khi tiếng pháo vang lên, càng khiến người ta phấn chấn hơn tiếng chuông du dương. Mà đối với Hàn Cương càng thêm chú trọng thực tế mà nói, một chỗ tốt khác của mấy khẩu pháo này chính là để chịu trọng, kết cấu của pháo xa cũng tiến hành cải tiến ở trình độ nhất định. Sau này dùng trên hỏa pháo bình thường, hiệu quả sẽ tốt hơn đương nhiên, nếu nói hù dọa sứ giả Liêu quốc thì không đến mức, chỉ có thể khiến người Liêu đầu tư càng nhiều nhân lực, vật lực và tài lực vào nghiên cứu phát minh hỏa pháo. Nếu người Liêu quyết định cùng Đại Tống hao tổn quốc lực, vậy thật đúng là một chuyện tốt. Đi qua bên cạnh quảng trường Đại Khánh Điện đã dọn dẹp sạch sẽ, màu trắng trước mắt liền nhiều hơn. Đông Kinh có màu sắc phong phú, kiến trúc trong hoàng thành có vách tường sân mới, cũng có các cũ loang lổ, ngoài ra còn có ngói lưu ly màu xanh nhạt. Ngoài hoàng thành, ngũ sắc hỗn tạp thành, trên trời bay khí cầu, trước lâu treo chiêu bài, y phục trên người người đi đường có thể nói là nhiều màu nhiều sắc. Ngoại trừ màu sắc nhân tạo, mùa hè màu sắc chủ đạo là màu xanh đậm, tất cả cỏ cây đều hiện ra màu xanh đậm dưới ánh mặt trời chói chang. Đến hiện tại của Đông Nguyệt, sau một trận bão tuyết, chính là màu trắng. Đi qua một hành lang dài, Hàn Cương đã tới nội môn tiểu điện. Gần đây Thái hậu ở chỗ này xử lý chính vụ nhiều hơn, nhưng chỉ có Thái hậu ở trong điện, Thiên tử Triệu Hú cũng không ở chỗ này đã rất lâu rồi. Hàn Cương không chú ý tới vị tiểu hoàng đế kia. Bất luận là ở điện Văn Đức, hay là điện Thủy Cung, hay điện Đại Khánh, chỉ cần ở Thái hậu gặp ngoại thần, ý theo lễ chế, Triệu Hú đều có mặt. Chỉ có Thái hậu ở Sùng Chính điện, tiểu điện nội Đông môn xử trí chính sự như vậy, bởi vì thời gian quá dài, không tiện để cho hoàng đế tuổi còn nhỏ ngồi cả ngày. Nhưng nửa năm qua, Triệu Hú thời thường xuyên bị bệnh không lên triều, vị trí chính giữa đại điện luôn trống không, các thần tử đối với việc này cũng sắp hình thành thói quen. Hàn Cương hành lễ, lại được ban thưởng ngồi xuống, chợt nghe Thái hậu nói, hôm nay tham chính nghỉ ngơi, vốn không nên quấy rầy, nhưng bên này có một phong tấu Trương Quỷ Châu lộ mã trình lên, cũng không tiện trì hoãn. Thái hậu muốn hỏi cái gì, trước khi Hàn Cương vào cung trong lòng đã hiểu rõ, túi đầu nói, bệ hạ có việc truyền gọi, há có thể nói là quấy rầy, chỉ là thần không biết là chuyện gì, tính xin bệ hạ chỉ rõ. Theo như trên đường Quỷ Châu tàu báo, quyền phát hoàng thường của Kiểm Châu, sau khi đảm nhiệm hậu nhiệm ở trong Vũ Châu thu lưu đảo tàu đông đảo, các quan lại nhà đất đòi về không được, đang tụ binh chuẩn bị tấn công Kiểm Châu. Việc này, tham chính có biết hay không? Hoàng thường đi đường Quỷ Châu nhậm chức ở Kiểm Châu đã được nửa năm, quyền phát Kiểm Châu, kiêm bản lộ quản hạt. Sau khi nhậm chức, hắn chỉ làm hai việc, một là tuyển thu lưu nhân khai hoang trồng ruộng, một cái khác chính là xây dựng tường thành, luyện binh chuẩn bị chiến tranh. Có Hàn Cương ở phía sau ủng hộ, lại câu thông với Hùng Bồn ở Tây Nam, hoàng thường làm việc không hề có nửa điểm cứng nhắc, thậm chí ngay cả chuyển vận sứ, đề hình sứ Quỷ Châu lộ cũng đuổi kịp muốn góp vui, tuyệt đối không giống Vương Tiểu năm đó đi lại khó khăn như vậy. Thủ quan trên đường Quỷ Châu nhất quán hoành trinh thu liễm, đối với con dân dưới trướng, so với đối đãi súc vật còn hà khắc hơn, động một tí là giết người. Hàng năm di dân chạy trốn tới châu huyện dưới sự cai trị của triều đình hàng trăm hàng ngàn, tuyệt đại đa số quan châu huyện sợ sinh sự, cho nên đều là cự tuyệt ngoài cửa, nhưng hoàng thường hoàn toàn không sợ, bởi vì sau lưng hắn có người. Hoàng thường là châu quan, tấu chương hàng ngày luôn được phát đến chính sự đường, nếu chuyện liên quan đến quân cơ thì được phát vào ngân đài ti. Nếu cưỡi ngựa tiếp nhận tấu chương, cũng là thông qua mã trình đến ngự tiền. Hàn Cương có thể biết việc này, may mà có nha môn bốn bề thông gió như ngân đài ti. Chuyện Quỷ Châu cưỡi ngựa, mặc dù thần không nghe thấy, nhưng đã sớm dự liệu được. Hoàng thường đã thu lưu đảo nô các nhà phiên bộ, đương nhiên sẽ chọc giận một đám thổ quan kia. Trước đây hoàng thường viết thư cho thần, cùng với trong tấu báo hàng ngày, cũng đã nói loại khả năng này, cũng thỉnh cầu triều đình cho phép hắn xây dựng tường thành, cũng điều tới tinh binh để phòng bị. Tất cả man bộ Kiềm Châu từ trước đến nay không thuận triều đình, việc này ta cũng biết. Ta lo lắng là hoàng thường mới tới Quỷ Châu, còn không bằng nửa năm, ân tín chưa lập, có thể một trận chiến. Đây chính là Thái hậu sau khi trải qua đại chiến Tống Liêu, căn bản không sợ chiến tranh, chỉ lo lắng chuẩn bị không đủ. Kiềm Châu vốn có quân đóng giữ, nếu có thể lại điều khiển hơn ngàn tinh binh, lấy một tướng lĩnh tốt thống lĩnh, trận chiến này có thể kê cao gối mà không lo. Tinh binh dễ nói, có Mậu Châu ở phía trước, điều binh từ quan Tây là được rồi. Trang bị hồ ngốc pháo, vừa vặn để bọn họ ra trận thử xem. Nhưng lương tướng cũng không dễ xử lý, không biết tham chính có đề cử gì không. Đây là chức phận su mật viện, thần không tiện can thiệp. Hàn Cương túi đầu nói, việc quân quốc, chính sự đường khi nào thì không thể can thiệp. Tham chính cứ việc tiến cử, để ta tham khảo. Hướng Thái hậu nói chuyện sảng khoái, cảm giác càng ngày càng có tư thế chấp trưởng triều chính. Trận chiến diệt hạ, quan Tây có công tướng lĩnh, bệ hạ chọn một người là được. Hàn Cương dừng một chút, nhưng hoàng thường tư lịch rất cạn, như giày mẫu, Triệu Long Bối, danh vị đã cao, công lao đã lớn, không tiện đi Mậu Châu trước. Trừ phi đợi chiến sự mở rộng, cần một hành động bình man, lại chọn người làm soái. Thái hậu lập tức lĩnh hội, cũng chính là muốn trẻ tuổi một chút. Hàn Cương gật đầu, vừa vặn lịch lãm một phen. Ta hiểu rồi. Nhưng tham chính còn chưa đề cử. Hàn Cương đầu hơi đau nhức, suy nghĩ một chút, Trùng Kiến Trung là bạn học của thần, Triết Khả dĩ từng nghe lệnh dưới trướng của thần, hai vị thần tử này trước giờ đều biết. Triết Khả có phải chết ra không? Đúng vậy. Hàn Cương âm thầm thở dài một hơi, triều đình thủy chung để phòng một nhà chư hầu ở trong nơi kia, cho dù là thái hậu cũng không thể tránh khỏi. Lại nói, cũng có thể dùng tội thần, Khúc Chân từng một mình chạy trốn dưới thành Diêm Châu, dẫn tội đoạt quan, đến nay vẫn chịu tội ở nhà, với Lao tướng quân, có thể cầm nặng mà đi. Hỏa pháo quá mới, Khúc Chân quá cũ, ông ta không dùng được. Thái hậu dứt khoát từ chối, Trùng Kiến Trung thì có thể, môn hạ khí học, có tham chính, có du sư hùng, có tác dụng rất lớn. Chương 110. Phi Lôi Huyên Giả truyền thành giáo, 1. Chương 110. Phi Lôi Huyên Giả truyền thành giáo, 8. Hàn Cương đề cử cho thái hậu người được chọn đi Kiềm Châu, chuyện này chỉ cần Xu Mật viện bên kia không phản đối, trên cơ bản liền thành kết cục đã định. Nhưng bên Xu Mật viện khẳng định còn muốn tranh giành một phen, cái này không liên quan tới giao tình, Trương Hàm cũng được, Tô Tụng cũng được, ở vị trí của bọn họ là không thể không tranh. Nhưng bây giờ chuyện này xem như có thể buông xuống, hướng thái hậu cũng đang nói, chuyện này cứ làm như vậy đi, chờ ngày mai cùng trường, Tô Nhị Xu nói chuyện mật tình một chút. Ngày qua Tăng Hiếu Khoan vẫn còn đang tại trước, thái hậu lại nói, nhưng ngày mai chuyện này truyền ra, ngự sử đài sợ sẽ nói hoàng thượng sinh sự. Tây Nam Di tuy là man di, cũng là tông thần, người cai trị dân chúng, tự nhiên là con dân hoàng triều Tống. Nếu người này lưu lạc tha hương, tội ở bản hương phụ mẫu, há lại ở trên người quan châu huyện thu lưu bọn họ. Nếu ngự sử đài lấy cái này làm lý do buộc tội hoàng thượng, thần không biết là đạo lý gì. Có kiến thức như tham chính là tốt rồi, trong triều hồ đồ quá nhiều. Thái hậu thở dài một tiếng, lại hỏi Hàn Cương, tham chính, vận chuyển hổ thâm pháo đi quan tây không thành vấn đề chứ? Đã phát ra như số lượng, bao thuốc và đạn pháo phối chế, từ sau khi vào thu, đã phát đi 10 nhóm, tổng cộng 350 cửa. Xu Mật viện ngày hôm trước cũng nói, đều đã phân phát các bộ, trước mắt đang ở trong huấn luyện viên ngày đêm. Những hỏa pháo khác đâu? Dựa theo kế hoạch đã định mà sản xuất, số lượng sản xuất năm trước đủ để thần cơ doanh tăng thêm 2 chỉ huy, bệ hạ có thể yên tâm. Quân khí dám có tham chính nhìn, liền làm người ta yên tâm hơn nhiều. Thái hậu khen một câu, Hàn Cương không người thi lễ, ngay sau đó liền chờ đến vấn đề cũ, vậy trọng pháo vạn cân kia vẫn không được sao? Vẫn chỉ có thể làm pháo mừng. Hàn Cương trả lời, hiện tại có thể làm pháo mừng, bởi vì không cần bắn đạn pháo, thuốc nổ bổ sung giảm rất nhiều, nếu thật sự lên chiến trường, quá dễ nổ. Xem ra phải đợi công tượng trong cục lại lịch luyện một trận, kỹ thuật lại lên một tầng mới được. Không cần hỏa pháo phóng đạn pháo, vách nòng pháo cũng không cần quá dày, chỉ cần đường kính đủ lớn là được. Muốn rèn đúc ra trọng pháo có thể đem 100 cân đạn pháo bắn ra ngoài 2-3 dặm, hiện tại tạm thời còn không làm được. Nhưng chỉ là hàng hóa, cái này cũng rất đơn giản. Cũng không giống lúc chung, còn phải khắc kinh văn lê quân, trên hình vẽ, bề ngoài trang trí hết thảy từ đơn giản, ngay cả kết cấu cũng đơn giản đến một ống tròn. Lấy tính dẻo dai của đồng xanh, cộng thêm giảm bất lượng thuốc trang bị cho đạn pháo, hai khẩu pháo chuyên dụng, thay thế hỏa pháo đường kính nhỏ trước đó, trở thành lễ khí trọng yếu. Mặc dù không có tạo ra lựu đạn thực tế có thể dùng trên chiến trường, có thể làm ra lễ khí, cũng không tính là lãng phí tiền lương của triều đình. Hướng thái hậu thở dài, nàng rất coi trọng hỏa pháo, đối với loại hỏa pháo uy lực càng cường đại hơn, thật sự là không thể chờ đợi được nữa. Nhưng Hàn Cương đã nói phải đợi, vậy thì thật sự là không có cách nào. Đúng rồi. Hôm nay Thẩm Quát tới nói, gạch đá các Lộ Châu huyện tuy rằng còn chưa vận chuyển đến, bất quá thanh điều thạch ở kinh tây bên kia đã bắt đầu vận chuyển về kinh thành, hẳn là có thể bắt đầu khởi công trước, mùa đông này có thể sửa một chút là một chút, không cần thiết lãng phí thời gian. Muốn nói chuyện xây dựng, thần không bằng Thẩm Quát. Nếu Thẩm Quát nói có thể tu sửa trước, vậy có thể bắt đầu làm việc trước. Hàn Cương nói, chờ lần này tu sửa hoàn thành, tăng thêm pháo đài, còn có gạch bao tường, thành Đông Kinh cũng không sợ bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào. Còn phải 2 năm nữa, thật sự là đủ lâu. Thái hậu lại thở dài một tiếng. Là bệ hạ nhân tâm, không muốn nhiều dân, nếu không trưng dụng dân chúng, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì muốn tăng thêm 45 pháo đài lớn nhỏ ở ngoại thành, toàn bộ tường thành ngoại thành đều phải thay đổi lớn, sông đào bảo vệ thành của kinh sư cũng phải tiến hành đào và tăng bổ, nhiệm vụ trên người Thẩm Quát rất nặng. Bất quá quỹ đạo vòng thành mà Thẩm Quát muốn xây dựng thì là bị bắt bỏ, độ khó trên kỹ thuật có thể vượt qua, nhưng vấn đề vận hành thật sự quá phiền toái, cũng là bởi vì thiếu một công trình này mới có thể hoàn công trong vòng 2 năm, nếu không còn không biết phải chờ tới khi nào. Tăng tường thành cũng không phải là việc cấp bách, người Liêu cũng không đánh lại được, chỉ là vì ngày sau mới suy nghĩ thêm mà thôi. Vẫn là không nên trưng dụng quá nhiều dân phu. Bệ hạ tấm lòng nhân tử. Hàn Cương thi lễ một cái, chân thành khen ngợi được Hàn Cương tán thưởng, chờ Hàn Cương trở lại chỗ ngồi, thái hậu nói, thật ra còn có một việc muốn trưng cầu ý kiến tham chính một chút. Thái hậu nói có chút đáp ứng, tựa hồ là còn đang do dự. Hàn Cương nói, xin bệ hạ dạy bảo. Năm nay thì thôi, cũng đã qua đồng chí. Nhưng mùa xuân sang năm, sau đầu xuân, nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay có người dâng thư muốn mở lại kinh yến, không biết phải xem chính sự như thế nào. Hàn Cương nghe được trong thanh âm khó xử của thái hậu, mà sau khi gã nghe được việc này, cũng đồng dạng lâm vào trong khó xử. Từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, hơn nữa sau khi cùng biến, không ai quan tâm đến vấn đề giáo dục của vị tiểu hoàng đế này nữa. Cho nên một năm này cứ kéo dài như vậy. Nhưng theo đạo lý, lại không thể không an bài cho Triệu Hú một thậm chí mấy lão sư, nếu có người dân sớ phải mở lại kinh tiệc, thái hậu cũng được, thể phụ cũng được, đều không tiện phủ quyết. Vương An Thạch, Hàn Cương và Trình Kiệt đều từ chức vì vụ án giết cha của thiết tử. Hiện tại Vương An Thạch, Hàn Cương quan phục nguyên chức là vì công lao trong biến cung sau này, cho dù Hàn Cương có thêm một thủ tục. Mà Chính Lam thụ chức vụ giáo thư của Sùng Văn Viện, vẫn ở lại kinh thành giảng học. Đây là Hàn Cương đề cử, cũng không phải vì để đảng mới thêm một biếng ngắm, mà là nể tình quá khứ, cũng là vì có đủ tự tin. Nếu như muốn mở lại kinh thiết, rốt cuộc là ba người Hàn Cương quay về nguyên chức hay chọn hiền năng khác, đây đều là chuyện cần phải cân nhắc. Nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là vấn đề trên người bản thân hoàng đế không thể tránh đi. Thái hậu vạn nhất không tin, lại có ai có thể ngăn cản Triệu Hú ra mặt nghe chính? Vấn đề này đã quấy nhiễu Hàn Cương từ rất sớm. Bất kể nói thế nào, ngôi vị hoàng đế của Triệu Hú là do hắn bảo vệ. Nhưng trông cậy vào loại sinh vật như hoàng đế sẽ biết ơn, đó chính là quá mức ngu xuẩn. Hàn Cương chưa bao giờ tin tưởng nhân phẩm của người có địa vị cao, bọn họ luôn có thể tìm được đủ loại lý do để làm chuyện bọn họ muốn làm. Hướng tình huống thân thể thái hậu phải trọng điểm chú ý, vạn nhất thân thể thái hậu không tốt, quyền hành trên tay bà tự nhiên sẽ rơi vào bên cạnh. Nhưng Hàn Cương không có khả năng cho phép mẫu thân của thiên tử Chu Thái Phi chấp chính, mà Triệu Hú ra mặt nghe chính, càng là nguy cơ trùng trùng. Đợi đến khi Triệu Hú lớn hơn một chút, thân thể hướng thái hậu không còn an ổn như ngày hôm nay. Trong hai người Vương Tuấn Thần và Lý Tín, ít nhất phải có một người ở lại kinh thành, cho dù là Vương Hậu và Triệu Long, Hàn Cương cũng không nắm chắc được như vậy. Nhưng từ một góc độ khác mà xem, người sợ thân chính Triệu Hú, trong cung ngoài cung đều có một nhóm lớn, không chỉ một mình Hàn Cương. Mà cho rằng Triệu Hú không có tư cách làm hoàng đế, thế gian càng nhiều. Tình huống của Triệu Hú đã sớm công khai với thiên hạ, Triệu Hú sở dĩ không bị phế bỏ, vẫn là nể mặt tiên đế bị hắn ngộ sát. Nếu không phải hắn là huyết mạch duy nhất của tiên đế Triệu Cát, sớm đã phế bỏ. Đến lúc đó nếu hắn có danh phận đại nghĩa trên tay, có một số việc vẫn có thể làm. Cho nên bây giờ, vẫn là làm viên mãn rồi nói tiếp, để tiểu hoàng đế học nho ra kinh điển, cũng sẽ không có vấn đề gì. Trong tiểu điện nội đông môn, một hỏi một đáp, lưu lại gần một canh giờ, lúc Hàn Cương đi ra ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã hoàng hôn. Hắn thở dài một hơi, đây còn tính là nghỉ một sao. Đương nhiên không thể coi là nghỉ ngơi, đợi đến khi hắn về đến nhà, nhìn thấy một phong thư khẩn cấp, lập tức liền phẫn nộ. Vương Tuyển Cơ tự mình tới gọi Hàn Cương ăn cơm, nhìn thấy biểu tình trên mặt trợ phu, liền âm thầm thở dài một tiếng, khép cánh cửa thư phòng lại, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Chỉ để lại Hàn Cương, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm tấu chương do Phát Vận Ti 6 lộ đưa tới, nhóm cương vận cuối cùng của năm nay, lượng hao tổn vượt qua một thành. Có đánh giá như thế, 6 lộ Phát Vận Ti thỉnh cầu triều đình sang năm gia trinh ở 6 lộ phía nam, để cam đoan cương vận chuyển đủ ngạch đến kinh sư. Trước khi tiết hướng bình rơi lại, công tác của 6 ti phát vận đường luôn làm rất tốt, tỷ lệ tổn thất cương lương đã rất nhiều năm giữ vững ở mức từ 3 đến 5%, nhưng bắt đầu từ tháng 3 ngày hôm nay, tỷ lệ tổn thất của cương vận dọc đường tăng lên, cho đến hôm nay là 11%. Thật ra từ lúc bắt đầu, Hàn Cương đã không coi trọng công việc của 6 nơi phát vận ti năm nay. Cho dù lên chức bình thường cũng không thể tránh khỏi, người mất chính quyền, mà tiết hướng lại vì phản loạn mà đắc tội, hắn ở trong lục phục phát vận ti lưu lại đủ loại chế độ, làm sao có thể giữ lại được. Hàn Cương nghe nói, tấm bia mà tiết hướng từng lưu lại đều đã bị xóa sạch. Đây không phải là tin tức truyền đến. Nơi nào quan tây, Hà Bắc và Tiết Hướng nhậm chức cũng có. Mà trước đó vài ngày, Hàn Cương làm phụ tá Ngụy Bình Chân khi chi huyện Bạch Mã và phủ đệ đề điểm, 3 năm Dương Châu quân sự phán quan đảm nhiệm mãn hồi kinh, trên đường mượn đường biển thủy, ngồi lên quan thuyền. Bởi vì lớn tuổi, lại không lo lắng đi chậm không có tốt, một đường đi 2 ngày, nghỉ một ngày, thuận đường ngắm phong cảnh. Theo như lời hắn nói, nha môn 6 đường phát vận ti ở Cụ Châu hiện giờ đang thu xếp dọn nhà, đơn giản là dấu vết Tiết Hướng lưu lại bên trong thực sự quá sâu. Đây là tin tức Ngụy Bình Chân nghe được từ dịch quán địa phương. Mà phát vận sứ mới nhậm chức của 6 lộ thỉnh cầu đem nha môn từ Thiện Châu rời đến Dương Châu, mấy ngày trước còn buông tha trên bàn Hàn Cương, các loại lý do được liệt kê ra, ngược lại nói rất rõ ràng. Nhưng ba người Hàn Cương, Hàn Giáng, Trương Ngạc bàn bạc một chút, sau đó bắt bỏ. Lao dân hao tài không nói, địa vị của Thiện Châu trong cương vận biện thủy cũng không phải Dương Châu có thể so sánh. Dưới tình huống như vậy, còn trông cậy vào bọn họ có thể duy trì thiện chính tiết hướng lưu lại. Năm đó bởi vì công nhân thuyền và binh sĩ áp tải liên thủ làm không có cương vận vật tư, cương thuyền thường xuyên báo tổn hại, chính là ở trong biện thủy chỉ sâu có 6 thước, đều có thể nhiều lần báo cáo gió lớn lật thuyền. Tiết Hướng liền vâng mệnh chủ trì thủy vận biển hạ. Dưới sự chủ trì của hắn, đem thuyền quan và thuyền dân đồng thời biên làm một cương, tiến hành phân giải vận chuyển, sau khi đến kinh thành, sẽ đối với tỷ lệ tổn thất so với thuyền quan và thuyền dân, nếu nhiều hơn thuyền dân, quan binh và thuyền phu áp tải cương lương phải chịu trách nhiệm. Bởi vì cương thuyền ở biển thủy có quyền ưu tiên đi thuyền, bất luận là chở người hay là chở hàng thương thuyền đều nguyện ý bị đưa vào. Điều này khiến cho những gian xảo tặc tử kia không dám có hành động, khiến cho tỷ lệ tổn thất cương lương giảm xuống trên diện rộng. Cái gọi là dựa núi kiếm ăn, dựa vào nước uống nước. Chuột trong 6 đường phát vận ti ai cũng trơn trượt, chỉ có lao nhân Tiết Hướng kia hiểu rõ tình hại, mới có thể liếc mắt một cái nhìn thấu kỹ xảo của bọn họ, cũng thường xuyên ở kinh thành nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Hiện tại không có Tiết Hướng, tất cả đều trở lại mười mấy năm trước. Hàn Cương lắc đầu, vỗ vỗ tấu chương. Ngày mai, hắn muốn thương lượng chuyện này với Hàn Giáng và Trương Ánh Ánh.